Chương 593. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 4. Chương 593. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 13. Giống như là sấm sét trước cơn mưa xối xả, từ xa đến gần, một đôi tiễn đủng cứng đạp mạnh trên hành lang lát nền. Binh mã kinh đông đông lộ hạng tiên đang nghiêm mặt đi về phía trước. Hai mắt tràn ngập tơ máu, hai hàng lông mày xỉ lên, còn có tay phải gắt gao ấn bảo kiếm bên hông, đều đang hướng người nói rõ hắn đã giận tới cực điểm. Cao Ly quốc tướng mới Kim Ly đuổi theo sau lưng Dương Tòng Tiên, hô to gọi nhỏ, "Dương tướng quân! Dương tướng quân! Xin bớt giận, xin bớt giận." Dương Tòng Tiên mắt điếc tai ngơ, phía trước có cung nữ, thị vệ, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng hắn muốn nhắm người mà cắn, đều bị dọa đến tay run chân run, nhao nhao tránh sang một bên, lại không có một hai dám đứng ra ngăn cản hắn. Chỉ có Kim Lam ra sức chạy, thật vất vả mới đuổi kịp. Hắn thở phì phò, nói không ra lời, đưa tay kéo lấy tay áo Dương Tòng Tiên. Chờ khí tức thoáng bình phục, hắn vội vàng mở miệng, tướng quân, có chuyện từ từ, có chuyện từ từ nói." Dương Tòng Tiên túi đầu nhìn bàn tay kéo ống tay áo của mình, trầm mặc không nói. Kim Lam vội vàng rút tay về, cười bồi nói, "Tướng quân, việc này thực sự không liên quan đến việc quốc chủ nước hèn mọn, đều là phía dưới làm việc bất lợi. Hai ngày nữa, năm ngày, ách, 10 ngày, nửa tháng, trong vòng nửa tháng nhất định có thể có hồi báo." Dương Tử Tiên trả lời là giơ chân lên, sau đó hung hăng đạp ra ngoài ở một tiếng vang thật lớn, cửa lớn thông hướng Cao Ly Tân Vương hành cung bị đá văng ra. Dương Tòng Tiên liếc Kim Lam đang ngây ra như phỗng, sải bước đi vào. Tòa hành cung cung cấp cho Tân Vương Cao Ly vốn là quân thần Cao Ly do tinh chủ nước Đam La cấp cho quân nhân tới đây tị nạn. Quan hệ tông phiên nhiều năm khiến một đám lùi bại cũng được đến lễ ngộ, mà vị Cao Ly Vương mới đăng cơ này, chuyện đầu tiên tiến vào ở chính là cải tạo cung thất, phải có thể diện thượng quốc đảo Đam La là một nước nhỏ hoang dã, cách xa Cao Ly, không thể không xưng là phiên xưng thần. Quốc chủ của đảo này được gọi là tinh chủ, đã truyền thừa trên đảo mấy trăm năm. Trước khi Cao Ly Vương thị lập quốc, nước Đam La đã bắt đầu triều cống trên bán đảo. Hiện giờ mỗi đời tinh chủ thiết vị đều sẽ đi Cao Ly yết kiến Cao Ly quốc vương. Lần này một đám chó nhà có tăng cộng thêm hơn ngàn tàn binh bại trận, liên tục có cựu thần Cao Ly nhận được tin tức, nhao nhao vượt biển Nam Hạ, ở trong bến cảng và trại bảo nước Đam La mà tới, chắp vá lại triều đình mới của Cao Ly quốc. Vương Vân mới của Cao Ly được bọn họ ủng hộ không phải vì huyết thống của hắn thân cận với quốc chủ mà là hắn tên là Vương Vân, cùng tên với thế tử đã chết trong Liêu Doanh. Vừa vặn có thể dùng để ngưng tụ lòng dân trong Cao Ly quốc. Bọn họ ở bờ bên kia biển, khó phân biệt thật giả, có hiểu lầm này cũng có thể khiến càng nhiều nghĩa sĩ tìm đến nương tựa. Trước tiên Dương Tòng không tham gia vào việc triều đình Cao Ly đảo vong, hắn vẫn luôn tu sửa cảng cầu, dự định biến nước Đam La thành căn cứ của thủy quân đại tống ở hải ngoại. Hơn nữa còn phải phòng ngừa quân Liêu theo sát mà đến, cũng nhất định phải làm tốt phòng bị trên quân sự. Khi hắn còn đắm chìm trong công trình thổ mộc không ngừng tiến triển, một tin dữ truyền đến, người khiết đang chiếm cứ Cao Ly dục hắc khó lấp, không ngờ vượt biển đồng tiến, lại phái binh đi tấn công Nhật Bản. Mà số lượng xuất binh của bọn họ, 10 vạn. Dương Tòng Tiên nhớ rõ khi tiếp kiến mình, từng nhắc tới việc nước Liêu chiếm cứ Cao Ly có khả năng tấn công Nhật quốc. Nếu Hàn Cương đã nói trước mặt, hiện tại sự thật lại chứng thực, mặc kệ sau này Hàn Cương có phủ định khả năng này hay không, có phải chỉ thuận miệng nói ra, sau đó đã quên sạch sẽ, Dương Tòng Tiên hiểu rõ, hắn phải xâm lấn Nhật Bản, trở thành chuyện Hàn Cương đã dặn dò trước, hiện tại mình không làm tốt, tất cả đều là lỗi của mình. Tra trộn trong quan trường mấy chục năm, Dương Tử Tiên cho dù là võ tướng, cũng sẽ không biết đối đãi cấp trên như thế nào. Tể phụ cao cao tại thượng, bọn họ nói ra lời này, hắn chỉ có thể làm thánh chỉ. Không đúng phải quên đi, nói chúng phải tân bốc, có chút kéo đến trên tiên kiến. Quyết không thể chỉ ra sai lầm, như vậy so với thành thật nhận tội còn thê thảm gấp 10 lần. Chỉ là hiện tại cho dù muốn thành thật nhận tội cũng sẽ không có kết cục tốt, không nói trước tiên trinh sát động tĩnh quân Liêu xâm lược nước qua, ngay cả số lượng xuất binh nước Liêu cũng không dò thăm được. Triều đình còn có thể tha thứ cho đại tướng thủy sư vô năng như ý sao? Lần đầu tiên là hai tăng nhân Nhật Bản đầu góc choáng váng kia nói, có thể coi là bị dọa đến phát điên mà nói lời ngu ngốc. Nhưng lần này, Vương Vân Cao Ly vẫn nói cho hắn biết, người Liêu quả thật đã xuất động 10 vạn binh mã vượt biển, còn lấy đó làm lý do, tuyên bố binh lực Liêu quốc ở trong Cao Ly quốc trống rỗng, yêu cầu triều đình phái ra đại quân phục quốc cho hắn. Dương Tòng Tiên hận không thể bóp chết vị vua Triều Tiên vô năng lại ngu xuẩn này, nếu người Liêu có bản lĩnh này, lại có nhiều ngựa như vậy, thuyền đã sớm đại náo giang năm rồi, đi tới cái nơi chim không thèm địa Nhật Bản làm gì? Cục đá nắm chặt dầu, không chê cụm tay sao? Lúc ấy hắn nuốt cơn giận này xuống, sau khi đi ra sai người tìm hiểu mới biết được, thám tử phái đi căn bản không có trở về, hoàn toàn là số lượng Vương Vân thuận miệng nói ra. Nếu hắn báo lên con số này, vậy hắn nhất định phải chết. Ở trong quan trường, không có bất cứ tiền đồ gì đáng nói nữa. Trương Hàm cũng được, Hàn Cương cũng được, hai vị tể phụ Dương Tòng tiếp xúc trước đều coi trọng năng lực của thuộc hạ nhất, trong mắt chưa bao giờ chừa cắt. Tin tức hoàn toàn vô lý, làm sao có thể lừa được? Cho dù mình muốn bịa ra một con số lừa dối quải, nhưng trong quân của hắn còn có triều đình phái ra cưỡi ngựa thừa nhận, hắn cũng sẽ không nổi điên theo. Chuyện xui xẻo này đã làm hỏng rồi, hai vị kia còn có thể cho mình mấy cơ hội? Dương Tòng Tiên không dám tưởng tượng, nếu hắn đưa 10 vạn này đi kinh thành, hai chỗ rửa của mình sẽ xử trí mình thế nào. Hiện tại rơi xuống đảo Đam La kéo dài hơi tàn, có thể nói là tội ác phi chiến. Khi hắn đến Cao Ly, rời khỏi đảo ngoài kinh thành gần hơn một chút, hơn phân nửa bị người Liêu công chiếm, mà những người không bị đánh hạ đều là nhỏ bé mà cằn cỗi, không hiểm trở, căn bản không thể làm căn cứ. Chỉ có thể một đường nam hạ, đi tới nước phiên thuộc duy nhất của Cao Ly đặt chân. Mà trước đó không có dò xét được số lượng Liêu quân quá hải, báo cho triều đình, cũng đồng dạng hợp tình hợp lý. Từ Cao Ly đi Nhật Bản, cũng không cần đi qua Đam La đảo. Mà 10 vạn kia, dù sao cũng là đến từ tăng nhân vừa mới từ Cửu Châu đảo trốn ra, mà không phải phỏng đoán và nói dối của mình. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng ghi chú rõ, đó là tăng nhân nước qua nói, số lượng chân thật hắn đang dốc sức tìm hiểu. Nhưng bây giờ thì sao, gửi hy vọng vào hai mắt của Cao Ly ở trên bán đảo đối diện, hy vọng bọn họ có thể thăm dò ra số lượng chân thực, để bù đắp trước đó, Vương Vân ngu xuẩn muốn lừa triều đình xuất binh, vẫn là chắc chắn 10 vạn. Không hoàn thành nhiệm vụ triều đình giao phó, thậm chí ngay cả quân tình cơ bản nhất cũng không thể nắm giữ, Dương Tử Tiên hắn còn có thể đổ trách nhiệm lên người những người khác sao? Còn có thể nói đây không phải lỗi của ta, đều là lỗi của Vương Vân. Trong triều đình tể phụ sẽ không quản nhiều như vậy, đánh giá lưu cho hắn sẽ chỉ là hai chữ vô năng vững chắc. Thời gian để lại cho Dương Tổng Tiên hắn đã không còn bao lâu, hắn và binh mã dưới trướng hắn đều là người ngoài, không thể lẻn vào Cao Ly, đi tìm hiểu Liêu Quốc rốt cuộc có bao nhiêu binh mã vượt biển, cũng không thể chiêu binh đi Nhật Bản, đi Cửu Châu đảo lạ nước lạ cái tìm hiểu tình hình cụ thể, chỉ có thể mượn thế lực Cao Ly lưu vong trong triều đình. Nhưng Vương Vân Quốc Vương Cao Ly lên ngôi lại là một phế vật. Hắn sẽ bài xích đối lập, sẽ tàn sát huynh đệ, chính là sẽ không nằm gai nếm mật, đập nồi dìm thuyền. Muốn dựa vào cái này ám sát mấy tộc thân sau, liền an ổn nằm ở trong hậu viện hưởng thụ hậu phi vô năng của hắn, chẳng khác gì là đem tương lai của mình ném vào trong hầm cầu. Không thể tiếp tục như vậy, Dương Phòng trước tiên sau khi nghe ngóng rõ ràng, liền lập tức lĩnh quân đi tới hành cung Cao Ly tiểu triều đình đi theo phía sau hắn, có hơn trăm vệ đội, chỉ có Kim Lang có can đảm đuổi theo, mà thần tử khác cũng không dám tiến lên nửa bước. Dương Tử Tiên tâm ý đã quyết, nhưng cũng không phải Kim Ly có thể thay đổi. Hành cung của Cao Ly quốc vương chỉ là một cái sân không lớn. Dương Phòng trước tiên xông vào trong viện, triệt để xé rách ra mặt. Nghe được tin tức, Vương Vân vội vàng đi ra, quần áo không chỉnh tề, trên mặt còn có dấu vết son phấn chưa lau sạch. Dương tướng quân, sao lại đến đây? Tướng công, còn không thay chấm chiêu đãi Dương tướng quân một chút? Cô đi vào thay quần áo trước, đợi một chút rồi đi ra. Thấy Dương Phòng tiên khí thế hung hăng, Vương Vân lập tức mềm nhũn chân, nói xong liền muốn đem trách nhiệm đổ lên người Kim Lam, chính mình xoay người muốn đi, lại bị hộ vệ của Dương Phòng tiên túm chặt, một trái một phải, vững vàng áp giải đến trước mặt Dương Phòng tiên. Vương Vân giãy giụa, Dương tướng quân, làm gì vậy? Đa tạ đại vương ngươi. Đa tạ đại vương thông báo quân tình. Giọng Dương Phòng tiên đầy âm trầm, tựa như tuyết động bên ngoài, không hề có chút ấm áp nào, hồn miệng ra là 10 vạn binh mã, muốn triều đình nhân cơ hội xuất binh. Nếu bổn tướng đem lời của đại vương truyền tới kinh thành, ngươi sẽ để Trường Xu Mật, Hàn Tuyên Huy sẽ nhìn Dương Tổng Tiên ta thế nào? Cô biết sai rồi. Cô biết sai rồi. Cô sẽ phái người đi tìm hiểu. Mấy ngày trước, cô còn nói với tướng công, muốn phong tướng quân ngươi làm quận vương. Nước Đam La này sẽ phong cho ngươi. Nếu không đủ, nam giới hai giới, quân có thể tùy ý lựa chọn. Dương tướng quân. Dương tướng quân. Dương Phòng trước tiên nhìn thấy bộ dạng này của y, càng thêm tức giận. Sau khi quần thần Cao Ly ủng hộ lập ra vương hơn này, thiệt thòi y còn đồng thời đưa lên mật tấu nói người này có thể dùng. Rõ ràng chỉ là cùng tên mà thôi, chỉ là tôn thất, lại phải bày ra tác phong thế tử Cao Ly lên ngôi. Vương Vân muốn đại tu cung thất, Dương Phòng Tiên liền yêu cầu Đàm La Tinh chủ đi trưng dụng dân phu, vì đó xây dựng phủ đệ. Vương Vân muốn nghi trượng, Dương Phòng Tiên cũng phân chút khôi giáp, binh khí cho y đi, lúc ấy vẫn cảm thấy, đây là yêu cầu chính đáng. Không có một chút uy nghiêm, làm sao để cho trung thần nghĩa sĩ đến đầu quân tin tưởng những việc có khả năng phục quốc này, Dương Phòng Tiên đều dễ dàng tha thứ. Dương Phòng Tiên hận đến mức muốn đập đầu vào tường, vì phế vật vô dụng này, hắn đã lãng phí 2 tháng trời. Lúc trước đi vào đảo còn có vài tôn thất khác, nhưng đều chết sạch trong một đêm. Vì đại cục, Dương Phòng Tiên coi như không thấy. Nếu bọn họ còn sống, Vương Vân cũng không dám làm cản đến mức này. Kim đại sứ. Dương Phòng Tiên không để ý tới Vương Vân nữa, xoay người đối mặt Kim Lam. Kim Lam từ sau khi đỡ Vương Vân đăng cơ, liền được phong làm tể tướng. Nhưng Dương Phòng Tiên chờ người tống, cho tới bây giờ chưa từng xưng hô hắn tướng công một lần nào. Chắc hẳn đại sứ ngươi cũng hiểu được, triều đình phái bổn tướng đến tuột cùng là vì chuyện gì. Nếu như không làm được, bổn tướng cũng chỉ có thể hồi kinh thỉnh tội. Dương Phòng Tiên lạnh giọng nói. Thân binh đi theo phía sau, trong mắt mỗi người đều lộ ra hàn quang, càng là đằng đằng sát khí. Chẳng lẽ không phải giúp đỡ chính thống, cứu Cao Ly ta nguy vong? Triều đình muốn là quốc chủ Cao Ly muốn phục quốc chứ không phải quốc quân ở trong phòng chơi nữ nhân. Không phục quốc thì thôi, ngay cả tìm hiểu tin tức cũng không làm được. Triều đình còn có phế vật như vậy làm gì? Còn không bằng không có. Dương tướng quân, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đổi ngươi. Yêu cầu của Dương Tổng Tiên chỉ đơn giản như vậy. Chương 594. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi. Chương 594. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi. 14. Trong ngọn đèn dầu mới tinh, bấc đèn bằng đồng đang vững vàng thiêu đốt. Quang mang chiếu trên giấy viết thư, không còn là lắc lư lúc sử dụng ngọn đến nữa, mà là sáng ngời, ổn định. So với ngọn đến, ánh sáng mạnh hơn rất nhiều, ở dưới ánh đèn nhìn lâu, hai mắt cũng sẽ không quá mức chua sót. So với lúc sử dụng ngọn đến cùng ngọn đèn kiểu cũ, thời gian đọc sách lại dài hơn vài phần. Hàn Cương rất để ý đến thị lực của mình, cũng rất quan tâm đến thị lực khỏe mạnh của con cái, không hề hy vọng bọn họ sớm đeo kính. Ngọn đèn dầu như vậy, đối với thị lực bảo vệ, chỗ tốt không cần nói cũng biết, đây là một ngọn đèn dầu kiểu mới. Bên ngoài lồng đèn thủy tinh có một vòng khung đồng làm lớp vỏ phòng hộ, bình dầu phía dưới cũng là đồng thau đúc thành, được chế tạo tinh công, còn khắc hình vẽ phú quý liền cảnh. So với đèn dầu đời sau, chỉ kém một chút là có thể điều chỉnh độ dài bức đèn ở bên ngoài, chỉ có thể thông qua mở chụp đèn để điều tiết bức đèn, bởi vậy khống chế độ sáng của ngọn đèn. Nhưng so với kết cấu của chiếc đèn pha lê, dầu được sử dụng trong đó có ý nghĩa lớn hơn một chút. Nguyên liệu đến từ dầu mỏ của Duyên Châu. Sản phẩm sau khi trưng cất có được, nhưng sản lượng không lớn, sản xuất nguyên liệu cũng nhỏ. Dưới tình huống không thể đo nhiệt độ, chỉ có thể thông qua kinh nghiệm để nắm giữ độ lửa ở trong mắt Hàn Cương, luyện dầu như vậy còn thiếu kỹ thuật hơn phương pháp luyện dầu của đời sau. Nhưng nhìn vào phần dầu thấp mà hắn cũng không thể đoán giận bất cứ điều gì. Bình thường dùng dầu chiếu sáng, từ dầu sinh học chuyển sang dầu khoáng vật, đây đã là một tiến bộ rất lớn. Chỉ là trong sản phẩm sau khi luyện dầu, chỉ có một phần nhỏ có thể sử dụng làm dầu thấp. Sau khi luyện chế dầu mỏ, sẽ còn lại nhựa đường rất nhanh sẽ ngưng kết, cùng với dầu sốt dính dính, lại tản ra mùi gây mũi không thể đốt cháy. Dưới ý kiến của Hàn Cương, lịch thanh được sử dụng trên nhiều con đường ở kinh thành, chủ yếu vẫn là phối hợp với xỉ than để sử dụng, mà hẳn là dầu mỡ. Mà trước khi dầu đèn đi ra, còn có một đoạn dầu thừa. Loại dầu này không thể dùng làm dầu thắp, đặt vào sẽ khiến cả phòng có một mùi vị, không thể đặt trong đèn không có đèn, mà đặt trong ngọn đèn có chụp đèn thủy tinh, khi đốt lên, có khi thậm chí sẽ nổ tung, làm nổ tung cả ngọn đèn. Muốn loại bỏ loại dầu thải quấy nhiễu này, trước hết luyện qua một lò, lò thứ hai mới có thể thu hoạch dầu đèn. Mà hướng đi của dầu thải chính là rót vào trong bình, trở thành lợi khí thủ thành. Hàn Cương đương nhiên biết trong thứ gọi là dầu thừa rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn nghĩ không ra ở thời đại này ngoại trừ công dụng quân sự ra, còn có thể lợi dụng loại dầu này như thế nào. Chẳng lẽ bảo hắn viết thư trở về, có thể bỏ thêm chút đường vào trong dầu thừa, để cho bình dầu hỏa uy lực lớn hơn một chút, cũng không thể dùng để làm thuốc rửa sạch ra. Lại nói tiếp, không biết thời điểm chế tác nước sơn có thể phát huy tác dụng hay không. Hàn Cương nghĩ, cuối cùng vẫn phải có người nghiên cứu mới có thể biết, nói không chừng từ đó còn có thể có người viết ra đủ luận văn đăng lên tự nhiên. Theo sự chuẩn bị của bưu chính và báo cáo đặt mua càng ngày càng sâu, tự nhiên cũng gia nhập vào. Trong tự nhiên kỳ mới, đã viết rõ ở trang cuối, ngày sau phải đổi thành chế độ phát hành lấy đặt mua đọc làm chủ. Tác giả được chọn làm luận văn, sẽ được tặng miễn phí từ năm sau cho đến năm sau. Hàn Cương mượn nhân thủ của hai tòa soạn báo, nhờ bọn họ hỗ trợ giải quyết việc ký duyệt và chuyển giao, mỗi người phái một quản sự đi xử lý vấn đề phát hành. Lúc trước khi phát hành đã mượn con đường của hai tòa soạn báo, việc đặt mua và bán cũng thuận lý thành chương kéo dài, Hàn Cương và Tô Tụng đều không có ý định tự mình làm. Trong kinh thành, độc giả chuẩn bị đặt mua tự nhiên lần lượt đã có hơn 3000 người đăng ký ở các nơi phát hành, bất luận là theo thịnh hành hay là thật sự thích khí học, hiện giờ học vấn về cách vật quả nhiên là rất hấp dẫn. Hàn Cương không biết trong đó có bao nhiêu người thật lòng muốn nghiên cứu học vấn của mình, cũng không biết có bao nhiêu người hứng thú sẽ tiếp tục duy trì, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần nhìn thấy có người có thể từ trong đó không ngừng đạt được thu hoạch, tiền đồ tất nhiên sẽ là quan minh, con đường dù quanh co cũng không thay đổi được phương hướng tiến bộ. Giống như trưng cất dầu, nhưng lại mở rộng công nghệ trưng cất vốn có hạn chế trong việc trưng cất rượu. Kỹ thuật có lý luận dẫn dắt, có giấy chứng nhận dẫn dắt, tốc độ phát triển sẽ càng lúc càng nhanh. Trong thư Phùng Tòng Nghĩa nhắc tới, dầu và ngọn đèn tiểu mới đều không có quan hệ gì lớn với Hàn Cương. Lúc trước hắn chỉ muốn có được mực in để trưng cất dầu mỏ, là kết quả tâm huyết của một đệ tử khí học bên Diên Châu dân trào, mà kết quả lại khiến người ta mừng rỡ. Trong thư của Phùng Tòng Nghĩa, ngoại trừ nhắc tới vài phát minh mới, còn lại cũng nói một chút về các công việc lớn nhỏ trong nội bộ Ung Tần Thương Hội, cùng với các hạng sản nghiệp phát triển trong năm nay. Ngoài ra, chính là phụ mẫu của Hàn Cương. Trong lòng Phùng Tòng Nghĩa, tình trạng sức khỏe của nhị lão cũng không tệ lắm, tinh thần đều rất tốt. Hiện tại ở thôn trang, mỗi ngày Hàn Thiên Lục đều phải đi một vòng, Hàn A Lý cũng có người tới buổi tiếp. Hai vị lão phong ông, lão phong quân, sinh nhật lần này, châu quan, huyện quan hoặc là gia quyến của bọn họ đều đến cổ động. Ai cũng không dám để cho bọn họ chịu một chút tức giận. Cuộc sống đương nhiên là thoải mái. Nhưng Hàn Cương tự biết đã qua tuổi tác, nhị lão đều là người 60, tuổi thọ của người bình thường rất khó nói còn có bao nhiêu thời gian. Không phải xuất thân phú quý gia, từ nhỏ có thể sống an nhàn sung sướng, thân thể điều dưỡng tốt. Hai vị lão nhân vất vả nhiều năm, bệnh căn đã sớm hạ xuống, lúc nào cũng có thể đột nhiên phát tác. Hàn Cương đối với việc này cũng có xử. Hắn hiện tại không có khả năng buông tha tất cả, về quê nuôi dưỡng cha mẹ. Mà Hàn Thiên Lục, Hàn A Lý lại không muốn lên kinh ở, hiện tại trước tiên chỉ có thể phó thác cho vợ chồng Phùng Tòng Nghĩa, qua vài năm nữa, để cho Hàn Trung lớn tuổi nhất trong con trở về chăm sóc. Con trai trưởng của Hàn Cương không phải là người đọc sách, còn không bằng ở lại quê nhà cần thủ môn hộ, học theo như thế nào chiếu theo quản gia nghiệp. Không đến mức giống một ít con cháu nhà tể tướng, ngoại trừ phá sản, thì không có trường hợp đặc biệt nào khác. Phong thư của Phùng Tòng Nghĩa viết rất nhiều trang, Hàn Cương lật từng trang một, đóng lại cũng có thể đóng một quyển sách. Thật lâu sau, hắn buông thư xuống, nhắm hai mắt lại. Vương Tuyển Cơ vừa vặn đẩy cửa tiến vào, thấy Hàn Cương đang ngửa đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Quan nhân, có mệt không? Nàng vội hỏi, nhẹ nhàng vỗ vai Hàn Cương. Buổi tối nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Hôm nay trong chiều nhiều chuyện như vậy, trở về cũng không thấy nghỉ ngơi. Cũng được. Hàn Cương mở mắt ra, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé trên vai, cười nói, không phải năm giao thừa, không có nhiều chuyện. Không thấy hôm nay trở về sớm hơn sao? Năm ngoái ngay cả mấy đêm cũng không chợp mắt. Đại điển Đông Chí Nhật năm nay cũng không phải là giao tế chính thức, cũng sẽ không dày vò người khác như vậy. Sau khi triều hạ, Thái Miếu dùng lễ vật, tể chấp tự ở Nam Giao cứu vãn nổi, trở về lại phục mệnh thiên tử, cũng tiến bái Thái Thượng Hoàng và Thái Thượng Hoàng hậu Thanh An, rất nhanh liền kết thúc. Mà hôm nay ban thưởng cho bách quan, tam quân cũng ít hơn nhiều so với chi tiêu sau tế thiên. Để quốc khố không dư giả, không đến mức lại một lần nữa khô cạn. Không phải nói hai ngày nay đều đang tranh nhau có muốn nổ pháo trên đại triều hội hay không sao? Quan nhân không tranh với những người của Thái Thường lễ việc kia. Gia quyến của gia đình trọng thần ở kinh thành, từ trước đến nay hai mắt nhạy bén, Hàn Cương không lấy làm lạ, vi phu lại không ở hai phủ, sớm đã đẩy qua rồi. Chế độ triều hội làm việc nhiều năm, thường xuyên sẽ có chút thay đổi. Lần này, bởi vì hỏa pháo ở trước mặt sứ thần Liêu Quốc tăng mặt mũi cho triều đình, liền được hướng hoàng hậu coi trọng. Không chỉ bình thường đều phải bắn pháo hiệu, lần này đại triều hội, Thái thượng hoàng hậu vẫn cho rằng pháo mừng trống có trợ uy nghi cho triều đình, cho nên trên đại triều hội cũng phải bắt đầu có mùi khói thuốc súng đối với việc này. Lễ quan Thái thường lễ viện phản đối vài lần, nói là không hợp cổ lễ. Nhưng hướng hoàng hậu kiên trì ý kiến của mình, trên triều đình cũng không thiếu người ủng hộ nàng. Cuối cùng, liền tranh chấp. Lễ gia như tụ tụng, chính là thân huynh đệ nghị luận lễ pháp, đều phải vì lễ nghi chế độ ai đúng người nào cãi nhau. Trình Lam Trình Di liền tranh luận qua, Trương Tái cùng Trương Tiễn cũng đồng dạng có tranh luận. Lữ Đại Phòng, Lữ Đại Lâm gia huynh đệ kia, năm đó sáng tác hương ước, đồng dạng tranh chấp không thôi. Vĩnh viễn đều không có khả năng để cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Nếu tranh cũng tranh không ra manh mối, theo quan điểm của các tể phụ, vẫn là dựa theo sở thích của Thái thượng hoàng hậu mà làm là xong việc. Nhưng lễ quan tóm lấy không vông, tranh luận, huyên náo triều đình không được an bình. Trận cãi vã vô vị này, Hàn Cương đã sớm trốn sang một bên, giao hết cho hai phủ, hắn tuyệt đối không muốn tham gia vào. Mặc dù hắn thấy đám lễ quan kia chỉ muốn thể hiện sự tồn tại của mình. Nói pháo mừng là không hợp với lễ nghi cổ xưa, nhưng khi đại triều hội, một tiết mục vũ đạo tại đỉnh lại là quy củ gì? Khi Hàn Cương không thể không mặc triều phục trầm trọng, tùy tung múa chân vui sướng, luôn cảm thấy tập tục này ít nhất có hơn phân nửa huyết thống Man Di thật sự là quá ngu xuẩn. Vương Tuyển Cơ biết tính khí của Hàn Cương, đối với lễ tiết cũng không quá coi trọng, hoàn toàn không tương xứng với danh hiệu đại nho đương thời của hắn. Nhưng trong lý luận phát khí học của Hàn Cương Xiển, cái gọi là lễ nghi cũng không giới hạn ở chế độ lễ nghi, mà là văn pháp, là chế độ quốc gia, là thứ tự trên dưới, rộng lớn hơn nhiều so với lễ nghi đơn thuần. Đại bộ phận nho giả, nếu như học không ở trên tam lễ quan điểm bọn họ nắm giữ, hơn phân nửa là giống với Hàn Cương, ai cũng sợ phiền phức của lễ nghi phiền phức. Đúng rồi. Hàn Cương đột nhiên mở mắt ra, tiền ăn Tết đều đã phát hết rồi chứ? Đều phát xuống hết rồi. Tất cả đều là tiền mới của quan nhân giám chế, hôm qua mới đi kim ngân vụ đổi. Hàn Cương gật đầu, tiền mới một ngày trước đã bắt đầu đổi, chính là vì để cho quân dân Đông Kinh từ hôm nay trở đi có thể dùng tới tiền mới. Trong nhà nói gì? Hắn hỏi. Ai cũng nói lần này đúc tiền rất tốt, tỉ mỉ tinh xảo, nhìn là biết đáng giá. Không chỉ trong nhà nói, bên ngoài cũng đều nói như vậy. Vậy thì tốt. Hàn Cương yên tâm lại. Chuẩn bị lâu như vậy, hắn không hy vọng có khúc chết gì, chỉ mong có thể thành công. Chú tệ cục thuận lợi phát hành tiền mới, tiếp đó, năm trước cũng không có chuyện gì cần lo lắng. Bên phía Vương Tuấn Thần chỉ có thể chờ tin tức, nói không chừng phải sau đầu xuân, hắn mới có thể thu được mệnh lệnh của Sú Mật Viện. Bên Nhật Bản cũng phải chờ tin tức của Dương Phong Tiên. Nhưng cho dù có chuyện gì, cũng phải đợi sang năm mới tính toán tiếp. Có thể bình an qua năm mới. Chương 595. Tám Phương Ấn Kiếm Ẩn Phong Lôi, 1. Chương 595. Tám Phương Ấn Kiếm Ẩn Phong Lôi, 15. Trên bàn trước mặt Trương Hàm, đang bày mười mấy đồng tiền. Tiểu dáng không giống nhau, nhưng tất cả đều là tiền mới, mà không có tiền cũ, đều là chùm sáng mới lóe lên. 10 văn tiền đồng màu vàng óng ánh, cầm trong tay cũng nặng trĩu. Dựa theo cách nói của Hàn Cương, hai loại nguyên liệu là đồng, từ được phối hợp, trải qua nhiều lần thí nghiệm và tính toán chính xác mới có màu sắc thuần túy như vậy. Để kỷ niệm lần vất vả này, đặc biệt đổi tên uy duyên thành kém, một loại nguyên tố kim loại được đặt song song với kim loại như kim ngân, kim loại. Một văn tiền sắt, trong thiết liệu còn có chút sắc bén hơn sắt. Hơn nữa không có biện pháp loại bỏ, không giống sắt có thể luyện chế sâu thêm, cuối cùng rèn thành thép. Giáp thiết tiền, ngoại trừ làm tiền tệ, không có bất kỳ giá trị sử dụng nào, đúc lại lần nữa, không thể làm đồ sắt, càng không thể làm binh khí. Có thể tránh cho thiết liệu chảy vào tứ di, để cho bọn họ tăng cường thực lực. Nếu không loại chất liệu sắt giá rẻ này, tất nhiên sẽ mang đến ích lợi thật lớn cho Man Di ở biên cảnh. Về phần giảm 5 văn tiền đồng thì không có đặc biệt như vậy, dù sao quá khứ vẫn luôn phát hành, không giống tiền đồng trao quá khứ gần như không thấy được. Nhưng mà từ chất lượng mà xem, đích thật là vượt qua trình độ nhiều năm trước kia. Trương Hàm đổi mấy đồng tiền này so với mấy đồng tiền mà Hàn Cương thưởng cho mình trước đó, cảm giác trừ khi cầm kính lúc xem, nếu không không có gì khác biệt. Nhất là ký hiệu chống ngụy trên đường viền tiền mới, thể chữ tuy nhỏ, lại rõ ràng có thể phân biệt. Chính là tiền sắt giá trị thấp nhất, cũng là mặt trái mặt chính đều có mã số phòng ngụy cùng văn tự đánh dấu. Đây là chỗ không giống với tiền cũ, cũng là dấu hiệu khó có thể mô phỏng của kẻ chú tạo ngụy tiền. Trên thị trường tỷ lệ xuất hiện khi 10 tiền và giảm 5 tiền sẽ không quá lớn, đại bộ phận hẳn vẫn là một văn tiền sắt thông hành, tiền sắt cũng không thiếu phòng ngụy, so với đồng tiền giá trị càng cao hơn, càng nổi bật hơn dụng tâm của Hàn Cương. Hôm nay sau đại triều hội, Trương Hàm với tư cách thành viên ban tệ chấp, ban thưởng 100 miếng kim ngân tiền, đều là đúc quân đúc thành. Đây cũng không phải tiền tệ, mà là cho thần tử thưởng ngoạn cùng ban thưởng hạ nhân dùng, lấy tinh mỹ mà đổi danh. Bao nhiêu năm qua, đều là xem như trang sức vàng bạc mà làm, quá khứ không thông qua diêm thiết đi. Hiện tại cũng không trải qua đúc tiền cục. Nhưng so sánh tiền vàng bạc với tiền đồng sắt của cục chú tệ một chút, trên lệch giữa cung tạo và quan tạo lại không lớn như dự kiến, hoặc là nói, về chất lượng đúc, trình độ công nghệ của cục chú tệ đã đuổi kịp, chế phẩm ly cung chế tạo tiếp cận rất nhiều. So với tiền tệ khi xưa, tay nghề của các thợ rèn đúc được tuyển vào trong cục đúc tiền, có thể nói là bị Hàn Cương bước lên tới tận một bậc thang. Cũng khó trách tiền mới có thể được nhiều người chấp nhận như vậy. Không nói người khác, bản thân Trương Hàm cũng đã rất hài lòng. Không hổ là Hàn Cương, hắn tiếp nhận việc làm luôn có thể làm cho người ta kinh hỉ. Hơn nữa đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau này còn có 100 đồng tiền, tiền bạc đáng giá. Thậm chí Hàn Cương còn chuẩn bị trực tiếp đúc vàng tỏi, làm dự trữ quốc khố. Kim điều bất luận, tiền đồng và ngân tệ có giá trị lớn, theo như lời Hàn Cương nói, đều là hình mẫu rèn thành mà không phải đúc. Trong cục đúc tiền, đang triệu tập thợ giỏi thiết kế loại máy móc này. Ngoài ra, nguyên liệu quan trọng hơn là, Trung Quốc không có nhiều bạc, đại lý lại không ít. Trong khoảng thời gian này, Trương Hàm và Hàn Cương đều âm thầm chuẩn bị kế hoạch quân sự nhằm vào đại lý. Hôm nay đại triều hội, đại lý quốc không có sứ giả ở kinh thành bái chúc thiên tử cùng thái thượng hoàng hậu, nếu hơn một tháng sau chính đán không sai sứ thông vấn, lấy tình huống mấy năm này, đây cơ hội là tất nhiên, triều đình sẽ khiển sứ trách vấn. Khi chiếu thư trách cứ của triều đình đưa tới đại lý, đến lúc đó, phải xem cao gia còn có thể thủ được khống chế đối với triều đình đại lý hay không. Nếu không khuất phục, triều đình có thể thuận lý thành chương ủng hộ Dương thị bị chèn ép xuống. Nếu khuất phục, ngày sau cống sử qua lại, nhân tình địa lý dọc đường đều có thể ghi chép lại, tương lai đánh chiếm đại lý liền càng thuận lợi hơn. Loại quốc gia có mâu thuẫn nội bộ sâu đậm này, rất dễ dàng có thể khơi mào mâu thuẫn trong đó. Người không hợp, cho dù có địa lợi, cũng không thủ được bao lâu. Đợi một thời gian, chính là đất Trung Quốc, tài nguyên khoáng sản trong đó, cũng chính là vật của Trung Quốc. Hàn Cương mượn nhờ cục đúc tiền, ảnh hưởng cũng dần dần khống chế một bộ phận quyền tài chính của triều đình, cho dù không vào đông phủ, cũng trực tiếp can thiệp triều chính. Mà không cần phải lo lắng theo thời gian trôi qua, lực ảnh hưởng của hắn càng ngày càng thấp. Hàn Cương lựa chọn con đường, Trương Hàm không có ý kiến gì, đó là lựa chọn của hắn, cho dù là chi giao cũng không tiện can thiệp. Hàn Cương cần càng nhiều vàng bạc hơn để cải thiện tài kế quốc gia, Trương Hàm sao lại không cần chiến công? Cũng là vì tiến vào đông phủ, thân đăng tướng vị mà làm chuẩn bị. Trương Hàm thở dài một hơi. Hắn không ghen ghét thái sắc tiến độ, mọi người có duyên pháp của mỗi người, hâm mộ không đến. Nhưng hắn sẽ không phải không có ý tưởng tiến vị tể tướng, su mật tướng công cùng tướng công, chung quy vẫn có khác biệt. Trương Hàm cũng không muốn thủy chung khuất phục dưới thái sắc. Một lần nữa nhặt lên mấy đồng tiền. Từ bên phía hạ nhân trong nhà báo lên câu trả lời, Trương Hàm biết, tiền mới ở dân gian có độ tiếp nhận rất cao. Từ lúc Hàn Cương mới nhận nhiệm vụ cục chú tệ, trong các tiệm giao thông vàng bạc ở kinh thành, khách hàng tới đây đổi tiền, phần lớn đều chỉ đích danh muốn tiền mới, mà không cần tiền cũ. Lúc ấy không có tiền mới có thể đổi, mà rất nhiều khách hàng lại không muốn đổi tiền cũ, khiến cho gần 2 tháng qua, việc làm ăn của tiệm vàng bạc xuống dốc không thanh, tiền cũ đều không đổi được, vàng bạc cũng không thu về được. Thậm chí khiến cho thương nghiệp mậu dịch trong kinh thành cũng dẫn tới so với năm trước giảm xuống gần một thành. Đây là báo cáo đến từ giao chính sự đường và tam ti thành phố Khai Phong, không có một chút thủy phân, tất cả đều là tổn thất vàng bạc trắng. Mãi đến hôm qua, tiền mới rốt cuộc được chuyển vào trong cửa hàng giao dẫn, chính thức bắt đầu trao đổi với bên ngoài, trên thị trường mới đột nhiên nóng nảy. Cục chú tệ có một khởi đầu tốt đẹp, chỉ cần có thể duy trì, triều đình chẳng khác nào có thêm một thu nhập tài chính ổn định. Thái thượng hoàng hậu trong lòng vui mừng, Hàn Giáng, thái sắc gần đây cũng cười đến vui vẻ, trên tay rốt cuộc có tiền, sao có thể không cao hứng. Hiện tại phải lo lắng chính là chất lượng ngày sau. Hàn Cương không có khả năng vẫn luôn quản cục chú tệ, ai biết lúc nào sẽ trở nên lạm dụng. Hơn nữa theo sản lượng tăng lên, chất lượng có thể cam đoan không giảm xuống hay không cũng là một vấn đề đồng thời, một văn tiền sắt sẽ được phổ biến đúc ở các tiền giám lớn trong thiên hạ, địa điểm đúc đồng giảm 5 tiền cũng sẽ không giới hạn ở kinh sư. Chất lượng tiền đúc ở bên ngoài như thế nào, đây càng là vấn đề khó khăn mà Hàn Cương cần giải quyết bây giờ. Có những vấn đề dây dưa này, có lẽ tâm trạng của Hàn Cương bây giờ không thể nào tốt hơn được. Ném tiền mới vào trong ống đựng bút, Trương Hàm không khỏi lo lắng cho Tô Lam đích sắc không phải Hàn Cương mà là Tô Lam. Hàn Cương chưa bao giờ cần người lo lắng, cần lo lắng đều là người không qua được với hắn. Vô luận Tô Thi, chưa từng ngoại lệ. Nhưng Tô Thức thì khác, tính cách của hắn mỗi lần đều liên lụy tiền đồ của hắn. Bên ngoài đều đang truyền Tô Thức đang chuẩn bị dâng thư, lấy lý do hạ chú thiện văn tử, tinh thi phú, vì bất bình, thỉnh cầu triều đình cho văn tử chi sĩ một tân điện. Mà đây cũng không phải hoàn toàn là lời đồn, theo Trương Hàm biết, đám bạn bên cạnh Tô Lam đích thực là chuẩn bị thỉnh cầu triều đình chuyển lớp võ hiện tại của hạ chú thành văn tư. Tuy không phải triều đình muốn cho hắn chức quan, nhưng văn tôn võ thi, từ quan võ chuyển thành quan văn cùng phẩm cấp, là thăng chức tiêu chuẩn, dù là dáng một cấp, cũng không tính là biếm trích. Mặc kệ Tô Lam rốt cuộc có ý nghĩ gì, nhưng bất luận là ở trong quan trường hay là ở trong phố phường, trong mắt bất kỳ người nào, hành động của Tô Lam đều nhằm vào bản thân Hàn Cương. Hàn Cương cũng tuyệt đối không cởi trừ. Hạ chú kia vốn chỉ là dựa vào quyền lợi làm quan, hơn nữa còn là tổ tiên của 4 năm đời trước, đổi lại là con em quan lại có chút năng lực và tài học, đều sẽ lựa chọn đi thi tiến sĩ. Có chức quan, thí sinh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, có chút ưu thế này, đi thi tiến sĩ tự tại hợp tình lý. Giống như đương kim thủ tướng Hàn Giáng, ông ta chính là 40 năm trước, mang theo quyền quan đi thi đậu tiến sĩ, hơn nữa còn là 3 vị trí đầu. Nếu hạ chú đã có chức quan thì không có đi thi tiến sĩ, có thể thấy được ông ta không có tài học, chỉ làm thơ làm từ thì có là gì. Chính là khi còn chưa lấy kinh nghĩa đi thi đỉnh và thi đỉnh cũng phải thi văn chương trị quốc, mà không chỉ là thi từ ca phú. Triều đình đối với hạ chú cũng không phải là không dạy. Cũng không biết có phải bởi vì trong tên của ông ta có một chữ đúc, liền được phái đến vị trí tiền giám béo bở phong phú này, sau đó lại bị điều đến trong cục đúc tiền mới được thiết lập hay không. Người bình thường đều biết, một nha môn mới được thiết lập không phải vì tắc người mới, là nơi dễ lập công nhất, cũng là nơi dễ thăng quan nhất. Năm đó chế chí tam ti điều lệ ti, ti nông tự, trung thư ngũ phòng, quân khí giám, thậm chí là dịch vụ thành thị các nơi, bao nhiêu quan viên leo lên đường tắt. Hàn Cương bỏ ra rất nhiều công sức trong nha môn mới, tốn không ít tâm huyết. Nếu như có thể phối hợp làm việc tốt với hắn, sau khi thành công, sao không thăng quan? Trong cục chú tệ đều là công tượng, quan viên cũng xuất thân từ thợ, ở quan trường căn bản không có tiền đồ gì đáng nói. So với bọn họ, hạ chú chỉ là xuất thân ấm bổ ngược lại có ưu thế. Hạ chú còn có thể làm chút thi tử, cũng coi như có tài văn trường, giống như hạc giữa bầy gà. Làm xong công việc, ở trên triều đình làm một cách tốt, đảo mắt là có thể thăng chức, nhưng y cố tình làm ra một thành tích thi rớt. Cơ hội tốt như vậy mà không nắm chặt, thì không trách được bất cứ ai. Quan viên như vậy, đặt ở nơi nào cũng không ngóc đầu lên được. Cho dù là ai nhìn thấy, cũng chỉ có thể nói một câu đáng đời. Tội gì vì hắn mà đối đầu với Hàn Cương, cái này chẳng phải là oan uổng sao? Trương Hàm cũng có chút đau đầu với chuyện này. Tô Lam là người mình kéo về kinh thành, nhưng lại muốn đối địch với Hàn Cương, thủ cũ năm đó chưa xong, hiện giờ lại thêm thủ mới. Cuối cùng, mình cũng phải oán trách. Hai người trà trộn vào vòng tròn hoàn toàn không giống nhau, ngăn cách ở giữa còn sâu hơn biển, ngày bình thường gặp mặt trên triều đình, ngay cả chào hỏi cũng sẽ không chào hỏi. Quan hệ không hòa hoãn được, hiềm khích đương nhiên sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Có phải qua vài ngày nữa mời hai người tới uống một chầu? Trương Hằng nghĩ, chung quy phải nghĩ cách bổ cứu một chút. Chương 596. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 2. Chương 596. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 16. Hành đại tiền hậu thế, chính là hành động gây họa thiên hạ của Vương Mãng, Hán Vũ tiền xa ha có thể không biết. Đây là nói ta ngày sau sẽ liên lụy quan gia hạ chiếu tự kể tội mình. Trong chính sự đường, trước mặt các triều thần, hướng về phía hoàng hậu run lên đôi môi, đem một phần tấu chương trong tay cũng run lên theo tiết tấu, tấm tấu chương này, các vị khanh gia thấy thế nào? Thái sắc nghe vậy, lập tức nói, người này bại hoại uy tín của triều đình, khiến bách tính nghi ngờ thiên tử không đức, giống như trung thực gian, không thể tha thứ. Thái độ của Hàn Giáng thoáng dịu đi một chút, nói giống như trung thành gian có lẽ quá đáng, nhưng nó không rõ lý lẽ, có hại với quốc sự, không nên lưu lại ở triều đình, quan phủ. Ý của Hàn tướng công là bãi chức hắn rồi. Hàn Giáng cúi đầu, đã có tiền lệ, điện hạ theo lệ mà cắt là được. Thái tướng công, theo tướng công luận, nên xử trí như thế nào? Hướng hoàng hậu xoay qua hỏi thái sắc. Thái sát trả lời, nên làm trọng sự, cho rằng vết xe đổ của hậu nhân. Bãi quan vẫn quá nhẹ, nên truy đoạt Văn Tự từ khi xuất thân tới nay. Trương Khanh, Thằng Khanh, ý hai người các ngươi thế nào? Hai vị tướng công luận, thần không dị nghị. Bãi quan đích xác quá nhẹ, nhưng truy đoạt xuất thân Văn Tự thì không tránh khỏi quá nặng, giữa hai bên, điện hạ có thể tự mình tổn hại. Thần ý giống như Hàn tướng công, bãi quan đoạt chức đã là trọng trừng. Hàn Tuyên Huy, không biết Tuyên Huy thấy thế nào? Chuyện Đông phủ này, thần không dám nói bừa, chỉ mong triều đình xử quyết, có thể khiến hậu nhân dẫn đi làm cảnh cáo. Hướng hoàng hậu hơi do dự, liền hạ chỉ nói: "Vậy theo thái tướng công nói, truy đoạt Văn Tự người này xuất thân từ trước đến nay. Đây đã là vị quan viên thứ 7 bởi vì thượng thư hủy bỏ chế tạo tiền lớn mà bị triều đình xử trọng trách. Từ xưa đến nay, đúc to tiền lớn đều là hành động bại hoại quốc chính, cướp đoạt dân chúng, cũng là một trong chứng cứ gian thần đương đạo, triều cương không chấn động. Chết năm tiền là một món tiền lớn rõ ràng, hơn nữa triều đình kiếm được nhiều tiền trong đó cũng không phải là bí mật gì. Chỉ cần đọc nhiều sách sử, sẽ biết dụng ý và hậu quả của việc đúc tiền lớn trước đây. Bất luận đánh giá trong sách sử có đạo lý hay không, người phản đối đều có thể lập tức lấy ra chứng cứ tài liệu lịch sử để chứng minh quan điểm của mình. Đây vốn là vết thương chí mạng của Hàn Cương, nhưng trải qua sự dạy dỗ của Hàn Cương, cùng với sự cảnh cáo của những người phản đối sau đó, hơn 2 tháng nay, trăm nghìn quan viên trong kinh thành đã sớm yên tĩnh, chỉ có ở địa phương, còn có quan viên không hiểu chuyện dân sớ can gián đối với bọn hồ đồ chúng này, triều đình xử phạt không lưu tình chút nào, thậm chí đến mức độ hà khắc. Liên tục nhiều vị quan địa phương luôn từ nặng nhẹ, bị xử miễn chức, hàng quan, thậm chí đến hôm nay đoạt đi quan thân xử phạt. Từ đầu đến cuối, Hàn Cương chưa từng nói sẽ xử trí như thế nào, tất cả đều đổ lên người Đông phủ. Bởi vì không cần hắn mở miệng, Tể chấp hai phủ và Thái thượng hoàng hậu đều sẽ giúp hắn xử lý tốt mọi chuyện, trấn áp tất cả người phản đối. Không vì việc của hắn, chỉ vì quốc khố vĩnh viễn không lấp đầy được của triều đình, tuyệt đối không thể từ bỏ, ngày sau hàng năm đều sẽ có lợi nhuận thật lớn. Không có 400 vạn tiền mới vừa được đúc, mùa xuân sang năm, văn võ cả triều đều phải uống gió tây bắc. Mà tiền mới phát hành, rốt cuộc có thể khiến tài kế triều đình thoáng thở phào một hơi. Chỉ là việc mua bán hòa tan tiền cũ, đổi sang đúc tiền mới, mỗi lần đúc xong một miếng đồng xanh gấp 5 tiền, liền vô duyên vô cớ kiếm được một nửa tiền. Về phần tiền gấp 5 tiền cũ, tuy rằng một lần nữa cải tạo, không chỉ không kiếm được, ngược lại lỗ vốn, may mà số lượng không nhiều, cái tổn thất này cũng gánh vác được. Càng đừng nói chi phí sau khi sản xuất hàng loạt 10 tiền, tương đương với giảm 5 tiền, đồng dạng chỉ có hơn 3 văn, tiền tức kiếm được trong đó càng đáng sợ hơn. Như thế tính ra, chỉ là nghiệp vụ đúc tiền cục, mỗi năm đều có thể mang đến cho triều đình thu nhập 100-200 vạn quan. Cái gọi là thiện tài khó bỏ, lợi ích lớn dễ như trở bàn tay, không có thể phụ nào có thể dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa ngay từ đầu người phản đối đã không có thành tựu gì, người chủ sự lại là Hàn Cương, một nhân vật tàn nhẫn tuyệt đối không khoan dung với kẻ thù. Đương nhiên Tể phụ sẽ không phạm phải loại sai lầm ngu xuẩn nhất, đương nhiên sẽ lựa chọn đứng về phía người thắng, đứng về phía mình có lợi. Tướng công Đông phủ và tham chính nghị, khi bàn về việc trừng phạt người phản đối như thế nào, Hàn Cương cũng đã ném hắn ra sau đầu. Không đáng phí tâm suy nghĩ nhiều. Trước mắt việc cấp bách của hắn là tiếp tục đúc tiền mới, cũng nghĩ cách khai phá tiền mặt tiếp theo. Kim tệ, ngân tệ và đồng tiền đều có thể, chỉ cần không phải tiền giấy là được. Tuy phát hành tiền giấy một vốn bốn lời, bất luận là đúc loại tiền kim loại nào, đều kém xa tiền lời của tiền giấy, nhưng cũng miễn đi tổn thất tín dụng thúc đẩy tiền giấy mang đến. Cho dù ngày sau triều đình phát hành tiền giấy, Hàn Cương cũng không hy vọng mình bị liên lụy vào, miễn cho thật không dễ gì tích góp được chút danh vọng kia, liên lụy đến tan thành mây khói, bị hậu nhân đâm cuộc sống. Thiên nguyên luận của Hàn Cương, cho dù đã xâm nhập lòng người, nhưng gặp phải lỗ thủng lớn trên tài kế quốc gia, trung quy không tránh khỏi phải cắt thịt bù lở. Chẳng lẽ đời sau phát hành tiền giấy đến mức không biết chỗ xấu của những quốc gia mang theo bao nhiêu số không? Đương nhiên bọn họ biết rõ. Quan viên chủ trì phát tiền của các quốc gia, bất kỳ một người nào cũng có trình độ lý luận hơn Hàn Cương. Chỉ là khi đó căn bản không dừng lại được, cho nên chỉ có thể phát hành tiền xu mà không phải tiền giấy. Có giá trị thực tế ở bên trong, uy tín trên điểm mấu chốt liền có thể duy trì. Chỉ cần triều đình chịu giữ chữ tín, duy trì uy tín của tiền mới, cho dù biết rõ đến triều đình đúc tiền mới là vì kiếm tiền, nhưng dân chúng kinh thành vẫn sẽ thích sử dụng. Mà sau khi triều thần quen thuộc, sẽ biết tiền mới này thuận tiện bao nhiêu đám thi nhân trong kinh thành dám nói lời chôn hoa, cũng không dám dâng thư phản đối việc này. Cũng chính là trình độ như vậy, căn bản không đáng để ở trong lòng đám tể phụ và thái thượng hoàng hậu nghị luận về quốc chính. Hàn Cương bề ngoài thì lặng lặng dự tính, kỳ thực đã sớm thần phi thiên ngoại đột nhiên, chủ đề liền xoay chuyển đến Hàn Cương, không biết Hàn Tuyên Huy nghĩ gì. Hàn Cương âm thầm tiêu khổ, hắn không chú ý vừa rồi đang nói cái gì, lúc này chỉ có thể làm bộ làm tịch, trong chức phận không thuộc về thần, thần há có thể vượt quá chức trách. Đều đã thuận miệng trả lời. Lại là vạn dùng vạn linh, đặt ở nơi nào cũng có thể xem như một câu trả lời. Hướng hoàng hậu không nhận ra Hàn Cương căn bản không biết đang nói chuyện gì. Hàn Cương đã từ chối, nàng liền nói tiếp, hạ chú cũng từng là thuộc hạ của Tuyên Huy. Hiện giờ trong triều có người đề nghị chuyển ông ta thành văn tư, đương nhiên phải nghe ý kiến của Tuyên Huy. Quả nhiên là đưa tới. Hàn Cương chấn động tinh thần. Tin tức truyền đi hồi lâu, đám người Tô Lam cuối cùng không còn dựa vào một mép phi thiên nội địa, rốt cục có thể ra tay làm việc. Nhưng bọn họ thật sự muốn tiến cử hạ chú, hay là muốn làm có mình? Đáp án này không cần suy nghĩ nhiều, rất dễ dàng có thể đưa ra. Xem ra chỉ cần mình phản đối, sẽ bị tuyên dương trắng trợn, nói Hàn Cương bất kính văn thần. Mình không giỏi thi tử, liền căm thù tất cả người am hiểu thi tử cùng hàng. Mà đồng ý, kết quả sẽ càng tệ hơn. Lúc trước vừa trục xuất hắn khỏi cục hòa khí, đảo mắt lại đồng ý hắn chuyển văn quan, cái này đều có thể xem như lặp lại đặt một cái bẫy ném tới, thật sự là đã xem nhà mình là kẻ thù. Hàn Cương vừa tức vừa buồn cười, xem ra phải nhanh chóng giải quyết, nếu không không biết ngày sau còn có thể náo ra cái gì. Bởi vì mình dẫn phát biến hóa, Tô Lam có nhiều bài thơ hậu thế truyền sướng thiên cổ chưa ra đời. Hàn Cương nghĩ, có nên viết một mạch một lúc, sau đó nhìn biểu tình trợn mắt há hốc mồm của mấy vị kia. nhưng suy nghĩ này liền bị vứt bỏ, thế nhân đều có con mắt nhìn, chính mình vẫn luôn không giỏi thi văn, một phát lấy ra mấy bài tiểu từ đỉnh tiêm, mặc cho ai đến xem, đều sẽ cảm thấy có vấn đề. Hơn nữa nhà mình tuy không giỏi thi phú, nhưng vẫn là tác phẩm xuất chúng. Ai có thể nói Hàn Cương Hàn Ngọc Côn không phải đại nho đương thời? Cho dù Hàn Cương lấy ra nhiều vô số kể, cũng coi như là lừa đời lấy tiếng, nhưng so sánh với đạo văn thơ tử, coi như không ác liệt như vậy, ít nhất có thể cứu người cứu quốc. Mà kẻ trộm thơ tử thì không biết cứu là ai. Tuyên Huy thấy Hàn Cương thật lâu không đáp, hướng hoàng hậu nhỏ giọng thúc giục. Hàn Cương vội vứt bỏ tạp niệm, hạ chú chính là thi tích hạ đẳng mới có thể bị miễn đi sai khiến. Hiện giờ nếu là cho phép chuyển thành văn tư, thế nhân không biết ông ta vì sao được thưởng, còn có thể cho rằng ông ta làm đúng trong quân khí giám, triều đình tại không xử phạt sau đó bổ cứu. Từ trong sùng chính điện đi ra, Hàn Cương đã quên mất hạ chú, một võ quan nho nhỏ, căn bản không đáng để mình hao tổn tâm tư trên người hắn. Ngọc Côn, Trương Hàm cố ý kéo chậm bước chân, sóng vai mà đi với Hàn Cương, không biết ngày mùng 10 tháng chạp, Ngọc Côn ngươi có rảnh không? Bước chân Hàn Cương chậm lại, Tử Hậu huynh muốn mời khách. Hàn Cương hơi kinh ngạc, Trương Hàm mời khách ăn cơm đích xác không ít, nhưng năm trước Xu Mật viện rất bận rộn, Trương Hàm là Xu Mật sứ, lấy đâu ra thời gian? Dù là Tuyên Huy viện, cũng nhiều hơn bình thường rất nhiều chuyện phải làm. Đúng vậy. Trương Hàm gật đầu nói, hoa mai trong nhà nở rộ, thắng cảnh như vậy, vừa vặn mời Ngọc Côn ngươi cùng nhâu một say. Vẻ mặt Hàn Cương đột nhiên thay đổi, không lẽ phép nhìn chằm chằm vào mắt Trương Hàm. Hàn Cương uống rượu không sao, nhưng làm thơ thì không được. Nhìn thấy hoa mai, chỉ có thể nghĩ đến thịt hiệu của hiệu mai, không thể nghĩ ra được văn chương cầm tú. Trương Hàm chấn động trong lòng, thần thái có chút khó xử, Ngọc Côn ngươi hiểu rồi sao? Hàn Cương thở dài, Tử Hậu huynh ngươi đối với Tô Tử Chiêm, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Quan mai ngắm trăng, đi rượu làm thơ, đây đều là thứ mà văn nhân hủ nho yêu nhất. Hàn Cương từ trước đến nay không làm thơ, thái độ của hắn đối với thi từ ca phú, thậm chí khiến cho hướng hoàng hậu trong một năm chấp chính này đều tỏ ra vô cùng lãnh đạo đối với việc thần tử làm thơ. Hàn Cương ra ngoài uống rượu, càng không có ai sẽ nói thơ tử. Hắn ở nhà đến trước hoa mai, còn có thể vớt mai hoa ngâm rượu. Nhưng trên tiệc rượu của Trương Hàm, đối mặt hoa mai, rượu nóng, lại làm sao có thể thoát thân? Tiệc không có tiệc tốt, sẽ không có tiệc tốt. Trương Hàm lẻ nhẻ mời anh uống rượu ngắm mai, rõ ràng là có ý tưởng. Từ tình huống gần đây, mục đích của Trương Hàm, đương nhiên là vì người bạn tốt này của Tô Lam. Trương Hàm cười khổ, Tử Chiêm chỉ là tính cách thô thiển, cho nên thường thường bị người ta lên án. Ngọc Côn ngươi chỉ là không hiểu mà thôi. Tử Hậu huynh khổ tâm như vậy, Hàn Cương đương nhiên sẽ vui lòng nghe theo. Nhưng đến lúc đó lại không hợp ý, náo loạn tiệc rượu, mong Tử Hậu huynh chớ trách Hàn Cương thất lễ. Trong nháy mắt Trương Hàm bắt đầu hối hận vì đã giúp Hàn Cương và Tô Lam hòa giải. Hiện tại xem ra, cách nhìn của Hàn Cương đối với Tô Lam không chỉ là thành kiến, mà là vấn đề sâu xa hơn. Muốn lấp đầy ngăn cách và mâu thuẫn giữa hai người, có phải là mình quá không biết tự lượng sức mình hay không? Chỉ là bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, không tiện đổi giọng. Vậy ngu huynh liền vẩy nước quét đình viện, chậm đợi Ngọc Côn ngươi đăng môn. Chương 597. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 3. Chương 597. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 17. Vương cùng xuống ngựa trước nhà, nhưng không ném dây cương cho bạn đời đi vào trong phủ, mà đứng ở cửa, người vào cửa ngược lại là bạn của hắn. Một lão giả vội vàng đi ra, tóc hoa râm, nhưng không có râu, nhìn là biết là nội thị trong cung. Lão giả trông thấy Vương cùng liền tiến lên đón, có nề nếp hành lễ, nhưng giọng điệu lại ôn hòa, phò mã trở về rồi. Vương Tuyển Cơ liếc mắt nhìn hắn, cũng không có phản ứng. Lão nội thị cũng không quản hắn, tự mình nói chuyện, công chúa hôm nay mang theo đại lang vào cung. Phò mã chờ một chút, công chúa rất nhanh sẽ trở về. Chờ nàng ta. Vương cùng cười lạnh một tiếng, tiến cung 3 ngày 2 ngày, lại không biết oán giận cái gì. Công chúa sao có thể như thế? Phò mã hiểu lầm. Vương Ngao hừ một tiếng, giọng mũi tràn đầy khinh thường, hiểu lầm. Lão nội thị cũng không giải thích nhiều, ân đoán giữa công chúa và phò mã, làm hạ nhân cũng không thể lắm miệng, túi đầu nói, phò mã có gì phân phó, có thể sai khiến lão nô. Không đảm đương nổi. Vương Ngao lạnh lùng nói, các ngươi vẫn là hảo hảo hầu hạ đại trưởng công chúa của các ngươi là được. Nặng, lão nô hiểu rồi. Lão nội thị túi đầu đồng ý, nhưng lại làm Vương cùng tức giận đến sắc mặt càng thêm ảm đạm. Từ khi thuộc quốc công chúa gả cho Vương gia, quan hệ của Vương cùng nàng vẫn căng thẳng. Liên đối thuộc quốc công chúa mang theo cung nữ, nội thị đều đồng dạng không có hảo cảm đối với Vương cùng. Vương cùng vốn là một người họ cách tự do phóng đãng, nếu như cưới con gái của quan viên bình thường, vậy còn miễn cưỡng có thể làm được tương kính như tân. Trong quản gia làm thế tử, Vương cùng ở bên ngoài chơi, rất nhiều con cháu nhà giàu sang đều là trải qua cuộc sống như vậy. Nhưng đổi thành là thượng công chúa, liền bị ước thúc khắp nơi, thanh lâu cũng không đi được, cùng bạn nhậu đi chiêu ký càng không có khả năng, một bầu đoán khí của Vương Thao liền chút lên người thuộc quốc công chúa. Cuối cùng hắn thậm chí cố ý ở trước mặt công chúa thân thiết với tiểu thiếp, ném công chúa sang một bên nhìn. Chuyện này bị Nhũ Mẫu công chúa báo lên, Vương cùng lập tức lấy danh nghĩa phụng chủ vô dạng bị đuổi khỏi kinh thành, tiểu thiếp kia cũng bị đuổi ra khỏi gia môn. Chỉ là thiên tử chút giận cho muội muội, lại phá hỏng cương thường đại lễ, rước lấy không ít chỉ trích trong triều đình, thuộc quốc công chúa cũng vì Vương cùng cầu tình. Không lâu sau đó, Vương cùng vẫn bị triệu hồi về kinh thành. Nhưng sau khi Vương cùng hồi kinh, quan hệ vợ chồng cũng không chuyển biến tốt đẹp, vẫn chỉ duy trì vẻ hòa thuận mặt ngoài. Đợi đến khi Tử Thánh Quang hiến Tào Hậu thượng tiền, thuộc quốc công chúa nhân cơ hội đem một ca vũ đoàn mà Vương cùng nuôi dưỡng ở trong nhà giải tán, từ đó trở đi, quan hệ vợ chồng liền triệt để vỡ tan, ngay cả hòa thuận mặt ngoài cũng duy trì không được. Nửa năm trước, tiểu thiếp của Vương cùng tân nạp ở trong nhà không biết phạm sai lầm chỗ nào, bị công chúa khóc lóc kể lể với thái thượng hoàng hậu, liền bị cưỡng chế xuất ra. Vương cùng trong cơn tức giận, dứt khoát không về nhà nữa, ở trong ngoại trạch. Hôm nay trở về, vẫn là vì lấy đồ vật. Vương cùng đứng ở trước cửa không mở miệng nữa, lão nội thị kia liền đứng cùng hắn. Những người khác không dám có động tác, lại không dám lên tiếng loạn. Người người đờ đẫn đứng nghiêm, giống như chuyện gì cũng không biết. Trước phủ đệ đại trưởng công chúa thuộc quốc, trong lúc nhất thời yên tĩnh phảng phất như là đến đêm khuya. Quá hai khắc đồng hồ, tên đồng bọn bị phái đi vào lấy đồ vật kia rốt cục đi ra. Trên tay hắn cầm vài quyển sách, thật cẩn thận nâng ở ngực. Nhìn thấy đồng bọn, thân thể căng thẳng của Vương Cùng rốt cục cũng thả lỏng, tiến lên hai bước, tìm được rồi. Tam Lang, ngươi xem có phải hay không? Người bạn kia vừa nói vừa đưa quyển sách trong tay cho Vương Cùng. Vương Ngao nhận lấy lật qua lật lại, lấy ra một quyển trong đó, thuận tay trả lại mấy quyển khác cho bạn đồng hành, chính là cái này. Chỉ thấy hắn nhét quyển sách vào trong ngực, lập tức xoay người lên ngựa rời đi, sau đó bỏ quyển sách trong tay vào trong túi yên ngựa của tọa kỵ nhà mình, cũng lên ngựa đuổi sát theo ở phía sau. Nhìn theo Vương Cùng đi xa, lão nội thị thở dài một hơi, quay người trở về trong phủ đôi vợ chồng oán thân này, ngay cả tương kính như tân cũng không làm được, làm huynh trưởng ruột thịt của hoàng đế cũng không có cách nào giúp đỡ, những hạ nhân như bọn họ, ngoại trừ thở dài, cái gì cũng không làm được. Sau khi Vương Tuyển Cơ rời khỏi nhà, dùng nửa canh giờ xuyên qua thành thị, cuối cùng đi tới một chỗ sân viện sắt tường thành ở biên giới ngoại thành. Chỉ nhìn vẻ ngoài, giống như là chỗ ở của phú hộ thông thường. Bên ngoài hoàn toàn không có mùi son phấn của thanh lâu. So với những nơi lầu tần lầu sở quán bình thường, thì giống như một tòa trạch viện bình thường. Theo họ chất mà nói, ký nữ bên trong không vào giáo phường, theo như cách nói lúc này, chính là tư nhân. Gian tư lộc này giấu ở trong hẻm nhỏ thanh tĩnh, nếu như không phải quen thuộc đường đi, lại không có người quen dẫn đường, muốn tới đây phải đi vòng nhiều mấy vòng, thậm chí sẽ lạc đường. Bất quá vị trí tư lộc này nói là ẩn ấp, kỳ thật ở kinh thành còn rất nổi danh, khách nhân lui tới cũng không ít. Đem vị trí thiết lập ở trong hẻm nhỏ thanh tĩnh, không phải vì thanh tĩnh, mà là vì càng thêm hấp dẫn khách nhân. Hiện tại làm cho có rất nhiều khách nhân tham nơi này thanh tĩnh, lúc tới thậm chí chỉ vì ăn cơm uống rượu, thưởng ngoạn kỹ nhạc liền đi, cũng không lưu lại. Lúc Vương Tuyền Cơ đi vào, trong phòng đã dọn xong bàn tiệc, ba người bạn đang chờ ở bên trong, nhưng đều không có. Thần Khanh, ngươi đã tới một rồi. Chỉ chờ ngươi ngồi vào vị trí. Thần Khanh, lúc này phải phạt rượu rồi. Bạn bè của Vương Cùng đều biết tình huống của hắn, đều không gọi hắn bằng tên phò mã. Nếu là người nào nói một câu phò mã ngay trước mặt, hắn nhất thời có thể trở mặt. Cho nên bất luận thân sơ, bằng hữu đều gọi tên tự của hắn ở trước mặt bằng hữu. Vương Anh Tuyển cũng thay đổi vẻ lãnh đạm trước đó, ý cười dịu dàng. Được tiểu tỳ hầu hạ cởi áo khoác, Vương Anh Tuyển ngồi xuống, đưa quyển sách trong tay qua. Đây là tập mới của Tô Xá Nhân. Một người nhận lấy, lật xem. Một người khác từ bên cạnh thò đầu qua nhìn, đọc nhiều thơ lệch chỉ cảm thấy miệng thối. Vẫn là thơ văn của Tử Chiêm tốt hơn. Như thế nào, hôm nay lại phê duyệt bao nhiêu? Có chừng trăm thiên, hận không thể chụp con mắt của mình. Mô như vậy sao? Vương Ngao ha ha cười nói. Từ khi khí học tự nhiên khắc bản hậu thế, Trình Môn Đạo Học Kinh Nghĩa lại khua chiêng gõ trống chuẩn bị xuất bản. Dưới sự chủ trì của Tô Thức, xuất bản tập san mới lấy thi văn làm chủ, đã thảo luận rất lâu trong cơ thể đám văn sĩ trong kinh thành. Bởi vì số lượng sĩ nhân yêu thích thơ văn vượt xa kinh nghĩa và tự nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, đưa đến cho mấy vị khởi xướng nhân thủ có hơn 1000 bản thơ, mỗi ngày còn đang không ngừng tăng trưởng. Tuy rằng nói tập san này đến bây giờ ngay cả tiêu đề cũng chưa định ra, nhưng ở trong sĩ lâm, lực ảnh hưởng đã sớm đột phá chân trời. Nếu không phải bộ biên tập còn không có manh mối, bản thơ có thể đem đám người Vương Anh, Tô Anh bao phủ lên. Trong tập san này, Vương Anh Tuyền là một trong những biên tập được định sẵn. Ba người đang ngồi đây, tuy chỉ là trợ thủ, phụ trách chủ trì cửa ải đầu tiên, nhưng cũng coi như là thành viên của bộ biên tập. Có Hàn Cương, Tô Tụng ở phía trước, đường đường là tể phụ cũng cam nguyện để bút sửa chữa văn trường, Vương Anh Tuyền cũng sẽ không cảm thấy mất thể diện. Hơn nữa nhìn thấy một ít tác phẩm vụng về đến buồn cười, cầm bút son vẽ lên giấy một câu, luôn có một loại khoái cảm khó hiểu. Ách, đang lật xem Tô Thức Tân tập đột nhiên kinh dị lên tiếng, chỉ vào một bài trong đó, hỏi Vương Hưởng, Tấn Khanh, vị Phương Trượng tiên nhân xa vời, cao tình do ái thủy vân hương, này thật sự là xá nhân viết cho Trương Thất Khu Mật. Vương Ngao tiến lại gần nhìn thoáng qua, gật đầu, đúng vậy. Lần trước vì phụ thân, đệ đệ của Trương Hàm cưỡng ép mua ruộng dân, bị đuổi ra khỏi kinh thành, bài thơ này chính là Tô Lam lúc ấy gửi cho hắn. Không thể nào. Hai người khác đều nhìn bài thơ này, mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lúc Trương Hàm sinh ra, bởi vì cha hắn không muốn nuôi, thiếu chút nữa bị ném xuống nước chết đuối, ở phương diện này cũng có chút kiêng kỵ, không có người nào sẽ ở trước mặt hắn đề cập các loại chuyện cưng non. Nhưng Phương Trượng tiên nhân xuất xa vời, cao tình do yêu nước vân hương, một câu này rõ ràng chính là ám chỉ xuất thân Trương Hàm. Mắng người không rõ khuyết điểm, đánh người không đánh mặt, chính là bạn tốt cũng không nên nói như vậy. Không thấy bọn họ ngay cả một tiếng phò mã cũng không dám xưng hô Vương Diệp sao? Việc nhỏ mà thôi, không cần lo lắng, các ngươi vẫn không thông đạt. Vương Ngao lắc đầu, hôm nay Trương Thất Khu Mật ra mặt mời khách, cho nên Tử Chiêm sẽ không tới. Nói xong, hắn lại cười thần bí một chút, lại thấp giọng nói, Hàn Tam cũng sẽ đến. Ba người nghe vậy lại cả kinh. Một người nhỏ giọng hỏi, là Hàn Tam kia? Còn có thể là Hàn Tam nào? Là Tuyên Huy sứ kia? Chẳng lẽ còn có thể mời được một vị làm thủ tướng? Hàn Giáng xếp hạng thứ ba, nhưng đợi dần hắn coi trọng, ngược lại không có người xưng hô hắn như vậy. Hiện giờ trong sĩ lâm, xưng hô Hàn Tam chính là chỉ một người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Cương và Tô Lam không hợp, ở kinh thành cũng không phải bí văn gì. Trong chuyện Hàn Cương và Nhị Đại Vương tranh giành hoa khôi, Tô Thức đóng vai không phải nhân vật tốt gì. Hơn nữa trong mấy chuồn voi ở kinh thành, tập kịch sau khi các vị dùng tên giả đã thường xuyên diễn. Hiện giờ người trong cuộc vẫn còn ở kinh thành, Hàn Cương và Tô Lam không có bất kỳ giao lưu nào đều có thể nhìn thấy. Một nhà nào trong kinh thành cũng không thể hồ đồ đến mức đồng thời mời Hàn Cương và Tô Lam làm khách. Nếu như bọn họ có thể mời được. Vương Ngao nói, nghe nói là bởi vì hoa mai nở, cho nên Trương Xu Mật hứng chí, mời mấy vị hảo hữu uống rượu. Vừa lúc có Hàn Tam Tuyên Huy cùng Tử Chiêm. Thường mai uống rượu, hẳn là muốn làm thơ. Vương Ngao mỉm cười, đương nhiên. Trương Thất Xu Mật thật sự không phải muốn xem Tô Xá Nhân bị Hàn Tuyên Huy hận hay sao? Sẽ không, chỉ là định điều giải một chút mà thôi. Vương Côn phủ định. Trong kinh thành có người nào nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội một trọng thần, hay là cấp bậc như Hàn Cương? Hơn nữa lấy giao tình giữa Trương Hàn, Trương Tô, Trương Hàm cũng sẽ không cố ý làm cho Hàn Cương cùng Tô Lam khó coi. Chỉ là điều giải. Nhưng tên họ cách Hàn Tuyên Huy kia, một người chật chật lắc đầu. Họ của Hàn Cương trên đời ai không biết, ngay cả thiên tử cũng chưa từng nhượng bộ nửa bước, nói gì tới Tô Thức. Vương Ngao nói, cho là Hàn Tam chủ động mời Trương Thất làm người trung gian. Lúc trước bởi vì chuyện hạ chú, hắn làm không thỏa đáng, chỉ có thể lén lút tìm Tử Chiêm nói hợp. Ba người nghe vậy gật đầu, lời này liền nói thông. Hàn Cương trước đó kiên trì đối với sự phạt của hạ chú đã khiến nhiều người tức giận, Sĩ Lâm rất phê bình kín đáo. Ba người xung quanh đều cảm thấy Hàn Cương quá mức hà khắc với văn học chi sĩ, mất đi lễ kính nên có. Hiện tại xem ra, bản thân Hàn Cương cũng nhất định là tự biết đối lý, mới lén tìm Tô Lam. Trung quy là hắn không để ý tới đang lúc Vương Tiễn nghị luận với người khác, Hàn Cương đã tới trước cửa phủ Trương Hàm. Trương Viện đi ra lên đón, sau khi vào cửa, Trương Hàm lại tiến lên đón. Hàn Cương đến một chưa? Không có, Tử Chiêm cũng mới đến. Chương 598. Tám phương án kiếm ẩn phong lôi. Chương 598. Tám phương án kiếm ẩn phong lôi. 18. Đi lên đỉnh trung đường, Hàn Cương nhìn thấy Tô Lam. Vẫn là một cây châm cài tóc dài, che đi phần lớn biểu cảm, chỉ có điều hoa văn nơi khóe mắt, có thể nhìn ra được là đang cười. Tuyên Huy từ đâu đến muộn? Tô Lam riêu riêu nói, cố ý nhìn về phía tây, đã là trời chiều rồi. Tô Thức là miệng lưỡi không buông tha người. Chỉ là một câu trong, kinh thơ, quân tử trong, trung dịch, câu trước là, gà sống trong vườn, câu sau là, dê bỏ xuống, lúc hoàng hôn, gà về ổ, dê bỏ về vòng tròn, đây là đang nói Hàn Cương là, dê bỏ xuống. Hàn Cương liếc nhìn Trương Hàm, vị chủ nhân này cũng không vì lời nói của Tô Thức mà giật mình, biến sắc, bình tĩnh đứng ở bên. Hàn Cương mỉm cười, Trương Hàm xem như chi kỷ, biết mình sẽ không vì mấy câu nói mà tức giận. Quân tử vô dịch, không biết kỳ hạn. Triều đình sai người vốn là nói không chính xác khi nào, Tử Chiêm chẳng phải cũng mới đến sao? Hàn Cương cười, nờ giờ ú bỏ xuống, là cố Hàn Cương cũng đến. Đây chỉ là một trò đùa rất dễ hiểu, nếu Hàn Cương ứng đối không tốt, chuyến ra bên ngoài sẽ mất mặt xấu hổ. Hiện tại hắn thuận theo lời nói trở về, Tô Lam nhấc lên cười to, Tuyên Huy nói rất hay, Tô Lam lần này đến, có thể nói là dê bỏ xuống đây. Đi lên phía trước, chào Hàn Cương, Tô Lam nói, Tuyên Huy, thật là khó gặp. Nôn Tử tựa hồ có ý trâm trọng, nhưng khẩu khí lại không tranh chua như vậy, ngược lại giống như là bạn cũ than phiền. Đúng vậy, ngoại trừ trên triều đình, bên ngoài đúng là ít thấy Tử Chiêm. Đây là lần đầu tiên nhỉ? Hàn Cương trở lại thẳng thắn thành khẩn. Tô Thức lúc trước bởi vì ô đài thi án ở Giang Châu dám vài năm tự thuế, nhưng Giang Châu là đại trấn giàu có và đông đúc nổi danh trên Trường Giang, vượt xa Cựu Giang đời sau. Có địa phương sản xuất phong phú, lại có cảnh trí Lư Sơn cùng Hồ Huy Dương, Tô Thức trở về khí sắc cũng không tính kém, so với lúc rời kinh tăng lên không ít, bất quá lúc ấy hắn đã ở trong đài ngục mấy tháng, không thích hợp lấy ra so sánh. Kỳ thực mấy tháng nay, Hàn Cương và Tô Lam đã gặp nhau rất nhiều lần. Chỉ là quan chức chính lệnh, cùng với vấn đề quan hệ, hoàn toàn không có lui tới. Mấy ngày trước, Hàn Cương còn vì chuyện của hạ chú mà gây chuyện với văn đàn thủ lĩnh Tô Thức ở kinh thành. Việc thu dọn công việc của hạ chú không nói, còn chính diện phản đối đề nghị chuyển cho Hàn Cương làm văn tư. Đến bây giờ, hạ chú vẫn còn ở trong ba lớp học dự bị ở kinh thành, nhưng nghe nói sắp đi biên tập cho thủ hạ của Tô Thức, kiếm tiền trợ cấp gia đình. Trong chiều lúc ấy có đồn đãi, Hàn Cương khẳng định muốn tìm Tô Lam gây phiền toái. Có thái kinh ở phía trước, thế nhân đều nói hắn cường ngạnh thậm chí gần với tính cách cực đoan, hơn phân nửa sẽ dẫm lên Tô Lam dưới lòng bàn chân mới bằng lòng bỏ qua. Hàn Cương không có hứng thú giải thích hiểu lầm này, hắn không có thời gian rảnh, hắn cũng không khống chế được suy nghĩ của người khác. Bên Tô Lam là tình huống gì, hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu. Chỉ cần không phạm kiêng kỵ của mình, tùy hắn đi náo loạn như thế nào. Nhưng Trương Hàm vẫn phát ra lời mời, khiến Hàn Cương hiểu được, có một số việc mình không thèm để ý, người khác vẫn sẽ để ý, tỏ rõ thái độ, cũng có thể an tâm các phương. Nếu Trương Hàm đã có ý nghĩ này, làm chi giao, Hàn Cương cũng không thể không thành toàn, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Trong lòng Trương Hàm mừng rỡ, tuy trước đó Hàn Cương nói chuyện giật gân, nhưng khi thật sự tới cửa làm khách, vẫn giữ lại mặt mũi cho hắn. Ngọc Côn, Tử Chiêm, chớ nói đùa, các ngươi đều tới muộn, luận lý là nên phạt đấy. Hàn Cương tố không thể làm thơ, phạt thơ không thành, phạt rượu ngược lại có thể uống một chút. Hàn Cương nói chuyện càng thẳng thắn hơn, không chút kiêng dè khuyết điểm của mình. Tô Chiết nhướng mày, chí đặc trước giờ không uống nhiều, phạt rượu thì miễn đi. Vậy thì phạt thơ đi. Hàn Cương nói, có thể làm phiền nhiều. Hay là đi xem hoa mai trước. Uống rượu cũng phải thưởng hoa trước. Đi theo Trương Hàm, Hàn Cương, Tô Lam một đường đi tới hậu hoa viên Trương phủ. Tòa nhà do triều đình ban cho Trương Hàm, hơn 20 năm qua đều là chỗ ở của Xu Mật Sứ, hơn 10 mẫu rừng mai trong hậu hoa viên, ở kinh thành cũng coi như có chút danh khí đỉnh đài lầu các, giả sơn lưu thủy. Những bố trí quen thuộc trong lâm viên này không cần nói nhiều, mấy trăm hơn ngàn cây mai trắng như tuyết trước mắt, chính là cảnh trí được người yêu thích nhất trong phủ Trương Hàm. Hơn nữa đường phố kinh thành đã sớm không còn tuyết động, nhưng hậu hoa viên của Trương Hàm còn có một tầng thật dày, xem ra là cố ý không cho người quét dọn. Hậu viện phủ của Vương An Thạch cũng không có quét dọn tuyết động. Nhưng nhà y thiếu nhân thủ, tình huống khác với nhà Trương Hàm. Hoa như tuyết, tuyết như hoa, trên dưới đều tố, có ám hương lưu động, có suối nước róc rách đứng trước biển hoa, Tô Thức thậm chí nín thở, hồi lâu mới thở dài một hơi, vừa thấy vong tụ. Lâm Hỏa Tĩnh mai vợ con, cả đời không cưới vợ. Ngày xưa nghe nói, chỉ cảm thấy là hắn sợ người chán đời. Hôm nay thấy cảnh này, cuối cùng sáng tỏ tâm. Khó trách a. Quay đầu nói với Hàn Cương, Trương Hàm, năm đó Thái Bạch đăng hoàng hạt lâu, thấy Tiên Ba Giang khiến người buồn, liền không dám để thơ. Kim Hỏa Tĩnh ở phía trước, Tô Thức không dám làm mai thơ. Hàn Cương cũng vì Tiên Chu Mai Viên này mà chấn kinh, cũng qua hơn nửa ngày, mới mở miệng nói với Trương Hàm, đây có thể nói là hương tuyết hải. Nói rất hay. Ví dụ này rất hay. Trương Hàm, Tô Lam đồng thời khen ngợi. Tô Thức vỗ tay nói, ba chữ, hương tuyết hải, là lặc danh thạch, coi là hậu ký. Ngọc Côn hôm nay có hứng thú, có câu nào hay không? Hàn Cương lắc đầu, đây cũng không phải là bản lĩnh của hắn, mà là đến từ trí nhớ của hậu thế mà thôi. Hoa mai trước mắt này, Hàn Cương có thể biết thuộc tính của nó, phân loại rõ ràng, còn biết trồng như thế nào, hái quả như thế nào, chế rượu như thế nào, duy nhất không biết chính là làm thơ như thế nào. Tô Lam nói, như vậy cũng đủ rồi, cần gì phải cưỡng ép làm thơ. Ba người cùng đi vào một tòa tiểu đình trong biển hoa, đưa mắt nhìn xung quanh, chung quanh đều là hoa cỏ, mùi thơm mơ hồ, đều làm cho người ta có loại cảm giác chèo thuyền du ngoạn trên biển tuyết. Nhìn thấy phong cảnh bên này, Tô Thức lúc trước kiên trì không muốn làm thơ đều tan thành mây khói, mặc dù không có Lâm cùng Tĩnh chi tài, cũng tránh không được muốn khởi thi hứng. Chúng ta rửa thai lắng nghe là được. Thật ra Hàn Cương cũng không chờ mong tác phẩm của Tô Lam hôm nay. Tô Lam sống ở Giang Châu quá tốt, làm liên lụy tới trình độ thi từ cũng không thể tiến thêm một bậc. Chí ít không xuất hiện tác phẩm có thể sánh vai với hậu thế, không có một tác phẩm nào có thể mang đến cho hắn cảm động. Bất luận là thiên nào cũng không thể sánh bằng, nhân vật phong lưu thiên cổ, Lãng Đào Tẫn cũng không thể sánh với, Tiểu Chu từ nay về sau sẽ mất, Giang Hải gửi lại quãng đời còn lại. Không có sự đấu kỵ thế tục, nhặt hết cành lạnh không chịu dừng chân, cũng không có sự tiêu sái tự tại của Nhất Lưu Vũ Nhâm Bình Sinh. So với đương thời, có lẽ vẫn được coi là kiệt xuất, nhưng so sánh với trình độ trong trí nhớ của Hàn Cương, thì không khỏi có vẻ bình thường. Đây quả nhiên là văn chương căm hận mệnh đạt, nếu như lúc trước Tô Thức bị trừng phạt nặng, biếm cư ở nơi hoang vắng, bảo đảm có thể lại lên một tầng cao mới đáng tiếc cho từng bài từ hay tuyệt đại kia, đáng tiếc thịt đông pha. Hàn Cương đang nghĩ như vậy, dưới đình liền bay tới một mùi thịt nướng. Lò này mở ở dưới đình cũng không kỳ quái, trời đông giá rét, uống rượu ở ngoài phòng, đương nhiên phải làm rượu và thức ăn trước, làm nóng bất cứ lúc nào, như vậy mới có thể tùy thời lấy dùng. Mùi hương hoa mai chung quanh không có bị ảnh hưởng chút nào, hơn phân nửa dùng cống than không khói để làm nóng. Chỉ là thời đại này, thịt kho tàu thật sự rất hiếm thấy. Đây là món ăn ngon gì vậy? Hàn Cương hỏi. Da thịt của băng đường trư. Trương Hàm kinh ngạc nói, không phải nhà Ngọc Côn truyền ra sao? Hàn Cương trái lại càng kinh ngạc, là Hàn gia truyền tới. Chắc chắn là nhà ngươi truyền ra. Trương Hàm rất xác định, tên là Thịt Hàn Phủ. Đều nói Ngọc Côn ngươi là đệ tử Dược Vương, tất biết dưỡng sinh, cho nên ăn gì uống gì đều có người đi theo học. Mỗi ngày lấy thực đơn ra đều có thể bán lấy tiền. Không trộm thơ tử, lại trộm mất quyền lực của món ăn. Hàn Cương ngẩn người, lại không biết nên cười hay nên cười. Bất quá hắn có thể không làm thi tử, nhưng thịt kho tàu đường phèn lại không thể không ăn, thịt giò đường phèn cũng phải thường xuyên nếm thử. Thịt Hàn Phủ chỉ có Thịt Hàn Phủ, để ý nhiều như vậy, liền ăn không ngon. Thịt heo có độc, lại nhiều hế, đại thực giáo coi như là cấm kỵ, ngày thường trên bàn ăn cũng không nhìn thấy. Thế nhưng thịt heo ăn ngon a bằng không, Hàn Cương hà tất phải vì sao đốt thịt phí tâm tư. Từ góc độ vệ sinh thực phẩm mà nói, thời đại này đích thật là thịt dê tương đối an toàn một chút, nhưng hắn chính là nhịn không được. Chỉ là sợ ký sinh trùng, Hàn gia chưa bao giờ ăn nội tạng. Bất quá lời của Trương Hàm có lẽ không giả, đích thật là thực đơn nhà hắn chuyển tới. Tô Lam cười ha ha nói, Hà Đồn đều ăn, chẳng lẽ thịt heo còn không ăn được? Ở Giang Châu, cá ăn nhiều, thịt này ăn ít đi. Người được mùi này, nhã cốt không còn chút nào, dạ dày người trần tục này nhất thời sẽ chiếm thượng phong. Thịt heo giá cực rẻ, Hàn Cương khi còn bé thường xuyên ăn, hiện giờ cũng không thay đổi được khẩu vị. Thật muốn nói, thật giống như liều chết ăn cá nóc. Đều biết rõ bất lợi có hại, lại cố tình nhịn không được, chỉ là trình độ có kém. Một người liều mạng mang bệnh về sau, một người liều mạng nhất thời thành quỷ. Đáng tiếc chưa từng thấy qua ăn Hà Đồn quỷ, bằng không thì có thể hỏi hắn, một con họ mệnh đổi một miếng thịt Hà Đồn đến cùng có đáng giá hay không. Tô Thức cười nói, Mính Sơ tới Giang Châu, nhất thời khách tới thăm tuyệt ít. Đàm Tiếu Vô Hồng Nho, vãng lai đa bật đinh. Bách quan trắng án, liền cùng khách nói quỷ, nói như thế. Tử hậu hôm nay còn thích nghe người ta nói quỷ hồ sao? Trương Hàm lắc đầu nói, thiếu niên thường thích nói chuyện ma quỷ trong đêm, hiện giờ chỉ biết kính quỷ thần mà xa. Ngọc Côn ngươi thì sao? Đối với vật quỷ mị nhìn như thế nào? Trước giờ chưa từng thấy, không biết trên đời này rốt cuộc có quỷ hay không. Hàn Cương nói, học vấn của Hàn Cương cầu thực, nếu thế gian thật sự có quỷ, Hàn Cương cũng muốn tận mắt chứng kiến. Tô Thẳng cười nói, cách vật trí chi, xem ra là quỷ vật vô hình. Hàn Cương nói, cách vật trí biết, biết chính là thiên hạ vật vật. Hoa cỏ hữu hình, gió vô hình, nào có phân biệt. Chỉ cần thực sự có vật này, thế nhân có thể cùng thấy. Tô Thức lắc đầu, quỷ vật có nhiều người thấy, chính là Tô Thức cũng từng gặp qua vài lần. Hàn Cương chưa từng thấy, cũng chưa từng thấy có người có thể bắt cho người ta xem. Hàn Cương nói, thí nghiệm giao diện vật phẩm, điểm quan trọng nhất là phải lặp lại, trong cùng một điều kiện, bất cứ ai cũng có thể lặp lại, cũng có thể đưa ra kết quả tương tự, như vậy mới là công luận. Thái Bạch Chi Văn, không ai có thể có được thần tụy của nó. Cho nên theo cách nói của vật, nó không dùng được sao? Thái Bạch Chi Văn, không nhập phàm tục, cho nên không dùng được. Như hành quân dụng binh, nếu có thám báo dám về một ngọn núi phía trước cao 18.000 trượng, sơn thủy thẳng xuống 3.000 thước, quân pháp sẽ không tha cho hắn. Đời này siêu phàm thoát tục, cũng không thích hợp làm chuyện phàm tục. Tô Lam nói gần như chất vấn. Hàn Cương trả lời tràn đầy ác ý. Chương 599. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi. Chương 599. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi. 19. Bầu không khí trong đình có chút khẩn trương. Tô Lam nhíu mày, một gậy này của Hàn Cương đã quét hắn vào cùng. Hàn Cương làm như không phát hiện, cả đời Thái Bạch chỉ có công lao và sự nghiệp trong thơ phú, thiếu Lăng Đỗ phủ lang bạt nửa đời, tam lại tam biệt làm người ta không đành lòng đọc sách, nhưng không một chuyện nào có thể cứu vãn thiên hạ. Vương Duy, làm quan, có nửa phần linh khí trong tranh, trong thơ vẽ hay không? Hãm tặc sự tặc, vi thần thất tiết. Tinh lực con người có hạ số, nơi này nhiều một chút, nơi đó sẽ ít đi một chút. Cho nên người có thơ phú, thường thường ngắn hơn trị sự, một lòng khó phân, thiên tư không thể bổ sung. Trên mặt Tô Thức tràn ngập vẻ không cho là đúng, hắn tùy tiện có thể đưa ra một số ví dụ trái ngược. Chính là bản thân hắn, thật sự muốn xử trí chính vụ công sự, lại bao nhiêu lần chậm trễ. tuyệt đối sẽ không kém bất kỳ ai. Trương Hàm cười xem bảo, Ngọc Côn, theo cách nói của ngươi, lệnh nhạc nên tính như thế nào? Sở Quốc Công Vương An Thạch cùng Hàn Văn Công Hàn Dũ bình thường đều là mấy trăm năm mới được một người, phàm phu tục tử làm sao có thể so sánh? Tuyên Huy, Hàn Văn Công Văn Tử tám đời đã suy, đúng là làm cho người ta hâm mộ, nhưng con đường làm quan lại kém xa lệnh nhạc. Ngọc Côn, giới phủ tướng Công Thi Văn có 102 đương đại, chỉ chính càng là lập nên trầm kha, quét sạch công lao phục hưng liên tục, thật là đệ nhất nhân từ khi khai quốc tới nay. Nhưng Hàn Văn Công, tuy có chuyện trọng trấn Nho Môn, ở trên công lao sự nghiệp cũng xa không bằng. Hàn Văn Công bài xích dị thuyết, kế tuyệt học, hưng thành giáo, chỉ một chuyện này, liền để hắn thắng vô số tể tướng. Tô Thức nói Văn Khởi bát đại suy, chỉ là công tích trên văn học của Hàn Dũ đã thay đổi văn phong văn chương của tùy đường từ trước tới nay. Cách nói của đời sau là người tiên phong vận động văn học cổ, Đường Tống bát đại gia là bởi vậy mà có. Nhưng theo Hàn Cương, trong lịch sử, công tích của Hàn Dũ quan trọng hơn, là bài trừ Phật lão, hưng nho học, khiến cho Nho Môn từ lúc Ngụy Tấn suy yếu đến nay rung lên, cho tới bây giờ lại lên đỉnh phong. Cho nên đương kim nho giả, đa số lấy Hàn Tử xưng hô, hoàn toàn không phải là Liêu Tông Nguyên của bát đại gia tộc, Tô Thức có thể so sánh. Đời sau lấy văn học phân loại, thật ra là bỏ qua tác dụng của hắn trong kéo dài Nho Môn đạo thống. Tô Lam Vũ Dâu, mấy trăm năm mới có một người, không ngờ Tuyên Huy lại đánh giá xương Lê Hàn Dũ cao như vậy. Không biết trong mắt Tuyên Huy, Tô Lam, Tử Hậu, còn có Tuyên Huy mình, thì sao luận được? Hàn Cương liếc Tô Lam một cái, lại liếc Trương Hàm trở nên hứng thú, cười khẽ, Tử Chiêm, chúng ta đang nói Hàn Văn Công và Sở Quốc Công đấy. Tô Lam nghe vậy cười to, luận về công lao sự nghiệp, Tô Lam quả thực không thể so sánh với lệnh nhạc. Trương Hàm thì nói, Trương Hàm quả thật xa không bằng tướng công giới phủ, nhưng Ngọc Côn ngươi khiêm tốn rồi. Hàn Cương lắc đầu, không hề khiêm tốn. Học thức không đến từ lời sau, hắn không bằng người tại như Vương An Thạch. Hàn Cương bị Sở Công nói rằng công lao sự nghiệp có thể đuổi kịp, nhưng văn tài khó bằng bậc nhất. Hơn nữa không có Sở Công biến pháp tạo căn cơ, Hàn Cương sẽ không có cơ hội lập công ở bên ngoài, cũng không dám tham lam công của người khác vì công của mình. Hàn Cương nhìn về phía Tô Lam, xem hắn còn có lời gì muốn nói với mình. Trong mụn pháp cũng không phải công lao của Tân Pháp. Hàn Cương lắc đầu, không đến Linh Nam một chuyến, sẽ không phát hiện ra mụn đậu châu. Vẫn là bởi vì duyên cớ trùng hợp. Tô Lam nói, nếu không đi Linh Nam nhiều nơi, vì sao chỉ có một mình Tuyên Huy phát hiện mụn bò? Có trùng hợp nữa cũng phải có điều kiện tiên quyết. Thừa như hiện tại kinh thành đổ mã đổ cầu, chúng thưởng bằng vật khí. Nhưng không trước đi mua tấm cực khoán, đường vận mệnh tốt nữa cũng không trúng được. Nói đến cực, Trương Hàm nghe qua có chuyện cười. Trương Hàm thấy hai người tựa hồ lại bắt đầu tranh chấp, xem xét thời cơ, nhanh chân bảo, nói là người nào đó trong kinh bái thần Phật khắp nơi, muốn cầu một bút tiền phi nghĩa. Một ngày Bồ Tát Hiển Linh hứa hẹn hắn, nhưng mấy tháng trôi qua, một văn tiền cũng không thấy. Hắn lại đi trong Quan Âm viện đoán giận, Bồ Tát liền nói, ngươi trước tiên đi mua trường mã khoán đi. Tô Lam nghe nói Phật tổ hứa cho người trăm quan tiền phi nghĩa, hắn lại quên mua phiếu ngựa. Lần trước uống rượu với Vương Tấn Khanh, nghe khách nhân nói qua. Tuyên Huy cũng nghe người ta nói qua chứ. Hàn Cương gật đầu. Kỳ thật chuyện cười này là hắn nói cho người trong nhà nghe, sau đó truyền ra ngoài, hiện tại ở trong kinh thành truyền đi rất rộng. Chính như đạo lý trong chuyện cười này, mọi việc đều phải có tiền đề. Dự tắc lập, không dự tắc thì phế. Cho nên Tô Lam có một chuyện xương mắc ở cổ họng. Tô Lam nhìn Hàn Cương, lại nhìn Trương Hàm, hiện giờ tiến sĩ khoa cử chỉ khảo kinh nghĩa. Trong quốc tử giám, 2000 học sinh cũng chỉ cầu kinh nghĩa, không trọng văn học. Cũng không phải Tô Lam khắc buồn phiền trời, cứ thế mãi, chiếu lệnh của triều đình còn có thể gặp người sao? Hàn Cương mặc dù không dụng tâm trong văn sử, nhưng địa vị của hắn mười mấy năm qua đọc sách không ngừng, chương sơ trinh các đời đều gặp không ít. Văn phong các đời đều nắm giữ. Trong đó chiếu lệnh của hai Hán, nhất là Tây Hán, rất hiếm thấy tạo hình. Quay đầu nhìn văn chương Tây Hán, cho dù là Tư Mã Tương Như, cũng không giống như rất nhiều hịch văn hậu thế, dùng tơ lụa tinh xảo bọc một đống thô. Tô Thức lo lắng, hoặc là nói tìm ra cái cớ, trong mắt hắn, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn cứng rắn trả lời, hai Hán chiếu chê chương sơ, không thấy tứ quái lục. Tô Tịnh cất giọng làm mẫu, chỗ tinh diệu của văn học, lại há ở 46 một mặt. Hàn Cương lập tức nói, triều đình chiếu lệnh, hàng đầu nói rõ sự tình, văn pháp chỉ là điểm cuối. Huống chi lấy thiên hạ to lớn, quan viên chúng, chẳng lẽ còn tìm không ra đồng thời có thể nói rõ nguyên do, lại tinh thông văn học tài sĩ. Triều đình vứt bỏ văn học chi sĩ như giày rách, như thế nào dẫn người trọng văn học? Tử Chiêm muốn nói đến chuyện chúc mừng đúng cả. Tội chúc mừng, với Hàn Cương mà nói, thành là chuyện dễ, còn có thể có thanh danh tốt trong sĩ lâm. Hàn Cương kéo khỏe miệng một cái, nhưng nếu hạ chú không thể thích ứng, nên đi làm việc. Hàn Cương há có thể vì danh tiếng của mình, phá hỏng pháp luật triều đình. Phải biết rằng dây thừng cưa gỗ đức, nước giọt đá xuyên, chuyện hôm nay tuy nhỏ, một khi loạn cương kỷ, hắn biết rằng không thể vãn hồi. Hơn nữa lấy công lao của chúc mừng, không đủ để cho người ta ngoại lệ. Không ai có thể nói ba lớp học đoạt chức không đúng, nhưng sau đó hạ chú chuyển văn tư, đã không liên quan đến cục chú tệ, Tuyên Huy lại vì sao ngang ngược can thiệp. Triều đình thiết luật lệnh, một là trị tội, một là chu tâm. Cái gọi là chu tâm, theo Hàn Cương thấy, là chu hậu nhân phạm pháp, trừng phạt cho hậu nhân giới. Gần đây hạ chú Tân bị đoạt chức, liền có người vì nó cầu chuyển văn tư. Nếu chuyện thành công, các quan lại trong cục chú tệ sẽ nhìn thế nào? Bại hoại uy tín triều đình, tội này càng lớn hơn nữa. Nếu qua 1-2 năm nữa cầu chuyển văn tư cho hắn, Hàn Cương quyết sẽ không can thiệp. Hàn Cương đường đường chính chính luận, nói chính là pháp lý, mà sĩ lâm thì nghị luận chính là nhân tình. Hàn Cương nhìn Tô Lam, nhìn hắn xấu hổ nói một câu nhân tình lớn hơn pháp lý. Hàn Cương, Tô Lam, ngươi một câu, ta một câu, biến bầu không khí của tiệc rượu thành băng thiên tuyết địa bên ngoài, hoa mai đầy vườn ở ngay trước mắt, nhưng không ai liếc mắt một cái. Được rồi, được rồi. Ngọc Côn, Thử Chiêm, uống rượu trước đi. Trương Hàm đi ra hòa giải, nhấc bầu rượu lên rót cho Tô Lam và Hàn Cương đầy một chén. Hàn Cương và Tô Tụng đang trừng mắt nhìn nhau, nhưng Trương Hàm đã đi ra xoa dịu gò má, mặt mũi vị chủ nhân này lại không thể không cho. Hàn Cương nâng chén rượu lên, nói với Tô Lam, Hàn Cương mạo phạm lời nói, mong rằng đừng trách. Không dám. Tô Chiết cùng nâng chén rượu, là lỗi của Tô Chiết không rõ khổ tâm tuyên huy. Ba người đối ẩm cạn sạch, uống rượu nóng vào cổ họng, cảm giác nhất thời liền thoáng hòa hoãn một ít. Món ăn cũng đã bưng lên. Bàn đá trong sảnh không lớn, chỉ có thể đặt 2-3 món ăn. Cho nên sau khi uống rượu xong, liền bỏ món cũ, thay đổi món mới. Tựa như yến hội chính thức, một người một bàn nhỏ mặt bàn vuông nhỏ, đều là một chén rượu, liền thay đổi 2 món ăn. Bình thường 17-18 chén rượu, chính là đồ ăn nước ấm 34-35. Tuy không biết Trương Hàm chuẩn bị bao nhiêu món ăn, bất quá trong đó tất nhiên không thể thiếu rượu ngon đến tiếp khách. Thức ăn bình thường các nhà ăn quen, duy chỉ có rượu ngon của Trương gia là cực hiếm. Đây là rượu do xưởng rượu Đường Mật ở Giao Châu ủ ra sớm nhất, vẫn luôn cất trong hầm rượu, bình thường bản thân Trương Hàm cũng khó có được mà uống. Hôm nay bất ngờ lấy ra, rượu mật đường đặc sản của Trương gia, màu làm từ vàng nhạt, hương vị cũng rất vừa miệng. Hàn Cương biết, đây hẳn là một loại rượu nổi tiếng của đời sau, nhưng hắn đã sớm quên tên ban đầu, mặc cho Trương Hàm tùy tiện đứng lên. Tô Tử cầm chén rượu, nhìn rượu trong chén, Tô Tử ở Giang Châu từng thử cất rượu mật, nhưng sau khi ăn, thượng thổ hạ tả, thiếu chút nữa mất mạng, cũng không biết là sai ở chỗ nào. Có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi. Rượu mật không phải dễ cất như vậy, không thể so với rượu nho, trực tiếp nhét vào trong bình, thêm chút đường, qua vài ngày nữa sẽ có rượu ngon để uống. Rượu nho ngon như vậy sao? Đúng là như thế, còn không cần thêm rượu thuốc. Sau khi rửa sạch sẽ liền ném vào trong bình, sau đó chỉ cần bịt kín là được. Rốt cuộc từ tranh luận chuyển rời đến một ít việc vặt, Trương Hàm vội vàng hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, nhớ rõ một kỳ tự nhiên gần đây, hình như có nói tìm được nguyên lý tiểu dược sản tiểu đi. Không chỉ đơn giản là nguyên lý cất rượu như vậy, mà còn trực tiếp chỉ rõ Hàn Cương phạm phải sai lầm lớn trong chuyện này. Nhưng mà phần sau này là do tự nhiên mới đăng lên. Trương Hàm, Tô Thức đồng thời ngạc nhiên, Hàn Cương sai rồi. Hơn nữa còn là bệnh tương quan cùng loại bệnh đậu phương có liên quan đến phạm phải sai lầm lớn. Hàn Cương đương nhiên hiểu được sự kinh ngạc của hai người, lý do rất đơn giản, bởi vì hắn là quyền uy không thể dao động, nhưng hiện tại hắn lại tự hỏi sai lầm. Với địa vị của hắn ở Nho Môn, ở trên phương diện khí học, đây chính là chấn động thật sự. Năm đó Hàn Cương đặt tên cho những vật hơi lạ là vi khuẩn, chính là 10 phần sai. Tựa như trong thế nhân, chân chính tiêu diệt người phạm hoa, trong trăm không có một. Mà vật hơi lạ, có thể gây bệnh cho người, cũng là trong trăm không có một. Có rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như rượu, ví dụ như giấm, ví dụ như bánh hấp, sở dĩ lên men, đều là bởi vì tác dụng của vi sinh vật. Hàn Cương cố gắng dùng thuật ngữ tiêu chuẩn chậm rãi giải thích cho hai người ngoài nghề. Cho nên từ đó về sau, vi rút phải đổi tên thành vi khuẩn, mà vi khuẩn gây bệnh thì gọi là vi khuẩn bệnh. Ví dụ như lên men chính là men mẫu trùng, rượu thuốc là men rượu. Chương 600. Tám phương án kiếm ẩn phong lôi, 1. Chương 600. Tám phương án kiếm ẩn phong lôi, 20. Hàn Cương mang theo ý cười nói, ngay từ đầu, hắn xác thực vì để tiện cho việc không đưa ra một định nghĩa rõ ràng cho vi khuẩn và vi khuẩn, mà trực tiếp trở thành vi khuẩn. Tuy rằng sau đó hắn vẫn dần dần sửa chữa cách nói trước đó, nhưng không có lưu truyền ra, chỉ có Tô Tụng, Thẩm Bắt và Lác Đác mấy người biết. Trong tin tức công khai, vi sinh vật vẫn là virus. Mặc dù trong đó có chút vấn đề, chỉ là bởi vậy cũng làm cho thói quen uống nước sôi dần dần phổ biến trong dân gian, cho nên Hàn Cương cũng mặc kệ. Nhưng bây giờ rốt cuộc có người đứng ra nói Hàn Cương tính sai rồi. Mặc kệ là đúng hay sai, có thể phát hiện ra Hàn Cương trước đó sai lầm, cũng lật đổ kết luận trước đây của hắn. Đây chính là lý lịch, là thu hoạch mà Hàn Cương chờ mong nhiều năm. Khí học quyết không thể giống như các học phái khác, dựng nên một bức tượng thánh nhân, sau đó không dám nói với thánh nhân một bước vượt qua lôi chỉ. Đây là khoa học khoác áo ngoài nho học, là một môn học vẫn không ngừng lật đổ quyền uy, nhất định phải dẫm lên trên vai tổ tiên đi lên. Nghi ngờ mới là căn bản của khí học. Trong mắt Trương Hàm, Hàn Cương có một phần đắc ý rất rõ ràng, tựa như thấy được con cháu nhà mình có tiền đồ, tự đắc nói với người ngoài một câu cuối cùng cũng thành khí. Trương Hàm âm thầm cảm thán, đây chính là khí lượng. Một người có thể thành công hay không, vẫn phải xem khí độ của hắn. Tên họ của Hàn Cương xưa nay cứng rắn, xem truyền thừa hành cử còn nặng hơn trời, vì khí học mà đấu với Vương An Thạch không phải một hai lần, gần đây còn treo Thái Kinh lên làm miệng ngắm, để thế nhân nhìn thấy kết cục dám can đảm công hạch khí học. Nhưng hiện tại trực tiếp có người đăng môn nói Hàn Cương sai rồi, Hàn Cương lại rất cao hứng. Nếu tất cả tranh chấp dừng ở học thuật, chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều tranh chấp như vậy, đương nhiên, đây là không có khả năng. Trương Hàm rất rõ ràng, mấy học phái giao phong tuyệt đối không thể nào bị giới hạn ở học thuật, đã sớm không thoát khỏi liên quan với chính trị. Tô Lam đặt chén rượu xuống. Hàn Cương nhận sai, đây chính là khó gặp. Không phải thi từ ca phú, mà là ở lĩnh vực hắn am hiểu nhất thừa nhận thất bại, thật sự là một chuyện trước này chưa từng có. Đây có phải là khối gạch thứ nhất khí học từ bên trong sụp đổ hay không? Có thể hay không bắt đầu từ việc này, làm cho người ta cảm thấy quan điểm của Hàn Cương đều là sai lầm. Tựa như hắn dùng cỏ mục hóa huỳnh cùng minh linh có con hai chuyện, trực tiếp lật đổ thơ, lịch đại hai bộ lạc lễ truyền chú. Chỉ là từ thái độ của Hàn Cương nhìn không ra, có thể rất tự nhiên nói ra trước mặt người ngoài, chứng minh hắn căn bản không để ở trong lòng. Không phải là đang thiết lập cảm bẫy chứ? Lừa người nhảy vào, sau đó liền rút đao ra. Tô Thức không am hiểu cân nhắc những vấn đề lục đục với nhau này, nghĩ nghĩ liền cảm thấy phiền, trực tiếp hỏi, nói cách khác, 84.000 trùng trong nước kia cũng không phải là virus, mà là vi khuẩn sao? Hàn Cương khẽ cau mày, trong một bát nước rốt cuộc có bao nhiêu vi khuẩn, phải xem chất nước mới được, nếu như trưng cất ra nước chín, cũng không nhiều như vậy. Nếu như múc nước từ đáy xuống ra, ngàn vạn lần cũng không được. 84.000, nói nhiều quá lời. Tuyên Huy không cần chấp nhất với con số như thế. Hàn Cương đương nhiên biết trong điện tịch, 84.000, 3.000 con số, cũng không phải số lượng cụ thể, mà chỉ là cho thấy rất nhiều mà thôi, nhưng hắn không thích thái độ thô sơ giản lược như thế. Trong thói quen hắn luôn muốn sửa chữa, đây là một điều rất mấu chốt. Nghiên cứu y thuật cần phải chính xác. Nước nào có thể dùng để rửa vết thương, bao nhiêu cồn có thể dùng để khử trùng, đều phải tính toán số lượng vi khuẩn trước đó. Sai một con số, chính là bao nhiêu tính mạng. Mạng người quan trọng, há có thể không chấp nhất. Thế Tôn nói như vậy, không liên quan tới y thuật, chỉ là làm cho người ta kính sợ, hiểu rõ tội nghiệp của mình. Trong nước vi khuẩn vô số, 9 thành 9 không hại người. Cũng khó trách trước khi Phật tổ giới lệnh uống nước phải chỉ chú một phen. Cho dù 99% không hại người, nhưng còn có một phần là vi khuẩn bệnh, nên nấu nước vẫn phải nấu nước. Nhất là sau thai dị, dân chạy nạn tụ tập, phải phòng ngừa dịch bệnh truyền bá, ẩm thực sạch sẽ là một điều quan trọng nhất. Hiện giờ các phái nho môn, khí học, đạo học đều bài xích Phật ra, học mới cũng kiên trì chính thống nho môn, chỉ có thu học, lại có dự định dung hợp hai nhà Phật đạo và nho môn một lò. Cái này đương nhiên là điều Hàn Cương không thể nhịn. Nấu nước chính là sát sinh cứu mình, không thể thiếu một phen cầm chú. Tô Chiết nhướng hai hàng lông mày, Tô Chiết nghe nói Tuyên Huy xưa nay chỉ tội phù đồ loạn đạo, nói không phải, không biết làm sao đối đãi với đoạn 84000 trùng này. Khoe miệng Hàn Cương co giật một chút. Hắn không thích nhất là loại thuyết pháp này. Vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi của mình, khiến hắn rất là khó chịu. Tô Lam đây coi như là khiêu khích, nhưng cũng là sự thật. Từ sau khi Hàn Cương đẩy ra luận về virus, trong khoảng thời gian này, càng ngày càng có nhiều người chạy tới cung phụng Phật tổ, đây cũng là nguyên nhân xưa nay Hàn Cương phản cảm Phật lão, Phật pháp lại có thể mượn danh nghĩa mà đi. Vì sao Hàn Cương trở thành đệ tử dưới trướng Dược Sư Vương Bồ Tát? Cũng là bởi vì trong một bát Phật pháp có 84000 chủng, trên người có 84000 chủng, những luận điểm này vốn trống rỗng, nhưng bởi vì Hàn Cương đã nhận được nghiệm chứng sự thật. Phật môn truyền pháp hiện nay, rất nhiều lúc đều kéo theo tên của Hàn Cương. Vừa nghĩ tới thành quả tuyên truyền giảng khí học mà mình vất vả để cho giáo chúng phù đồ trộm đi chiếm cứ, điều này khiến cho trong lòng Hàn Cương đè nén không ít lửa giận. Nếu Tử Chiêm đã hỏi, Hàn Cương sẽ nói rõ. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó nói như vậy đi, nếu hiện tại có một người biết rõ trong nước có vi khuẩn gây bệnh, lại không tiết lộ cho thế nhân, ngược lại lấy đó làm danh, để thế nhân niệm chú triệt kinh, tin giáo lý của hắn, tụ tập tài sản thổ địa, còn không nộp thuế phú cho quan phủ. Nếu có người này làm việc như vậy, xin hỏi Tử Chiêm, người này theo luật nên phán như thế nào? Hàn Cương bưng chén rượu lên, uống một ngụm, nhuận họng một chút. Hắn cũng không phải nhằm vào Tô Lam, mà là nhằm vào tất cả đệ tử Phật môn ra mặt dày, vạch trần lời nói dối của hắn, để bọn họ hiểu được, mình tuyệt đối sẽ không chuyển hướng sang bên bọn họ. Khu. Ngọc Côn, lời này của ngươi, thật sự là. Khu. Trương Hàm suýt nữa bị sặc rượu, một nửa đổ ra ngoài, nửa còn lại cũng không thể thuận lợi đổ vào bụng. Nhưng hắn căn bản không quan tâm nhiều như vậy, Hàn Cương dùng làm ví dụ thuyết pháp thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Theo cách nói của Hàn Cương, Phật tổ chính là yêu nhân mê hoặc thế gian. Tội này, quan địa phương phải xem tình tiết nặng nhẹ mà phán phạt khác nhau, nặng nhất có thể trích dẫn một điều trong tội ác tại trời, khi đó cũng chỉ có bốn chữ, quyết không đợi, trước chém đầu rồi nói sau. Tô Lam nhất thời cứng lưỡi, hắn hoàn toàn không thể tưởng được Phật tổ nói trong bát có 84000 chủng, còn có thể từ góc độ này đến giải thích. Mấy ngàn năm trước Thích Ca Mâu Ni xuất thế, hình thống cũng không quản đến trên đầu hắn. Hàn Cương là người hiện tại, không dám mô phỏng theo, cho nên có chút được công bố hậu thế, hiện tại nhìn xem vẫn không đủ hoàn chuẩn, nhưng coi như có công khai sáng tạo, hậu nhân coi đây là khởi đầu, sớm muộn có thể giải quyết bệnh tật do vi khuẩn gây ra khác. Thích Ca Mâu Ni có thể sáng lập Phật giáo, truyền thừa ngàn năm, thiên hạ và bang, tín đồ vô số. Luận tài trí luận kiến thức, khẳng định là xa xa trên Hàn Cương. Nếu như hắn không tuyên dương giáo lý, mà dùng tài trí của hắn nghiên cứu y thuật, lại sẽ là tình huống gì? Ngàn năm quang âm, chủng phương đã sớm vấn thế, mấy ngàn vạn đấu tử có thể được nó cứu trợ, không đến chết non. Thậm chí những chứng bệnh khác, thương hàn, bệnh tật, những bệnh tật này đều có thể trị liệu thủ đoạn. Hàn Cương thao thao bất tuyệt, Tô Lam sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại, Phật tổ đã truyền pháp độ khổ ách chúng sinh, cũng không cần lưu y thuật để cứu người nữa. Vậy thì đến tướng quốc tự tìm một hòa thượng đọc một quyển kinh Phật là được. Không biết trị đau đầu là Pháp Hoa kinh hay là Hoa Nghiêm kinh. Đói thì ăn, bệnh thì y đi, chờ chết thì tìm hòa thượng nhập kinh. Thiên địa tự có lý do của nó, phải thuận theo ý trời. Nếu thiên địa tự có lý do của nó, chúng ta chỉ cần thuận theo ý trời, cần gì phải cầu thần bái Phật? Có nó hay không cũng không phải sao. Hàn Cương không tin quỷ thần, cho dù hắn không cách nào giải thích tại sao mình lại tới nơi này, nhưng hắn tin tưởng, tất nhiên sẽ có một nguyên nhân hợp lý, chỉ là giai đoạn hiện tại còn không có tổng kết cùng điều kiện nghiên cứu, tuyệt sẽ không phó thác vào thần bí không cách nào thăm dò rõ ràng. Khoa học vốn là thừa nhận sự vô tri của mình, sau đó không ngừng theo đuổi nhận thức đối với thế giới không biết, mà không phải yên tâm thoải mái đem căn bản của vạn vật thế giới an trí ở trên đồ vật siêu tự nhiên, từ đó về sau không đi tìm hiểu nữa. Tiệc riêng do Trương Hàm khổ tâm tổ chức, trong lúc không ngừng tranh luận và hòa giải miễn cưỡng tiến hành, cuối cùng đã tới lúc kết thúc. Trương Hàm mệt mỏi ra rời, không còn sức giữ khách. Hàn Cương, Tô Lam trước sau cáo tử, Trương Hàm tựa vào ghế trong thư phòng, chỉ có thể cười khổ. Hôm nay uống không nhiều rượu, đồ ăn không ăn bao nhiêu, nước miếng thì phí rất nhiều. Hàn Tam Thiệt từng biện hộ người, kiến thức uyên bác, bạo đắc trọng danh cũng không phải vô duyên. Bất quá, ta cũng sẽ không uống rượu lần thứ hai với hắn. Lúc Tô Lam rời đi nói với Trương Hàm như vậy. Tô Lam thích nói chuyện trời đất, mà Hàn Cương lại lấy uyên bác chứ danh, chỉ cần ngồi chung một chỗ, hẳn là có thể đàm phán được. Tô Lam tuy rằng có chút ngu cuồng, nhưng không phải người xem không hiểu nhân tình, sẽ không ở trước mặt Hàn Cương nghị luận thi phú. Hàn Cương khí lượng tuy rộng rãi, nhưng một chút mạo phạm cũng sẽ cười cho qua. Ai ngờ Hàn Cương khí lượng tuy lớn, nhưng quá mức chân thật, mang Tô Lam đến chỉ lo tranh biện, hoàn toàn quên uống rượu. Lần này, xem như làm không công đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Những lời này nói ra thật là hay, Hàn Cương cùng Tô Lam đời này là không thể hợp nhau. Luận sự luận nhân đều kém quá lớn, ngăn cách sâu sắc như biển cả. Bất quá lần này mình xem như đã tận lực, trong lòng không còn áy náy. Ngày sau hai bên có kiểu diễm gì cũng không quản chuyện của hắn. Trương Hàm lại thở dài, miễn cho phiền phức. Hàn Cương tiên cáo từ Trương gia, rất nhanh đã về tới nhà. Chu Nam hầu hạ thay quần áo, lại bưng trà lên, cười hỏi, quan nhân ở Trường Xu mật gia nói gì với Tô Xá Nhân? Có làm thơ không? Hàn Cương lắc đầu, buông tha cho một hơi thở dài nhẹ nhõm, đã bất động, khó trung nữ. May mắn sẽ không có lần thứ hai. Chương 601. Tám phương án kiếm ẩn phong lôi, 2. Chương 601. Tám phương án kiếm ẩn phong lôi, 21. Quan nhân hiện giờ uống rượu với ai cũng không thoải mái. Chu Nam ôm ngoại bào Hàn Cương thay ra, ngồi xổm xuống thu dọn giày, không phải chỉ mình Tô Xá Nhân. Vì sao lại nói như vậy? Hàn Cương cũng không cảm thấy Chu Nam sẽ bất bình với Tô Kiệt. Lần trước tứ thúc của Phùng gia tới đây cũng vậy, quan nhân vẫn luôn nói chuyện công sự. Người ngoài nghe vào, giống như quan nhỏ tới bái kiến quan nhân bị giáo hơn đó. Nghiêm trọng như vậy sao? Hàn Cương nhíu mày, hắn hoàn toàn không có phần tự giác kia. Nói đều là chuyện đứng đắn, bầu không khí đương nhiên sẽ nghiêm túc một chút. Chu Nam hơi bĩu môi, quan nhân chính mình không cảm thấy, nhưng ở bên cạnh nghe chính là như vậy a. Hàn Cương xoa lông mày, chẳng lẽ là kết quả do địa vị được nâng cao? Thật sự là một chút cũng không phát giác được. Nói chuyện với người trong nhà đều giống như là dạy bảo, cứ thế mãi, sẽ khó có thể thân cận hơn nữa. Quan chức càng cao, vòng tròn trái lại càng ngày càng nhỏ. Bạn bè lui tới chỉ có mấy người, ngoại trừ giải rác mấy vị cùng thuộc hạng, còn lại đều là cấp dưới, không cần phải cẩn thận làm người, công lực xử sự với người này, tựa như giảm bớt không ít. Chu Nam đưa giày quan áo bảo ra ngoài, để tỷ nữ ngoài thư phòng cầm đi xử lý, trở về, liền đi đến bên người Hàn Cương, nhẹ nhàng xoa chán. Quan nhân chính là mỗi ngày nghĩ quá nhiều, không phải việc công, chính là chuyện khí học. Cũng không có lúc rảnh rỗi. Tuyên huy sứ vốn không có chức vụ gì, nhưng quan nhân bây giờ còn chưa thanh nhàn ở Hà Đông khi làm kinh lược tướng công. Vẫn ổn chứ? Hàn Cương nhớ lần đầu tiên hắn tới Hà Đông, vẫn rất bận rộn, cũng đánh mấy trận, trong lúc chỉ huy quân vụ còn phải trông nom dân chính phủ Thái Nguyên, không rảnh rỗi như Chu Nam nói. Chu Nam cúi đầu, hô hấp ấm áp ghé vào bên tai, quan nhân kia ngươi nói xem, có bao nhiêu ngày không có cho đại ca, nhị ca kiểm tra bài tập rồi. Hàn Cương gối đầu phía sau, thoải mái tựa vào trên người Chu Nam. Hôm nay sự tình nhiều, ngàn đầu và tự. Rất nhiều chuyện như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Không giống trước đó chỉ cần nhìn chằm chằm một sự kiện làm đơn giản như vậy. Quan nhân luôn đặt sự tình lên người mình. Tỷ tỷ hôm nay còn nói, quan nhân chính là mệnh lao lực, giống a cha của tỷ tỷ như lúc. A, vậy thì vinh quang quá. Hàn Cương bật cười thất thanh. Hàn Cương cũng biết, bây giờ tâm tư của hắn đều đặt ở mục tiêu nhiều năm, rất khó an tâm hưởng thụ, đồng thời cũng càng ngày càng khó có thể hưởng thụ khoái hoạt đơn thuần. Có tiền có quyền còn có nhàn rỗi, đổi lại là người khác đã sớm bắt đầu vui đùa. Nhưng cuộc sống hiện tại của Hàn Cương hoàn toàn không xứng với quan chức đẳng cấp như hắn. Điều này quả thực giống như Vương An Thạch, chỉ có thể nói là mệnh lao lực trời sinh, không biết nên hưởng phúc như thế nào. Nhưng hôm nay quan nhân và Tô Xá Nhân tan rã trong không vui, sau khi hắn trở về có nói xấu quan nhân hay không? Những vị chua kia thích nhất là nghị luận sau lưng người ta, để cho bọn họ giáp mặt nói, rồi lại không dám. Chu Nam đối với văn nhân rất cay nghiệt, từ nhỏ ở trong giáo phường nhìn nhiều, lui tới đều là mặt hàng bình thường. Tài tử nổi danh ngoại trừ Đàm Thơ Luận Văn, còn lại chính là chỉ điểm Giang Sơn, nghị luận triều chính. Nhưng thật sự gặp gỡ quan lớn hiền hoạn, mặc dù là vừa mới mang qua, lúc này có thể xoay mặt định mọn. Còn bọn họ nhiều như vậy làm gì? Không có gì phải lo lắng. Hàn Cương hoàn toàn không để trong lòng đám người kia căn bản không đáng để lo. Công phu một mép lợi hại một chút, ngoài ra còn có thể lấy bản thân làm tuyên huy sứ thì làm sao bây giờ? Nếu là tể phụ bình thường còn có thể bịa đặt, bại hoại thanh danh của hắn. Nhưng thanh danh của Hàn Cương hắn, một đám tử nhân há có thể bại hoại. Nhưng Tô Xá Nhân danh khí rất lớn. Còn nói là tọa chủ văn đàn hiện giờ, phản phất Âu Cựu Công năm đó. Không có việc gì thì còn lưu lại một phần nhân tình, nếu có việc, Trương Tử Hậu cũng không trách ta không nể tình. Quan nhân thật sự xung đột với Tô Xá Nhân như vậy sao? Chu Nam tò mò hỏi, sau đó lại nhỏ giọng bổ sung, vẫn là vì chuyện năm đó. Hàn Cương quay đầu lại. Hoa Khôi ngày xưa tuy là mẹ, nhưng trong cuộc đời lại là lúc rực rỡ nhất, diễm lệ hơn năm xưa, thủy quang trong đôi mắt huyền chuyển chiếu lên Hàn Cương. Hàn Cương nở nụ cười, vớt mặt Chu Nam, cảm thụ đầu ngón tay chân dính, một nửa đi, hắn chỉ lo du văn hí tự, cho người ta thêm bao nhiêu khúc chiết. Nhưng vi phu cũng không phải người keo kiệt, chỉ là vốn không phải người một đường với Tô Tử Chiêm, chung quy là không hợp được. Không hợp là không hợp, kết giao bằng hữu phải có tính tình hợp nhau, họ tình hợp nhau. Ấn tượng đầu tiên Tô Lam cho Hàn Cương là rất kém, thích khoe khoang văn tài. Hắn và Tô Lam tính tình bất hòa, quan niệm tương phản, cũng không có yêu thích gần gũi, thậm chí không có quan hệ lợi hại chung, căn bản không cần phải lui tới. Cho dù Tô Lam có nổi danh, Hàn Cương cũng không cảm thấy mình cần phải thỏa hiệp cho nàng đến địa vị này của hắn, chỗ cần thỏa hiệp và hủy khuất của mình càng ngày càng ít. Cho dù có, cũng đều là bao hàm lợi ích trao đổi thật lớn. Bằng ấn tượng Tô Lam lưu cho Hàn Cương, còn xa xa không đủ tư cách. Hôm nay đã cho Trương Hàm mặt mũi, còn lại cũng không cần phải để ý nhiều nữa. Tay Hàn Cương vuốt qua gò má, hai gò má trắng non của Chu Nam dần dần ửng đỏ, hai mắt trở nên ngập nước, dùng sức đẩy tay Hàn Cương ra, nhỏ giọng nói, còn chưa tới ban đêm, tỷ tỷ các nàng lát nữa cũng sẽ tới đây. Nói xong mạnh mẽ đẩy tay Hàn Cương đứng dậy rời đi, để lại Hàn Cương cười khổ ở trong thư phòng. Còn có một đồng tiền trên bàn, đây là một đồng tiền mới, có màu vàng sáng ngời, không phải đồng thau đã bắt đầu lưu thông trong kinh thành là 10 đồng tiền, mà là hoàng kim chân chính. Từ ngoại hình có thể nhìn ra được sự khác biệt, không có lô vương ở giữa, mà giống như một khối bánh tròn nho nhỏ. Vừa rồi khi Chu Nam thu dọn áo khoác ngoài của Hàn Cương, lấy từ trong tay áo ra. Đây là hàng mẫu hôm nay hắn lấy từ chú tệ cục từ lúc sắp tan làm đưa tới. Hàn Cương muốn đi dự tiệc, liền thu vào trước. Hàn Cương hai ngón tay nắm chặt kim tệ, nhíu mày nhìn. Giá trị kim tệ là 10 sâu. Từ lúc giá vàng tính ra, so với giá trị phải có thì ít hơn 2 thành. Trong đó còn chưa tính vào một phần nhỏ ngân và đồng làm bằng hợp kim. Dựa theo sự hoan nghênh của tiền mới ở kinh thành trước đây, nếu hoa văn trên kim tệ có thể rõ ràng như khuôn đúc, bộ phận trên lệch giá này không ai sẽ để ý. Đáng tiếc tiền trong tay Hàn Cương làm bằng này, hai chữ, mười quán, trên đó đều hết sức mơ hồ, càng không cần phải nói trọng bảo phía sau nguyên hữu, cùng với long văn hai bên. Bạch ngân và hoàng kim tương đối thuần túy, độ cứng rất thấp. Có thể lợi dụng máy rèn đơn giản đã được cải tạo qua, sau khi trải qua áp chế của mô hình thì đạt được thành phẩm. Hàn Cương hy vọng có được kim ngân tệ làm tiền tệ thông hành trên đời. Trải qua một phen cải tiến, máy rèn kiểu mới vừa được thiết kế ra, dùng nước chảy cung cấp động lực. Thông qua dây lưng kéo phi luân, trên phi luân lại nối liền, bởi vậy khu động khuôn đúc ép xuống phía dưới. Chỉ là lực lượng thủy sinh ra vẫn quá nhỏ, tiền áp chế ra hết sức mơ hồ, máy rèn càng là một ngày dừng lại sửa chữa mấy lần, thiếu khuyết họ thực dụng, chỉ có thể coi là thành quả của giai đoạn họ. Đây là công nghệ vật liệu, nguồn gốc động lực và vấn đề thiết kế cơ giới, không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết được, thậm chí trong vài chục năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy hiệu quả. Đối với việc này Hàn Cương cũng không quá nghiêm khắc, chỉ phân phó tiếp tục cố gắng. Hàn Cương, Tô Lam ở trong yến hội của Trương Hàm gia, sau đó không gây ra sóng gió quá lớn. Có thể là Tô Lam đã cảnh cáo người bên cạnh hắn, cũng có thể là Hàn Cương vốn đã khiến người ta sợ hãi, không có người nào công khai kêu oan vì hạ chú. Mà sự căm thù của Hàn Cương đối với Phật giáo cũng không có lưu truyền ra. Nếu thật sự nói đến bí mật, quân thần nói chuyện riêng, so với họ bí mật trong hoàng thành thì mạnh hơn nhiều. Theo cuối năm dần dần, thời tiết càng ngày càng rét lạnh. Sứ thần Chân Lạc quốc không biết lần thứ mấy lên kinh khóc lóc kể lể. Mà Chiêm Thành quốc không có phái sứ thần đến, tục truyền là đã xảy ra nội loạn, một nhà quốc vương Chiêm Thành bị chết sạch sẽ. Theo sự xâm nhập không ngừng của Tả Hữu Động An, phạm vi giao châu không ngừng mở rộng. Càng ngày càng nhiều người Hán Phúc Kiến chạy tới, mở vườn trồng trọt hoặc là đầu tư công xưởng ở địa phương. Ngoại trừ đường trắng, hương liệu da, đặc sản trong biển, sản lượng của côn bằng, đồi mồi, san hô cũng ngày càng tăng lên. Loại gỗ tốt nhất hiện giờ là một trong những hàng hóa lớn nhất trong vận chuyển biển hạ. Nhưng sự phồn vinh của lĩnh Nam lại không ảnh hưởng tới tiêu sắt khắp nơi trên cả nước. Không chỉ kinh thành, mùa đông này, các nơi trên cả nước, bất kể Nam Bắc, cùng với Liêu Quốc, Tây Vực và Hải Đông, đều lạnh hơn rất nhiều so với những năm trước. Mặt hồ Thái Hồ đóng băng, thuyền khó đi, để cho những người nông dân trồng cam trên đảo chịu đủ nỗi khổ đói khát. Mà phương hướng Hà Đông, lấy danh nghĩa lấy công thay mặt cứu trợ, đem dân chạy nạn tụ tập lại, nguyên bản tiến hành thập phần thuận lợi. Nhưng liên tục mấy trận bão tuyết, không chỉ khiến rất nhiều dân chạy nạn ở sau binh hai, lại gặp hai kiếp, đồng thời thời gian đường sắt nối liền lại phải kéo dài về phía sau. Trên biên cảnh Tống Liêu, ngược lại là một mảnh bình thản, hai đại đế quốc vừa mới trải qua chiến tranh đang liếm láp vết thương của mình, cho dù phương thức song phương sử dụng hoàn toàn khác biệt. Sau khi thuận lợi dẹp yên Cửu Châu đảo, Liêu quốc tiếp tục hướng về bốn tăng binh. Lần này, Dương Phòng Tiên rốt cục tìm hiểu được binh lực của Liêu quốc ở bốn quốc, nhân mã ở trên dưới 5000, nhưng nghe nói đã có rất nhiều người hoa đầu nhập vào Liêu quân. Có lẽ công hạ Bình An Kinh chỉ là vấn đề thời gian. Liêu quốc liên tục xâm lược Cao Ly và Nhật Bản, khiến thế cục trên Đông Hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần này Dương Phòng Tiên phong phái sứ giả trở về, đồng thời thuận tiện mang theo mật sứ của nước Nam La, công bố tinh chủ Đam La muốn xưng thần với Đại Tống, thỉnh cầu Trung Quốc che chở. Cao Ly đã diệt vong, nước Nam La chuyển qua ôm đùi cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Nếu bọn họ không đến mới khiến người ta lo lắng bọn họ có thể đầu nhập vào người Liêu, khiến Đại Tống mất đi căn cứ quý giá trên biển này hay không. Vì phòng ngừa tình huống như vậy, trước đó triều đình ngoại trừ hạ chiếu để Dương Tổng tăng cường phòng bị ra, còn phái thủy sư đi hướng Lưu Cầu dò xét địa lý. Lúc này vị trí của Lưu Cầu vô cùng hỗn loạn, trên Đông Hải rốt cuộc hòn đảo nào có nhiều ý kiến khác nhau. Đảo Đài Loan đối diện Phúc Kiến, lúc này cũng có người gọi là Lưu Cầu, nhưng sau khi xem xét rất nhiều xét xử, chủ yếu vẫn là Hàn Cương kiên trì. Cuối cùng xác định một chuỗi quần đảo hướng Đông Minh Châu là Lưu Bạn, được ghi lại trong sử sách. Khống chế Lưu Cầu, Đam La, tăng cường phòng ngự trên biển, đây là nhận thức chung trên dưới của triều đình. Nhưng cách năm nguyên hữu thứ nhất còn nửa tháng, trong loạn cục ở Hải Đông, một chuyện lớn quấy nhiều triều đình gần đây, là tấu biểu quần thần Cao Ly dâng lên, tố cáo Cao Ly Tân Vương tội lớn 15, tội nhỏ mấy trăm, không thể xưng là vua, thỉnh cầu triều đình chủ trì, lệnh cho họ thoái vị, đổi Tân Vương đăng cơ. Chương 602. Tám phương án kiếm ẩn phong lôi, 3. Chương 602. Tám phương án kiếm ẩn phong lôi, 22. Hàn Cương đã vài ngày không đến sùng chính điện. Triều đình vẫn luôn không có chuyện gì lớn, Hàn Cương tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Hắn muốn có không ít chuyện để lo lắng, càng không có dự định tranh quyền đoạt lợi với mấy vị tể phụ hiện nay. Những chính vụ vụn vặt triều đình, hắn sợ là tránh còn không kịp. Nhưng tình thế hỗn loạn ở phía Đông Hải, Hàn Cương lại không thể không đếm xỉa đến. Sùng chính điện hôm nay, hiếm khi lộ ra Dương cung bạc kiếm. Vương Vân là quốc vương Cao Ly được triều đình sắc phong, há một đám thần tử có thể tư tướng phế lập. Nhưng Vương Vân bất trung vương sự, xa vào Hỉ Lạc, làm sao còn có thể lưu hắn lại vị trí? Chúng thần Cao Ly đã có thỉnh cầu, triều đình nên đồng ý, đây cũng là vì kiểm chế Liêu quốc. Thời gian rất lâu, Thái Sắc cũng không có dùng thái độ cường ngạnh như vậy cai vã với một đồng liêu địa vị ngang nhau. Mấy tháng qua, hai phủ Đông Tây giống như là người một nhà, hòa hợp vui vẻ, không có bất kỳ tranh đấu. Thanh âm tranh luận của Trương Hàm cùng Thái Sắc trong sùng chính điện thật lâu không có vang lên. Hướng Hoàng hậu cảm thấy bầu không khí ngột ngạt dường như đã kéo dài nhiều năm, thật sự quá mức bình tĩnh. Cho dù nàng đối với triều chính vẫn không phải rất thuận buồm xuôi gió, nhưng nàng cũng hiểu được, quan hệ thần tử quá hòa thuận, trên triều đình quá mức thái bình không phải chuyện tốt. Tranh cãi trước mắt, ít nhiều làm cho người ta an tâm một chút. Chỉ là ầm ĩ như vậy, rồi lại làm cho người ta phiền lòng. Đại thần phụ bật hẳn là phải ổn trọng hơn một chút mới phải. Chẳng lẽ cái gọi là dị luận quấy nhiêu chính là bộ dáng này? Phế lập phiên vương chính là quyền hành của triều đình, không tới phiên quốc thần tử vượt mặt làm thay. Và lại việc này không làm loạn cương thường, nếu triều đình đồng ý, há có thể trích thần tiết? Tuyệt đối không thể được. Thật đúng là một hồi nháo kịch. Hàn Cương lạnh lùng nhìn Tằng Bố Bản hiện lên một khuôn mặt, hướng về phía Trương Hàm một trận mưa to gió lớn, cùng Thái Sắc vây công Trương Hàm đám người Kim Lam cũng không bao biện làm thay, mà là thượng thỉnh Thái Thượng Hoàng hậu và Thiên tử, hạ chiếu phế bỏ vương hơn vị, vì Cao Ly lập tân quân. Cao Ly chính là phiên quốc đại tống, thần của Cao Ly chính là thần của đại tống, mà Vương Vân là phiên thuộc Trung Quốc, cũng là tống thần, song vương đều là tống thần, há có thể nói bọn họ xúc phạm quân thần cương thượng. Trương Hàm chậm rãi nói, nhưng theo Hàn Cương, chỉ là lời biện giải từng nói, lại không có nửa điểm phản kích. Cũng khó trách, đây căn bản không phải cãi vã vì quốc vương cao lệ. Vương Vân quả thật không thích hợp, và lại còn vướng kế hoạch của triều đình. Nhưng nếu đổi lại là một vị khác, chẳng lẽ có thể thích ứng hay sao? Trương Quân luôn luôn rất ít khi bày tỏ thái độ của mình, càng không muốn đắc tội với những người cùng lớp trong lớp thể chấp, nhưng khẩu khí của hắn tuy là hòa hoãn, nhưng cũng là biểu thị phản đối. Mẫu nhất cũng sẽ không kém hơn Vương Vân. Phế lập quốc chủ há lại là việc nhỏ, lên ngôi mấy tháng, đã phạm nhiều sai lầm như vậy, quân thần Cao Ly chính là không thể nhịn được nữa mới tấu xin triều đình cho một công đạo. Đổi tôn thất khác làm vua, tất sẽ lấy đó làm gương, không dám lười biếng nữa. Nhưng việc này lại liên quan gì đến Dương Tòng Tiên? Triều đình lệnh cho hắn đóng quân ở hải ngoại, cũng không phải là để hắn đi phế lập phi vương. Dương Tử trước tiên sống trong Sa La, trong Cao Ly quốc chuyện gì cũng cần quân thần Cao Ly tương trợ, Vương Vân xa vào giận nhạc, vô tâm vương sự, khiến cho Liêu quân vượt biển xâm lấn viết vốn một chuyện không thể kịp thời nắm giữ, Dương Tòng Tiên tính gấp hoặc có, nhưng cũng là khó tránh khỏi nhân tình. Vương Vân tân nhiệm của quốc vương Cao Ly không có đại nghiệp phú quốc, hoang vu vui chơi, triều thần Cao Ly không thể nhịn được nữa, trên hợp đồng yêu cầu phế bỏ Vương Vân. Rốt cuộc có nên đồng ý thỉnh cầu của bọn họ hay không, tranh luận rất gay gắt. Trên cơ bản chỉ có một mình Trương Hàm tỏ vẻ đồng ý, mà các tể chấp Đông phủ đều tỏ vẻ phản đối. Tô Tụng, Tiết Hướng đều không tỏ thái độ. Mà Hàn Cương cũng đứng ngoài quan sát, bởi vì tình huống cũng không đúng. Hiện tại đám người Trương Hàm và Thái Sắc tranh luận cũng không phải vấn đề quân thần Cao Ly quốc, mà là tội lỗi của Dương Tòng Tiên do hắn tiến cử. Bên ngoài tấu chương của quần thần Triều Tiên nhìn cũng không có gì khác thường. Nhưng ở trên đảo Đam La, tướng lĩnh thủy sư Dương Tòng Tiên cùng với Cao Ly Lưu Vong triều đình lại cùng nhau thượng tấu tỏ vẻ tán thành ý kiến quần thần Triều Tiên. Thái độ này của y hoàn toàn không hợp tình hợp lý. Là một tướng lĩnh được thượng quốc phái tới tương trợ, hắn và triều đình Cao Ly không có quan hệ trực tiếp, chỉ cần làm việc theo sự phân phó của triều đình. Nếu chỉ cảm thấy Vương Vân không thích hợp, hắn chỉ cần viết lên quan điểm của mình với Vương Vân là đủ rồi, còn lại là chờ quyết định của triều đình, hoàn toàn không cần thiết phải tỏ vẻ đồng ý, tự mình liên lụy vào. Thăng đến vị trí này của hắn, coi như là võ quan cũng nên biết đạo lý su cắt tị hung, dưới tình huống bình thường, tuyệt sẽ không để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Rất rõ ràng, Dương Tòng Tiên đã có gút mắc lợi ích không thể giải quyết với quần thần Cao Ly, thậm chí trong chuyện phế bỏ chức vị Vương Vân, ý đã một cước bước vào, cho nên Dương Tòng Tiên mới tỏ thái độ như thế. Mà theo phái Chu trong quân cưỡi ngựa thừa nhận thừa báo, Dương Tòng Tiên mấy lần tiến vào vương đình Cao Ly, nghe nói là vì chất vấn chuyện Liêu quốc xâm lấn viết gốc, chỉ là không có nhiều chi tiết hơn. Nhưng những tin tức này đã đủ rồi, đủ để cho Dương Tòng Tiên không thể xoay người, đồng thời khiến Trương Hàm phía sau hắn chịu thiệt lớn. Vì sao Trương Hàm kiên trì đồng ý thỉnh cầu của quần thần Triều Tiên? Chính là không muốn để Dương Tòng trở thành vũ khí công kích mình trước, ít nhất để mình ít bị liên lụy một chút. Hàn Cương nhìn ra được Trương Hàm đã giận sôi máu, nhưng vẫn không thể không đồng ý với yêu cầu của quần thần Cao Ly để bảo vệ Dương Tòng Tiên. Trước tiên Dương Tòng chỉ là một võ tướng, lại tham dự vào việc thay đổi quốc vương ngoại phiên. Hành vi của hắn như vậy, bất luận là chủ động hay là bị động, đều là triều đình không thể dễ dàng tha thứ. Nếu như là ở thời điểm tranh chấp đảng phái triều đình, cầm làm nhược điểm, đủ để cho một tể tướng bởi vậy xuống ngựa, toàn bộ phe phái tan rã không thành quân. Mà Dương Tòng đầu tiên là do Trương Hàm đề cử, đồng thời cũng có quan hệ không rõ ràng với Hàn Cương. Nếu thật sự tính toán, bọn họ cũng đừng nghĩ sống tốt. May mắn hiện giờ hai phủ tể thần đều không muốn làm lớn chuyện, làm cho Trương Hàm cá chết lưới rách, Hàn Cương trở mặt thành thủ. Duy trì triều đình ổn định đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Nhưng cái này cũng không đại biểu còn hòa hợp thêm thấm, có cơ hội, ai cũng sẽ không từ bỏ. Giữa Đông Tây phủ, giữa cá nhân tể phụ cũng không thiếu tranh quyền đoạt lợi. Thái Sắc làm chủ, Trương Hàm liên tục bại lui, nghe ngôn từ không chút rơi xuống hạ phòng, nhưng trên thực tế ngay cả phản kích cũng không làm được. Muốn đem chuyện này giới hạn ở nội bộ triều đường Cao Ly, tẩy sạch trách nhiệm của hắn và Dương Tòng Tiên, phải trả giá rất nhiều lợi ích làm trao đổi. Về phần có đổi quốc vương Cao Ly thích hợp hay không, chỉ cần Trương Hàm tỏ vẻ nhượng bộ, mấy vị tể chấp cũng sẽ không phản đối. Cái gọi là cương thường đại nghĩa, muốn tìm lý do hợp lý vòng qua, thật sự là quá dễ dàng. Dù sao, bọn họ cũng đều không muốn nhìn thấy Liêu quốc có thể không hề kiểm chế mà nuốt chửng Cao Ly, xâm lược là bản. Chính vì có một phần tư tâm này, Trương Hàm còn có thể miễn cưỡng duy trì chiến tuyến, tận lực giảm bớt tổn thất của mình. Mà Tô Tụng, Tiết Hướng cũng không muốn nhúng tay vào, hai bên đều không muốn đắc tội, cho nên không muốn xen vào. Nhưng thời điểm hai bên tranh chấp không xong, mấy tên tể phụ không tỏ thái độ liền có vẻ phá lệ dễ thấy. Hướng hoàng hậu bị làm ồn đến phiền, nhìn thấy trên điện còn có người xem náo nhiệt, liền mở miệng hỏi: "Hàn Tuyên Huy, Tô Khanh, Tiết Khanh, không biết các ngươi có ý kiến đến gì?" Hàn Cương nhìn Tô Tụng và Tiết Hướng, thấy bọn họ không có ý đứng ra, đành phải bước ra một bước, xin hỏi điện hạ, triều đình sắp phong tân vương cho Cao Ly, lại phái thủy sư đi, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là tồn vong kế tuyệt sao? Là kiềm chế Liêu quốc? Hướng hoàng hậu đáp lại: "Điện hạ minh giám, chính là vì kiềm chế Liêu quốc. Cao Ly bất quá chỉ là nước nhỏ hải ngoại, tồn tại đến chết, vốn không đủ để luận. Duy chỉ có việc trở mặt với Liêu nhiều năm, Trung Quốc có thể lấy đó làm trợ thủ, cho nên sau khi đoạn tuyệt lui tới hơn trăm năm, lại một lần nữa sai sứ vắng lai, thủ kim sách. Hiện giờ Liêu quốc cũng nuốt Cao Lệ, cũng là chuyện Trung Quốc không thể dễ dàng tha thứ." Hướng hoàng hậu gật đầu, Tuyên Huy nói có lý. Triều đình cần chính là để Liêu quốc không thể thuận lợi nuốt luôn Cao Ly. Nếu không một khi để Liêu quốc có được lực lượng trên biển, vạn lý hải cương sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình. Nếu có thể dùng Cao Ly ngăn chặn Liêu quốc, thì biên giới phía bắc sẽ thái bình hơn rất nhiều. Nhưng trước đây Liêu quốc không chỉ thuận lợi chiếm cứ toàn bộ lãnh thổ Cao Ly, thậm chí không hề quấy nhiễu việc vượt biển tấn công Nhật Bản. mục đích ban đầu sắc phong Vương Vân làm quốc vương Cao Lệ, triều đình đã thất bại. Xác nhận mục tiêu của triều đình chính là nắm bắt được căn bản. Chỉ cần bất lợi cho kiềm chế Liêu quốc, bất kỳ thỉnh cầu gì cũng không thể đồng ý, nếu có lợi cho kiềm chế Liêu quốc, liền có thể xem tình huống dàn xếp một chút. Hàn Cương nói xong lập tức dẫn lửa lên người. Hàn Giáng xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Hàn Cương đối diện, lẽ nào trong mắt Hàn Cương ngươi, Tam Cương Ngũ Thường không phải là căn bản rồi sao? Tăng Bố lập tức đuổi theo, Tuyên Huy tuyên truyền giảng giải khí học không bỏ sót chút nào, chẳng lẽ hai chữ cương thường không nằm trong khí học? Trương Hợp cũng nói, Tuyên Huy đương thời danh nho, loại lời không để ý quân cương thường đại tiết này, thiên tử chi sư không nên nói à, đám tể phụ có ai không biết mấu chốt quan trọng nhất của chiến lược triều đình ở Cao Ly, thậm chí cả Đông Hải là gì? Căn bản không cần Hàn Cương lắm mồm. Chuyện của Dương Phong Tiên, Hàn Cương cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Vốn lúc hắn đứng ở bên cạnh, còn có thể tạm thời tha cho hắn một lần, nhưng hiện tại đã nhảy ra, vậy thì coi như Trương Hàm đối phó. Nguyên Cương Kỷ đương nhiên là đại tiết. Quân thần Cao Ly kiến thức chưa đủ, cho nên tổn hại đại tiết. Dương Phong Tiên lại là võ tướng, không biết đại thể, bị Kim Lễ mê hoặc. Đây đều là không thể phủ nhận. Ví dụ của Y Kế Doãn, Hoắc Quang thì không cần lấy ra nói, ví dụ mà quần thần Cao Ly phế Vương Vân Trích dẫn chính là Doãn, Hoắc hai người. Vừa rồi Trương Hàm và Đông Phủ Tể chấp tranh luận nửa ngày, chỉ có hai tiền lệ này, không thiếu tranh chấp. Hàn Cương muốn làm, chỉ là dời lực chú ý mà thôi. Hàn Cương nói nghe nhẹ nhàng, nhưng trách nhiệm của Dương Tổng Tiên làm sao có thể đơn giản như vậy mà tẩy sạch cho hắn. Thái Sắc lập tức nhân tiện nói, như vậy tấu thỉnh của quần thần Cao Ly làm sao bây giờ, là muốn bác bỏ sao? Vậy phải xem Thái Thượng Hoàng hậu cắt đứt chuyện này rồi. Hàn Cương bay sang Hoàng hậu, theo ý kiến của thần, nên chọn một vị lương thần trong triều dẫn một bộ binh mã đi Đam La, nhờ thủ tướng Cao Ly xử lý chuyện trong ngoài. Sau này rốt cuộc là để Vương Vân thoái vị hay là để hắn tiếp tục làm quốc chủ Cao Ly cũng không quan trọng nữa. Nếu thật sự phải nói, vẫn nên để hắn ở lại vị trí quốc vương tốt hơn một chút. Chương 603. Tám Vương ấn kiếm ẩn phong lôi. Chương 603. Tám Vương ấn kiếm ẩn phong lôi, 23. Thủ tướng Cao Ly nội ngoại, không chỉ là hướng Hoàng hậu, ngay cả Hàn Giáng, Thái Sắc cũng kinh ngạc lên tiếng. Chức vị này cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, nhưng không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể hiểu được là có ý gì. Chuyện trong ngoài đều do đại thần này quản, đây không phải là Cao Ly Vương có thực vô danh sao? Thái Sắc đã từng nghĩ qua Hàn Cương trước giờ yêu thích người khác nên giải quyết vấn đề như thế nào bây giờ, nhưng hắn không thể ngờ Hàn Cương lại có ý phái một Cao Ly Vương đi qua. Thủ tướng quân quốc sự, bình chương quốc sự, sử phân quân quốc sự đều được, cố vấn, phụ chính cũng không thành vấn đề, chỉ cần quyền hạn giống nhau, danh nghĩa gì cũng không sao cả. Hàn Cương nói lời này càng thêm thẳng thắn, chính là muốn biến Cao Ly Vương thành khối lỗi, nắm giữ chặt chẽ triều chính Cao Ly, nắm triều đình nhỏ Cao Ly trong tay. Có sứ thần phái đi quản trị triều đình Triều Tiên, vua Triều Tiên rốt cuộc là ai, là người như thế nào cũng không quan trọng. Chính là hài đồng 3 tuổi, người trăm tuổi thụy, kẻ điên, kẻ ngốc, chí sĩ, dũng sĩ, minh quân, hôn vương, đều không ảnh hưởng được triều chính triều đình Triều Tiên để Cao Ly có thể làm việc theo nhu cầu của đại tống, đây là công việc của thủ tướng Cao Ly trong ngoài. Cuối cùng đợi được Hàn Cương lên tiếng tương trợ, tinh thần Trương Hàm mới phân chấn hẳn lên. Mặc dù trước đó y đã ủng hộ tân quân khác, nhưng Hàn Cương nói giữ lại Vương Vân thì tốt hơn. Nhưng chủ ý của Hàn Cương vẫn là bảo vệ Dương Tòng Tiên, thúc đẩy đại tống sâu hơn một bước tham dự vào cục diện thay đổi của Cao Ly, thậm chí Đông Hải. Tuy nói người được chọn là thủ tướng Cao Ly tất nhiên sẽ chuyển đến tay Đông phủ, nhưng lần này vốn đã phải xuất huyết, miếng gân gà Đông Hải này cũng sẽ bị vứt bỏ. Nếu có thể để cho quân thần Cao Ly tiếp nhận nội ngoại sứ thần Cao Ly, còn hơn lập tân quân khác. Trương Hàm không chút do dự phủ định lời mình nói trước đó, kể từ đó cũng sẽ không tổn hại quân thần cương thượng. Đây là sách lược vẹn toàn đôi bên. Thái Sắc nghe ý tứ của Hàn Cương và miêu tả của Trương Hàm, chính là biến Cao Ly từ ngoại phiên thành nội phiên, trực tiếp biến thành phiên quốc do triều đình khống chế như Đông Hán quận quốc. Đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng làm như vậy phiền phức cũng sẽ không ít. Quân thần Cao Ly sao có thể cam tâm? Hắn nhìn Hàn Cương, chờ mong Hàn Cương cho hắn một câu trả lời làm cho người ta hài lòng. Nhưng người lên tiếng phản bác lại là Trương Hàm, thời Hán phong chư vương, lập quốc tướng lấy nắm quốc chính, thiết lập trung úy để nắm giữ quân sự. Mà trung úy, tướng quốc phiên quốc đều do triều đình bổ nhiệm. Cái gọi là tương trị dân, như quận thái thú, trung úy như quận đô úy. Khi đó chư hầu vương không biết có cam lòng hay không. Thái Sắc bỗng nhiên không vui, Cao Ly ha có thể cùng chư vương họ Lưu ngang hàng. Trương Hàm lập tức hỏi lại, được triều đình sắp phong, lấy tiền lương của triều đình, còn muốn triều đình làm chỗ dựa cho hắn, chẳng lẽ triều đình còn không còn được? Thái Sắc thì nói, luận lý, triều đình đương nhiên còn được, nhưng luận nhân tình, lại không thể làm như vậy. Triều đình có thể phái một thủ tướng, lại không thể phái đi một triều đình Cao Ly. Sự tình đều phải quần thần Cao Ly đi xử trí, sao có thể không đi suy xét ý nghĩ của bọn họ? Tăng Bố cũng tiếp lời, Vương Vân vẫn còn tại vị, cho dù không được lòng người, nhưng chỉ cần hắn vẫn là vua Cao Ly, chư thần Cao Ly ai có thể an tâm tiếp tục làm việc, sẽ không sợ ngày sau Cao Ly khôi phục, trọng trưởng đại chính sau này tính sổ. Hướng Hoàng hậu nhíu mày càng chặt. Lập trường của hai phủ Đông Tây hoàn toàn trái ngược. Thái Sắc và Tăng Bố trước đó còn phản đối lập tân quân khác, hiện tại đã cân nhắc lập trường quần thần Cao Ly, chẳng lẽ hiện tại không phải loạn thần tặc tử? Thái Khanh, Tăng Khanh, tấu thỉnh của chư thần Cao Ly rốt cuộc là đáp ứng hay không đáp ứng? Đương nhiên không thể đáp ứng. Hai người đồng thanh. Hướng Hoàng hậu lập tức trở mặt, cái này lại không được, cái kia có thể không thành, rốt cuộc nên làm như thế nào? Theo lời Thái Khanh, Tăng Khanh vừa rồi, chư thần Triều Tiên đã chỉnh tấu biểu, liền không có đường lui nữa, trừ phi triều đình đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ, nếu không làm sao có thể an tâm làm việc. Thái Sắc không đếm xỉa đến sự phẫn nộ của Thái Thượng Hoàng hậu, cung kính nói, điện hạ minh giám. Quân thần Cao Ly muốn phế Vương Vân, cải lập tân quân, lý do của nó bất quá là không cầu phú quốc, nhưng chủ trương như thế, lại vi phạm cương thường. Trong lúc lương nan, nếu không thể chọn một trong số đó, cũng chỉ có thể từ trong triều đình chọn phái lương thần, đi phối hợp Cao Ly khôi phục quốc thổ, mà Vương Vân, liền lưu hắn ở hậu cung. đây quả thật là thượng sách, nhưng Trương Lệ xưng đây là phương pháp lưỡng toàn, thần lại không thể gật bừa. Phải suy xét chu toàn hơn một chút, để tránh thế cục càng thêm bại hoại. Tăng Bố cũng nói theo, đúng như thái tướng công nói, Dương Phòng trước tiên ở Cao Ly, không thể ngăn thần tử phạm thượng, hiện giờ quân thần Cao Ly đã như kẻ thù, sai một người thủ tướng quân sự quân đội Cao Ly, là bất đắc dĩ, làm sao làm tốt chuyện này, miễn cho lại sinh sự, đây là một việc triều đình nhất định phải suy xét rõ ràng. Điện hạ, chuyện hôm nay, Dương Phòng tiên tuy có, nhưng cũng không phải vô vi công. Nếu không có Dương Phòng trấn thủ ở Đàm La trước, còn không biết sẽ bị hạ người Kim Tuyển làm ra kết quả gì. Cao Ly đâu gì, không thức lễ nghi, chuyện thí quân không phải là không làm được. Miệng Tăng Bố giật giật thế nhưng cũng không hề lên tiếng, nhưng khỏe miệng lại nết ra ngoài. Hàn Cương đương nhiên biết lý do thoái thác này thực sự gấp ép, nếu không phải Trương Hàm đã thuận nước đẩy thuyền, tuyên bố buông tha quyền khống chế thế cục Đông Hải, Thái Sát, Tăng Bố hiện tại có thể trở mặt. Nhưng Dương Tổng tiên vị ti, lại là võ tướng, kiến thức chưa đủ, mọi việc lại không thể chuyên, nhất định phải mời, cho nên nếu có một văn thần thủ tướng sự vụ Cao Ly, quyết không đến mức rơi vào cục diện hiện tại. Về phần điều tiết hoặc bù đắp hiểm khích giữa quân thần Cao Ly như thế nào, đây là chuyện phải cân nhắc sau này, cũng không phải việc cấp bách. Thái Sát trở mặt, vậy cái gì mới có thể việc cấp bách? Mễ La, đại tống xa mà liều quốc gần. Hiện giờ Cao Ly mới chết không lâu, uy tín còn tồn tại, lại có vương sư đóng quân trên đảo, cho nên Đam La quốc chủ không dám phản bội. Nhưng thời gian lâu, Đam La quốc tất nhiên sẽ nổi lên dị tâm. Hàn Cương dừng một chút, lại nói, cho dù nước Đam La có thể luôn hiệu thuận Trung Quốc, Cao Ly, quân thần Cao Ly chỉ sợ cũng sẽ không cam lòng với thân phận thực khách, tu hú chiếm tổ chim khách cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đồng thời còn có ngày nói, người Liêu phạm vào ranh giới của họ, Trung Quốc liền không thể ngồi nhìn, nói bổn sứ rời xa trung thổ, triều đình sách hướng phó không kịp, có đại thần ở bên ngoài liên lạc, chủ trì, thì có thể ứng đối biến nhanh hơn. Hàn Cương vừa nói xong, Tăng Bố còn muốn nói chuyện liền dừng lại. Lần này Liêu quốc xâm lược đối với Nhật Bản, khiến cho trong triều cũng bắt đầu lo lắng cho an nguy Hải Cương đại tống sau này. Trong lòng quân thần đại tống, nói là buồn cách Trung Quốc rất xa, trong miệng tăng nhân uy quốc khi Thái Tông tới thăm Trung Quốc, là vọng lạc mà đi về phía tây, 10 vạn dặm sóng gió khó hết. Nhưng có Liêu quốc chiếm cứ Cao Ly độ hải nhập khẩu, cảm giác giống như một chút bị kéo gần lại rất nhiều, phải tiến hành coi trọng. Hàn Cương nhìn Thái Sát, Tăng Bố, thầm thở dài, dù sao thì sự kiêu ngạo này cũng đã được đè xuống rồi. Nhưng cái giá phải trả chính là quyền khống chế chiến lược Đông Hải chuyển tới tay Đông phủ. Thủ tướng đại thần Cao Ly này chính là chỗ tốt của việc đưa ra ngoài. Từ sung chính điện đi ra, Hàn Cương và Trương Hàm cố ý chậm hai bước, ở phía sau thấp giọng trao đổi sự phẫn nộ của mình. Trương Hàm vừa ra khỏi cửa điện, sắc mặt liền thay đổi, sắc mặt xanh mét, oán hận thấp giọng nói, Dương Tử Tiên thật to gan. Hắn vẫn là nhát gan, lại lớn hơn chút nữa, trực tiếp liền giết chết Vân Vân, bất đi bao nhiêu phiền phức. Tiểu diệt tiểu ác, không có thành tựu. Nếu như đại diệt đại ác thì không dùng được hắn. Chính vì bây giờ quần thần Triều Tiên dâng thư xin phế Vân Vân, cho nên Trương Hàm và Hàn Cương mới có thể xác định toàn bộ sự việc là do Dương Tổng khơi mào lên trước. Nếu như là đại thần Cao Ly, ví dụ như Kim Lam đến chủ đạo trình biến, bọn họ hoàn toàn có thể một chén rượu độc giải quyết tất cả mọi chuyện, sau đó báo một bệnh chết. Chỉ cần đại tống còn muốn dùng bọn họ kiềm chế Liêu quốc thì không thể trị tội bọn họ. Hoàn toàn không cần ngàn dặm xa xôi đưa tin đến thỉnh cầu triều đình cho phép. Mà tình huống hiện tại, chỉ có Dương Tổng chiếm trọng yếu trong đó, thậm chí là vị trí chủ đạo, cho nên Vương Vân mới có thể bảo trụ tính mạng. Chuyện thi quân, ngày sau nếu vạch trần, cho dù dính chút biên giới, có công lao, tính mạng cũng không bảo đảm được. Ám sát Cao Lệ Vương, cùng thông suốt bức cung tính chất hoàn toàn bất đồng, ngày sau chân tướng tuân ra, cả nhà đều phải thượng pháp trưởng. Mà chỉ là bức Vương Vân thoái vị thì rất dễ dàng thoái thác sạch sẽ, không đến mức có trở ngại, đây là chuyện rõ ràng. Trước đó Hàn Cương lên tiếng trên điện cũng chỉ có thể nói vòng qua hoàng hậu. Vị tể phụ nào không tâm sáng mắt sáng, chỉ là ngại Hàn Cương nên không vạch trần. Trương Hàm giọng căm hận nói, trước dùng hắn một trận, chờ có người thích hợp liền mang hắn đổi đi. Nhưng vị trí thủ tướng Cao Ly này phải chọn người đắc lực, nếu không toàn bộ Đông Hải đều phải loạn. Trên quân sự quan văn có thể làm cho người ta tín nhiệm cũng không nhiều. Địa vị không thể thấp, lại phải có đủ kinh nghiệm quân sự cùng chính trị, có thể gánh vác đại cục Đông Hải, đồng thời còn phải cam nguyện đi Cao Ly, vạch mấy đường, lựa chọn còn lại không có mấy. Thích hợp nhất thật ra là Hoàng Thượng. Hàn Cương lắc đầu, chẳng lẽ An Hậu Khanh lại kém hắn sao? Thuộc hạ của Trương Hàm không phải là không có ai, Trương Hàm ở Hà Đông chính là một lựa chọn tuyệt vời, nhưng Thái Sắc làm sao có thể đồng ý cho người Trương Hàm đi chủ trì Đông Hải? Tình huống của Hoàng Thượng tốt hơn một chút, nếu như Hàn Cương đại lực đề cử ý đi, Thái Sắc thật sự có thể nhả ra, nhưng trước khi Hoàng Thượng lấy được tư cách chế cử, Hàn Cương cũng không nguyện ý thả y ra khỏi kinh thành. An Thượng chưa bao giờ lĩnh quân. Hơn nữa Hàn Lâm học sĩ đối với Cao Ly mà nói cũng quá khác biệt. Trọng thần trên thị chế, có mấy người nguyện ý ở lại Cao Ly? Hàn Cương suy nghĩ một chút, lắc đầu, để Thái tướng công lo lắng đi. Nghe được Hàn Cương để Thái Sắc, sắc mặt Trương Hàm càng âm trầm thêm vài phần, nhưng ngay sau đó lại thở dài một tiếng, lắc đầu, thôi, để Thái chỉ chính đi lo liệu là được rồi. Cao Ly Thái thượng hoàng nói thì dễ nghe, nhưng triều đình Cao Ly hiện tại còn ăn nhờ ở đậu, thổ địa, nhân khẩu còn không bằng một thôn quê, trừ phi có hùng tâm trang trí, muốn lập công ngoại vực, nếu không ai nguyện ý trong nước không ở yên ổn, chạy đi giao thiệp với đảo gì? Hàn Cương, Trương Hàm tụt lại phía sau, cùng tể chấp phía trước dần dần cách xa, bất quá lúc đi xuống hành lang chuyển hướng Văn Đức Môn, đã thấy Hàn Dáng, Thái Sắc dừng chân. Theo sát phía sau mấy vị tăng bố, Trương Hợp cũng đều ngừng lại. Mấy tên tể phụ đứng trên phiến đá xanh, cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía đông, không biết đang nhìn cái gì. Hàn Cương cùng Trương Hàm nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ nghi ngờ, lập tức bước nhanh lên, cùng nhau đi xuống bậc thang, đi ra hành lang, sau đó nhìn về cùng một hướng. Một cột khói màu đen dày đặc, vượt qua tường cung cao ngất, xuyên thẳng lên trời. Lại là chỗ nào đốt lên rồi? Chương 604. Hào ý phồn hoa xỉ kích hỏa, 1. Chương 604. Hào ý phồn hoa xỉ kích hỏa, thượng. Ngọn lửa này không nhỏ. hai hàng lông mày của Tằng Bố đều sắp nhíu lại. Tuy rằng cách tường thành hoàn thành, nhưng xa gần còn có thể phân ra được. Không phải bên tường thành ngoại thành, chính là ở chỗ gần ngoại thành. Khoảng cách kia, còn dễ thấy như thế, có thể thấy được thế lửa to lớn. Không chỉ có một mình hắn, hai phủ tể chấp nhìn khói đen phía chân trời, đều là vẻ mặt tâm trầm. Thời gian bọn họ ở trong kinh thành cũng không ngắn, kiến thức qua số lần hỏa hoạn cũng không ít, bây giờ khói đen vẫn dâng lên, vừa xa hỏa tình bọn họ từng tiếp xúc. Khói đen theo gió khuếch tán, non nửa bầu trời phía đông đều phủ một tầng lụa đen. Lúc sáng sớm bầu trời được coi là thông thấu, lúc này cũng biến thành một mảnh sương mù mông lung. Chỉ nhìn quy mô này, nếu là trong thành cháy, lần này không biết phải thiêu hủy bao nhiêu hàng xóm. Cho dù là ở ngoài thành, tình huống cũng không kém nhiều lắm. Nhưng vờn quanh tường thành kinh thành, vẫn là nhà cửa liên miên phồn hoa đến mức tận cùng. Chỉ nhìn chỗ khói đặc bốc lên, khoảng cách càng xa, liền ý nghĩa tình hình lửa càng nặng. Thạch Đắc Nhất thì sao? Hàn Giáng đột nhiên lớn tiếng quát, trên đầu thành không có người mọc mắt sao? Tiết Hướng cũng nghiêm mặt, trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ trên hoàng thành không nhìn thấy? Rốt cuộc là bên nào đốt, sao một chút tin tức cũng không có? Kinh thành không cấm khinh khí cầu, nhưng cấm phi thuyền, không thể chở người lên trời. Nhưng trên tường thành hoàng thành chiếm cứ chỗ cao, nếu có cảnh tín, cái thứ nhất nên trông thấy. Thạch Đắc Nhất quản chuyện câu hoàng thành thi, thông báo tình hình tai họa kỳ thực không liên quan đến hắn, nhưng hiện tại ai quản nhiều như vậy? Hắn là nơi hai mắt của triều đình gửi gắm, chuyện lớn như vậy, hắn không kịp thời báo lên, chính là trách nhiệm của hắn. Nhìn pháo hoa ở phía xa, bất kể là tệ phụ nào cũng tay chân rét run. Kiến trúc kinh thành phần lớn là bằng gỗ, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, nhất là những gian nhà hai bên đường phố ngoại thành, e sợ lãng phí nửa điểm không gian, không thể so với trong nội thành, phủ đệ của vương công quý tộc, danh thần hiền hoạn, đều có không gian tuyệt đại để bố trí hậu hoa viên. Trương Quân xoay người, chỉ vào một nội thị bên cạnh, mau đi thông báo việc này cho Thái thượng hoàng hậu. Trương Hàm nhíu mày, lửa không phải đốt trong hoàng thành, còn chưa có được tin tức cụ thể, không cần thiết kinh động Thái thượng hoàng hậu và thiên tử bây giờ đối với Trương Ánh Ánh buồn bực. Hàn Cương cũng khẽ lắc đầu, nhưng cũng không ngăn trở, không phải đại sự. Hẳn là không phải trong thành. Tô Tụng nhìn chằm chằm mây khói một lúc lâu, đột nhiên nói, nếu như là sương phường trong thành, không có khả năng lập tức liền đốt lên. Lại có đường đi, phường thị, rất khó có hỏa thế lớn như vậy. Ngoài thành, Tô Tụng nói, bên kia là hướng sân phơi than đá. Đúng vậy. Thái Sắc nhìn một hồi, gật đầu tán thành, sau trận phía sau trong 12 trận Hà Nam Hà Bắc đều ở trên phương hướng đó. Sông biển xuyên qua kinh thành, ở ngoài thành, Hà Nam Hà Bắc đều có từng tòa sân than đá chiếm diện tích cực lớn, dùng để chứa đựng hàng ngày trăm vạn cư dân kinh thành dùng than. Là than đá chứa đựng cháy lên sao? Hàn Giáng xác nhận với Tô Tụng. Hơn phân nửa là. Tô Tụng gật đầu. Hàn Giáng thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Những người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tổn thất chỉ là than đá không đáng tiền, mà không phải dân chúng kinh thành, tuyệt đối là tin tức tốt làm người ta an tâm. Nhưng Hàn Cương cũng không cảm thấy có thể yên tâm bao nhiêu, trong sân than đá mùa đông, là từng ngọn núi nhỏ do than đá chất thành, bất luận là ngọn nào đốt lên, vẫn là một hồi tai nạn. Nếu mấy ngày nay gió lớn một chút, cuốn lên đốm lửa, kinh thành cũng không biết có bao nhiêu địa phương sẽ bốc cháy theo. Lần này, tân nhiệm phủ chi khai phong Lý Túc Chi gặp nạn. Sau một lát, Thái thượng hoàng hậu và tể phụ một lần nữa đi tới sùng chính điện. Vị quản lý câu hoàng thành ti này cuối cùng cũng đã đến, mà chi phủ khai phong Lý Túc Chi trực tiếp đi tới đám cháy, phái một tên thôi quan tới thông báo tin tức đúng là lò than bốc cháy ít nhất bây giờ còn vẹn vẹn giới hạn ở trong sân than đá đống than trận thứ 10 Hà Bắc không có lửa tự bốc cháy, thủ binh trong sân than đá dập tắt không kịp, trơ mắt nhìn thế lửa mở rộng, gió trợ thế lửa, trong vòng một khắc đồng hồ, đã đốt khắp toàn trường. Hơn trăm binh sĩ đóng giữ sân than đá thương vong thảm trọng, có một nửa không thể trốn ra. Một phát chết hơn 50 người, chi phủ khai phong nhất định phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc, nhưng phủ khai phong đã thôi quan cũng báo cáo, Lý đại phủ đã dẫn 300 tiểm hỏa binh trong thành đi hỏa trường, tự mình chỉ huy dập lửa. Nghe Thạch Đắc Nhất và tên thôi quan kia báo cáo, Hàn Giáng lập tức hỏi, trận thứ 11 Hà Bắc có bao nhiêu thạch thán? Tăng Bố vừa mới kiểm tra sổ sách, tiết hầu giống như đã bao nhiêu ngày không thấy ruộng đồng mưa, khô khan khó khăn, bất kỳ một lò than đá nào ở kinh thành đều ít nhất có 10 vạn cân, mà 6 trận sau biển hạ, không ít hơn 50 vạn cân. Hướng hoàng hậu ở sau tấm bình phong kinh ngạc nói, sao lại nhiều như vậy? Tô Tụng thở dài, hiện tại là tháng trạng, đây là phân lượng của trăm vạn quân dân kinh thành một mùa đông. Một cân 30 cân, 50 vạn cân chính là 1.500 vạn cân, 15 vạn thạch. Tổng trữ lượng của 6 lò than đá đã có hơn trăm vạn thạch. Trăm cân than đá, tiết kiệm một chút đủ cho một tháng của gia đình giàu có. Nhưng gia đình giàu có, sưởi ấm, nấu bếp, một tháng tùy tiện đều có thể dùng đến trên trăm thạch. Mà trong kinh thành, không thiếu nhất chính là hào môn đại hộ, quan lại thế gia. Dân số kinh thành trên trăm vạn, còn có công nghiệp sắt thép quy mô lớn, cùng với thủ công nghiệp cần tăng nhiệt dung lượng khác, tiêu hao than đá đối với người thời đại này mà nói là con số trên trời. Do thời gian vận chuyển đường thủy hạn chế, cùng với vấn đề nghỉ đông chí, mãi cho đến khi kết thúc ngày đông, cũng chỉ khoảng chừng 2 tháng sau, lượng than đá vào kinh hầu như giảm xuống còn không. Lượng than đá của mùa đông sẽ được vận chuyển đến kinh thành trước khi đông chí. Nhất là trước tháng chạp, lượng than đá dự trữ trong kinh thành gần như sắp vượt qua dự trữ lương thực, hơn 20 khu than đá lớn nhỏ xung quanh kinh thành, bình quân đến mỗi khu than đá tổn trữ than đá phải vượt qua 10 vạn thạch. Đang yên đang lành, sao lại cháy rồi? Hướng hoàng hậu thở dài, ít nhất dân chúng không gặp nạn, khiến bà ta yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng mấy chục vạn cân than đá thoáng cái đã bị đốt đi, đặt ở trên người ai cũng sẽ đau lòng. Vô hỏa tự cháy, điều này có thể sao? Hàn Giáng cau mày, chất vấn. Đúng là đống than sẽ tự cháy. Thấy Thạch Đắc Nhất và Thôi Quan đều lắc đầu không biết, Hàn Cương ra mặt trả lời, chuyện này có liên quan đến sự thay đổi của thời tiết, mấy ngày trước tuyết trong thiên hạ đã tan không ít, nhất là bãi than, sau khi tuyết tan nhanh nhất, đống than bị ướt rất dễ tự cháy. Nhớ lại mấy năm trước trận thứ 7 ở Hà Nam đã từng cháy, may mà lúc đó đã dập tắt lửa, dường như lúc đó báo cháy chính là tự cháy. Đích thực là tự đốt. Thái Sát nói, lúc ấy thần đang ở trong ngự sử đài, Thái Thượng Hoàng từng hạ chỉ tra rõ, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có kẻ gian phóng hỏa. Hàn Cương lại nói, cuối năm rồi, chính là lúc kiểm toán, việc này phải tra rõ. Hướng Hoàng hậu lạnh lùng nói, phải tra rõ đến cùng. Điện hạ, Hàn Giáng cất tiếng nói, việc cấp bách là cứu hỏa. Hàn tướng công nói đúng. Được nhắc nhở, vội vàng gật đầu với Hoàng hậu, nên xử trí như thế nào? Thái Sát lập tức nói, thế lửa hiện tại chỉ có thể từ bỏ trận thứ 11 Hà Bắc, nhưng nhất định phải làm được không cho thế lửa lan tràn ra ngoài. Trận thứ 11 ở Hà Bắc tích trữ đủ 10 vạn người sử dụng trong một tháng, tuyệt đối không thiếu nhiên liệu, đối với mỏ than đã cháy thành như vậy, đội ngũ dập lửa không có cách nào. Có thể làm chỉ có ngăn cản thế lửa lan tràn. Lửa ở mỏ than là bất diệt, chỉ có thể chờ đến khi đốt hết mới thôi. Ít nhất ở thời đại này, dùng công cụ đơn sơ, hoàn toàn không dập được. Trương Hàm cũng nói theo, nhưng binh mã phải chuẩn bị điều động, hiện tại binh lực trên chiến trường hoàn toàn không đủ. Tăng bố sung, còn phải điều động tinh binh tuần tra trong thành. Binh lính của Tiềm Hỏa Phô bị điều ra ngoài thành dập lửa, nếu như hôm nay trong thành lại có hỏa tình, bọn họ cũng không kịp điều về. Mấy tên tệ phụ ngươi một câu ta một câu nói ý kiến của mình. Điện hạ. Hàn Giáng lại đứng ra, chuyện này trước hết hay tránh ra phong phủ toàn quyền xử lý, triều đình trước tiên chuẩn bị tốt, tùy thời điều người trợ giúp. Hàn Giáng cắt ngang nghị luận thực tế của một đám người, đem quyền hành thuộc về hiện trường. Cụ thể cứu hỏa như thế nào, không cần bất luận kẻ nào xem vào, nhân sĩ chuyên nghiệp trong kinh thành rất nhiều. Sống ở thành thị thời đại này, nhất là thành thị to lớn như Khai Phong, kiến thức hỏa hoạn sẽ không ít hơn bất luận kẻ nào, chỉ cần làm quan thân dân, cũng sẽ không thiếu kinh nghiệm cứu hỏa. Mà nhóm tể phụ cũng không tỏ vẻ dị nghị. Hiện tại không nhúng tay, sau đó cũng thuận tiện trốn tránh trách nhiệm. Nếu là ở trên điện chỉ huy loạn, một khi có sai, chính là bùn đất rơi xuống đũng quần. Hướng Hoàng hậu và tể phụ lo lắng chờ tin tức trong hoàng thành. Vì không muốn ảnh hưởng tới công tác, các tể phụ vẫn trở về nha môn của mình, Hàn Cương cũng cùng nhau trở về Tuyên Huy viện. Trong một canh giờ ngắn ngủi này, Lý Túc Chi liên tiếp sai người trở về cầu viện. Trên hỏa trường sóng nhiệt cuồn cuộn, gió cực nóng thổi qua bốn phía, thậm chí ngay cả tiềm hỏa bình tới gần cũng khó khăn. Hiện tại phủ Khai Phong miễn cưỡng dựng lên hai đạo đai cách ly, tạm thời giới hạn thế lửa ở xung quanh sân than đá. Hướng Hoàng hậu và hai phủ hạ liền mấy đạo chiếu lệnh, mấy cái sân than đá phụ cận, một hơi phái đi hơn 3000 binh sĩ, liền đứng ở trên đống than đá giám thị. Dưới chân bọn họ, từng đống than đá tất cả đều dùng chiếu cỏ đắp lên, càng cứng rắn là từ phụ cận đào bùn đất, từng chút một phủ lên chiếu. Sau giờ ngọ nghe người truyền báo, giữa trưa, bởi vì hướng gió đột nhiên chuyển biến, có hai gã tiềm hỏa binh đi tránh không kịp bị cuốn vào trong lửa, hải cốt không còn. Mà có hơn 10 người khác bị bỏng do hỏa hoạn đưa đi bệnh viện. Nhưng theo như tin tức Hàn Cương nhận được, người đưa đi bệnh viện đều là người bị bỏng diện tích lớn, có thể nói là không cứu được. Mà những binh sĩ bị bỏng chỉ có độ nhẹ kia, vẫn như cũng bị lưu lại hiện trường, sau khi trị liệu tại chỗ, liền tiếp tục công tác dập lửa. Trận lửa này từ buổi sáng đốt tới hoàng hôn, bụi mù đã hoàn toàn bao phủ tòa thành thị này. Từ trong phòng đóng chặt cửa sổ đi ra, hơi khói gây mũi khiến Hàn Cương không nhịn được ho khan vài tiếng, ánh nắng mặt trời xuyên qua sương mù, sau đó chỉ còn lại một chút đỏ sẫm mơ hồ. Mà ánh lửa chiếu lên không trung phía đông, so với ánh chiều tà càng thêm sáng ngời. Nhìn bầu trời phía đông, Hàn Cương lấy tay che miệng mũi, trong lòng bực bội, trận hỏa hoạn này không biết phải đốt tới khi nào. Chương 605. Hào ý phồn hoa xỉ kiếp hỏa, 2. Chương 605. Hào ý phồn hoa xỉ kiếp hỏa, trùng. Tông Trạch đeo khẩu trang ra cửa. Sắp vào đêm rồi, phía đông vẫn hồng quang đầy trời, không khí cũng trở nên càng thêm vận đục sạc sỡ. Nhìn bầu trời phía đông bị sương đỏ nhuộm đỏ, Tông Trạch lo lắng, không biết có thể đốt cả thành hay không. Nếu có thể, Tông Trạch thà rằng vùi mình trong phòng. Chỉ là bụng kêu cục nhắc nhở hắn, tốt nhất là nên sớm ra ngoài đến trên đường. Người đi đường ít hơn ngày thường rất nhiều, chủ quán hai bên đường phố đều thanh nhàn tụ tập nói chuyện, nhìn phương hướng tầm mắt của bọn họ, liền biết đề tài không thể rời khỏi đống than cháy hừng hực. Mấy sĩ tử đi qua trước mặt Tông Trạch, bọn họ đi ra từ thư viện phía trước, nghe khẩu âm là tiền gia nhân thị lưỡng chết, cách nghĩa ô gần trong căn tớ. Tông Trạch ở trong quốc tử giám lớn nhỏ là một danh nhân, trong rừng sĩ kinh thành cũng có thể tính, nhưng mấy vị sĩ tử này không biết Tông Trạch cũng không biết bọn họ, có lẽ cũng là do mang theo khẩu trang, cứ như vậy mà lướt qua người, Tông Trạch đoán hơn phân nửa là cống sinh lên kinh đến dự thi, hẹn nhau đến thư viện đọc sách. Sau khi tiến vào tháng trạm, công trình thư viện Khai Phong cũng chậm lại, mở tiệm chuẩn bị còn chưa hoàn thành, nhất là công tác biên mục sách báo bên trong, tiến triển so với tưởng tượng còn chậm hơn rất nhiều. Nhưng vì triển lãm thành quả sớm, trong thư viện đã mở ra mấy gian sương phòng chuyên cho đọc sách, cung cấp một bộ phận sách kinh sử cùng báo chí cho người đọc, thuận tiện còn cung cấp nước chín. Tuy trong thư viện không có lò lửa sưởi ấm, nhưng có nước ấm cũng miễn cưỡng có thể bù đắp được. Cho nên trong khoảng thời gian này, sĩ tử kinh thành nguyện ý đi thư viện đọc sách không ít, muốn ở bên trong chiếm vị trí, thế nào cũng phải đi qua xếp hàng chờ mở cửa. Tông Trạch gần đây còn nghe được một tin tức, triều đình đang chuẩn bị kiến tạo một thư viện lớn do gạch đá xây thành, mà không phải mượn kiến trúc đã có, tên là thư viện Hoàng Tống. Không chỉ sưu tập một đám kinh sử tử tập thông hành hậu thế, ngay cả một ít bản quý báu, bản lẻ chân quý cất giữ trong hoàng thành, đều sẽ sao chép, lật ấn, sau đó thu vào trong thư quán, nghe nói cuối cùng có thể có 10 vạn bộ, 100 vạn quyển. Tông Trạch cảm thấy đó là nói khoác, từ sau khi thương lượng tạo chữ, mấy ngàn năm qua thế gian đến cùng có 10 vạn bộ sách hay không vẫn là khó nói, cộng thêm tán giật vô số kể, lại làm sao có thể thu thập được 10 vạn bộ? Bất quá số lượng cũng sẽ không quá ít, vạn bộ trên tàng thư không phải là không có khả năng. Hơn nữa đó hẳn là bao nhiêu năm sau. Cái khác không nói, bốn chữ thiện tài khó bỏ, Tông Trạch cho dù còn chưa làm quan, cũng sớm có thể hội. Hoàng Tống đại thư viện muốn xây dựng, ít nhất mấy chục vạn quan, cộng thêm tàng thư trong quán, 100 vạn quan cũng là bình thường. Ngoài ra tàng thư trong quán, chỉ là biên soạn mục lục, cũng là thời gian rất dài, không phải một năm nửa năm có thể thấy toàn công. Nhưng cuối cùng đây vẫn là chuyện trọng đại của Nho Lâm, một khi việc này thành công, giống như bệnh viện từ kinh thành phổ cập đến địa phương, trong châu huyện cũng khẳng định đều sẽ thiết lập thư viện, cung cấp cho sĩ tử nghèo mượn đọc. Rất nhiều sĩ nhân xuất thân bần hàn không thể ra mặt, không phải tài trí không bằng, mà là bọn họ có thể nhìn thấy sách quá ít, nho thần thiếu kiến thức cùng học vấn, lấy bác học chứ danh, thường thường đều là xuất từ nhà cao cửa rộng, cái này không phải không có nguyên nhân. Nếu là cầm nhầm lẫn quá nhiều phiên bản trở thành chính vốn cổ đọc, càng là một chuyện chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Có thư viện, tình huống như vậy cũng sẽ thoáng cải thiện một chút. Nhưng thời tiết như vậy, sẽ không có người nào còn ở lại trong thư viện. Tông Trạch nhìn về phía thư viện, liền phát hiện một đám sĩ tử đang từ bên kia tới, xem ra hôm nay đã sớm đóng cửa đi qua đầu phố. Tông Trạch đi đến quán rượu nhỏ ngày thường hay ăn cơm. Khói mù tràn ngập trong thành. Mang theo khẩu trang, Tông Trạch ho khan liên tục, nghĩ có nên đi bệnh viện mua chút thuốc thanh nhuận cổ họng hay không. Nhưng nghĩ lại trên đường phải đi bao xa, hắn lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu đi vào nhà ăn đã đặt trước. Tông Trạch vén rèm vào cửa. Tông Tú Tài đến rồi. Cách một lớp khẩu trang, chủ quán rượu nhỏ vẫn nhận ra Tông Trạch. Hắn vội vàng bỏ sổ sách trong tay xuống, tiến lên tươi cười chào đón, đây là khách quen mỗi tháng bỏ lại 2 quan tiền bao nhóm ở trong cửa hàng, còn thường thường mang theo bằng hưu đến thăm, hào quang cống sinh không tính là gì, nhưng đồng tiền sắt nặng trịch, ở trong mắt chủ cửa hàng nhỏ trước cửa nhà này ngay cả đứa nhỏ đón khách cũng không có, cũng không kém tiến sĩ. Nhìn trong tiệm tràn đầy người, Tông Trạch lập tức cười nói, hôm nay làm ăn tốt ta. Nhiều người hơn nữa cũng sẽ giữ lại vị trí của Tông Tú Tài ngươi. Chủ quán túi đầu không lưng, dẫn Tông Trạch đi vào trong, hôm nay cửa hàng vừa mới nấu một nồi đờm ngừng ho, uống sạch canh lê của bối mẫu, những thứ này đều là đến uống canh. Tú Tài có muốn uống một chung hay không? Tông Trạch ngồi xuống tại chỗ cũ, gật đầu, cho một chung trước đi. Khách sạn nhỏ có chỗ tốt này, cái gì cũng có thể làm. Rượu và thức ăn ngoài, mùa hè bán canh lạnh, mùa đông bán đồ uống nóng, chưa bao giờ lãng phí một cơ hội kiếm tiền đỏ mắt, bà chủ bưng một chén canh lê thu bằng gừng, mở nắp trước mặt Tông Trạch, hơi nóng hôi hổi, một mùi thơm đặc biệt phả vào mặt. Chủ tiệm thở dài trước mặt Tông Trạch, vốn dĩ là dùng táo làm nguyên liệu chính, nhưng hôm nay nhìn thấy cục than đá ngoài thành bốc cháy, tiểu nhân lập tức đổi sang nồi canh thu lê bối mẫu. Tông Trạch nghe vậy lắc đầu cười, xem ra lửa này phải đốt mấy ngày, ngày mai ngày kia cũng có lời rồi. Bà chủ vội vàng nói, vậy đa tạ lời chúc của Tú Tài công. Tông Trạch gật đầu, trực tiếp ném bà chủ ra sau đầu. Vén rèm cửa sổ lên, từ trong cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời phía đông càng thêm sáng ngời. Thuận tiện, bà chủ liếc mắt nhìn qua, cũng nhìn ánh lửa phía chân trời, lập tức lẩm bẩm nói, tuyệt đối đừng đốt vào trong thành. Tông Trạch cười trấn an, có tường thành ngăn cản, không cần lo lắng quá nhiều. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe thấy bên ngoài gõ mõ khách khách, sau tiếng mõ lại tiếp tục tiếng người, không biết đang ồn ào cái gì. Còn chưa tới giờ, sao đã gõ mõ cầm canh rồi? Chủ tiệm đầu góc mơ hồ, thò đầu ra phía ngoài xem. Lại nên đón một sĩ tử, vội vàng tiến vào. Sĩ tử kia sau khi đi vào nhìn trái nhìn phải, thấy Tông Trạch liền lớn tiếng kêu lên, Nhữ Lâm, sao còn ở bên này? An Bang huynh. Tông Trạch đứng lên, đó là chi giao của hắn Lý Thường Ninh, sao vậy? Lý Thường Ninh đi tới, hành lễ với Tông Trạch, rồi mới nói, bên ngoài đang gõ chiến đấy. Hôm nay cấm đi lại ban đêm. Ngươi phải ăn cơm nhanh lên một chút. Cấm đi lại ban đêm. Chẳng lẽ sợ lửa bay tới? Chủ quán vội vàng hỏi. Nếu thật sự bị cháy, đầu người ở chợ đêm tuôn ra, đích xác sẽ rất khiến người ta đau đầu. Nhưng hai tên sĩ nhân đang nói chuyện, chỉ là một chủ tiệm dám tùy tiện trên bảo, Lý Thường Ninh lập tức sụ mặt xuống. Cũng không chỉ chừng này, Tông Trạch đi lên giảng hòa, vẫn sợ tặc nhân vi phạm pháp lệnh, càng sợ người có tâm muốn đục nước béo cò. Chủ quán nghe không hiểu cũng không dò ra được liên hệ trong đó, nhưng Lý Thường Ninh rất rõ ràng, còn có ai có thể đục nước béo cò? Thiên tử cũng lên ngôi rồi, Thái thượng hoàng hậu tọa trấn trong triều, càng thắng. Lý Thường Ninh mới nói được một nửa, chợt nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ trên đường truyền đến, mấy trăm binh sĩ từ trước cửa chạy vội qua, đến đầu phố phía trước liền chuyển hướng đông đi. Tông Trạch cách cửa sổ nhỏ, ánh mắt đuổi theo bọn họ, sầu lo trong lòng lại sâu thêm 2 phần. Vội vàng điều binh ra khỏi thành, khả năng tình thế chuyển biến xấu chiếm đa số. Sợ là lại xảy ra chuyện. Lý Thường Ninh xốc tất cả màn lên, nhìn binh sĩ đi xa, trong lòng không khỏi lo lắng. Dưới sự thúc giục của Lý Thường Ninh, Tông Trạch vội vàng ra ngoài, sau đó hai người lòng dạ rộng rãi đi dọc theo sông biển về phía đông, rất nhanh đã nghe thấy tiếng động phía trước chuyển đến, trận thứ 8 cháy rồi. Trận thứ 8 không phải ở Hà Nam sao? Lý Thường Ninh kinh ngạc nói. Ở kinh thành lâu rồi, nàng cũng có thể lập tức phản ứng với vị trí của những địa danh này. Biện thủy mới rộng bao nhiêu? Trận thứ 8 ở Hà Nam nằm ở bờ bên kia của biển Hà, lửa lại cháy lớn như vậy, chỉ cần hướng gió biến đổi, đốm lửa có thể thổi qua, sau đó cháy lên. Lý Thường Ninh thở dài một tiếng, lần này, trong thành ngoài thành đều càng náo nhiệt. Chắc là do tránh lửa, Tông Trạch phát hiện thuyền trong biển Hà nhiều hơn bình thường, bách tính ngoài thành đông phòng trừng cũng sẽ vào thành nương nhờ người thân bạn bè, đích thật là càng náo nhiệt. Tông Trạch nhìn về phía đông, không biết khi nào mới tắt máy, đeo khẩu trang thật sự không thoải mái. Nhưng hắn bây giờ càng hy vọng triều đình có thể an an ổn ổn, đừng để người có tâm cảm thấy trong đó có sơ hở gì có thể lợi dụng. Nghĩ đến các tể phụ cũng nên là ý tưởng bình thường, lúc này triều đình tuyệt đối không thể dung chuyển, không chừa một chút khe hở cho những người có dị tâm kia. Vẫn hy vọng có thể đón một năm tháng thái thái bình thường a, Tông Trạch mong mỏi như thế. Hoàng hôn trầm lắng. Trong sùng chính điện, có hướng hoàng hậu cùng các vị tể phụ đại thần. Hòa tình biến hóa, làm cho bọn họ không thể không tụ tập ở chỗ này. Bọn họ vừa mới an bài xong hôm nay và mấy ngày sau ở trong cung trực thủ danh sách, hai phủ tể chấp, lại thêm Hàn Cương, mấy ngày sau chính là phải thay phiên canh giữ ở trong hoàng thành, có thể tùy thời xử trí các hạng cấp vụ. Kế tiếp chính là hỏi ý đối với quyền biết phụ khai phong Lý Túc Chi. Lửa cũng chưa tắt, lửa mới lại bùng lên, tình hình lửa lan tràn, khiến Thái thượng hoàng hậu và tể phụ cực kỳ căm tức. Có thêm nhiên liệu mấy chục và cân, lửa càng không biết đến khi nào mới có thể biến mất. Ngày thường Lý Túc Chi vẫn tương đối chú trọng dáng vẻ, hôm nay có vẻ chật vật không chịu nổi, trên mặt thậm chí còn có cho đen. Nghe được hướng hoàng hậu hỏi thăm, lập tức trầm mặc động tĩnh, làm bộ làm tịch. Chỉ có Hàn Cương ở bên cạnh phát ra âm thanh của Trương Hàm, Đường Đường là phụ khai phong quân chi, có thể đứng ở tuyến đầu của hỏa hoạn, còn có thể có yêu cầu gì nghiêm khắc với hắn. Nếu như không phải Hàn Cương biết vị lĩnh quân cứu hỏa này không ra khỏi thành mà chỉ ở lại trong thành chỉ huy công tác, hơn phân nửa sẽ cảm thấy Trương Hàm quá mức cầu toàn trách cứ. Nhưng bây giờ suy nghĩ của hắn hoàn toàn không giống nhau. Mấy mỏ than muốn đốt xong, quyết không phải chuyện ngày một ngày hai, nói không chừng còn có thể lặp lại. Quyền biết phủ khai phong không thể ở trong tay quan bình thường, tốt nhất là mau chóng đổi người. Phải thay một tân tri phủ có năng lực xuất chúng, lại có uy tín, còn có thể tự mình liều mạng. Chương 606. Hào ý phồn hoa xỉ kích hỏa, 3. Chương 606. Hào ý phồn hoa xỉ kích hỏa, hạ. Lý Túc Chi báo cáo tình hình tai nạn, rất nhanh liền rời đi, đi tới đám cháy chỉ huy đương nhiên, Hàn Cương biết hắn hẳn là vẫn sẽ ở lại trong thành có tường thành phòng hộ, mà không phải thật sự đi tới đám cháy. Hiện tại thiếu thủ đoạn dập lửa, sĩ khí lại thập phần sa sút, quan viên núp ở phía sau, ở trên chỉ huy đã cách một tầng, càng không cần phải nói quan hệ tin cậy với cấp dưới. Lúc trước hắn sở dĩ có thể khiến hướng hoàng hậu sửa lại bổ nhiệm thái cơ quan, chuyển thành quyền biết phủ khai phong, là vì kinh nghiệm của hắn, hai đời chi phủ khai phong, điều hòa nội ngoại kinh cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Đối với bổ nhiệm này, trước hôm nay không có bao nhiêu người có dị nghị, hắn biểu hiện rất không tệ. Nhưng bây giờ gặp phải khó khăn, hắn liền thể hiện ra sự bất lợi. Tuổi quá lớn, không thể chỉ huy nhanh chóng. Năm đó ở vị trí Chi Châu Doanh Châu xử lý động đất, thoạt nhìn đã theo thời gian mà hao mòn hầu như không còn. Trong lòng mỗi người trong điện đều rõ ràng, thời gian Lý Túc Chi ở phủ khai phong đã không còn bao nhiêu. Nếu như không có đại lượng nhân viên thương vong, vị trí Lý Túc Chi có lẽ còn có thể giữ được, triều đình cũng sẽ lưu lại cho lão thần hắn một phần thể diện. Hiện tại mới bị đốt lò than đá, lại là một nhóm thương vong. Nhân số còn chưa kịp thống kê ra, nhưng số lượng tuyệt sẽ không ít. Cho dù sau đó thế lửa thuận lợi bị dập tắt, Lý Túc Chi cũng rất khó thoát khỏi tội, dù sao cũng phải có người đi ra chịu trách nhiệm cho thương vong cùng tổn thất lớn như vậy. Hơn nữa từ một sân than đá lan tràn đến sân thứ hai, thế lửa không chỉ đơn giản gấp bội, phạm vi cần phòng hộ mở rộng ra mấy lần, nhân thủ cần điều khiển cũng đột nhiên tăng lên mấy lần. Lý Túc Chi rốt cuộc có thể khống chế được một trận hỏa hoạn như vậy hay không? Hiện tại các tể phụ trong sùng chính điện, ai dám bảo đảm cho hắn? Thậm chí đã có người đứng ra nói muốn lấy ngựa đổi tướng. Điện hạ, Hàn Giáng ra khỏi lớp nói, Lý Túc Chi đã giả, tinh lực không đủ. Lúc mới tấu đúng, tấu sự không có trật tự, đã có thể thấy được. Theo thần tâm đó, vẫn là chọn phái lương thần chỉ huy dập lửa, Lý Túc Chi trở về trấn phủ là đúng. Trong lòng tướng công có người lựa chọn không? Tạm không có. Hàn Giáng không chút xấu hổ lắc đầu, nhưng trong triều có vô số lương thần, số lượng trọng thần có uy tín và tài cán không ít, điện hạ có thể chọn phái trong đó. Thủ tướng này vừa nói chuyện, vừa liếc Hàn Cương một cái. Hàn Cương đang nhìn Hàn Giáng, ánh mắt đối diện với hắn. Lập tức, Hàn Cương liền nhíu mày. Hàn Giáng nói lời này, là muốn cho mình đứng ra tự đề cử mình hay sao? Thuận tiện bảo trụ Lý Túc Chi. Chỉ là hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy ngược lại cũng không sao, triều đình hiện tại trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm được người. Dưới tình huống bình thường, không có khả năng có người sẽ đứng ra vào lúc này, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Vạn nhất sạp hàng nện ở trong tay, ai cũng phải gánh hết. Trong lúc nguy cấp, có thể có mấy người nguyện ý xông pha khói lửa, hiện tại chính là muốn xông pha khói lửa. Hỏa tinh theo gió bay tới, trong thành khắp nơi đều có khả năng bị châm lửa. Càng không cần phải nói, chuyện trấn nội quản Câu Yên là quan viên chưa nhập lưu mới có thể tiếp tục sai phái, vị trọng thần nào nguyện ý đi làm chuyện như vậy? Có lẽ sẽ biến thành công cụ tiểu quan tranh thủ thượng vị, mà không phải dập lửa bình thường. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Cương liền kiên định. Thay vì để cho quan viên không đáng tin cậy đến chỉ huy, hắn cảm thấy vẫn là tự mình xuất mã có thể an tâm một chút. Về phần vấn đề mặt mũi, Hàn Cương còn không để ở trong lòng. Thần quát như thế nào? Người nói chuyện không phải Hàn Cương mà là Thái Sắc. Trước khi Hàn Cương đứng ra, Thái Sắc đã đề xuất nhân tuyển thích hợp trong lòng hắn, tài cán chắc chắn sẽ không thiếu, năng lực, kinh nghiệm đều dư giả. Nhưng Đường Đường là Hàn Lâm học sĩ, không thể chỉ vì một câu chuyện lửa cháy. Phải để cho hắn biết đến khai phong phủ mới xem như danh chính ngôn thuận, điều động nhân thủ cũng tiện hơn một chút. Hàn Lâm học sĩ kiêm quyền biết phủ khai phong, muốn dỡ xuống danh hiệu chi chế tỷ hưu, địa vị lại tăng lên rất nhiều, đã gần như tể chấp hai phủ. Hàn Cương tin tưởng, lấy tính cách của Thần Quát, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt bổ nhiệm như vậy. Các đời quyền biết phủ khai phong đều là năng thần triều đỉnh tỉ mỉ lựa chọn ra. Lý Túc Chi cũng không ngoại lệ, nhưng hắn hiện tại thiếu năng lực lâm nguy không loạn, cũng thiếu đủ kiến thức thủ đoạn, điểm này hắn kém xa Thẩm Quát kinh nghiệm thực vụ đầy đủ. Thẩm Quát ở vị trí Hàn Lâm học sĩ cũng không được coi trọng lắm, chỉ là luân phiên trực ban, khởi thảo chiếu thư. Về phần nhiệm vụ chuẩn bị tư vấn, chưa từng dùng qua hắn với hoàng hậu. Cho nên Thẩm Quát thời gian nhàn hạ rất nhiều, luôn có thể phân đại bộ phận tinh lực vào kỳ san. Một khi hắn nhậm chức khai phong phủ, sẽ không có thời gian nhàn rỗi, đích xác khiến Hàn Cương cảm thấy tiếc nuối. Nhưng hắn có thể được trọng dụng, Hàn Cương cũng vui vẻ nhìn thấy nó thành công. Hàn Cương gật đầu, phụ hòa nói, Thần Quát có tài cán, nếu có thể lập tức nhậm chức, có thể có bổ sung cho việc cấp vụ trước mắt. Có Thái Sắc và Hàn Cương phối hợp, hướng hoàng hậu không có bất kỳ dị nghị gì, trực tiếp nhấc người nội thị bên cạnh, Tống Dụng Thần, nhanh đi gọi Thẩm Quát lên điện. Tống Dụng Thần lên tiếng, phụ chỉ đi tìm Thẩm Quát, trong điện nhất thời vô sự, yên tĩnh lại. Trong không khí tràn ngập mùi khói, bình thường lưu hương khiến khói hương ngào ngạt, lúc này sau khi trộn lẫn khói than, trở nên làm cho người ta không thể nhẫn lại. Tắm rửa trong không khí như vậy, Hàn Cương cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, không nhịn được muốn ho khan. Nhưng trong sùng chính điện thật sự không thích hợp phản ứng như vậy, chỉ có thể cố kiềm chế, chờ cảm giác kích thích kia dần dần biến mất, đột nhiên trước bình phong có tiếng ho khan, rồi lại bị cưỡng ép chế trụ. Quan gia, không sao chứ? Âm thanh đến từ sau rèm rất là căng thẳng, Triệu Hú là thiên tử cao quý, ho khan một cái cũng là vấn đề lớn bằng trời. Triệu Húc bân nho nhã lễ độ, hồi mẫu hậu, hài nhi không có việc gì, chỉ là nói chuyện còn mang theo tiếng ho khan. Tuyên Huy, bên ngoài quan gia cảm thấy hơi khói, vẫn luôn ho khan, có phương pháp nào tốt không? Triệu Hú hoàn toàn bị không khí ô chọc làm cho ho khan. Hàn Cương khó xử nhìn ra bên ngoài, chỉ cần thế lửa vẫn không giảm, không khí trong thành này cũng đừng nghĩ sạch sẽ. Hướng hoàng hậu đây chính là làm khó người, đã lúc này, chẳng lẽ còn có thể làm ra trang bị không khí thanh lọc. Hàn Cương trong lòng tiêu khổ, nghĩ nghĩ, đưa ra một cái biện pháp không phải là biện pháp, đem khẩu trang một tầng ngâm nước, bịt lại miệng mũi, có lẽ có thể cách ly một chút hơi khói. Bất quá trong điện rất lạnh, khẩu trang lại là bị ướt, mang theo sẽ rất không thoải mái. Có nghe hay không, còn không mau đi làm. Hướng hoàng hậu không đợi Hàn Cương nói hết lời, liền khiển trách nội thị bên người, để cho bọn họ nhanh chóng đi theo ý kiến của Hàn Cương đi chuẩn bị khẩu trang. Rất nhanh, Triệu Hú đeo khẩu trang ướt át lên, cảm giác tốt hơn nhiều, chỉ là trong thời gian ngắn khẩu trang liền lạnh xuống, cảm giác lạnh leo ướt lạnh khiến hắn rất không thoải mái. Hướng hoàng hậu cũng cảm giác được điểm này, quan gia vẫn là đi xuống trước đi. Đi thăm hỏi phụ hoàng ngươi một chút. Nhi thần hiểu rõ. Triệu Hú đáp lời rời đi, sau một lát, hắn liền tới Phúc Ninh điện, vừa nói, bên ngoài Bùi Tiến vào, đóng cửa sổ chặt một chút. Vừa đi vào nội thất Triệu Tuân nằm. Cung điện âm hàn, cung điện cao ngất, bên ngoài trắng lệ, lại hoàn toàn không thích hợp ở lại. May mắn Triệu Tuân sử dụng chính là một cái giường mới, không có khiến cho nhiệt lượng phát ra quá nhanh. Giường lớn mới chế tạo, có cột, có cửa, có ngưỡng, giống như giường, lại giống như gian phòng. Tên là giường bát bộ, được xưng tung hoành đều có bát bộ. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào ở trong kinh thành lưu hành. Triệu Tuân bệnh liệt giường, người trong phòng bệnh của hắn người ra vào, luôn tránh không được phải mang theo mấy con muỗi tiến vào. Mặc dù có bao nhiêu cung nhân hầu hạ bên cạnh, nhưng chung quy tránh không được cẩn thận tỉ mỉ sơ sót. Tuy nói chỉ có hai lần bị muỗi đốt trên mặt, nhưng đối với một vị đã từng là hoàng đế, đương nhiệm thái thượng hoàng mà nói, đã là quá nhiều. Cho nên Phúc Ninh cung nhanh chóng thay đổi một chiếc giường lớn có thể ngăn cách trong ngoài. Ba mặt đều đóng ván gỗ, chính diện xuống màn, cách một lớp rèm, muỗi bên ngoài rất khó vào lại. Bây giờ lại là mùa đông, màn lụa liền đổi thành nhị non dày nặng. Ngày bình thường vì nghe được động tĩnh bên trong, cửa nhỏ thông ra ra ngoài luôn luôn giữ lại một khe hở, hiện tại có giường tám bước cũng càng tiện hơn, để hai người ở bên giường trực đêm, còn lại có thể ở bên ngoài chiếu ngủ không muộn. Triệu Hú có nề nếp hành lễ thăm hỏi Triệu Tuân, Triệu Tuân cũng nhẹ nhàng vẽ vài nét bút trên sa bàn, xem như đáp lại đối với hướng hoàng hậu. Triệu Tuân ngoại trừ tốt ra, cũng chưa từng viết chữ khác, chỉ có khi giao lưu với nhi tử mới có thể viết thêm mấy chữ. Triệu Hú đi đến bên giường, nhìn phụ hoàng của hắn một hồi, đột nhiên quay đầu hỏi thái y yể, lô thái y yể, phụ hoàng có phải đang ho khan hay không? Triệu Tuân nhìn là đang ho khan, chỉ là hơi thở yếu ớt, giọng nói cực kỳ không rõ ràng. Nhưng nội thị cung nữ chiếu cố hắn, còn có y quan Hà Lâm, mỗi ngày hầu hạ trái phải, rất nhanh đã phát giác tiết tấu phập phồng của Triệu Tuân không đúng. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào, đều là thúc thủ vô sách. Cống than thượng phẩm chỉ có rất ít khói, lò sưởi lại được thiết kế tỉ mỉ, khói cũng thông qua ống dẫn vào trong nước, sau khi ra ngoài liền trở nên sạch sẽ. Nhưng bây giờ không khí cả tòa thành Đông Kinh đều trở nên như ống khói bốc lên, làm sao có nước để tẩy đi khói? Phu hoàng, có phải ho đến khó chịu hay không? Triệu Hú nằm nhoài bên giường, khẩn trương hỏi. Triệu Tuân chớp chớp mắt, lại không dùng ngón tay trực tiếp đưa ra đáp án. Dùng khẩu trang. Sau khi ngâm nước phải mang theo cho phụ hoàng. Triệu Hú lập tức nói. Lỗ Thái Y vội kêu nội thị quỳ xuống lĩnh chỉ, nói với Triệu Hú, quang ra, như vậy thượng hoàng sẽ không thở nổi. Chân mới dùng. Triệu Hú ngẩng đầu nói. Nội thị đi theo Triệu Hú tới cũng nói, Lỗ Thái Y, đây chính là phương thuốc tránh khói mà Hàn Tuyên Huy mới vừa vào. Quan gia minh giám. Lỗ Thái Y nói thẳng, thượng hoàng bệnh lâu, lại không thể di động, hiện giờ khí tức cực yếu, chính là một mảnh vải mỏng cũng sẽ không thở nổi. Cái này không giống với quan gia. Triệu Hú bị làm khó rồi. Cao mày, hắn tuổi còn nhỏ, cũng nghĩ không ra biện pháp. Nếu không hỏi Hàn Tuyên Huy một chút. Một người đề nghị. Triệu Hú mày níu chặt hơn, từ chối cho ý kiến, chỉ nói, đem màn kín mít, đừng để gió lùa vào. Triệu Hú tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng với ý quan thiên tử, đã có vài phần uy nghiêm. Lập tức liền có mấy người tới, đem khe hở trên màn đều đè lại, không cho hàn ý bên ngoài xâm nhập vào trong lò sưởi. Chương 607. Mộng Tấn Càn Khôn Phúc Tàn Bôi, 1. Chương 607. Mộng Tấn Càn Khôn Phúc Tàn Bôi, 1. Thần Quát không cam lòng. Tuy rằng lúc hắn bị gọi tới, đã nghe được một chút tin tức, biết rõ biểu hiện của Lý Túc Chi không thể để cho Thái Thượng Hoàng hậu cùng hai phủ hài lòng, thì mình là vì thay thế Lý Túc Chi không thích hợp đến chỉ huy dập lửa. Nhưng triều đình cho hắn cũng không phải chuyên trách việc phân công tạm thời diễn hỏa, mà là trực tiếp muốn để hắn thay thế vị trí chi phủ khai phong phủ của Lý Túc Chi. Thần Quát đối với chuyện này cũng không tình nguyện. Hàn Lâm học sĩ và phủ khai phong và phủ quyền chi cách nhau tương đương, mà chỗ thanh quý thì lại xa xa. Ngày thường chỉ cần chịu trách nhiệm với thiên tử, viết thêm chiếu mệnh chế cương thì sẽ không có việc gì. Không giống phủ khai phong, sự vụ dườm giả, muôn vàn sự vụ, phải một ngày bận đến muộn. Nhưng làm việc đều là không công có tội, luôn luôn có người oán giận. Từ khi khai quốc tới nay, chi phủ khai phong ngoài Triệu thị gần như không có một ai là nhậm mãn 3 năm, sau đó rời khỏi vị trí này. Nhưng đây là yêu cầu chung của Thái thượng hoàng hậu và các tể phụ. Thẩm Quát làm sao dám cự tuyệt? Hàn Cương cũng không giúp Thẩm Quát chạy thoát, hắn cũng rất chờ đợi Thẩm Quát có thể nhanh chóng đè xuống trận hỏa hoạn này. Nếu như có thể mau chóng dập tắt ngọn lửa, nếu như khó có thể làm được, cũng phải nghĩ cách để ngọn lửa không thể lan tràn. Hiện nay, trọng thần trong kinh thành có thể lập tức đảm nhiệm chi phủ khai phong phủ, lại có kinh nghiệm quân sự nhất định, Thẩm Quát là người đầu tiên. Hơn nữa lấy quan hệ giữa Thẩm Quát và Hàn Cương, điều động tài nguyên y tế trong hậu sinh ti cũng rất dễ dàng. Hơn nữa tể chấp hai phủ không thể khinh động, nếu như Thẩm Quát còn không được, trong bách quan ở kinh thành, người còn có thể lấy ra được chính là Hàn Cương hắn. Với Hàn Cương bản tâm mà nói, hắn cũng không muốn trở thành đội viên cứu hỏa trên mặt chữ. Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm cứu hỏa, chân chính chỉ huy cũng không thích hợp hơn so với Thẩm Quát. Hơn nữa thật sự đến phiên hắn lên sân khấu, thế cục bại hoại đến mức nào có thể nghĩ. Hàn Cương quyết không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy. Thẩm Quát cúi đầu, trầm mặc không nói. Thái thượng hoàng hậu, tể chấp hai phủ, cùng với Hàn Cương được cho là ấn chủ, đều muốn hắn tiếp nhận chức vụ phụ khai phòng, hắn cho dù không cam lòng, cũng không dám trực tiếp từ chối. Sau một lát, hắn ngẩng đầu nói với hoàng hậu, xin điện hạ cho thần và quyền, để phòng lửa lan tràn, bất đắc dĩ nhất định phải dỡ nhà cự hỏa, thanh trừ nhà cửa xung quanh hỏa hoạn. Nhưng thành Đông khai phòng, quân dân mấy vạn hộ, một khi dỡ nhà, tất kinh động hơn 10 vạn dân chúng. Việc này không được điện hạ đáp ứng, thần không dám chuyên tâm. Đương nhiên có thể. Hướng hoàng hậu vô cùng quả quyết, chuyện dỡ nhà cự hỏa, thẩm khanh có thể toàn quyền xử phạt, Nghi Xuân Uyển, Ngọc Tân Viên đều tùy khanh dỡ, chỉ cần không thể để cho thế lửa mở rộng là được. Ngưng một chút, hướng hoàng hậu lại nói, chớ nói Nghi Xuân Uyển, Ngọc Tân Viên, ngay cả Kim Minh Chỉ, Quỳnh Lâm Uyển đều có thể dỡ. Nơi du ngoạn như thế, hủy đi cũng không đáng tiếc. Nếu có người dám trở ngại, lấy phóng hỏa luận. Trong đó có lại, có thể truy đoạt cáo thân. Nếu thật sự dỡ xuống Ngọc Tân Viên ngoài cửa thành Nam Vân Môn, Nghi Xuân Uyển ngoài cửa thành Tây, thành khai phong sớm đã không giữ được. Mà Kim Minh Chỉ và Quỳnh Lâm Uyển cũng đều ở thành Tây. Nhưng hướng hoàng hậu có lòng như vậy là đủ rồi. Thành Đông không có Lâm Viên hoàng gia, nhưng quan phủ và Lâm Viên tư gia, tiểu lâu vẫn có không ít chỗ, không chỗ nào không phải là bối cảnh thâm hậu. Hơn nữa thành Đông nhiều kho, ở sau lưng cũng là bao nhiêu thân ảnh hiển quý. Chỉ có lấy được thượng phương bảo kiếm của hướng hoàng hậu, thần quát mới có thể không cố kỵ gì đi hủy sản nghiệp của những tông thân quốc thích, phân quý hảo môn này. Thái thượng hoàng hậu đáp ứng, thần liền không có nỗi lo về sau. Hòa tình khẩn cấp, thần không dám chỉ hoãn nhiều, lập tức đi giao tiếp với Lý Túc. Thần quát hành lễ xong, liền lập tức đứng dậy, cáo từ ra khỏi cửa. Vượt qua cửa điện quyết đoán, phảng phất như biến thành một người khác. Hàn Cương đưa mắt nhìn Thẩm Quát rời đi, trong lòng yên lặng cầu nguyện cho hắn, chúc hắn hết thảy trôi chảy. Lần này làm tốt, trên dưới kinh thành đều phải nể tình hắn, những sai lầm ngày xưa phạm phải đều có thể chuộc sạch. Con đường thông hướng hai phủ không còn chướng ngại nữa. Nhưng sau khi lò than đá thứ hai bị đốt cháy, công việc dập lửa khó khăn hơn rất nhiều. Nếu thật sự chỉ là phá hủy Lâm Viên thì tốt rồi. Nhưng Lâm Viên quy mô lớn phần lớn là ở phía nam thành Tây, phía đông đa số là nhà kho, chính là nhà dân, cũng thường cho thuê sân để cất giữ hàng hóa. Lâm Viên kinh thành sở dĩ nhiều ở thành Tây, thành Nam, mà kho hàng nhiều ở thành Đông, đó là vì sông biển và sông Ngũ Trượng liên quan đến thủy vận. Cương thuyền Bắc Thượng và Tây tới đều dỡ hàng ở thành Đông và Đông Bắc, khiến cho một mảng lớn ngoài cửa Đông Khai Phong đều lấy kho hàng là nhiều. So với sông biển đến từ Giang Nam, cùng với sông Ngũ Trượng ở vùng núi Kinh Đông Lương, vật tư thủy vận từ phía Tây tới đây ít hơn rất nhiều, kho tất nhiên là không nhiều, hơn nữa đây còn là kết quả mấy năm gần đây khai thông vận tải tương hán. Bãi cỏ khô, kho lúa, cùng với các thương hàng nối tiếp nhau ở thành Đông. Càng không cần phải nói đến khu đất than đá quy mô lớn, Bài Ngạn Ti ở thành Đông có một nửa tinh lực đặt ở trên những tảng đá đen này. Những thứ đó đều là hàng dễ cháy, nhưng khu kho vẫn phải dán mặt, lưng dựa lưng. Cho dù có biện pháp phòng cháy chữa cháy hoàn thiện nhất của thời đại này, nhưng không chịu nổi thế lửa quá mạnh, gió đêm rất lớn. Từng ngọn núi than, dù đặt ở đời sau, cũng không phải là vấn đề khó khăn có thể dễ dàng giải quyết như vậy. Hiện tại Hàn Cương lo lắng nhất chính là trận hỏa hoạn này đã đốt sạch lương thực dự trữ của kinh thành. Nếu thật sự như vậy, trước khi mùa xuân năm sau thủy vận mở ra một lần nữa, trăm vạn quân dân kinh sư đều phải đói bụng. Vương lo lắng đối với Thẩm Quát cùng khu kho thành Đông, Hàn Cương hướng hai phủ đề nghị, chuyện hôm nay cho triều dã trong ngoài nhắc nhở rất quan trọng. Không có cái gì, là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Kinh thành trăm vạn quân dân, hàng ngày ẩm thực cùng sưởi ấm đều phải dựa vào than đá, luyện sắt luyện thép dùng càng nhiều than đá. Nhưng than đá dễ cháy, một khi không phải ở trong lò đốt lên, chính là tai nạn. Cái gọi là xe trước không quên, xe sau đi. Lấy ý kiến của thần, về sau các châu các huyện đều phải làm tốt chuẩn bị khẩn cấp, hơn nữa thường xuyên tiến hành diễn luyện. Gặp thủy tai, nạn hạn hán, hoặc là lúc hôm nay hỏa hoạn, quan phủ rốt cuộc nên làm như thế nào, các nơi đều phải kết hợp tình huống địa phương, để viết phương lược khẩn cấp. Thật sự xuất hiện tình huống bất hạnh, liền dựa theo kế hoạch dự định thực hành. Miễn cho luôn tay chân bận rộn. Vong Dương bổ lao. Thái Sát nói với Hàn Cương, Ngọc Côn, bây giờ còn chưa phải lúc bàn tán làm thế nào để sửa hàng rào. Hàn Cương hỏi lại, chuyện tìm dê đã cắt cử Thẩm Quát. Như vậy làm sao sửa chữa hàng rào, chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của hai phủ? Cũng không cần phải gấp gáp vào hôm nay. Phương lược khẩn cấp ký kết, đích xác không cần phải gấp gáp vào hôm nay. Nhưng nghị luận được mất, khởi thảo chiếu lệnh, hôm nay lại có thể làm được. Thái tướng công, Hàn Tuyên Huy. Hướng hoàng hậu cắt ngang tranh luận của hai người, lúc này đích thật là việc cấp bách, có thể viết đưa tới. Thần tuân chỉ. Hàn Cương cúi đầu, Thái Sắc cũng lĩnh chỉ, ngừng tranh luận vô vị. Hôm nay tể phụ trong túc vệ cùng, Hàn Cương không ở trong đó. Nghị định xử trí thế lựa như thế nào, lưu lại Thái Sắc, Tô Tụng, tể chấp còn lại trước sau rời khỏi hoàng thành đã sớm là vào đêm, mặt đông hồng quang đầy trời, trên đường phố trong kinh thành đã bắt đầu chuẩn bị cấm đi lại ban đêm. Khi Hàn Cương về đến nhà, trong nhà đã sớm chuẩn bị xong khẩu trang, phòng ngừa bụi bay đến từ không trung. Nhìn thê thiếp nhi nữ đều đeo khẩu trang trong nhà, Hàn Cương lắc đầu cười, nghĩ thật chu toàn. Vào nhà rửa mặt thay quần áo, cùng thê thiếp con cái ăn cơm nói chuyện. Đến gần canh ba, Hàn Cương từ thư phòng đi ra, đứng ở trong viện nhìn thế lửa phía đông không thấy biến mất, càng lo lắng. Quan nhân, vẫn nên ngủ trước đi. Vương Tiễn khoác y phục tới thúc giục, Hàn Cương gật đầu, đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy bên ngoài phủ ồn ào một trận, sau đó có người tiến vào thông báo, người trong cung tới muốn gặp Hàn Cương. Một nội thị được dẫn vào, là Tống Dụng Thần. Tống Dụng Thần vừa thấy Hàn Cương, qua loa thi lễ một cái, liền lập tức nói, Hàn Tuyên Huy, Thái thượng hoàng hậu có chỉ, xin Tuyên Huy lập tức vào cung. Ngay cả dưới ánh đèn, sắc mặt Tống Dụng Thần cũng trắng bệch. Thấy có biến, bước nhanh từ trong phòng ra, tránh xa cả hai bên, Hàn Cương hỏi nguyên nhân. Chuyện gì mà sốt ruột như vậy? Tống Dụng Thần lại lắc đầu không chịu nói, chỉ nói, xin Tuyên Huy nhanh chóng vào cung. Hàn Cương nhìn hắn thật sâu, không hỏi nhiều nữa, sai người chuẩn bị ngựa, lại đi triệu tập thân ủy, sau đó vào nhà thay quần áo, chuẩn bị trở về hoàng thành. Tuyên Huy, có thể nhanh một chút không? Hàn Cương đi vào thay cơ phục, chỉ trong chốc lát, Tống Dụng Thần đã vội vàng như kiến bò trên chảo nóng, Thái thượng hoàng hậu đang chờ tuyên huy ngươi đấy. Tọa kỵ còn chưa dắt tới, đã bị thúc dục như vậy, Hàn Cương giọng điệu nén đến giận, hoảng cái gì? Ra cửa cũng phải chậm rãi đi. Trọng thần triều đình trong đêm ở kinh thành chạy như điên vào cùng, ngươi đây là muốn kinh thành cũng loạn lên sao? Tuyên huy, không được đi chậm, ngàn vạn không được chậm. Thái thượng hoàng hậu đang chờ tuyên huy. Tống Dụng Thần gấp giọng thúc dục, nhưng vẫn không chịu nói do nguyên nhân. Hàn Cương lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó không nói một lời ngửa đầu lên trời. Nhìn bầu trời đêm bị mây đen và sương mù bao phủ, Hàn Cương trầm mặc không nói. Ngay cả ban ngày cũng hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn không nhìn thấy bầu trời có màu lam, hiện tại lại càng không có nửa điểm tinh quang. Tống Dụng Thần gấp đến độ dậm chân, lại không biết Hàn Cương đang làm gì, càng lo lắng rức lấy chú ý xung quanh, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể nhỏ giọng thúc giục, giống như kéo cưa, không ngừng qua lại lặp lại. Trước khi tên Tống Dụng Thần vang lên, rốt cục Hàn Cương cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm Tống Dụng Thần, nhưng Phúc Ninh điện có biến. Lời Hàn Cương nói long trời lở đất, giống như một cây đao cắt đứt phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Tống Dụng Thần. Tống Dụng Thần giật mình, tin tức hắn giấu ở trong lòng nhanh như vậy đã bị Hàn Cương nhìn thấu. Trong lòng bốc lên, đứng ở nơi đó nhất thời không thể động đậy. Đây là ban đêm xem thiên tượng đã biết trận tướng. Tống Dụng Thần trong lòng hồi hộp, không biết nên làm ra phản ứng gì. Hàn Cương trước giờ không thích vào hoàng thành vào ban đêm, đều là lo lắng có người bố trí cạm bẫy trong hoàng thành. Khi thế cục biến hóa, những việc này khó lòng phòng bị, khiến trong lòng hắn rất không có cảm giác an toàn. Nhưng hiện tại phản ứng của Tống Dụng Thần đã nói rõ tất cả, khiến Hàn Cương không cần suy đoán vô vị nữa. Tọa kỵ đã tới, người cũng đã tới đông đủ, Hàn Cương cũng không chỉ hoan thêm nữa. Đi. Hắn nhảy lên ngựa, chiếu sáng chính là một roi. Hiện tại không thể chậm hơn. Chương 608. Mộng Tấn Càn Khôn Phúc Tàn Bôi 2. Chương 608. Mộng Tấn Càn Khôn Phúc Tàn Bôi 2. A. Vừa mới chuyển lên ngựa ngay, Tống Dụng Thần đã thở nhẹ một tiếng. Một đội nhân mã đối diện đang hướng về cửa Tuyên Đức ở chính bắc mà đi. Là Trương Tử Hậu. Phân biệt thân phận xong, Hàn Cương khẽ vung roi, lập tức chạy tới, lại không chào hỏi Tống Dụng Thần một tiếng. Vị hồng nhân bên cạnh Thái thượng hoàng hậu này, nghe có vẻ không muốn đụng vào những tể phụ khác. Cũng ngay lúc đó, Trương Hàm bên kia phát hiện Hàn Cương, tốc độ chậm lại. Tử Hậu huynh, Ngọc Côn. Chính diện chào hỏi, Hàn Cương và Trương Hàm hợp lại thành một đội, đi trên ngựa ngay. Tầm mắt đảo qua bên cạnh Trương Hàm, nội thị đi theo bên cạnh Trương Hàm, là người bên cạnh hoàng hậu, cũng không phải đại điêu thuyền như Tống Dụng Thần, chỉ là cửa vàng nhỏ mà thôi. Thì ra là thế. Trương Hàm đồng thời thu hồi ánh mắt từ trên người Tống Dụng Thần, ném cho Hàn Cương một ánh mắt hiểu rõ trong lòng. Hàn Cương chỉ có thể cười khổ. Hướng hoàng hậu phái Tống Dụng Thần đến triệu mình vào cung, lại tìm một cái cửa vàng nhỏ đi chiêu Trương Hàm, có lẽ đi tìm nội thị tể phụ còn lại, cũng đều là cấp bậc tiểu hoàng môn. Nếu nói trong đó không có nội tình, ai sẽ tin tưởng? Hàn Cương đoán nếu như hôm nay không có hỏa hoạn ngoài thành, khiến cho tể phụ túc trực cung dịch, e rằng mình sẽ là người đầu tiên được triệu vào cung. Cũng khó trách Tống Dụng Thần ra sức thúc giục mình nhanh, nhanh, nhanh. Hàn Cương đương nhiên rất vui khi được nhìn thấy sự tin tưởng này, nhưng đôi khi cũng sẽ mang đến một thân phiền toái. Hàn Cương và Trương Hàm đều trầm mặc, không ai mở miệng trước đội ngũ đi xuyên qua ngự ngai, ngoại trừ tiếng quát và tiếng vó ngựa ra, không có bất kỳ tạp tâm gì. Hàn Cương không biết Trương Hàm có cậy được gì từ miệng tiểu hoàng môn hay không, nhưng ít nhất cũng đoán được nguyên nhân sự việc của Chi Su mật viện, điều này cũng không có ảnh hưởng gì đối với đại cục thiên hạ. Nếu như là hoàng đế đột tử, vậy đương nhiên sẽ khiến cho triều đình, thậm chí thiên hạ cũng vì đó rung chuyển. Nhưng bây giờ chỉ là Phúc Ninh cung có biến, Thái thượng hoàng rốt cục long ngự tân thiên, tất cả mọi người sẽ không bất ngờ. Hơn một năm qua, tất cả mọi người đang chờ ngày này, đã sớm có chuẩn bị tâm lý quá mức. Chỉ là tâm tình Hàn Cương vẫn vô cùng nặng nề. Trung quy là tỉnh táo lại, dẫn dắt quân chủ phục Hưng Hoa hạ. Từ một khắc đăng cơ kia, liền đặt tâm tư ở trên cường binh Phú Quốc. Cũng bởi vì có hắn, mới có đại tống hiện tại sắp bước vào thịnh thế. Hàn Cương vẫn luôn bị chèn ép, đến bây giờ cũng là ân oán tiêu hết, hồi tưởng lại, đều là ký ức năm đó quân thần tương đắc. Ngọc Côn nhìn về phía đông bị ánh lửa chiếu đỏ một hồi, Trương Hàm phá vỡ yên lặng, Vương Tuấn Thần bên kia có tin, mới đến. Tháng rồi, Sơ Lặc đánh rơi hắn, còn tàn sát cả thành. Trương Hàm thở dài một tiếng, mệnh lệnh còn nửa đường, hắn đã xử lý xong. Là do oán hận chất chứa nhiều năm của người hồi hột bộc phát. Ừ, đích xác là đã đổ lên người người hồi hột rồi. Nghĩ chu toàn quá, quả nhiên là có tiến bộ. Hàn Cương ha cười một tiếng, sau đó lại thu lại vẻ mặt, hỏi, Tây vực xem như đã định, chuẩn bị xử trí hắn thế nào? Thành công của Vương Tuấn Thần nằm ngoài dự đoán của mọi người, gần như là một mình đánh hạ Tây vực. Dưới tình huống bình thường, đến một bước này đều phải thay ngựa đổi tướng, miễn cho Tây vực biến thành thiên hạ của Vương gia hắn. Nhưng dưới tình huống Cam Lương Lộ còn chưa ổn định khống chế, Tây vực nhất thời không thể phái ra càng nhiều binh mã hơn. Lúc này đổi thành người khác thay thế Vương Tuấn Thần, khiến thế cục Tây vực chuyển biến xấu, đó là Hàn Cương, Trương Hàm cũng không muốn nhìn thấy. Vương Tuấn Thần không thể khinh động, nhưng còn phải hỏi Tô Tử Dung, Tiết Sư Chính, còn có ý nghĩ của Quách Trọng Thông. Trương Hàm chủ trương Vương Tuấn Thần ở lại Tây vực, nhưng hắn lo lắng Đông phủ sẽ can thiệp, dự định thống nhất ý kiến trong Su Mật viện trước rồi nói sau, ý của Ngọc Côn là gì? Vương Tuấn Thần quả thực không thể động đậy. Còn nữa, Hàn Cương suy nghĩ một chút, Sơ Lặc bị đồ thành, nếu quan quân cũng tham gia vào trong đó, đám người kia không thể điều trở về được. Nói cũng đúng. Trương Hàm gật đầu. Trên chiến trận giết người và đồ thành là hai việc khác nhau, quân đội từng tự mình tham dự đồ thành, giống như lão hổ ăn thịt người, không ai dám giữ ở bên người. Nhưng khả năng này không quá lớn, thậm chí rất nhỏ. Khi người hồi hột đồ thành, Vương Tuấn Thần sẽ không hồ đồ đến mức thả người dưới tay mình vào con vịt, để phòng bị người mồ hôi đen phản kích, hắn nhất định phải nắm trong tay một đội dự bị đáng tin cậy, mới dám buông tay để cho bộ đội khác vào thành Sơ Lặc. Đội ngũ có thể làm cho Vương Tuấn Thần tín nhiệm, tự nhiên là quân Hán lấy quan quân làm chủ. Thu hoạch từ trong thành Sơ Lặc cướp bóc mà đến, có thể chiếm được nhiều nhất một phần, tất nhiên cũng là quân Hán. Với tính cách của Vương Tuấn Thần, khẳng định sẽ không để ý từ trong đó lấy đầu to, sau đó phân cho cấp dưới, cái này không cần lo lắng quân Hán bởi vì không thể tham dự cướp bóc mà lòng mang bất mãn. Hàn Cương chẳng khác gì đang nói nhảm, nhưng dụng tâm của hắn, Trương Hàm hiểu được, chính là để cho mấy ngàn quân Hán kia còn ở lại trong tay Vương Tuấn Thần, để cho hắn tiếp tục chỉ huy. Bằng không giữ lại Vương Tuấn Thần ở Tây vực, lại theo lệ thường đem chi cường binh trong tay hắn điều đi, hoặc là đổi người thống lĩnh, đồng dạng sẽ bại hoại đại cục Tây vực. Cuộc đối thoại giữa Trương Hàm và Hàn Cương đều tránh khỏi hiện thực sắp đối mặt, đây không phải là chuyện bọn họ có thể nghị luận, đồng thời cũng không muốn nghị luận. Chỉ là ngoại trừ Phúc Ninh Điện và Thái Thượng Hoàng gia, trong lúc nhất thời Trương Hàm và Hàn Cương cũng không biết nên nói cái gì, sau vài câu nói chuyện có liên quan đến Tây vực và Vương Tuấn Thần, đội ngũ lại quay về yên lặng. Một đường trầm mặc đi tới Tuyên Đức Môn, Trương thủ rước lĩnh quân canh giữ ở cửa thành. Xuyên qua cửa thành, chính là thạch đắp nhất. Bọn họ đều trầm mặc, túi đầu hành lễ với Trương Hàm, Hàn Cương, sau đó bảo bọn họ đi qua. Theo Tống Dụng Thần và vị tiểu hoàng môn, Trương Hàm, Hàn Cương đi thẳng tới Phúc Ninh Điện. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đèn đuốc sáng trưng, giống như là chùa miếu đại điện đốt đèn, chỉ có ánh lửa đang chớp động. Trong lòng Hàn Cương như có một tảng đá lớn để ép, khi đến gần tẩm cung của thiên tử, trọng lượng cũng càng ngày càng nặng. Vào trong điện, không thấy hướng hoàng hậu, lại nhìn thấy Thái Sắc và Tô Tụng hôm nay túc trực. Thái Sắc đứng dậy đón chào, "Từ hậu, Ngọc Côn, các ngươi đến rồi." Sau đó lại nói với Hàn Cương, "Ngọc Côn, Thái thượng hoàng hậu bảo ngươi đến thì ngươi đi vào đi." Hàn Cương lặng lẽ ra dấu hỏi Tô Tụng, Tô Tụng nhắm mắt lại, im lặng lắc đầu, không nói lời dư thừa. "Tiên Huy." Tống Dụng Thần đã đứng ở cửa nội điện, nhường đường cho Hàn Cương. Hàn Cương đi vào. Bên trong giường tám bước, hướng hoàng hậu đang ngồi bên giường, tay đang vuốt ve gò má Triệu Tân. Nghe thấy tiếng bước chân của Hàn Cương, nàng lập tức đứng dậy, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, "Tiên Huy tới, mau đến xem con ra." Hàn Cương nhìn vào trong nội thất, mấy tên ngự y đều cúi đầu núp ở góc tường, thầm thở dài một tiếng, theo lời tiến lên. Thiên tử đại tống ngày xưa, hôm nay thái thượng hoàng như ngày xưa, ngửa mặt nằm trên giường, so với ngày trước yết kiến thẩm vấn, không có gì khác nhau. Màu da hồng nhuận, so với trước đó khí sắc còn tốt hơn. Chợt nhìn, bộ dáng vẫn là đang ngủ say. Chỉ là khi Hàn Cương bắt mạch không hề có động tĩnh gì, lại ấn lên bên cổ cũng không có xê dịch, cuối cùng đưa tay đưa lên mũi, đầu ngón tay đều là một mảnh lạnh như băng, đã hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm khí tức. "Xin thứ cho thần vô lễ." Hàn Cương ngày này nói một tiếng, cầm lấy ống nghe đơn giản, kéo chăn đệm cùng vào áo, đối với tim tinh tế yên lặng nghe, không có một tia động tĩnh. Lại đưa tay đẩy mí mắt ra, dùng ánh đến chiếu một cái, đồng tử phóng đại vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Buông đến, hắn yên lặng lui hai bước, quỳ xuống. Cũng không phải cố ý, giọng nói của Hàn Cương đã mang theo tầng tầng lớp lớp tấm mũi, "Điện hạ, bệ hạ đã đại hành rồi." "Tiên Huy." Hoàng hậu run giọng, "Quan gia là như thế nào? Sao? Là vì hành động lớn gì? Vì sao lại đi được?" Phản ứng của hoàng hậu khiến Hàn Cương kinh dị ngẩng đầu, đây là câu hỏi mà phụ nhân đã mất chồng nên có sao? Nhưng sau nháy mắt, trong lòng y đột nhiên sáng như tuyết, khó trách Tống Dụng Thần thúc giục mình nhanh chóng khởi hành, khó trách y không chịu nói nguyên nhân, nếu như để cho mình chạy tới cứu chữa thái thượng hoàng, nói rõ là được, còn có cái gì giấu giếm. Cũng khó trách Đỗ Trần, Tô Tụng bị chặn ở bên ngoài, là nguyên nhân cái chết của Triệu Tuân có vấn đề. Hàn Cương thu lại tâm tình, đang muốn cẩn thận xem xét, nhưng vừa rồi nghe được động tĩnh bên trong, Thái Sắc, Tô Tụng, Trương Hàm, còn có Tăng Bố, Quách Quỷ vừa mới chạy tới, tất cả đều xông vào, cũng đều nghe được vấn đề của hướng hoàng hậu. Thậm chí ngay cả thời gian rảnh rỗi để khóc cho Triệu Tuân cũng không có, bọn họ hoặc là hướng Hàn Cương, hoặc là hướng về phía ngự y y, cùng cất tiếng chất vấn, thượng hoàng là vì sao làm việc lớn. Một lát sau, Thể Phụ, Hàn Giáng, Trương Quân, Tiết Hướng, thậm chí Vương An Thạch cũng chạy đến. Thậm chí Vương An Thạch cũng không rảnh vì Triệu Tuân mà bi ai, mà cùng chất vấn nguyên nhân cái chết của Triệu Tuân. Triệu Tuân có thể chết, nhưng không thể chết một cách không minh bạch. Tuy rằng vì sự ổn định của triều đình và quốc gia, chuyện này căn bản không nên hỏi tận gốc, nhưng chuyện đã lan truyền rộng rãi, đã không thể che giấu được. Là ai tối nay chăm sóc bệ hạ? Vương An Thạch nghiêm nghị chất vấn. Hôm nay Lưu Duy giản trực trả lời, sắc mặt hắn xám xịt, đã sớm không còn vẻ hăng hái sáng rọi trong khoảng thời gian này, bọn họ đều đã chết. Trong giường bát bộ hầu hạ thiên tử, có ba người, một ngự y, một tiểu hoàng môn, còn có một cung nhân cũ, tất cả đều đã chết. Nếu không phải như vậy, không ai sẽ sinh ra nghi vấn đối với nguyên nhân cái chết của Triệu Tuân. Nghe được tin tức này, người người biến sắc, đây là có người hạ độc trong cung. Hàn Cương nhíu mày, điều này làm cho hắn cảm giác quen thuộc khó hiểu. Ai đã từng nhìn thấy thượng hoàng? Vương An Thạch đại biểu cho tất cả mọi người truy vấn. Mấy vị hoàng phi, quan gia đều đến hỏi thượng hoàng, sáng sớm đại trưởng công chúa cũng đã tới, còn có các tướng công. Khẳng định còn có hướng hoàng hậu, chỉ là Lưu Duy Giản không dám nhắc tới. Cuối cùng là ai? Lưu Duy Giản đáp đúng, hướng hoàng hậu thản nhiên nói, cuối cùng là Ngô. Phê duyệt xong tấu chương hôm nay, quan gia, thượng hoàng cũng đã đại hành rồi. Điện hạ trước đó là ai? Là quan gia. Quan gia đến bái kiến thượng hoàng, còn bởi vì không khí ô trọc, chọc thượng hoàng hít thở không thông, làm cho người ta đóng chặt cửa sổ cùng màn trướng. Một tiếng vang nhỏ, dưới chân Tô Tụng mềm nhũn, tấm vải trong tay rơi xuống đất, người cũng suýt chút nữa ngã sấp xuống. Tiết Hướng ở bên cạnh Tô Tụng, vội vàng đưa tay đỡ lấy y, nhưng ở một bên khác, Trương Hàm lại không nâng tay đỡ, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, trừng mắt nhìn Lưu Duy Giản động tĩnh này khiến mọi người ghé mắt. "Nói tiếp đi." Đoạt lấy lời nói của Vương An Thạch, giọng nói của Hàn Cương khàn khàn như biến thành một người khác, vội vàng vàng hỏi, giống như đang trốn tránh, "Quan gia trước đó là ai? Hôm nay ai có việc, ai đưa thuốc cho người đó? Ăn uống do ai quản? Lửa than là ai chăm sóc?" Hàn Cương không ngừng truy vấn, thậm chí là lặp đi lặp lại hỏi thăm, Lưu Duy Giản cùng với tất cả cung nhân khác trong Phúc Ninh Điện đều bị hắn tra hỏi một trận. Cuối cùng, hắn kết thúc thẩm vấn, nói với hoàng hậu, "Điện hạ, xin tạm cho lui tả hữu." Không đợi hướng hoàng hậu kịp phản ứng, hắn quét qua mỗi người trong điện một lần, trừ Tể Phụ ra, tất cả những người không liên quan đều rời đi. Vương Trung Chính, ngươi coi chừng bọn họ. Tất cả đều cách điện 30 bước. Chương 609. Mộng Tấn Càn Khôn Phúc Tàn Bôi, 3. Chương 609, Mộng Tấn Càn Khôn Phúc Tàn Bôi, 3. Vương Trung Chính nghe vậy sững sờ, đã một đoạn thời gian rất dài rồi hắn không bị người dùng loại khẩu khí này, nhất là quan hệ Hàn Cương luôn luôn không tệ, càng là chưa từng thấy qua thái độ như vậy của hắn. Hàn Cương bộ dạng lại không kiên nhẫn, hai hàng lông mày nhất thời dựng lên, ngươi thật muốn dự tính. Vương Trung Chính hoang mang rối loạn lắc đầu, hắn đương nhiên không muốn nghe. Tống Dụng Thần, Lưu Duy Giản cũng không muốn nghe. Ở đây không có một nội thị, cung nữ nào muốn nghe. Bí mật nắm giữ trong tay không nhất định là nhược điểm, có đôi khi càng là bùa đòi mạng. Gia nô thiên tử như bọn họ, nghe được lời không nên nghe, biết chuyện không nên biết, bất luận địa vị cao bao nhiêu, cũng chỉ có một con đường chết. Hơn nữa vừa rồi Hàn Cương lăn qua lộn lại hỏi cả buổi, khi nhắc tới tiểu hoàng đế luôn đột ngột ngắt lời, phản ứng nhanh một chút đều biết có vấn đề. Vừa nghĩ tới khả năng khiến người ta không muốn đi nghĩ, Vương Trung Chính đã từng nắm trong tay 10 vạn đại quân, địa vị đệ nhất nội thị đều hận không thể chạy ra khỏi điện, càng không cần phải nói cung nhân khác. Lúc này thái độ của Hàn Cương tuy kém, nhưng chẳng khác gì thả cho bọn họ một con đường sống. Thế thì ra ngoài. Đi ra ngoài đi. Vương Trung Chính gật đầu lia lịa, xem trọng bọn họ. Nhìn thấy Thái thượng hoàng hậu còn chưa đáp ứng, liền như ong vỡ tổ xông ra khỏi nội thị, cung nữ, thái sắc cũng muốn đi theo ra ngoài. Hiện tại hắn đang hận mình vì sao chậm như vậy còn muốn tới đây, vì sao vừa rồi ở trên ngự nhai không cắm đầu xuống, bị thương hồi phủ, vì sao không sớm một chút bị cảm mạo, cáo bệnh 10 ngày nửa tháng. Hàn Cương cường ngạnh 10 phần khác thường, lướt qua Thái thượng hoàng hậu đi sai khiến cung nhân, càng là không nên. Năm đó mới chỉ ngoài 20 đã được người ta coi là tể tướng tương lai, Hàn Cương luôn nổi tiếng là trầm ổn, thiên quân vạn mã cũng không thể làm hắn dao động, tối nay lại thất thố lạ thường. Nhìn thấy Hàn Cương hiện tại, mặc cho ai cũng biết lần này sự tình nghiêm trọng, hơn nữa là tuyệt không phải bình thường nghiêm trọng. Thái sắc làm quan chỉ muốn phúc trạch lâu dài, cũng không muốn dính vào loại mua bán chặt đầu này. Biết rõ Hàn Cương hiện tại hơn phân nửa là ôm tâm tính muốn chết mọi người cùng chết, nhưng Thái sắc hiện tại tìm không thấy bất kỳ lý do gì để thoát thân. Không còn số lượng gần trăm nội thị cung nữ, chỉ còn hướng hoàng hậu, Vương An Thạch, Hàn Cương và 8 vị tể chấp hai phủ, tổng cộng 11 người ở trong điện, Phúc Ninh điện to lớn lập tức có vẻ trống trải vô cùng, hết sức lạnh lùng. Cho dù lò sưởi hai bên đang nóng, cũng không xua tan được hàn ý trong lòng mọi người. Hướng hoàng hậu và tể phụ đều đang chờ Hàn Cương lên tiếng, nhưng Hàn Cương đứng trong điện hồi lâu cũng không nói một câu. Tuyên Huy, hướng hoàng hậu không nhịn được thúc giục. Đây là một chuyện ngoài ý muốn. Lời mở đầu của Hàn Cương đã phủ định khả năng Triệu Tuân bị mưu sát, bất quá đồng thời cũng chứng thực Thái thượng hoàng ngự Tân Tiên không phải là bệnh tốt thuận lý thành trường, mà là xuất phát từ sự cố. Có sự cố thì có nguyên nhân. Tuyên Huy có thể nói rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hướng hoàng hậu khẩn trương hỏi. Hồi điện hạ, là độc của khói. Không thể nào. Vương An Thạch và Hàn Giáng cùng kêu lên. Hàn Giáng hồn hện, khói hôi thối. Trong tẩm cung nhiều người như vậy, ai mà không chú ý tới? Hàn Cương ngươi không thấy lò sưởi thượng hoàng sử dụng, khói là thông nước sao? Khí hôi thối, sau khi thông qua nước rửa, có thể sạch sẽ. Hiện tại dán đến thủy tinh nhà ai, đèn dầu thủy tinh, không phải thiết kế như thế. Nếu còn có khí độc, còn có thể có mấy người sống. Đúng là như vậy. Nhưng chỉ có độc hỏa khí mới có thể tạo thành huyết sắc trên mặt thi thể, giống như chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa ba người trong trướng đồng thời chết bất đắc kỳ tử, di hải giống thượng hoàng. Còn có nguyên nhân khác sao? Cái này tất nhiên là do lò sưởi đặt ở trong trướng tạo thành, nếu không khí độc từ nơi nào tới? Than lửa sau khi thiêu đốt khí thể có độc, chính là thời đại này cũng không phải bí văn gì. Đặc biệt khi thiêu đốt không đủ, trong khí nhiều khói, cũng chính là cái gọi là thối thuế, sẽ đưa người vào chỗ chết. Vụ án như vậy tuy xuất hiện cũng không nhiều, nhưng cũng không phải không có quan viên ở địa phương nhậm chức từng gặp. Nhưng thế nhân đối với nhận thức trúng độc của nhất ba ốc bọn, đều không thể tách rời khói bốc cháy không đầy đủ. Sau khi đi qua nước, khói thuốc biến mất, độc tính cũng được tẩy sạch, lò sưởi trong trướng của Triệu Tuân chính là thiết kế dựa trên nhận thức này. Hàn Cương nói tuy là có lý, nhưng cũng không phải là không có khả năng khác, đem vấn đề đẩy lên lò sưởi, vẫn là rất khó làm cho người tin phục. Tô Tụng ra khỏi lớp, trợ trận cho Hàn Cương, điện hạ minh giám. Người chết bị độc khí than, da thịt hồng nhuận phân phớt, giống như lúc còn sống. Hoàn toàn khác với thi thể bị trúng độc bình thường. Năm xưa thần ở phủ Khai Phong đã gặp được hai vụ án trúng khí than. Mặc dù thần không tự mình kiểm tra, nhưng theo ngày đó, khi đẩy quan và khám nghiệm tử thi hồi báo, người chết đều có đặc thù giống nhau. Hồ sơ của hai vụ án đều được lưu lại trong phủ Khai Phong, điện hạ có thể sai người kiểm tra. Tô Tụng vốn có kinh nghiệm, lúc y nhậm chức Khai Phong đã xử lý hai vụ án liên quan, một vụ án trong đó còn là vụ diệt môn, còn Trương Hàm thì nghe Hàn Cương nói chuyện phiếm. Cho nên trước đó bọn họ nhìn thấy thi thể Triệu Trình, lại nghe Triệu Húc Dịch lò sưởi mới khiếp sợ như vậy. Hướng hoàng hậu bán tín bán nghi, vì sao trước đây không nghe nói có bao nhiêu người chết bởi độc than khí? Thạch thán ở phủ Khai Phong dùng lâu, lò sưởi thì là mới tạo, nói đến, mấy chục năm này, trong cung vì sao không có xảy ra chuyện? Chỉ có tiểu môn tiểu hộ mới có thể xảy ra chuyện. Nhà phú quý bình thường, phong xá cao lớn, khí độc rất dễ dàng phiêu tán. Nhà nghèo thì căn bản đốt không nổi nhiên liệu sưởi ấm. Lấy tẩm cung to lớn, thượng hoàng vốn không có việc gì, hết lần này tới lần khác thay giường, khí độc tụ ở trong trướng không có tản ra ngoài. Tăng bố vẫn không tin, chẳng lẽ lò sưởi bị hỏng? Nhưng lò sưởi bị hư sẽ có khói, trong điện nhiều người như vậy mà không có một ai phát hiện. Hàn Cương không nói gì, Trương Hàm chỉ phía đông, thạch than tràng. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì mùi bị che lại. Bình thường lò sưởi bị hư tuyệt đối sẽ không phát hiện không được, nhưng hôm nay sân thạch than cháy lớn, sương khói dày đặc. Chính là ngự tháp của thiên tử, giường lớn như gian phòng được kéo rèm xuống, bên trong cũng sớm sinh ra hơi khói, cho nên không chú ý tới lò sưởi bị bốc hơi. Khó trách Hàn Cương lại nói là ngoài ý muốn. Nhìn bộ dáng giật mình của đám tể phụ, Hàn Cương từ bỏ việc nói rõ với mọi người không màu không hôi, mới là độc của than khí cũng chính là một ba ốc bỏ nhược điểm đáng sợ nhất. Bây giờ Hàn Cương đang có thái độ với khí học là hy vọng người khác chỉ ra sai lầm của mình, vượt qua chính mình, tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù không cố ý để lại sơ hở, nhưng đối với một số nhận thức sai lầm, hắn cũng không cố ý sửa chữa, hắn càng hy vọng có người có thể thông qua vật phẩm tự mình phát hiện. Trong đó, bao gồm cả chúng độc cặt bọn xịt. Cho nên hắn mới không chủ động công bố thưởng thức này, mà hy vọng có người có thể phát hiện vấn đề trong đó, có thể đưa ra giải thích hợp lý. Chính là tán gẫu với Tô Lam và Trương Hàm, cũng không nói rõ ràng. Hơn nữa khi Hàn Cương tra hỏi Hoàng Thành An, đã thấy lò sưởi kia, cũng nhìn thấy giường tám bước thật to, nhưng hắn không ngờ sẽ phát hiện một khí bốn ô cốt chúng độc, tẩm cung người ra người, có việc không có khả năng không phát hiện được. Trong Phúc Ninh điện nhiều người như vậy, nhưng bây giờ thật sự đã xảy ra chuyện, Hàn Cương cũng không thể nói với bên ngoài là hắn chú ý tới, lại sơ suất. Cho nên Hàn Cương mới nói là ngoài ý muốn, nếu không sẽ phiền toái quấn thân đối với nguyên nhân cái chết của Triệu Tuân, không ai còn nghi ngờ gì nữa. Hiểu rõ nguyên nhân cái chết, đối với vụ án mà nói, đã xem như là báo phá. Nhưng vấn đề còn lại càng thêm khủng bố. Bởi vì hung thủ, nói nhẹ một chút chính là người gây họa, là đương kim hoàng đế, thân cốt nhục của Thái Thượng Hoàng, là giết vua, cũng là giết cha. Cũng không phải bản thân hắn nguyện ý, nhưng kết quả như thế, động cơ cũng không cải biến được sự thật đáng buồn. Tuyên Huy, phải xử trí như thế nào? Hướng hoàng hậu run giọng hỏi Hàn Cương. Chồng của nàng chết bất đắc kỳ tử, tìm được nguyên nhân dẫn đến tử vong, nhưng không có khả năng không ai đi suy đoán vấn đề trong đó, hoặc là quy tội Triệu Hú, hoặc là quy tội với hoàng hậu. Hổ dữ không ăn thịt con, chỉ cần không phải nữ nhân như Tắc Thiên hoàng đế, nhiều khi sẽ gánh tội thay con cái. Nhưng Triệu Hú không phải thân sinh với hoàng hậu, muốn nàng lựa chọn giữa danh dự của mình và thanh danh tiểu hoàng đế, khó khăn biết bao. Hơn nữa một khi có những tội danh này quấn thân, đến khi Triệu Hú thân chính, nhất định sẽ vội vàng gán tội danh cho người, đừng nói là bản thân hướng hoàng hậu, cho dù là hướng gia chỉ sợ cũng không thoát khỏi một kiếp. Nói không chừng còn chưa tới lúc đó, Chu thị đang nhìn chằm chằm sẽ dưới sự trợ giúp của con trai bà, coi đây là cái cớ để đoạt ngôi thái hậu. Chỉ là, nàng có thể đổ hết trách nhiệm lên người Triệu Hú mới 6 tuổi sao? Hàn Cương lắc đầu, thần nhất thời không quyết định được, sao điện hạ không hỏi chư công trên điện trước? Không có một cái mở miệng, ngay cả Vương An Thạch cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có Tiết Hướng đánh bạo nói, điện hạ, chuyện cũng là chuyện xưa, việc này không phải tội. Hướng hoàng hậu tinh thần chấn động, Thiết Khanh gia xin nói rõ. Xuân Thu, quốc quân hứa quốc điếu công bệnh nặng, thái tử chỉ uống canh canh điếu công uống thuốc lập tức chết. Việc này xét đến bản tâm, vốn là bệnh tình của cha, cho nên đồng tử nói, quân tử nguyên tâm, xá mà không chu. Chuyện này, cùng với khuyết điểm của tiểu hoàng đế hôm nay cơ hồ không có gì khác nhau. Hứa chỉ bỏ thuốc vào, mình không có nếm trước cho quân phụ uống. Mà Triệu Hú không trưng cầu ý kiến của chuyên gia, liền hạ lệnh di động lò sưởi, kín mít màn trướng đây đều là phạm vào sai lầm lớn, tạo thành cha đẻ cùng quốc quân tử vong của bọn họ. Ước nguyện ban đầu tuy là ý tốt, lại tạo thành kết quả xấu nhất. Tây Hán đại nho Đổng Trọng Thư lấy phương pháp quyết ngục Xuân Thu để luận tội ngăn chặn Hứa chỉ phụ bệnh, uống thuốc cho cha hắn, quân tử nguyên tâm, xá mà không chu, có thể xá miễn, không luận tội đây là phán quyết căn cứ theo Xuân Thu công dương chuyện mà định nghĩa. Vị thể phụ xuất thân tiến sĩ nào trong điện không biết điện cố này? Nhưng bọn họ vì sao không nói? Lại để Tiết Hướng đoạt trước. Bởi vì ở trong nguyên văn Xuân Thu đối với cách làm của Hứa chỉ có hai chữ, thí quân. Giết chính là giết. Bất kể như thế nào, Triệu Hú giết cha là vụ án sát, không thể nào rửa sạch. Chương 610. Mộng Tấn Càn Khôn Phúc Tàn Bôi, 4. Chương 610. Mộng Tấn Càn Khôn Phúc Tàn Bôi, bố. Lời Tiết Hướng nói, khiến Hướng hoàng hậu dâng lên một tia hy vọng, nhưng lập tức bị Trương Hàm đánh vỡ. Xuân Thu có tái, thế tử Hứa chỉ thí kỳ quân mua. Chuyện ở Chi Su mật viện lạnh như băng kể rõ. Bất luận là cố sát hay nộ sát, ở chỗ Khổng Tử đều là một chữ thí. Như vậy a? Hướng hoàng hậu không còn tiếng động. Cho dù là Thái thượng hoàng hậu không đọc qua bao nhiêu sách, cũng biết chữ thí này nặng nề cỡ nào. Văn chương của thánh nhân, một chữ cũng khó mà đổi, nếu nói giết lầm cũng là giết vua, giết người thân, đó chính là trọng tội không thể tha thứ, đám tể phụ cũng yên lặng không tiếng động. Mấy tháng trước, bọn họ mới ủng hộ thiên tử lên đài phạm phải sai lầm lớn như thế, cũng làm cho bọn họ tiến tối lưỡng nan. Tội giết cha, lịch lịch qua quân vương Trung Quốc, kỳ đế xem như tương đối nổi danh. Còn có một số người không có danh tiếng. Nam Tống Lưu Kháng của Nam Bắc Triều, Bắc Ngụy Thác Bạt Tự, Chu Hữu Kiệt của Lương Triều năm đời, cùng với một số ngoại quốc, phiên bang. Nhưng cũng chỉ có kỳ đế ngồi giang sơn nhiều mấy năm, mấy vị khác sau đó đều không sống qua một năm nửa năm. Tội giết cha, thiên địa không dung. Tội giết vua, cũng khó dung thiên địa, đồng thời phạm vào hai tội lớn ngập trời, nơi nào còn có chỗ dung thân. Mặc dù Triệu Hú vô tình, nhưng có thánh nhân cầm bút sát trước, bất kỳ lý do và lý do gì cũng khó có thể giúp hắn rửa sạch. Chỉ là Triệu Hú mới 6 tuổi, đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu. Hắn phân phó cung nhân phong kín màn trướng, thuần túy là một mảnh tấm lòng son, thật muốn quy tội hắn, cũng rất khó nói qua được. Cái này khác với Hứa chỉ đã trưởng thành. Hứa chỉ tiến hại chết cha hắn, còn có thể có người hoài nghi trong đó có cái gì tình hại, một hài tử 6 tuổi, làm sao có tâm tư phức tạp như vậy? Cho dù hoài nghi, cũng sẽ hoài nghi đến trên người Hướng hoàng hậu. Trong đầu mỗi người đều là một đống một não, nếu như đây là một vụ án xảy ra ở nhà người bình thường, cũng không phải dễ dàng có thể phân tích rõ ràng như vậy, huống chi còn phát sinh ở trên người thiên tử. Xuân Thu quyết ngục nói quân tử nguyên tâm, không đáng lấy tội trù, nhưng không có nghĩa là không có tội. Người thí thân, đến cùng có tư cách lại kế thừa gia nghiệp hay không, ai có thể phán làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Hiện tại đặt chuyện này lên người Triệu Hú, chính là vấn đề hoàng đế như hắn rốt cuộc còn có thể làm tiếp hay không. Cho dù Hướng hoàng hậu cũng rất rõ ràng cục diện bây giờ tệ đến cỡ nào, các vị khanh gia, bây giờ nên làm thế nào cho phải. Thở dài một tiếng, Hàn Cương đi làm, phải mũ quan, quỳ xuống đất, thiên tử từng có. Thần cáo là đế sư, dạy bảo vô phương, thực khó chối tội. Từ sau khi xác nhận nguyên nhân cái chết của Triệu Trinh, Vương An Thạch não vẫn luôn mơ mơ màng màng, hoàng đế có ơn chi ngộ với hắn lại chết trong tay học trò của hắn, vốn dĩ lúc Triệu Trinh chết đi lại đụng phải thảm kịch nhân luôn này. Người già tối kỵ nhất là đại hỷ đại bi, chuyện hôm nay đặt trên người các tể phụ khác, chỉ khiến bọn họ suy đi nghĩ lại, suy nghĩ được mất, chỉ có Vương An Thạch lòng đau như cát, phản ứng cũng trở nên chậm chạp. Mãi tới khi thấy con rể đi ra thỉnh tội, lúc này mới thoáng tỉnh táo lại. Cũng là miễn quan phục địa, thần cũng có tội. Tuyên Huy, tướng công. Hướng hoàng hậu gấp giọng nói, các ngươi làm gì vậy? Còn có thể làm cái gì? Hàn Giáng nghĩ, năm đó Thương Hưởng cải cách, thái tử phạm pháp, Thương Hưởng không phải tìm thái tử gây sự, mà là xử trí hai vị lao sư của thái tử, một người trên mặt đâm chữ, một người khác thì chặt chân. Hàn Cương và Vương An Thạch từ khi còn là thái tử đã làm sư phụ của y, hiện giờ tiểu hoàng đế phạm tội giết cha, sao bọn họ có thể không đếm xỉa tới? Coi như đây là bởi hiếu tâm mà nổi lên ngoài ý muốn, hai người, kể cả Trình Lam còn chưa có mặt ở đây, ít nhất đều phải từ quan đi làm mới có thể bù đắp được. Bất quá Hàn Giáng làm thủ tướng cũng không thể nhìn, giới phủ, Ngọc Côn, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là nên nói chuyện này như thế nào với thần dân thiên hạ, không phải thời điểm dẫn tội xin từ trước. Hàn Cương lập tức đứng dậy, lại đỡ Vương An Thạch một phen. Thỉnh tội là tỏ thái độ tất yếu, nếu đã biểu lộ, cũng không cần phải quỳ nữa. Sau khi chỉnh lý lại y quan, Hàn Cương nói với hoàng hậu, điện hạ, chuyện này không có khả năng giữ bí mật, không còn cách nào khác sao? Nếu như chỉ là Triệu Tuân bệnh chết, ai cũng sẽ không cho rằng có vấn đề gì. Ở sau khi trúng gió, hơn nữa là di chứng cực kỳ nghiêm trọng, có thể kéo dài thời gian dài như vậy, đã có thể xem như kỳ tích. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có ba người bao gồm một ngự y trong đó cùng chết với Triệu Tuân, điều này không thể không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Rốt cuộc là nguyên nhân gì sẽ tạo thành thái thượng hoàng cùng ngự y, cung nhân cùng nhau mất mạng? Có người cho rằng đây là bệnh cũ bình thường sao? Hay là một bất hạnh ngoài ý muốn? Đều không thể nào, suy đoán của ngoại giới chỉ có thể lệch hướng lưu sát. Thậm chí có chút người hữu tâm, còn có thể cố ý đem sự tình xoay chuyển theo hướng kia. Thái sát thở dài, điện hạ, ba mạng người còn, không chặn được miệng thiên hạ. Chân tướng có thể che giấu, nhưng ba mạng người che giấu không được. Hoàng quyền tuy nặng, lực khống chế lại như cái sảng, càng mạnh muốn phong tỏa tin tức, lại càng chuyển khắp thành mưa gió. Hơn nữa chư vị tệ chấp trong nhóm, cũng không có ai sẽ nguyện ý che giấu sự thật cho Triệu Hú, điều này có lợi gì cho bọn họ? Ngoại trừ dẫn lửa thiêu thân, để thế nhân hoài nghi mình cũng tham dự vào tội ác giết vua, sau khi Triệu Hú trưởng thành, càng sẽ tìm mọi cách giết người diệt khẩu ở liệt liệt cái nào không phải đọc thuộc lòng sách sử, chính là Quách Quỳ sau khi vào cửa một câu chưa nói qua cũng đều đem Xuân Thu cùng chư sử lật đi lật lại một lần lại một lần. Xem nhiều sách sử, có ai sẽ tin tưởng nhân phẩm của hoàng đế? Cho dù quân thần tương đắc như Lý Thế Dân, Ngụy Trinh, đến cuối cùng còn không phải lấy hối hôn hủy bia làm kết cục. Giúp tiểu hoàng đế giấu giếm chân tướng thái thượng hoàng băng hà, cuối cùng không phải là cảm kích phú quý đời thứ ba, mà là tịch thu tài sản cả nhà chém đầu. Thái sắc trong lòng ai thán, lần này, định sách, lập công lao là triệt để hết hiệu lực, lúc trước vất vả rốt cuộc là vì cái gì? Thật còn không bằng Vương Ngao trực tiếp rời khỏi triều đình. Tầm mắt hắn lướt qua một đám người, trong này có bao nhiêu tiểu hoàng đế xông pha khói lửa vì mới đăng cơ. Ấn chưa thi, thư chưa lập, uy quyền còn không biết ở nơi nào, đối với lợi ích tương lai càng không thể chờ mong, hiện tại còn có ai sẽ trung thành với hắn? Chỉ sợ sau khi nghĩ thông suốt, cho dù là Hướng hoàng hậu cũng không muốn giấu giếm chuyện ngoài ý muốn lần này một cách không minh bạch. Nếu không bên ngoài đều sẽ hoài nghi đến bà ta, mà Triệu Hú ngày sau nhất định sẽ nghĩ cách đẩy tội danh cho bà ta, sau đó cho rằng danh nghĩa báo thù của tiên đế, đánh Hướng hoàng hậu và Hướng gia rơi xuống vực sâu, chết không đối chứng. Nhưng một khi công khai, Triệu Hú rất khó ngồi trên vị trí thiên tử. Tuổi có nhỏ, cũng phải chịu trách nhiệm với việc của hắn đổi lại là một hoàng đế khác, lời này nói rất đơn giản, nhưng sự tình làm sao có thể dễ dàng làm ra như vậy? Phế lập thiên tử. Thái sắc do dự bất định, không cách nào có một quyết định. Không chỉ có hắn, ngay cả Vương An Thạch, Hàn Giáng cũng không dám nói ra những từ có liên quan đến phế lập. Chỉ có đại thần có tính cách dũng nghị, gan to bằng trời mới có thể làm ra quyết định. Trương Hàm, Hàn Cương nhất thời được mọi người chú ý, Trương Hàm dẫn đầu đứng ra, điện hạ, theo ý thần, việc này phải công khai với bá quan. Đồng nghiệp dưới trướng chủ, quan giai có tôn ti, quốc sự khó thương lượng. Nhưng việc liên quan đến thiên tử, xã tắc, việc này không thể giấu giếm. Không ai phản đối, sự thật này thực sự quá nặng nề, ai cũng không muốn đặt ở trên người mình. Hàn Cương, Thái Sắc trước đó cũng tỏ thái độ, chuyện này nếu không cách nào giấu giếm, đương nhiên phải mau chóng công khai. Ít nhất phải đem quyền chủ động nắm ở trong tay mình, cũng miễn cho sự tình tiết lộ sau đó trở nên bị động. Chỉ là Trương Hàm vẫn không nói đến chủ đề mà các tể phụ khác quan tâm. Quan gia bên kia làm sao bây giờ? Hướng hoàng hậu hỏi. Trương Hàm mở miệng, nhưng không lên tiếng, quyết định này không dễ quyết. Nếu như muốn phế đế lập khác, không có khả năng ủng lập nhi tử của hai vị thân vương, chỉ cần hai vị đệ đệ của Triệu Trinh còn sống, thì không có khả năng để cho nhi tử của bọn họ làm hoàng đế. Mặt khác cũng không có khả năng tận lực lại lập ấu chủ. Vì phòng ngừa tuổi nhỏ chết non, ít nhất phải hơn 10 tuổi. Như vậy, vài năm sau đã đến tuổi thân chính. Hơn phân nửa vẫn là phải ở trong hệ Lam Vương làm chân tuyển. Nhưng phế bỏ hoàng đế, há có thể dễ dàng nói ra như vậy. Người sướng phế lập, cũng không phải chuyện tốt gì. Nhưng Trương Hàm vẫn quả quyết, không để ý đến dáng vẻ liếm môi, đang định nói chuyện thì bị Hàn Cương cắt ngang. Điện hạ, việc này không phải chỉ hơn 10 người có thể quyết định, xin mời quan hầu ở kinh trở lên cùng bàn bạc. Đề nghị của Hàn Cương tựa hồ là thuận lý thành trương, nhưng lại làm cho người ta không thể tưởng tượng. Lập tức, hơn 10 ánh mắt tức giận xen lẫn phẫn nộ tựa như tiêu thương phóng tới, điều này chẳng khác gì là chia quyền bính mà các tể phụ thật vất vả mới nắm được trong tay cho tất cả trọng thần có thị chế trở lên. Hàn Cương điên rồi sao? Trương Quân đang nghĩ. Hàn Cương tuy là tuyên huy sứ, nhưng địa vị tham chính nghị chính tuyệt đối không dưới su mật sứ và tham chi chính sự. Thái sắc kinh ngạc không nói nên lời, Hàn Cương đến bây giờ còn phải bảo vệ tiểu hoàng đế, như không thể quyết với mọi người. Đây là đạo lý ai cũng hiểu. Càng nhiều người, lại càng khó làm ra lựa chọn cực đoan. Trừ phi có người dẫn đường, nếu không tất nhiên phân ra nhiều phái công kích lẫn nhau kết thúc, cuối cùng thương nghị cùng thỏa hiệp kết quả chỉ có thể là bảo trì hiện trạng. Mặt Trương Hàm cũng lộ vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn Hàn Cương. Mặc dù nói chỉ cần sự tình công khai, diệt khẩu liền không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hoàng đế có tội giết cha, ai dám để hắn ở lại vị trí thiên tử? Không sợ hắn cam chịu, dứt khoát làm một tùy dương đế. Giống như quân đội từng tham dự tàn sát, ai cũng không dám triệu hồi bọn họ về trong nước. Cho dù thiện chiến, cũng không thể để cho bọn họ thủ vệ kinh thành, đừng hy vọng người điên có thể nhớ ơn cũ. Thế nhưng Trương Hàm mấy lần muốn mở miệng, lại đều không nói ra lời, hắn trung quy không phải Hoắc Quang. Trương Hàm lá gan lớn nhất không đứng ra, ai dám đứng ra phản đối ý kiến của Hàn Cương? Không nói cái khác, chỉ cần truyền đi thái độ phản đối, văn võ bá quan bên kia đều phải đắc tội. Hướng hoàng hậu do dự một hồi, rốt cuộc gật đầu, theo ý Tuyên Huy. Thần con có lời muốn nói. Hàn Cương lại nói. Tuyên Huy mời nói. Thiên tử là huyết mạch duy nhất của thượng hoàng, bất kể như thế nào cũng phải bảo toàn. Hàn Cương nhìn về phía hoàng hậu, chắc hẳn nàng ta sẽ không muốn dẫm vào vết xe đổ của Tào Thái hậu. Chương 611. Mộng tận càn khôn phúc tàn bôi. Chương 611. Mộng tận càn khôn phúc tàn bôi. Nam. Gió đêm thổi mạnh, xuyên qua khoảng cách rộng hẹp không đồng nhất giữa các tòa lâu các, tiếng gió thổi trở nên cao cao thấp thấp vang lên bên hai, tựa như tiếng quỷ gào đêm mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh như đao. Tống Dụng Thần từ trong tẩm điện ấm áp như xuân đi ra, hoang mang rối loạn không có thêm quần áo, một cơn gió thổi qua, nhất thời cả người phát lạnh. Ngự dược viện cao quý đều biết, không ai dám chen chúc ở bên cạnh hắn. Trong vòng một trượng, đều không có người khác đứng, không che không có che, bị đông lạnh đến run rẩy. Nhìn thấy đám nội thị và cung nữ cấp thấp đứng cách xa một chút, không khỏi hâm mộ. Cảm cụm lại không chỉ có thể sưởi ấm, còn có thể tăng thêm can đảm. Không giống hắn, thân thể lạnh lẽo, lòng càng lạnh. Nhưng mà ở bên ngoài đám người, vây quanh một vòng lớp thẳng thắn, lạnh cũng được, nóng cũng được, kết quả cuối cùng sẽ không có gì khác nhau. Vương Trung Chính nhận lệnh của Hàn Cương, dẫn theo người trông coi đồng bạn từ Phúc Ninh cung đi ra đám ban trực vóc người cao lớn kia, một đám tay chống đao thương, eo đeo trường cung, đem một đám cung nhân vây quanh bên trong, đều giống như phản tặc nhìn chằm chằm, muốn chạy trốn cũng không có chỗ trốn. "Chính Khanh, có lệnh không?" Lưu Duy Giản không biết từ lúc nào đã chen chúc tới, gọi tên tự của Tống Dụng Thần, thân thiết giống như là bạn cũ. Nhưng quan hệ của hai người, cho tới bây giờ đều chưa từng hòa thuận. Nhưng lần này Tống Dụng Thần lười tranh giành không khí với Lưu Duy Giản, thở dài một tiếng, hạ giọng, nếu đông lạnh một trận là có thể bình an, lạnh thêm chút nữa cũng không sao. Ai nói không phải? Lưu Duy Giản ôm cánh tay run rẩy nói. Hàn Cương từ trong Phúc Ninh điện chạy ra, chờ phán quyết bên trong, hiện tại tâm đều lạnh hơn phân nửa, không biết tính mạng nhà mình có thể giữ được hay không. Hắn và Tống Dụng Thần hiện tại đều là mặt xanh môi trắng, ba phần là gió lạnh, bảy phần là sợ hãi. Thái thượng hoàng đột nhiên băng hà, còn mang theo ba mạng người đi, từ trong câu hỏi của Hàn Cương vừa rồi đến xem, nghĩ như thế nào cũng là quan gia làm nhi tử muốn tận hiếu làm gia họa. Lưu Duy Giản hiểu, nếu như tể phụ muốn giúp thiên tử che giấu, giết người diệt khẩu là cách làm đơn giản nhất. Cho dù ngày sau lời đồn đại khắp thành, cũng có thể giả vờ không nghe thấy. Lời đồn này, trừ phi bị người hữu tâm lợi dụng, nếu không không có một chút ý nghĩa. Tiếng dịu ánh đến, bí ẩn của Kim Thiếu Chi Minh, Thái Tông hoàng đế đang đại bảo, truyền trên thế gian hơn trăm năm, nhưng bây giờ ngồi ở trên ngự tháp còn không giống với hậu nhân của Thái Tông. Thế nhưng là thượng hoàng này chết bất đắc kỳ tử vào ban đêm, cung nhân canh giữ ở trong điện thì rất khó có kết cục tốt, nếu không người lắm miệng, ngày sau chắc chắn sẽ có đủ loại vấn đề, đây không phải một chuyện khó tưởng tượng bao nhiêu. Phóng mắt nhìn qua, từng người trong tiểu hoàng môn hoảng loạn, các cung nữ cũng đều thấp giọng nức nở. Chỉ có Vương Trung Chính ngẩng đầu bước đi, quát lớn mấy người ban trực tìm chỗ tránh gió. Một đám cung nhân từ trong Phúc Ninh điện đi ra, chỉ có Vương Trung là không cần sợ. Hàn Cương để cho hắn lãnh binh làm thủ vệ, rõ ràng là muốn bảo vệ hắn. Nếu như triều đình muốn động đao, cũng khẳng định không chém được hắn, người quan sát sứ chính nhiệm này, nhiều nhất cũng chỉ là để cho hắn tìm chỗ dưỡng lao. Hai cặp mắt nhìn Vương Trung Chính từ xa, cảm xúc hâm mộ và căm hận đan xen trong tầm mắt, chỉ là những cảm xúc này rất nhanh đã được thu lại, che giấu rất thỏa đáng. Thạch Đắc nhất tới, nhưng Vương Trung Chính đã ngăn ở bên ngoài. Lưu Duy Giản nheo mắt nhìn sang, không biết hai người đang nói cái gì. Chỉ thấy Thạch Đắc đầu tiên là tức giận, sau đó chính là vẻ mặt giật mình, xoay người muốn đi. Có người đi ra. Tống Dụng Thần bỗng nhiên khẩn trương nói. Lưu Duy Giản vội vàng nhìn qua cửa điện, Hàn Giáng và Quách Quỷ từ bên trong đi ra. Ngoại trừ trực ban trực ra, tất cả mọi người trước điện đều không người hành lễ với tể tướng. Thạch Đắc nhất né tránh không kịp, cũng chỉ có thể cùng nhau bái lạy Hàn Giáng đứng ở đỉnh đại bệ. Hàn Giáng từ trên cao nhìn xuống, thân hình cao lớn, ở trong ánh lửa có cảm giác uy áp khó có thể nói rõ, đám người vốn đã rất yên tĩnh, càng tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp. Tất cả vào đi. Hàn Giáng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng ràng. Tống Dụng Thần run lên, thoạt nhìn Thái Thượng Hoàng hậu và Tể phụ đã đưa ra quyết định, nhưng y từ trên mặt Hàn Giáng, Quách Quy hoàn toàn không nhìn ra bất cứ manh mối gì, nhất thời tâm loạn như ma. Chỉ nghe thấy Hàn Giáng lại bổ sung, mới vừa rồi ở trong Phúc Ninh điện, hiện tại đều đi vào, Thái Thượng Hoàng hậu có chuyện phân phó. Trương Thủ Đức, Vương Trung Chính. Ồ, Thạch Đắc Nhất ngươi cũng ở đây, ngươi cũng đi vào. Thạch Đắc Nhất không dám phân vua, từ đại điêu sóc sứ quan sát quý phái, đến tiểu nội hoạn, còn có nữ quan, cung nữ, ở trước mặt thủ tướng, đều không ai dám hỏi thêm một câu, nghe lời thuận theo lên bậc thềm, nối đuôi nhau đi vào trong điện. Hàn Giáng quay đầu, nói với Quách Quỳnh, lớp trực phía dưới, nhờ trọng thông quản thúc trước một chút. Quách Diễm hiểu rõ. Quách Quỳ chắp tay thi lễ, đi xuống bậc thang, rất tự nhiên đẩy lớp của Vương Trung Chính và Trương Thủ Đức. Vị trí thứ nhất đương triều, chỉ dùng mắt quét một vòng, tất cả những người cường quyết bướng mình đều nín thở đứng đó, không có một ai dám ngẩng đầu đối mặt. Tống Dụng Thần dẫn đầu ở phía trước, bên cạnh là Lưu Duy Giản, từng bước một đi lên bậc thang. Lưu Duy Giản nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Tống Dụng Thần tinh tế vừa nghe, cũng không phải đang nhập vật, mà là hàm hàm hồ hồ cầu nguyện. không trung thành như vậy là tốt rồi, không trung thành như vậy là tốt rồi. Tuy rằng không đầu không đuôi, nhưng Tống Dụng Thần vừa nghe liền hiểu, trong lòng âm thầm nhắc tới, không phải con ruột, không phải con ruột. Hắn và Lưu Duy Giản giống nhau, đều ngóng trông Thái Thượng Hoàng hậu và các tể phụ sẽ có tư tâm, mà không phải trung thành với tiểu hoàng đế. Dù sao cho dù nhóm tể phụ giúp đỡ tiểu hoàng đế che giấu, nhưng ai cũng không biết tiểu hoàng đế ngày sau có cảm thấy đám tể phụ biết nội tình không bảo đảm như vậy hay không, sau đó lại giết người diệt khẩu một lần nữa, thanh trừ triệt để người biết chuyện. Hàn Giáng sớm một bước trở lại trong điện. Một đám cung nhân rất khó được hai nhóm tể phụ vây quanh ở chính giữa ngoại điện. Cho dù nhân số so với tướng công, tham chính, su mật hai bên nhiều hơn mấy lần, nhưng bị bọn họ vây quanh, quỳ trên mặt đất đều phát run lên. Thái Sát ra khỏi lớp, đứng ở trước đám người. Bây giờ đã kiểm chứng, thượng hoàng đại hành chính là ngoài ý muốn. Các ngươi tuy tội không thể tha, nhưng sơ sẩy thất tra, lại không thể tha thứ. Bất ngờ, Tống Dụng Thần nghe đến đó, lưng căng thẳng mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Lưu Duy Giản bên cạnh cũng lay động một trận, đại truy treo trên trán rốt cục không rơi xuống, làm cho hai người hoàn toàn không còn khí lực. Có chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải có người phụ trách. Đã nói mọi người trong điện không có tội không thể tha thứ, như vậy phải phụ trách không ở trong bọn họ. Ba người cùng chết cũng không thể, Thái thượng hoàng hậu và tể phụ trên điện không thể nào, như vậy còn lại, còn có thể là ai? Mặc dù không có trực tiếp điểm ra, nhưng đã đủ nói rõ cùng một chỗ. Xác nhận suy đoán, Tống Dụng Thần vẫn có chút không dám hoàn toàn yên tâm. Dùng khỏe mắt liếc Vương An Thạch. Trên điện này, trung thành với tiểu hoàng đế nhất chỉ có Vương An Thạch và Hàn Cương, hơn nữa nếu thật sự là tiểu hoàng đế làm ra, hai người bọn họ đều không thoát khỏi liên quan. Nhưng Hàn Cương khẳng định kém hơn một bậc. Vừa rồi khi Hàn Cương thẩm vấn cung nhân, không thể không phát hiện trong lòng tiểu hoàng đế có khúc mắc với hắn. Nhưng Vương An Thạch hiện tại chỉ là trơ mặt, hoàn toàn không có ý phản đối. Hắn trung thành với con gia, xem ra cũng là nể mặt thượng hoàng. Hơn nữa có thể công khai tuyên ngôn với cung nhân, có thể thấy được hướng hoàng hậu đã bị thuyết phục. Trung quy không phải thân sinh. Tống Dụng Thần nghĩ thầm, tảng đá lớn trong lòng lần này rốt cục có thể buông xuống. Hiện tại đều thản nhiên nói rõ chân tướng ở đây như thế, sau này nhất định sẽ công khai với triều thần. Nếu không chẳng phải là địa vị triều thần cũng không bằng gia nô của những thiên tử bọn họ sao? Nhưng Tống Dụng Thần lập tức phát hiện mình đã đoán sai, thời gian công khai trần tướng không phải sau đó, mà là hiện tại. Thái Sát báo một chuỗi tên thật dài, tất cả đều là kim tử trọng thần đương triều, phải lập tức thông báo bọn họ vào cung. Tống Dụng Thần dán mặt xuống đất, nhớ kỹ từng cái một. Nếu Thái Thượng Hoàng bình thường bởi vì bệnh băng hà, hiện tại trong cung sẽ bận rộn. Thu liệm di thể của Thượng Hoàng, thay đổi trang trí, bố trí tử cung. Do Thủ tướng Hàn Giáng đảm nhiệm Sơn Lăng Sứ, chủ trì tất cả nghi thức, Thái Sát phụ tá. Cũng khiển sứ than khóc liêu quốc. Đại xá thiên hạ. Còn phải phái người đi thông báo ở kinh tự quan, vì Thượng Hoàng gõ chuông cầu phúc. Những chuyện này triều đình đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần ra lệnh một tiếng, trong cung ngoài cung lập tức có thể hành động. Nhưng bây giờ lại triệu hoán trọng thần ở kinh thành cùng bàn bạc. Suốt đêm chiêu trọng thần vào cung, làm như vậy, chẳng lẽ là thuận thế muốn phế quang ra, lập lại thiên tử? Nghĩ tới đây Tống Dụng Thần dùng mình, không dám nghĩ nhiều nữa, cùng Lưu Duy Giản, Thạch Đắc Nhất lĩnh chỉ, vội vàng ra ngoài, chia nhau đi thông báo cho tất cả trọng thần trong kinh vào cung suốt đêm. Sau đó Vương Trung Chính cũng linh ý chỉ, đi mời thiên tử triệu hú. Sắp xếp cho những người còn lại, hoàng hậu đi vào trông coi thi thể trượng phu của nàng, các tể phụ cũng đều ngồi xuống ở ra ngoài. Tuy rằng thời gian vào cung không dài, mới qua một canh giờ còn chưa tới, nhưng từ Vương An Thạch trở xuống, tể chấp hai phủ ai nấy đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, ngồi yên trên ghế. Ngọc Côn, Trương Hàm quay đầu, thấp giọng hỏi Hàn Cương, như vậy có ổn không? Bằng không thì còn có thể làm sao? Hàn Cương hỏi lại. Trương Hàm mất nửa ngày, không nói nên lời. Hành chuyện phế lập, phải hạ quyết tâm không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa sau khi Triệu Hú bị phế, nếu còn sống, ai cũng không dám cam đoan ngày sau sẽ không ngóc đầu trở lại. Nếu chết, đám tể phụ bọn họ ở trong sử sách cũng đừng nghĩ lưu lại thanh danh tốt gì. Vì việc của Y Thế Doãn, thả Thái Giáp ở đồng cung. Nhưng Triệu Hú không phải là hoàng đế xa vào vui vẻ như Thái Giáp, mà là hảo tâm làm chuyện sai. Đứa nhỏ mới 6 tuổi, nhân hiếu thông tuệ, lại có bao nhiêu chỗ cần phải tỉnh lại và hối cải. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, chuyện như vậy, Đông Kinh thành một mùa đông cũng không ra được mấy lần, hết lần này tới lần khác rơi xuống Phúc Ninh điện. Cho dù hoàn toàn là ngoài ý muốn, Triệu Hú cũng phải gánh tội cả đời. Thiên tử thông minh đoan chính, sau khi trưởng thành, còn không biết sẽ biến thành dạng gì. Hàn Cương không trông cậy vào học sinh Triệu Hú này có thể bên vực khí học, cũng chưa bao giờ chờ mong có thể dạy dỗ ra một hoàng đế nói gì nghe nấy. Biến cố trong Phúc Ninh điện đích xác làm cho người ta cảm khái, nhưng sau khi cảm khái, ý niệm còn lại của hắn chính là nên lợi dụng cơ hội này như thế nào. Hàn Cương nhìn bóng tối ngoài cửa, chờ bọn họ đến. Chương 612. Mộng Tấn Càn Khôn Phúc Tàn Bôi, 1. Chương 612. Mộng Tấn Càn Khôn Phúc Tàn Bôi, 6. Vào canh ba, Tô Lam đã sớm chìm vào giấc ngủ. Hôm nay hỏa tình kinh động cả kinh thành, Tô Thức hiếm khi không đi uống tiệc vui chơi, sớm về nhà làm bạn với vợ con. Trong thành bởi vì tình hình lửa cháy mà huyên náo sôi trào, nhưng trong nhà Tô Thức lại rất yên tĩnh. Chỉ là đến lúc giữa đêm, từ chỗ cửa chính truyền đến tiếng đập cửa, thậm chí không thể nói là gõ cửa, mà là đập cửa. Côn bằng như nổi trống, nền cửa lớn lung lay sắp đổ. Dinh thự của trung thư xá nhân cũng không lớn, ba gian sân, thanh âm cửa trước rõ ràng truyền tới hậu viện. Tô Lam đang ngủ mơ bừng tỉnh, trái tim chợt co lại. Cách bên ngoài giường, âm thanh vẫn thô bạo vang dội, khiến hắn cảm giác như trở lại Hồ Châu nhậm chức, thời điểm bị giải đưa vào kinh. Khi đó ngự sử đại phụng chỉ bắt người, cũng không hề có lễ số như vậy. Tiếng gõ cửa rất nhanh liền ngừng lại, Tô Lam biết, có người mở cửa hỏi. "Xá nhân, là chuyện gì?" Thị thiếp bên cạnh cũng tỉnh, ngồi dậy, tay đè lên đệm chăn che ngực, khẩn trương hỏi. Tô Thức miễn cưỡng cười nói, "Không biết là ai, thật đúng là quấy nhiều thanh tĩnh của người ta." Hai tay khẽ run, bại lộ sự khẩn trương trong lòng hắn. "Triều Vân, xá nhân đã tỉnh chưa?" Ngoài cửa truyền đến tiếng thê tử Vương Cùng Chi. "Đã xảy ra chuyện gì?" Tô Thức xách lên hỏi bên ngoài. Triêu Vân Thị Tẩm đã xuống giường, lấy tay treo rèm bên ngoài giường. Không còn che chắn, tiếng động ngoài cửa này rõ ràng hơn nhiều, nói là thượng hoàng đại hành, mời quan nhân nhanh chóng vào cung. Tô Lam lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hoàng đế băng hà là đại sự, nhưng thái thượng hoàng nằm liệt giường hơn một năm đã chết, đối với triều đình cùng quốc gia đã sớm không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa trong lòng hắn còn có khoái ý mơ hồ, bị bắt vào trong đài ngục mấy tháng, làm sao có thể không có một câu oán hận. Bất quá hắn rất nhanh lại khẩn trương lên. Hắn là trung thư xá nhân, là quan lượng chế không sai, nhưng có quan hệ đến chiếu thư chế chủ của thiên gia, đều là công tác của Hàn Lâm học sĩ nội chế, cùng trung thư xá nhân ngoại chế không có quan hệ. Triệu hồi như vậy hoàn toàn không hợp tình lý. Trong lòng nghi ngờ nổi lên, nhưng Tô Thức cũng không dám kéo dài, đứng dậy mặc áo bào, đi ra ngoài lĩnh cầu dụ, mới biết là thái thượng hoàng hậu chiêu tất cả quan từ thị chế trở lên vào cung. Về phần chi tiết còn lại, nội thị truyền chiếu lại một chữ cũng không chịu nhiều lời. Hai chế quan tuy rằng cũng xưng, nhưng giai cấp kém rất xa. Đây là sự khác biệt giữa tư nhân thiên tử và trung thư liêu. Hàn Lâm học sĩ năng lực áp chứ các học sĩ, mà trung thư xá nhân rất nhiều còn chưa tới cấp một thị chế, cùng học sĩ ở giữa còn cách một trực học sĩ. Bất quá quan hai chế thường xuyên xưng hô, bởi vì đều có nhiệm vụ khởi thảo chiếu lệnh, một khi treo lên chi chế thì hưu, địa vị trung thư xá nhân liền đề cao. Chiêu mộ quan tử tổng chế trở lên vào cung, Hàn Lâm học sĩ nghiêng người đi theo là đương nhiên, trung thư xá nhân cũng miễn cưỡng mạnh lên thành một thành viên trong đó. Biết chuyện không liên quan đến mình, chẳng qua là thêm một hạt đậu tằm, giống như bán rượu tặng đậu tằm, Tô Thức an tâm lại có vài phần mất mát, nhưng cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức vội vàng ra cửa. Mang theo hai gã hầu cận, cưỡi ngựa đi vào ngự nhai, liền nhìn thấy từng đội nhân mã đều đang hướng hoàng thành chạy tới, đèn lồng dựng lên nối thành từng dải ánh sáng, phảng phất như là lúc vào chiều. Nhưng nhìn kỹ lại, quan viên trong đội ngũ đều là kim tử trọng thần xếp hạng trên triều hội, ít nhất đều là thị chế trở lên. Người nhìn nhiều như cá giết sang sông, cũng chỉ là bởi vì đều là quan lớn hiền quý, tùy tùng đi theo là rất nhiều. Hối nhập vào dòng người, trên mặt Tô Thức lại nhiều thêm mấy phần ngưng trọng. Vừa rồi nghe được tin tức thì không cẩn thận nghĩ, nhưng bây giờ nhìn thấy, lại cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, có thể phụ, chỉ cần đợi ngày mai thượng triều là được. Tình huống suốt đêm chiêu mộ trọng thần còn lại vào cung chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ nói có biến cố gì? Hay là nói chuyện thái thượng hoàng băng hà cũng không phải đơn giản như vậy. Tô Lam nhìn về phía đông sân đá than vẫn đang cháy hừng hực, hồng quang đầy trời chiếu vào trong mắt. Có lẽ trận hỏa hoạn này cùng thái thượng hoàng băng hà có quan hệ không thoát ra được. Tô Thức cũng không biết suy đoán của mình ở một mức độ nào đó đã phù hợp với sự thật. Thẳng đến khi tiến vào hoàng thành, hắn vẫn còn nghĩ đến độc thủ phía sau màn, mãi cho đến khi hắn đứng ở trong Phúc Ninh Điện. Ngoại trừ Thẩm Quát, tất cả thị chế ở kinh thành tụ tập ở trong Phúc Ninh Điện. Chính là Lý Túc Chi vừa mới bị Thẩm Quát thay thế, cũng mới trở lại phủ nhà khai phong thu thập gia sản, liền bị triệu vào trong cung. Đối với lần triệu hoán không hề tầm thường này, tất cả các trọng thần đều có suy đoán của riêng mình, nhưng lời dạo đầu đơn giản trực tiếp của thái sát lại là điều mà bất cứ người nào cũng không ngờ tới. Thượng hoàng đại hành, không phải vì chứng bệnh, mà là sự cố. Là sự cố, không phải bị mưu hại, nhưng cũng không phải bệnh chết bình thường. Các trọng thần một chút cũng không có động tĩnh, nín thở lắng nghe thái sát đại biểu thái thượng hoàng hậu cùng tể chấp hai phủ, trần thuật thượng hoàng băng hà toàn bộ sự tình. Sau một lát, thái sát kết thúc thông báo của hắn, nhưng trên điện vẫn tịch liêu không tiếng động. Thái sát thông báo nội tình, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Không phải nhị đại vương ngóc đầu trở lại, cũng không phải thái hậu lại gây sự, càng không phải thái thượng hoàng hậu đột nhiên nhìn trượng phu không vừa mắt, mà là thiên tử giết cha. Nếu nói hoàng tử trưởng thành vội vã đăng cơ, làm ra việc ác nghịch nhân luân, việc này cũng không phải rất khó lý giải, trong lịch sử chuyện tương tự còn nhiều. Nhưng hoàng đế mới 6 tuổi, các trọng thần có sức tưởng tượng nữa, cũng không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy. Nhưng từ trong lời thái sát nói có thể biết được, Triệu Hú làm, chỉ là để cho người di động lò sưởi một chút, lại để cho người bịt kín màn trướng, để tránh khói bụi bên ngoài để cho thái thượng hoàng bị sặc. Nếu như thái thượng hoàng không phải vì vậy mà vong, truyền tới hậu thế, khẳng định lại là một vị đế vương khi còn bé đã biết đạo hiếu, nghĩ như vậy, không phải là nói không thông. Sự cố than khí dồn người vào chỗ chết, tuy không thường thấy, nhưng các trọng thần ở trong danh sách đều làm quan 2-30 năm, chưa từng tận mắt thấy cũng đã nghe nói một chút. Chỉ là không ngờ từng dùng nước rửa, vẫn có thể hạ độc chết người. Việc này từ xưa đến nay chưa từng có, chúng ta nghị luận mấy lần, cảm thấy xử trí như thế nào đều không thỏa đáng. Hiện nay chỉ có thể tiếp thu ý kiến của chúng, cầu thuận thiên ứng nhân. Chư vị có thể nói thẳng, chớ có cấm kỵ. Trong lúc nhất thời không ai mở miệng. Chỉ cần còn là xã hội quan liêu cấp 1, quan liêu cấp thấp rất khó nói ra lời thật lòng trước mặt thượng quan. Thượng quan nói một câu xin mọi người nói thẳng, nhưng nếu là có người coi là thật, kết cục bình thường sẽ không tốt. Ngự sử đài sở dĩ có thể chỉ trích tể phụ, cũng là bởi vì bọn họ từ biên chế trực tiếp phụ trách đối với thiên tử. Mà hiện tại thái thượng hoàng hậu không lên tiếng, chỉ có thái sắc làm đại biểu ra mặt thỉnh cầu nói thẳng, tình huống như vậy quỷ dị quá mức, làm cho tất cả mọi người nổi lên lòng cảnh giác. Việc này quá mức không thể tưởng tượng, nhưng là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Tâm tình Lý Túc Chi đang không tốt, dù sao cũng phải ra ngoài, trực tiếp nêu ý kiến không thích hợp, ra mặt xác nhận một chút thật giả, hắn cũng không sợ cái gì. Thái sát thở dài, nếu không phải đã xác nhận, chúng ta lại há dám làm bậy ô thiên tử. Thật sự là bất đắc dĩ. Xác nhận như thế nào, lại là bản tại phương pháp gì? Toàn bộ sự tình xác thực ngoài dự liệu của mọi người, nhưng ngoại trừ nguyên nhân này, không có giải thích khác. Hàn Cương ra mặt thay thái sát nói, thượng hoàng bệnh lâu, nhưng ba người khác đều khỏe mạnh. Nếu nói chứng bệnh bạo tật, không có khả năng chỉ phát sinh ở trong trướng, những người khác trong Phúc Ninh điện lại không có việc gì. Nếu nói ẩm thực khác thường, thượng hoàng cùng ba người còn lại trong trướng cũng không phải là cùng uống cùng thức ăn, thậm chí ba người đều không giống nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác ba người sau khi chết cùng tình trạng thượng hoàng giống nhau, đôi môi đều đỏ như thật, chính phù hợp bệnh trạng than độc mà chết. Di thể thượng hoàng không thể khinh nhẫn, bất quá ba người còn lại ở trong thiên điện, đợi lát nữa chư vị có thể tự đi kiểm tra thực hư. Lời biện bạch của Hàn Cương lọt vào tai Tô Thức, nhưng Thái Thượng Hoàng hậu sau lưng hắn vội vã muốn chứng minh trong sạch. Lời này giống như bị cáo từ trần vô tội. Cũng khó trách Thái Thượng Hoàng hậu không nói lời nào, nàng hiện tại chủ quản trong cung, Thái Thượng Hoàng có việc, thế nhân là người đầu tiên nghĩ đến nàng. Chỉ nghe Lý Túc Chi truy hỏi, thương than khí có độc, chuyện này ai ai cũng biết. Nhưng sau khi bị nước rửa đi cho bụi, chẳng lẽ có độc? Hàn Cương lắc đầu, bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đã sớm biết rõ nội tình cái gọi là độc khí, chỉ có thể hàm hồ đáp lại, có thể chỉ là chưa tẩy sạch, cũng có thể độc tính trong than khí không liên quan tới khói bụi, hiện tại chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút nữa, nếu khói độc thật sự có liên quan đến khói bụi, văn sĩ trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu người có thể sống sót. Miếng mực trong văn phòng tứ bảo đều dùng để sưu tập lá thông, bách mục, khói bụi và keo hòa trộn chế thành, người nếm qua mực nước rất nhiều, cũng chưa từng nghe nói có người bị độc chết. Hơn nữa thế gian công nhận thường thường có sai, minh linh có con, cỏ mục hóa đom đóm chính là như thế. Sau khi các vị trở về, có thể y theo điều kiện tương tự tiến hành thí nghiệm, để chứng minh thật giả hay không. Hàn Cương phỏng đoán ngược lại là có mấy phần đạo lý, Lý Túc Chi gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa đương nhiên, hắn không có khả năng cứ như vậy mà bỏ đi lòng nghi ngờ, cả sự kiện thật sự khó có thể tưởng tượng. Chỉ là sau khi hỏi mấy câu, cảm thấy vẫn là thấy tốt thì thu lại là tốt nhất. Tình huống bây giờ không bình thường, nhóm tể phụ từ bỏ quyền lực khống chế cục diện triều đình, mà trưng cầu ý kiến của các trọng thần, trước đây đã từng thấy qua bao giờ. Năm đó Hàn Kỳ bức Tào Thái Hậu rút rèm về triều chính, ngay cả phú bật cùng là tể phụ cũng không thông báo một tiếng. Chuyện liên quan đến quyền hành ngày sau, có thể bắt được nhiều một chút chính là một phần, ai sẽ ngại quyền trong tay nhiều. Cái gọi là chuyện có khác thường tất thành yêu. Lý Túc Chi lui ra sau mắt không liếc ngang, nhưng hắn biết, ý nghĩ của đồng liêu chúng quanh trên cơ bản đều không khác mình là mấy, đều là nghi ngờ trùng điệp. Chuyện lớn như vậy, không ai dám tùy tiện biểu lộ lập trường. Hơn nữa hiện tại các tể phụ mặc dù là đang trưng cầu ý kiến, nhưng ai cũng không dám nói bọn họ có phải là thả dây câu cá hay không, để cho cá có dị tâm tự mình nhảy ra. Sau khi hỏi rõ ràng nguyên do sự tình, hắn liền chờ đợi các tể phụ tự mình đưa ra tiêu chuẩn. Lý Túc Chi cũng không tin Vương An Thạch, Tăng Bố, Trương Hàm, Hàn Cương bực phụ thần cực có chủ kiến này, hiện tại sẽ không có một ý nghĩ nào. Học sinh phạm phải sai lầm lớn, Vương An Thạch và Hàn Cương làm lão sư cũng không thể thoát tội. Nhưng hiện tại hai người bọn họ vẫn đang yên đang lành đứng ở trong lớp tể chấp, thái độ giống như những người khác, rõ ràng đã có lập trường chung. Chương 613 Mộng Tấn Càn Khôn Phúc Tàn Bôi 2. Chương 613 Mộng Tấn Càn Khôn Phúc Tàn Bôi 7. Đợi nửa ngày, không thấy có người đáp lại, Thái Sắc liền lần nữa đặt câu hỏi, thái độ rõ ràng một chút. Thiên tử một mảnh thành hiếu, lại biến thành thảm kịch nhân luân. Thượng hoàng bởi vì thiên tử mà sụp đổ, việc này xưa nay chưa từng có, chính là lúc hứa chỉ tiến đến dược, cũng chỉ là thế tử mà thôi. Không biết chư vị có lương pháp để giải cục diện bây giờ không? Tội giết cha, cái cớ gì cũng không thể rửa sạch. Trung hiếu là gốc rễ trị quốc, tam cương là cơ sở lập quốc, thiên tử phạm phải tội giết cha, làm sao còn có thể lâm triều xử lý chính sự? Nhưng từ trong Xuân Thu Quyết Ngục mà nói, lại không có khả năng trị tội thiên tử. Hai đồng 6 tuổi nói hắn cố ý giết cha, ai sẽ tin? Nói là ngoài ý muốn ngược lại là tin được nhiều người một chút. Tự nhiên, hoài nghi hướng hoàng hậu vẫn chiếm đại đa số, ít nhất trách nhiệm chiếu cô không chu toàn, cũng phải do nàng làm thê tử gánh vác. Vấn đề phức tạp như thế, các tể phụ rối rắm khó định, cũng là không thể tránh được. Nghĩ như vậy, Tần Chiêu quan từ chức thị chế trở lên cùng bàn bạc, cũng có thể nói thông. Tô Thức suy đi nghĩ lại, rốt cuộc đã nghĩ ra một tuyến. Hắn không phải tính tình giỏi về tranh chấp chính trị, ở trong quan trường cũng không làm được như cá gặp nước, có thể nghĩ ra một chút, đã là hao hết đầu óc. Nhưng cơ hội đang ở trước mắt, nếu như nắm chắc tốt, đó chính là chỗ tốt của kéo dài ba đời. Nếu như các tể phụ trung thành tận tâm che giấu giúp Triệu Hú, có lẽ ngày sau sẽ bị ân tướng báo ân. Nhưng hiện tại lại dứt khoát phơi bày ra ngoài, Triệu Hú như nếu như còn có thể ở lại ngôi vị hoàng đế, ngày sau thân chính, nói không chừng chính là có oán báo oán, có thù báo thù. Nhưng nhóm tể phụ không có một chút sợ hãi, đủ có thể thấy được trong lòng bọn họ căn bản cũng không có ấu chủ. Nghĩ như vậy, nhóm tể chấp hai phủ nói không chừng chỉ là muốn người ta nói một câu phế lập, sau đó liền bắt đầu kế hoạch của bọn họ. Dù sao trực tiếp phế bỏ hoàng đế khẳng định sẽ khiến người ta chỉ trích, triều đình cũng sẽ rung chuyển, mà quyết định sau khi trọng thần cộng nghị, trên triều đình sẽ không có gợn sóng quá lớn. Nếu thế, chẳng lẽ ngươi muốn thiên tử hạ chiếu tự kể tội? Tô Chiết hỏi dò. Ngự sử trung thừa Lý Định lập tức hỏi ngược lại, sau tuổi hạ chiếu tự kể tội, đây là muốn làm trò cười cho hậu nhân sao? Hai người là tử đối đầu, Tô Thức bị Lý Định nhìn chằm chằm một chút, giống như bị ong đâm, lập tức hỏi lại, thiên tử từng có, như bóng mặt trời, người đều thấy, không hàng chiếu cụ có lỗi, để thế nhân đối đãi như thế nào? Nếu chỉ là chiếu tự kể tội, thì có ích lợi gì? Cũng không phải trị quốc có tội, mà là ngộ sát quân phụ. Đây không phải chuyện xin lỗi và xin lỗi là có thể tha thứ. Tuy thiên tử vô tâm, nhưng quả thực từng có. Hoặc vì ân oán của Túc Thế, kiếp này báo lại. Nhưng bao nhiêu cái cớ và lý do, đều không thoát khỏi hai chữ giết cha. Lý Định nói, theo ý thần, vua giết cha không phải là vạn dân. Lý Định không hổ là ngự sử, cuối cùng dám làm dám chịu, dám nói chuyện. Đúng là như thế. Nhưng thứ nhất, lỗi của thiên tử là không có ý định bỏ lỡ. Thứ hai, thượng hoàng có công lớn với xã tắc, vạn thế bất diệt, chỉ cần con huyết mạch, trên ngự tọa cũng không thể là người khác. Hàn Cương Vương nói, Hàn Cương vốn là áo vải thảo trạch, vì thượng hoàng đặc chỉ rút ngắn, thâm ân không thể không báo, nếu có người muốn, Hàn Cương không thể cùng liệt kê với người này. Còn có huyết mạch, đây là Hàn Cương tỏ thái độ cứng rắn. Mà nghĩ sâu xa một tầng, chính là chờ Triệu Hú lưu lại huyết mạch, liền không cần hắn nữa. Hàn Cương mời tới các trọng thần từ thị chế trở lên, mục đích là chia đều trách nhiệm, ít nhất hy vọng trước đó thuyết phục một đám kim tử trọng thần, mà không phải để cho bọn họ sau đó thừa nhận sự thật để các trọng thần có quyền lực can thiệp chính sự, đây chỉ là biểu tượng. Đến lúc xử trí sự vụ thực tế, quyền lực vẫn nắm giữ trong tay các tể phụ. Hơn nữa điều này cũng miễn cho trọng thần ngày sau không cam lòng lén lút sâu chối gây sự, hiện tại tập hợp tất cả trọng thần quyết định chuyện này, những quan viên triều đình cấp thấp phía dưới cũng sẽ không xảy ra chuyện. Vương An Thạch không muốn nghe Hàn Cương khơi mào nghị luận của người xung quanh làm sao để tức hoàng đế, thời gian đã không còn sớm, phải nhanh chóng đặt thủy hào, miếu hiệu của tiên hoàng cho người. Hướng hoàng hậu hỏi, tướng công nói đúng, không biết tướng công có phúc cán không? Tiên hoàng biến tổ tông chi chế, chính là truy mộ đời thứ ba, hiệu quả phương pháp tiên vương, thừa thiên đạo mà đi, coi như thiệu thiên pháp cổ. Vương An Thạch vừa mở miệng, liền khiến người ta kinh ngạc khó hiểu. Thường lệ từ trước đến nay, thiên tử đại hành bình thường, sơ kỳ chỉ vì 6 chữ, ngày sau mới có thể dần dần gia tăng. Chân tông sơ kỳ Văn Minh Trương Thánh Nguyên Hiếu, Nhân tông sơ kỳ Thần Văn Thánh Vũ Minh Hiếu, sau đó mới tăng số chữ thủy lên. Chính là 16 chữ thủy hiệu của Thái Tổ, Thái Tông, cũng là chân tông, mới do Tể tướng Vương Đán lĩnh hàm trên truy tôn. Bình thường mà nói, hẳn là có văn võ 4 chữ tiếp theo có chữ hiếu. Nhưng hiện tại Thiệu Thiên Pháp cổ ra, về sau không có khả năng trực tiếp giống như một vị hiếu hoàng đế, văn võ 4 chữ không thể nào ít. Bởi như vậy, sơ khuyết ít nhất phải có 10 chữ, thậm chí có khả năng càng nhiều hơn. Chỉ là liên tưởng đến chuyện hôm nay, lại không cảm thấy có cái gì đáng kinh ngạc. Lần này tình huống khác biệt, Thái Tổ, Thái Tông thì chúc phủ tiếng, cũng chỉ là đồn đãi, ai cũng không có lá gan công nhiên nói Thái Tổ hoàng đế không phải chết giả. Nhưng Triệu Tuân chết biệt khuất lại không phải là đồn đãi, mà là sự thật, và lại đã công bố hậu thế, Thụy Hào nếu cho keo kiệt, tránh không được khiến người ta nghị luận, có tâm lý bồi thường, trực tiếp một bước đúng chỗ cũng không có vấn đề gì. Từ khi Vương An Thạch Thiệu Thiên Pháp cổ khởi đầu, nghị luận sôi nổi, thay đổi hoàn toàn sự yên lặng trước đó. Thiệu Thiên Pháp cổ, đổi thành pháp cổ lập hiến thích hợp hơn. Trương Hàm đề nghị với Vương An Thạch. Vì sao? Thiệu vì kế thừa, pháp vi thừa kế, chữ bất đồng mà ý tương cận, có chút lặp lại. Mà pháp cổ lập hiến, hiệu chính tiên vương, cho rằng hậu thế pháp có ý kế vãng lai, để cho tiên hoàng trị chính vì hậu thế thủy phạm. Tác dụng của thủy hào, tuy là biểu đức, kỳ thực cũng đại biểu cho người thừa kế công lao sự nghiệp đời trước, cũng chuẩn bị kế thừa. Đồng thời cũng có sắc thái chính trị cực kỳ rõ ràng, càng đại biểu cho nhận thức của bản thân đề nghị người. Vương An Thạch vẫn không nói gì, hiện tại mở miệng chính là Thiệu Thiên Pháp cổ, đây chính là muốn biến pháp trở thành công lao sự nghiệp lớn nhất của Triệu Tuân, phải kế thừa và phát triển tiếp. Mà Trương Hàm, bởi vì Hàn Cương ở trước mặt hắn nhiều lần kể rõ nhận thức về thiên địa, đã dần dần tán đồng thiên địa chỉ là tự nhiên, không phải ý thức siêu nhiên tồn tại gì, cho nên cảm thấy hai chữ Thiệu Thiên cũng không thích hợp, đổi thành lập hiến thì càng thỏa đáng một chút, cũng càng có ý nghĩa hơn. Vương An Thạch không biết suy nghĩ trong lòng Trương Hàm, nghĩ một chút, cũng cảm thấy thích hợp hơn, pháp cổ lập hiến đích xác tốt hơn một chút. Cứ như vậy tranh luận nửa ngày, mấy đoạn tài khoản bằng chữ truyện tương đối phù hợp dần dần thành hình. Liệt Vũ tiếng Anh, Thể Nguyên Hiển Đạo, Tuyên Nhân Thánh Hiếu. 16 chữ cứ chắp vá gom góp như vậy, Thể Nguyên Hiển Đạo pháp cổ lập hiến, tiếng Anh của Liệt Vũ Tuyên Nhân Thánh Hiếu hoàng đế. Hàn Cương không có hứng thú với việc này, dù sao hắn cũng không tranh nổi với đám đảng mới do Vương An Thạch cầm đầu. Tất cả đều là vì duy trì địa vị của Tân Pháp, lợi dụng thụy hiệu của Triệu Các, xác định địa vị lịch sử của Tân Pháp, đương nhiên sẽ không cho Hàn Cương bất kỳ cơ hội nào nhúng tay can thiệp. Nhưng sau khi thụy hiệu bại hoại pháp của Đường Cao Tông, gia tăng mi tử, ý nghĩa dần dần phai nhạt. Chân chính đóng quan định luận vẫn là miếu hiệu hôm nay. Cái gọi là tổ có công mà tông có đức, tùy đường trước đó có thể được cung cấp vào thái miếu xưng tông đạo tổ, chỉ có những thiên tử công lao sự nghiệp đáng giá khen ngợi, công lao sự nghiệp không đến liền không có tư cách vào chính miếu. Ví dụ như Hán Cảnh Đế, dù có văn cảnh trị nhưng hắn vẫn không có miếu hiệu. Tây Hán Chư Đế có miếu hiệu chỉ có 4 người: Hán Cao Tổ, Thái Tổ Cao Hoàng Đế, Hán Văn Đế, Thái Tông Hiếu Văn Hoàng Đế, Hán Vũ Đế, Thế Tông Hiếu Vũ Hoàng Đế, cùng với Hán Tuyên Đế, Trung Tông Hiếu Tuyên Hoàng Đế. Có thể làm tông đều là hoàng đế có đức hạnh, đánh giá hoàng đế hiện tại cùng bất tài, cũng chỉ nhìn thụy hiệu của bọn họ. Tới đời Đường, thụy hào từ 2-3 chữ có ý khen chê biến thành hơn 10 chữ đầy miệng lính hót, mất đi tác dụng vốn có, là hoàng đế là có thể xưng tông, cho nên ghi là khen chê, tổng kết công lao sự nghiệp cả đời, cũng thuận lý thành chương biến thành miếu hiệu. Cũng bởi vậy trước thời Đường, xưng hô thiên tử đa số là thụy hiệu, mà sau thời Đường, trên cơ bản đều là xưng hô miếu hiệu. Cho nên Hán Thái Tông thông xưng Hán Văn Đế, mà Thái Tông đời Tống, không ai nhàn rỗi nhàm chán, ngày bình thường sẽ một mực đáp đạo thần công thánh đức văn võ liệt đại minh hiếu hoàng đế. Mặc dù Hàn Cương không có hứng thú với tài khoản và miếu hiệu, nhưng hắn có thể xác định ít nhất là miếu hiệu thần tông này sẽ không có. Dân vô năng tên gọi, đây là lời Khổng Tử khen liêu, làm quá hoàn mỹ, tất cả mọi nơi đều đã cân nhắc đến, để cho nhân dân không cần nhiều lời. Nhưng trong pháp giải của Côn Bằng, thần lại giải thích là không danh không thiện. Không danh một văn là một văn tiền cũng không có, mà không danh một thiện thì sao? Chính là chưa từng làm một chuyện đáng khen ngợi, văn không thành, võ không thành, trị quốc vô năng, dụng binh vô phương. Đây chính là đánh giá của một đảng phái cũ khác trong lịch sử, Tư Mã Quang và các thành viên đảng cũ đối với Tống Thần Tông. Cũng khó trách sau khi Triệu Hú đích thân chấp chính, để Tô Lam đi lĩnh Nam du lịch. Chỉ là với tình huống trước mắt, mặc kệ cho Triệu Kham lên miếu hiệu gì, sau khi tiểu hoàng đế đích thân chấp chính, đều sẽ trắng trợn trả thù. Nhưng còn có 10 năm thời gian, chuyện gì cũng có thể ra, trước đó đã thương nghị, hiện tại phải làm chỉ là định ra miếu hiệu. Cao Tông tuyệt đối không thể, tuy rằng đơn thuần từ trên miếu hiệu này rất thích hợp, đây là sợ thế nhân nhớ không nổi Tắc Thiên Hoàng hậu sao? Trung Tông càng không người nào dám nhắc tới. Có đường Trung Tông bị Vi hậu hạ độc chết ở phía trước, cho Thái thượng hoàng vào miếu hiệu chọn Trung Tông, là sống đến không kiên nhẫn muốn chết sao? Mặc dù hai cái miếu hiệu này đều rất tốt, nhưng kết hợp với tình huống thực tế, lại đều có vấn đề khiến người ta tránh còn không kịp. Còn có Tuyên Tông, vốn cũng là mỹ danh, đáng tiếc ra luật Hồng Cơ từ trên phi thuyền ngã xuống thành Liêu Tuyên Tông, hiện giờ Triệu Cắt cũng độc tử, dùng cùng một miếu hiệu, luôn có chỗ nào không thích hợp, hoặc là nói quá mức thích hợp, lại không thể dùng. Nhưng miếu hiệu cùng pháp môn Côn Bằng quan hệ không lớn, nhất là bản triều, ngoại trừ Thái Tổ Thái Tông Khai Quốc, Chân Tông, Nhân Tông, Anh Tông, cái nào là các đời thiên tử trước đã từng dùng qua. tùy tiện chọn một chữ tốt ngược lại càng phù hợp truyền thống. Vì miếu hiệu, trên dưới tranh luận một phen, thủy chung rằng co không thôi, có người đề cử Trương Tông, nhưng Tô Thức lại tuyên bố dùng Văn Tông thích hợp hơn. Lại là nửa ngày đi qua, Hàn Cương đối với hai bên dẫn kinh điển, tranh cãi nhai văn nhai chữ cảm thấy phiền, tiên hoàng trị quốc, thiên hạ hưng thịnh, bách quan kỳ vị, lê thứ được ăn, lại có thiện nhượng trí đức. Không bằng chọn chữ hy, lấy ý, doan ly bách công, thứ tích hàm hy. Thứ tích hàm hy xuất phát từ thượng thư nghiêu điển. Triệu Tuân cải cách, lấy pháp cổ làm tên, hiệu pháp lại có thiền lượng, có thể chấp nhận được. Hàn Cương cũng không rõ ràng lắm vì sao trong lòng lại toát ra chữ này, nhưng cẩn thận ngẫm lại, coi đây là miếu hiệu, cũng có thể xem như là không mất. Nhưng vẫn có người cảm thấy không thích hợp, sau khi Hàn Cương tham dự, cuộc chiến Nam Bắc liền biến thành cuộc chiến giữa ba nước, miệng lưỡi đấu tranh, cuối cùng miếu hiệu của Hy Tông hoàng đế dần dần rơi xuống hạ phong, lại biến trở về tranh đấu giữa Văn Tông và Trương Tông. Chỉ là lần này là hướng hoàng hậu nghe được chán ghét, đừng trì hoãn thời gian nữa, Hy Tông đi. Hoàng hậu quyết định án, nhóm tể phụ lập tức tỏ vẻ ủng hộ, Tô Thức còn muốn nói thêm gì đó cũng không dám mở miệng, tranh luận rốt cục có kết quả. Hy Tông thể nguyên hiện đạo pháp cổ lập hiến, tiếng Anh của Liệt Vũ Tuyên Nhân Thánh Hiếu hoàng đế. Một lát sau, các đại thần nối đuôi nhau tiến vào nội thất, chiêm ngưỡng di dung của Liệt Vũ Tuyên Nhân Thánh Hiếu thể nguyên hiện đạo của Hy Tông Liệt Vũ Tuyên Nhân Thánh. Công nghệ giường 8 bước hoàn mỹ, chế tác vô cùng tinh tế, trên thực tế lại có nguy hiểm khó lường ở trong giường, Triệu Tuân đã được thay quần áo, nằm thẳng ở trên giường. Thoáng hóa trang, sắc mặt trông rất sống động. Mà Thiên tử Triệu Hú, quỳ gối trước ngự thác. Quần thân ở phía sau lễ bái hành lễ, Triệu Hú động cũng không nhúc nhích một chút. Vừa rồi khi bị gọi lên, đã nói với hắn trận tướng. Nhìn bóng lưng nhỏ gầy hơn trẻ con cùng tuổi một chút, Hàn Cương cũng không biết nên đồng tình hay nên cảm thấy yên tâm. Chỉ là mơ hồ còn có một tầng lo lắng âm thầm quấn quanh trong lòng, chuyện này khả năng còn chưa xong. Đúng vậy, chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn hạ giọng nói, quyển thứ 6 thượng lục quyển, Cửu Châu kinh lộ ỷ trưởng quyển 7, chương 1, một năm đã cùng đông, thượng. Quyển 7, chương 1, một năm đã cùng đông, thượng. Thượng lục, Long chiến vũ dã, huyết huyền hoàng ba. Cửu ca, xem ra là không có trông cậy vào. Nhìn Thanh Cửu thất lạc từ trong tổng xã đi ra, Trương Thắng liền nên đón, thế nào, tiểu đệ nói không sai chứ? Thanh Cửu đội nón che lên, ngăn trở tuyết bay trên trời, buồn bực cừ một tiếng, ủ rũ đạp tuyết động trở về, tức giận nói, ừ, đúng vậy, đều phải cấm sạch sẽ, không nói gì khác nữa. Thượng hoàng chết rất kỳ quặc, có kỳ quặc hơn nữa cũng có Hàn Tuyên Huy trông coi, có thể làm quỷ quái gì? Lúc này người bị khói sặc chết còn ít sao? Thanh Cửu khinh thường nhíu môi, liền buồn bã hiệu xỉu, vốn chỉ trông cậy vào năm trước có thể kiếm một cái sổ ghi nợ, lần này tất cả đều xong rồi, bất luận lật vốn không lật bản, Cửu ca ngươi cũng không thể thiếu bị Cửu tẩu bàn đêm phạt đội bình rượu. Nhắc tới mẹ ngươi, ta Thanh Cửu khi nào sợ bà nương kia? Đều là để cho nàng. Hôm trước trốn đến nhà Lý Tam ca cũng là để cho nàng. Đương nhiên. Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Trương Thắng, Thanh Cửu ra mặt đỏ lên, ho khan hai tiếng, tức giận nói, lần trước Tào Thái thượng tiên đã làm cho thời gian thay đổi, lần này lại là trong ngày. Ha ha, đừng đùa nữa. Mùa giải đấu đá cầu hôm nay đều là năm mới, nhất là tháng riêng, vòng chung kết mùa sau cùng với cuộc thi đấu chính ngọ, đã giống như pháo, đùa đào, trở thành phong cảnh không thể thiếu khi về già ở Đông Kinh. Sở dĩ từ cuối năm kết thúc biến thành như bây giờ, chính là năm đó từ Thánh Quang hiến Tào hoàng hậu thượng tiên, theo thiên tử thiên hạ cấm lạc trong ngày, thuận tiện cũng cấm hai cuộc thi lớn ở kinh thành. Hoàng đế muốn nghiêm khắc hiếu đạo, cái mũ này đè xuống, không ai dám xui xẻo, hội thủ hai đại tổng xã ai cũng có cảm giác ngoan ngoãn, thành thành thật thật thủ trăm ngày tăng, mới bắt đầu thi đấu một lần nữa. Tái mã còn dễ nói, vất mấy trận đấu không ảnh hưởng kết quả, nhưng chế độ thi đấu đá cầu bảy ở nơi đó, so đấu từng vòng, có thời gian gấp nữa cũng không có khả năng bù lại 3 tháng trống chỗ, chỉ có thể thuận hóa lại, thi đấu không vượt qua năm mới biến thành năm mới. Mà lần này, lại kéo dài thêm 3 tháng, còn không biết quá trình thi đấu sau này sẽ thay đổi như thế nào. Thanh Cửu luôn lấy tiền thưởng sau khi chúng thưởng làm tiền tiêu và sao có thể không oán giận, mỗi tháng anh còn có một khoản thu nhập theo tháng từ lúc đá cầu luôn luôn nhận được. Hoa Âm Hầu bên người Triệu Ngô Hầu hôm trước đã nói, hai nhà thi đấu khẳng định phải tạm dừng. Thượng Hoàng Băng Hà chuyện lớn như vậy, có thể không ngừng làm sao? Cửu ca ngươi không tin? Ai nói không tin, không phải chỉ là báo một cái niệm tưởng vạn nhất thôi sao? Cửu ca, cẩn thận phía sau. Trương Thắng đang quay đầu nói chuyện với Thanh Cửu đột nhiên kêu to một tiếng. Thanh Cửu lập tức tránh sang hai bên đường, quay đầu nhìn lại, có 4-5 người cưỡi trên lưng ngựa, vừa vặn ở ngay phía sau. Chỉ có điều bọn họ mặc dù cưỡi ngựa, tốc độ lại không nhanh, cách cũng còn có 3-4 trượng, thực sự không cần ngạc nhiên. Sao cái gì? Không được bảo, ngược lại ngươi bị dọa sợ rồi. Thanh Cửu trái lại oán giận Trương Thắng. Trương Thắng cười ha ha, kéo Thành Chín nhường đường. Người dẫn đầu đám người hướng về phía Trương Thắng, Thanh Cửu gật đầu, như cảm ơn hắn đã nhường đường, trông rất hòa nhã. Trương Thắng thở phào nhẹ nhõm, đây là nha nội nhà ai, tính tình tốt như vậy. Ngựa không được, khẳng định không phải nhà giàu. Thanh Cửu lắc đầu. Kỵ thủ dẫn đầu giống như là người có thân phận, nhưng nếu là đại quan xa xỉ che một chút, cách thật xa đã kêu còn ầm ĩ hơn so với lão nạp. Hơn nữa mấy người cưỡi ngựa đều là ngựa Hà Tây không đến 4 thước 5 một chút. Nếu như ở 10 năm trước, tuyệt đại đa số chỉ huy sứ mã quân còn không có tọa kỵ tốt như vậy. Nhưng hiện nay, ngựa đại thực không cao gần 5 thước, cái này còn gọi nha nội trong kinh sao? Đi ra ngoài cũng không tiện chào hỏi người khác. May mắn cũng phải. Trương Thắng thở dài. Nếu thật sự là con cháu nhà cao cửa rộng, đụng phải thì cũng thôi. Người còn sống bồi thường chút tiền thuốc thang, người chết thì cho chút tiền đốt chôn, cũng chỉ bồi thường chút ít như vậy. Quan lại thiên hạ bao che lẫn nhau, chuyện giấu được vẫn chiếm đa số, bị vạch trần đều là vì lao tử hoặc thúc bá nhà mình đắc tội người ta. Đúng rồi, ngày hôm trước lúc tiểu đệ đi uống rượu, nghe Tuyên Dực quân Lý Đô đầu nói, hỏa khí cục năm sau sẽ chọn người đi thao luyện hỏa pháo, ở kinh các quân, phàm là cấm quân, nguyện ý chuyển đi thần cơ quân đều có thể đi báo danh. Chuyện này ta cũng nghe nói. Thanh Cửu gật đầu, nhưng hắn luôn ham ăn ham chơi, không muốn dính vào, một ngày thao thao, 10 ngày mới nghỉ một ngày, ngươi chịu nổi không? Đồng liệu cho nhiều tiền là được. Hơn nữa đây còn là ngạch quân mới, làm tốt thăng cũng dễ dàng. Cửu ca ngươi không phải nói muốn trả nợ sao? Ngày sau tiêu dùng cũng nhiều, dù sao cũng phải kiếm nhiều một chút. Để ta suy nghĩ thêm. Thanh Cửu do dự, đi thì có tiền, nói không chừng còn có quyền, chỉ là phần vất vả kia làm cho người ta ăn không tiêu, để ta suy nghĩ lại. Trương Thắng không thúc giục hắn, ngược lại vén nón che lên, nhìn lên bầu trời, tuyết ngừng rồi. Tuyết đã ngừng. Lúc Hàn Cương đi ra, bầu trời còn có chút tuyết mịn như hạt gạo, bất quá bây giờ rốt cuộc đã ngừng, bầu trời xám xịt không trắng, cũng không biết lúc nào sẽ còn rơi xuống nữa. Hỏa hoạn 3 ngày ở sân than đá, hôm qua đã tắt, nhưng cũng không phải là nhân lực, chuyện phủ khai phong mới nhậm chức thẩm quát chỉ huy quân dân kinh thành làm, chỉ là phòng ngừa thế lửa lan tràn, chân chính diệt đi lửa lớn, vẫn là tuyết lớn bắt đầu rơi vào ban đêm hôm trước. Khi tuyết bay đến đám cháy, lập tức biến thành nước mưa. Nước lửa giao nhau, khói mù tràn ngập, ngọn lửa càng lớn, mang đến không ít quấy nhiễu cho công tác cứu hỏa. Từ đêm hôm trước bắt đầu, đến bây giờ gần 2 ngày, ngoài cửa đông đều là sương mù khóa thành. Nhưng trung quy là thủy khắc hỏa, tuyết rơi nhiều, nước liền tích lại. Chậm rãi đem thế lửa đè xuống, sau đó từng chút một dập tắt. Tuyết rơi xuống đất nhanh chóng bị phủ kín. Mùi thuốc lá trong không khí bị rửa đi không ít, chỉ là mùi nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi còn nhắc nhở mọi người, mấy ngày hôm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong trận hỏa hoạn này, quân dân trực tiếp bị chết hơn 200, người bị thương cũng gấp mấy lần. Cũng trong mấy ngày này, kinh thành liên tục xảy ra loạn tượng, phủ khai phong bắt được hơn 100 tên đạo tặc, vì đủ loại nguyên nhân mà bị xử quyết tại chỗ, cũng có hơn 10 tên như vậy đồng thời phòng ngừa thế lửa lan tràn, chung quanh sân thạch than có hơn ngàn gian nhà lớn nhỏ bị dỡ xuống, vì vậy dân chúng trôi giạt 4-5 ngàn, thẩm quát vì thu thập tàn cuộc, bận bịu sức đầu mẹ chán. Nhưng trận hỏa hoạn này để lại ký ức sâu sắc nhất cho thế nhân, không phải mấy trăm người chết, mấy ngàn nạn dân này, mà là một người khác. Thái thượng hoàng trước khi nổi lửa, sau khi nổi lửa là Hy Tông hoàng đế. Một trận hỏa hoạn, thuận đường mang thái thượng hoàng cách xa 3 bức tường thành hỏa trường đi, không thể không nói là một chuyện không thể tưởng tượng. Có người tìm kiếm ý nghĩ nhỏ nhặt trong hiệu miếu, cả ngày suy nghĩ xem nhóm tể phụ rốt cuộc có ý định gì. Có người thì dứt khoát nhận định có âm mưu, sau lưng lên án mạnh mẽ tể phụ không thể giúp đỡ xa tắc. Nhưng càng nhiều sĩ tử muốn hỏi, năm nay có phải vẫn mở khoa thủ sĩ như thường lệ hay không? Phần lớn mọi người đối với nguyên nhân Triệu Tuân hành trình cũng không có quá nhiều chỉ trích. Bởi vì tin đồn than khí đầy nhà chết hết cũng không phải là truyền thuyết phố phường, mà là thường lệ hàng năm đều có, trong trăm người luôn có một hai người biết đến. Húng chi lần này còn có càng nhiều người bởi vì sương khói dày đặc mà phát bệnh, trong đó bệnh cấp bách không chỉ cũng vượt qua 100 người. Triệu Cắt ở trong đó, không tính đặc biệt, chỉ là lực ảnh hưởng sau đó khác với người bình thường, không chỉ là băng hà, còn kéo theo hình tượng thiên tử xuống một mạng lớn. Những thứ này Hàn Cương có thể đoán trước được, chỉ là không ngờ quân dân Đông Kinh lại nhanh chóng tiếp nhận như vậy. Nhưng những chuyện này tạm thời cũng không quan tâm đến hắn nữa, đến nơi rồi, Hàn Cương xoay người xuống ngựa. Tư Lam đi ra nghênh đón, Hàn Cương đưa dây cương tới, hôm nay nhạc phụ đỡ hơn chút nào chưa? Tướng công đã khỏe hơn nhiều rồi. Từ sau khi Vương An Thạch rời khỏi cung, vì thương cảm mà nằm liệt giường không dậy nổi, cũng rất xin được trọng dụng, Hàn Cương trong lòng lo lắng, hai ngày nay đều đến nhà hỏi thăm. Hắn và Tư Tuyền một hỏi một đáp, không hỏi thêm mấy câu, Vương Bàng đã chạy ra nghênh đón. Nhìn thấy bên người Hàn Cương chỉ có mấy hộ vệ, Vương Bàng lập tức thay đổi sắc mặt, Ngọc Côn, sao lại mang theo chút người này? Hiện tại không quan không một thân nhẹ. Cần nhiều người như vậy làm gì? Triệu Hú phạm phải sai lầm lớn, có lòng cũng được, vô tâm cũng được. Với tuổi tác của Triệu Hú, Vương An Thạch và Hàn Cương làm lao sư của thiên tử, không thể từ tội lỗi, nhất định phải chịu trách nhiệm với chuyện này. Hàn Cương vì vậy rất tội, trên biểu từ tất cả sai phái, cũng xin hàng bản quan, tán quan, tước lộc các loại danh vị, chính là chức vụ như tư chính điện học sĩ cũng từ bỏ. Tuy rằng còn chưa phê chuẩn với Thái Hậu, nhưng Hàn Cương đã không đi vào trong cung, ngay cả từ chức vụ, túi kim ngư cũng không mặc nữa. Vương An Thạch và Trình Kiệt cũng giống như Hàn Cương, đều lên cáo từ tất cả chức quan do quan buổi tiệc cầm đầu, từ bỏ công việc. Tất cả các giảng quan đều như vậy. Trong một ngày, đội ngũ giáo dục thiên tử vốn cường đại, hiện tại chỉ còn lại một thẻ bài. Hai ngày nay, Hàn Cương đều không mặc quần áo công cộng, không giơ cờ hiệu, nhẹ nhàng đi theo. Bên cạnh hắn có 3-5 người cưỡi ngựa Hà Tây, đi trên đường tuyệt không thu hút. Thật sự mà nói, những đại hiệp lưu manh chiếm mấy con phố ở kinh thành kia còn phô trương hơn một chút. Ngọc Côn ngươi trên đường còn thuận tiện. Đi đường nhỏ, người không nhiều, xe ngựa cũng không nhiều. Nhưng trên đường cũng không thấy nhiều tuyết động, thẩm tồn chung ở vị trí này, xem như là thích hợp rồi. Chỉ cần không chỉ hoãn cầu đạo công việc giao sứ là được. Hàn Cương cười nói, với tài cán của thẩm tồn chung, còn không đến mức chút chuyện này luống cuống tay chân. Thiên tử bình thường đại hành, trước khi tử cung phụng nhập sơn lăng, trước hết phải tu sửa con đạo. Chức cầu đạo đốn sứ chính là trách nhiệm chi phủ khai phong trốn tránh không được. Thẩm quát vì thể hiện tài cán của mình, cũng không có từ chối, hiện tại là chân không chạm đất, nhưng trung quy là thành thạo điêu luyện. Hôm nay còn có người khác tới. Hàn Cương vừa đi vừa hỏi. Trương Tử Hậu tới rồi, phụ thân đang ở bên trong gặp hắn. Hàn Cương dừng bước ở trước nội viện, chỉ thấy Trương Hàm đang từ bên trong cất bước đi ra, trông thấy Hàn Cương, ánh mắt đống nhiên chuyển lại đây là lần đầu tiên Hàn Cương nhìn thấy Trương Hàm, hắn và Vương Hậu đồng tiến lên chào hỏi. Trương Hàm chào hỏi rồi cáo từ đi trước, khi đi ngang qua Hàn Cương thì bỏ lại một câu. Giọng điệu lạnh lùng cứng rắn, Ngọc Côn, lát nữa ta có lời hỏi ngươi. Cái này gọi là thương sư vấn tội. Hàn Cương thầm than, cũng nên có một màn này. Chương 2. Một năm nghèo đã tàn đông. Chương 2. Một năm nghèo đã tàn đông. Sau khi hẹn thời gian gặp mặt, Trương Hàm đi trước một bước. Vương Hậu xin lỗi Hàn Cương một tiếng, rồi đưa Trương Hàm ra ngoài. Hàn Cương thì đi thẳng vào trong thăm Vương An Thạch. Trong thư phòng nồng nặc mùi thuốc, Vương An Thạch cau mày uống nước thuốc đen xì. Hôm nay Vương An Thạch tuy đã có thể đứng dậy gặp khách, nhưng nhìn khí sắc, cùng hai ngày trước không có gì thay đổi, nếp nhăn trên mặt cũng tựa hồ so với ngày xưa càng khắc sâu vài phần. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Cương, hắn lại lộ ra nụ cười thoải mái đã lâu không gặp, Ngọc Côn, ngồi đi. Hàn Cương hành lễ, theo lời ngồi xuống, nhạc phụ hôm nay cảm thấy như thế nào? Còn có bực bội giống như ngày hôm qua. Vương An Thạch cười ha ha, đấm đầu gối, lớn tuổi rồi, có chỗ nào không có tật xấu? Chẳng qua là ngực bị đè nén một chút, các ngươi thích ngủ lo lắng. Chuyện này, tiểu thế vẫn nghe ngự y liền nên uống thuốc phải uống thuốc, nên châm cứu phải châm cứu. Nhạc phụ con nói không tính. Vương An Thạch lắc đầu thở dài, Ngọc Côn ngươi a, thật đúng là. Bất quá nói được câu, rồi lại không hiểu nhảy sang đề tài khác, hỏi, bên ngoài tuyết ngừng rơi chưa? Vừa mới dừng lại. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh 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 tế của cách sách, Hàn Cương nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, có thể là trận tuyết cuối cùng của năm nay. Trận tuyết tiếp theo có thể là năm Nguyên Hữu Nguyên Niên. Vương An Thạch lại thở dài một hơi, không ngờ tới Nguyên Hữu Nguyên Niên nhanh như vậy, cảm giác mới định niên hiệu. Y Lià nhìn Hàn Cương, tự rêu cười nói, lớn tuổi rồi, thở dài cũng nhiều rồi. Là nhạc phụ suy nghĩ quá nhiều vì quốc sự, trong lòng không bỏ xuống được. Đúng là không bỏ xuống được. Vương An Thạch hừ một tiếng, có một phần công lao của Ngọc Côn ngươi. Lời này của Vương An Thạch có vẻ oán hận chất chứa không ít, Hàn Cương cười khổ, tiểu tế mà nhạc phụ nói tuyệt đối không đảm đương nổi. Ngươi còn không đảm đương nổi. Vương An Thạch lắc đầu, không khỏi lại thở dài, ai có thể hoàn toàn nhìn xa, vương bỏ được. Nếu thật sự có người làm được, vậy sẽ thành thánh thành Phật. Vương An Thạch thở dài, mệt mỏi rã rời. Ánh nắng ảm đạm chiếu vào mặt, chiếu lên mặt vàng như nến, vết bớt trên người ông ta càng rõ ràng. Có thể thấy tình trạng sức khỏe của Vương An Thạch đang dần chuyển biến xấu, bây giờ cho dù ông ta có trở về làm tể tướng, e rằng cũng không có năng lực đó. Từ sau khi Vương Diệp qua đời, Hàn Cương cảm thấy ông ta già đi rất nhanh. Hơn nữa hai cha con Triệu Húc và Triệu Hú liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, điều này đối với Vương An Thạch đã ký thác công lao tương lai cả đời vào người Triệu Hú mà nói, đã kích to lớn có thể nghĩ. Nếu luận tuổi tác, Vương An Thạch mới 60, kém xa mấy vị nguyên lão lúc trước Hàn Cương đảm nhiệm kinh tây ở Lạc Dương. Phú Bật, Văn Ngạn Bác đều là tuổi thơ mà tinh lực không suy, Vương An Thạch còn kém xa. Hàn Cương cũng hiểu được tình huống của hắn. Trước khi hủy đi trước Bình Trương, trong lòng còn có một niệm tưởng, một lòng muốn dạy dỗ ra một minh quân. Nhưng chương trình học mới bắt đầu, tương lai minh quân sẽ không còn tồn tại nữa. Nạn lòng phái trí, lần này sau khi lui ra, có thể sẽ không trở lại nữa. Hàn Cương không phải Vương An Thạch, chưa từng nghĩ tới muốn chí quân thượng. Ý gì muốn làm thái tử sư và đế sư, cũng chỉ là muốn mượn hai bình đài là Tư Thiện Đường và Kinh Bội để tăng độ nổi tiếng khí học, không có ý nghĩ dạy dỗ một minh quân. Thậm chí có thể nói, càng là minh quân thì càng phiền phức. Phát ra từ khoa học phương Tây, bởi vì giáo quyền và vương quyền thường xuyên đối lập, kẻ địch chủ yếu là tôn giáo giam cầm lòng người, rất nhiều thời điểm còn có thể được chính quyền thế tục bảo hộ. Nhưng Hàn Cương hiện tại mở rộng khí học, tìm tòi nghiên cứu tự nhiên, kẻ địch lớn nhất là đem hoàng quyền thành lập ở Thiên Tử Tuyệt Địa Thiên Thông. Tế Thiên Tự Địa, sắc phong thần minh thiên hạ, ngôn hành cử chỉ có thể ảnh hưởng tai họa, loại người thống trị cho mình bao phủ vô số hào quang thần bí này, chính là tử địch của khoa học tự nhiên. Chỉ có điều ý nghĩ của hắn, cũng không phải có thể nói ra trấn an người. Nếu thánh nhân có thể buông xuống, không cần buôn tậu các nước, lập đạo thống hậu thế. Phật tổ cũng không cần truyền dạy đồ đệ. Ai cũng có chuyện không bỏ xuống được. Thái thượng vong tình, ai là thái thượng? Vương An Thạch nhìn chằm chằm Hàn Cương một hồi, Ngọc Côn, ngươi đấu võ mồm thành thói quen rồi à? Hàn Cương đột nhiên tỉnh ngộ, hiện tại cũng không phải là đang biện kinh với Vương An Thạch, không khỏi cười khổ, hình như thật sự đã quen rồi. Hàn Cương nhận ra dứt khoát, Vương An Thạch cũng không biết nên nói cái gì. Có khi y sẽ nghĩ, nhà mình có phải không tích đức hay không, tuyển con rể cũng không bất lo. Im lặng một lúc, lại nhấp một ngụm trà nóng, Vương An Thạch nhấc trương hàm lên, vừa rồi Trương Tử Hậu mang theo chiếu đại xà tới. Hàn Cương còn chưa nhìn thấy xà chiếu, nhưng nội dung trên chiếu trên cơ bản đều giống nhau, nhưng có một chuyện hắn phải quan tâm, xà chiếu nói như thế nào? Thường xá không đồng ý, đồng loạt xá tội miễn xá. Vậy lưu đày thì xử trí như thế nào? Người bị đày đi vẫn nên an trí ngay tại chỗ. Vậy thì tốt. Hàn Cương yên tâm lại đế vị thay đổi, bình thường đều phải ban bố chiếu xá. Thiên tử hoặc là thái hậu, thái hoàng thái hậu bệnh nặng, có việc cũng sẽ vì hoàng tử sinh bệnh, vì cầu phúc cũng sẽ ban bố chiếu xá tội. Bất quá chiếu xá tội cũng phân đẳng cấp, có xá hình trở xuống, có tử tội ngoài thập ác đều miễn xá. Lần trước đại xá mới qua mấy tháng, lần này lại là đại xá chiếu. Nhiều lần dày vò, trong ngục giam còn không biết có người hay không. Trước đó Hy Tông nội thiền, Triệu Hú tức vị, trong chiếu thư đại xá thiên hạ, dưới sự tranh giành của Hàn Cương, phạm nhân có liên quan đến trọng tội lưu đày đều được an trí tại chỗ. Hai năm nay, tội phạm lưu đày cự ly giải, mục đích chỉ có một Tây Bắc. Ngay cả là phạm nhân lưu đày 3000 dặm bên Quảng Châu, 3000 dặm một đi đều đến vùng đất phồn hoa Trung Nguyên, nhưng điểm dừng chân trên thực tế vẫn là Hy Hà Tây Bắc, Cam Lương cùng với Ninh Hạ ba đường. Tây Bắc người Hán nhiều mà người Hán ít, cho dù là tội phạm, cũng không có gì đáng chú ý cũng không sợ bọn họ nháo, dù sao triều đình ở địa phương đồn có trọng binh, lại là trọng pháp địa thiên hạ có số, nếu không thành thật, đao, gậy đều có. Nhưng mà thời gian trước ngày mùng 1 tháng Chạp, chắc hẳn Ngọc Côn ngươi hiểu rõ. Đương nhiên. Hàn Cương đương nhiên hiểu, nếu có tội gì cũng có thể xá trừ, kỷ cương triều đình không phải là trò cười sao? Phổ cập tội nhân thiên hạ, trong chiếu đại xá của phạm quan đều sẽ định một thời gian, năm nào đó trước một tháng nào đó, phạm tội phạm phải có thể xá trừ, nếu phạm nhân không quy án, chỉ cần ở trong thời hạn tới đây tự thú, cũng sẽ không truy cứu. Thời gian này bình thường đều là ngày chiếu lễ xá. Chỉ là hiện nay vụ án Hy Tông hoàng đế bị hủy, ngoại trừ Triệu Hú ra còn có rất nhiều người phải chịu xử trí, ví dụ như Hàn Cương và Vương An Thạch, chính vì không dạy dỗ tốt Triệu Hú khiến y phạm phải lỗi nặng như vậy, cho nên xin cáo tử. Còn có nội thị cung nữ trong Phúc Ninh cung, bọn họ cũng phải luận tội. Chỉ là sự cố mà thôi, cho dù bị liên lụy cũng không phải là trọng tội, tội ác tài trời, tất cả đều ở trong phạm vi đặc xá. Hiện tại nếu như một đạo xá chiếu xuống, tội gì cũng miễn, chẳng lẽ Triệu Trinh cứ như vậy vô duyên vô cớ chết đi? ngay cả một người phụ trách cũng không có, vậy hoàng đế còn có uy nghiêm gì đáng nói? Trương Hàm hôm nay tới đây, hơn phân nửa là bị Thái hậu lén uy thác, tiến đến giải thích với Vương An Thạch. Hàng Cương bên này tuy rằng còn chưa nhận được tin tức, hơn phân nửa cũng sẽ phái người tới giải thích một phen. Lúc nhắc tới đại xá với Hàng Cương, Vương An Thạch vẫn luôn cẩn thận quan sát phản ứng của hắn. Hiện tại rốt cuộc đã xác định hơn phân nửa, Hàng Cương thật lòng tính từ quan, không có bất kỳ miễn cưỡng nào đây chưa chắc là chuyện tốt. Quan lớn hiển tức nói mất là mất, có thể thấy được tâm thần đều ở trên học vấn, vẫn là muốn làm khó học vấn mới. Ngoại trừ chiếu đại xá, còn có một chuyện là lăng mộ của Hy Tông hoàng đế. Hy Tông hoàng đế. Nói đến đây, chính Hàn Cương cũng cảm thấy khó chịu, Sơ Lăng, đây là chuyện mà Tử Hoa tướng công nên quan tâm, trước khi mộ địa đã định xong, tài liệu cũng đã chuẩn bị xong. Không cần quan tâm chuyện gì chứ? Triệu Trinh bị bệnh nặng hơn một năm, sớm đã chọn xong cái gọi là cát huyệt, chọn xong vị trí mộ, chỉ chờ tử cung của Triệu Trinh chuyển đi hạ táng, làm gì còn có chuyện gì muốn hỏi Vương An Thạch. Chính là Hàn Giáng, ông ta thật sự phải đau đầu, vẫn là lần này thượng hoàng băng hà, có phải còn khao thưởng bách quan, tam quân, cùng với có thể lấy ra bao nhiêu để khao thưởng hay không? Quyền Đông quản việc đăng lên bảng của Thiên Giám Cầu Ti Chu Quân, nói mộ huyệt đã chọn trước đó không tốt. Mộ huyệt trước đó là Đinh Lam phán giám sự chọn đúng không? Hàn Cương hỏi. Liên quan Thiên Văn, Lịch Pháp, cùng với Bói Vấn Các Hùng, đều là phạm vi công tác của Ti Thiên Giám, lựa chọn mộ huyệt cũng tương tự như thế. Không phải hắn còn có ai? Hai bên rằng có không phân thắng bại, ảnh hưởng đến hậu sự của Triệu Trinh, cho nên đến thông báo với Vương An Thạch. Cho dù y dẫn tội từ quan, nhưng địa vị vẫn còn đó, nguyên lão quốc gia chân thực, trọng thần đỉnh cấp. Hàn Cương hơi nhíu mày, hai người đấu hơn 20 năm, còn đấu nữa sao? Quan Thiên Văn trong Ti Thiên Giám thuộc về phạm chủ quan kỹ thuật, không vào danh sách hai lớp văn võ, rất nhiều chức vị đều là cha con tương thừa, mà một quan viên có thể ngồi cùng một vị trí mấy chục năm. Đinh Lam thống trị giám sự việc 31 năm, Chu Diệp làm đồng quản lý quyền lực cũng đã 30 năm, hai người một chủ một bộ là từ thời hoàng đế Nhân Tông làm được tới bây giờ. Hàn Cương nhớ 2 năm trước, hai người bởi vì gần 30 năm không lĩnh ma khảo, không thể tấn thăng, cho nên đặc biệt ban ân con cháu, cho phép hai người mỗi người đều âm thầm bổ sung một đứa con cháu nhập học. Chỉ là quan hệ của hai vị đồng nghiệp cũ nghe nói là rất ác liệt. Từ thời gian hai người cộng tác với nhau mà xem xét, cũng không khó lý giải. Hắn theo đó lại cười lạnh, hai vị này là muốn làm Hình Trung Hòa đúng không? Hình Trung Hòa là phán Ti Thiên Giám thời Chân Tông, năm đó Chân Tông băng hà, hắn chạy tới nói với Lôi Doãn Cung chọn huyệt mộ tu trị Sơn Lăng trước đó kém một chút, phải di động trăm bước mới là tốt nhất. Lôi Doãn Cung tin hắn, được Lưu Thái Hậu đồng ý, nhưng Hình Trung Hòa chỉ điểm vị trí mới đào ra lại xuất ra con suối, phun nước không ngừng, hắn cuối cùng dùng đầu để tội. Lôi Doãn Cung vị đại điêu thuyền có công lập quốc này, cũng đồng thời mất mạng. Hàn Cương luôn luôn cảm thấy cái gọi là điểm cắt huyệt, cách nói phát triển hậu nhân là lời nói vô căn cứ. Mộ huyệt chỉ cần không lọc nước, không sinh sâu kiến, không dễ bị người ta đào trộm là được, nào có nhiều con quấn quấn như vậy. Hơn nữa hắn đối với Ti Thiên Giám bất mãn vẫn luôn có. Mặc kệ Chu Anh có phải tìm lý do hay không, cũng mặc kệ đến cuối cùng ai làm Hình Trung Hòa, chuyện liên quan đến đại hành hoàng đế, há lại là việc nhỏ. Không cho phép có nửa điểm ngoài ý muốn. Tất nhiên là đương nhiên. Thái độ của Hàn Cương vẫn không thể gạt được Vương An Thạch, khí học chú ý đến chứng cứ thực tế, tự nhiên khịt mũi coi thường chuyện những thần quỷ này. Thật ra Vương An Thạch cũng không có hứng thú gì, nếu không phải chuyện liên quan tới chuyện hậu sự của Triệu Tuân, y căn bản cũng sẽ không để ý, vứt bỏ đề tài nhảm chẳng kia, y hỏi Hàn Cương, đã mấy ngày rồi, bên ngoài nói như thế nào? Chương 3, một năm chết đã hối, hạ. Vương An Thạch hỏi đột ngột, lại có chút không rõ ràng, nhưng ông ta muốn hỏi cái gì, Hàn Cương làm sao lại không biết? Cũng không rõ ràng lắm. Hàn Cương lắc đầu, tiểu tế mấy ngày nay ở trong nhà, lại không ra khỏi cửa, nơi nào có thể nghe được tin tức gì? Người trong nhà đi ra ngoài nghe được tin tức gì, cũng sẽ không một năm một mười nói ra. Nếu như truyền thuyết bên ngoài hết thảy đều là tiểu tế sai, nhạc phụ ngươi nói, ai dám nói cho tiểu tế? Làm sao lại truyền ngọc côn ngươi có căn hệ? Không ai sẽ nghĩ như vậy. Vương An Thạch hiểu rõ thanh danh của con rể hơn bất cứ ai. Bất cứ lúc nào cũng không bị bách tính cho rằng ý sẽ làm ra hành động như hại thiên tử. Hiện tại Hàn Cương quả thật phạm tội, lấy chứng cứ rõ ràng ra đều sẽ bị coi là hãm hại. Chỉ có một đám đại thần trong triều đình, ngày ngày gặp mặt với Hàn Cương, mới có thể hiểu được hắn không phải là Dược Vương đệ tử, không phải là môn đồ của Dược Sư Vương Bồ Tát, cũng không phải là đầu thai chuyển thế gì, mà là tâm tư kín đáo, đối với học giả vạn sự quan sát tỉ mỉ, tính cách cương nghị, đại thần giỏi về chuẩn bị. Ngoại trừ tài năng xuất chúng ra, cũng vẫn sẽ làm sai. Trong hai phủ, không có ai sẽ coi hắn là thần Phật để bái lạy. Tựa như chỉ có đại thần chân chính tiếp cận thiên tử, mới biết được ngồi ở trên vị trí này cũng chỉ là một phàm nhân bình thường. Tiếp cận, cũng liền hiểu rõ nội tình. Nhưng trong triều thần có ai không có đầu óc? Ngẫm lại cũng biết chuyện này không liên quan đến Hàn Cương. Người có thể nhận được chỗ tốt từ chuyện này? Một người cũng không có. Hàn Cương là sư trưởng, học sinh phạm phải sai lầm lớn, chẳng lẽ hắn có thể thoát thân? Cho dù làm như hại, Hàn Cương cũng có thể dễ dàng tự biện hộ. Không chịu nổi có người nghĩ như vậy, cũng sẽ có người nghĩ cách khiến người ta nghĩ như vậy. Chuyện sớm hay muộn. Ngọc Côn. Sắc mặt Vương An Thạch trầm xuống, Hàn Cương cố ý dẫn dắt chủ đề. Được rồi, Hàn Cương không thể làm gì được. Vương An Thạch quá quan tâm đến Triệu Vũ. Chỉ nhìn thái độ của Vương An Thạch là biết ý không thể buông bỏ. Thân tử bình thường đừng nhìn bề ngoài trung thành và tận tâm, nhưng với cục diện hiện tại, tuyệt đối không đi đến cùng. Nếu nói trung thành, Vương An Thạch có thể so sánh các tể phụ khác không thể gặp người. Nhất là quan hệ giữa Vương An Thạch và Triệu Cát, có thể nói là một đoạn giai thoại quân thần tương đắc. Khát vọng cả đời cũng phải dựa vào Triệu Cát mới có thể thực hiện. Triệu Cát phát bệnh, phó thác nhi tử cho ý ý, hiện giờ ý trêu người, không cách nào thực hiện lời Triệu Cát dặn dò, nhưng đối với thanh danh Triệu Hú hiện nay trong số các binh dân thiên hạ, ý vẫn là ghi nhớ trong lòng. Nhưng Hàn Cương thì khác, chung với cương vị công tác là không có gì để nói, nhưng trung thành với hoàng đế là không có. Bảo vệ Triệu Hú là hình thức cho phép, nhưng không có nghĩa là y không rõ hậu quả khi làm như vậy. quan gia mới 6 tuổi, không ai có thể nói gì được, nhiều nhất chỉ nói một câu hoan nghiệt tốt thế. Nhạc phụ người vẫn lo lắng một chút tân pháp. Vương Tương vẫn là, giỏi trong bụng, mà chết, bên ngoài liền chuyển hắn là ở Hà Hoàng tạo quá nhiều báo ứng sát nghiệt. Lần này, không biết sẽ có bao nhiêu người nói là báo ứng do Hy Tông Hoàng đế thi hành tân pháp. Nhân quả báo ứng việc này xâm nhập lòng người. Cũng thường xuyên ở trên chính trị là người lợi dụng, dùng để công kích chính địch. Nếu ngày nào đó Hàn Cương bị ngoại phóng hoặc là biếm quan, hắn là nước lạnh cũng không dám uống, tận lực bảo dưỡng thân thể, miễn cho sinh bệnh bị người ta nói là báo ứng, hoặc là bị nói thành oán vọng trong lòng. Tâm tình Vương An Thạch càng ác liệt hơn, đây là chuyện y khó có thể tha thứ. Nhưng Hàn Cương nói rất hợp lý. Những lao bằng hưu ở Lạc Dương, còn có con cháu của bọn họ, ngoài mặt sẽ khóc vài tiếng vì Hy Tông Hoàng đế, trong lòng còn không biết hoan hô thế nào. Ngọc Côn, muốn uống chút cái gì? Tâm trạng Vương An Thạch rất xấu, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Hàn Cương không biết làm sao với lao nhân bướng bỉnh này, đứng dậy cáo tử, qua hai ngày nữa tiểu tế lại đến thăm nhạc phụ. Được rồi, Ngọc Côn ngươi mỗi lần tới, tâm tình lao phu liền xấu một lần. Vẫn là cách thêm vài ngày lại đến đi. Bước chân Hàn Cương thiếu chút nữa vấp một cái, nhạc phụ nói đùa. Không phải nói đùa, Ngọc Côn ngươi lần nào đến làm cho lòng người thống khoái. Vẫn là để cho chúng ta, bọn lâu ca đến nhiều hơn mấy chuyến, tâm tình lao phu còn có thể tốt một chút. Bọn họ tuổi cũng không nhỏ, có thể tự mình ra cửa. Chỉ cần cha vợ cho bọn họ ít kẹo, làm hư răng, tiểu tế bảo chúng ta, Duệ ca đang môn lắng nghe cha vợ dạy bảo, ở 10 ngày nửa tháng cũng được. Cứ quyết định như vậy đi. Nói đến cháu ngoại, Vương An Thạch rốt cuộc lại nở nụ cười, cũng đến tuổi học thi phú rồi. Để Ngọc Côn trong tay ngươi cũng bị chậm trễ. Hàn Cương ho khan một tiếng, hạ thấp người thi lễ, sau đó quay đầu rời đi đều nói mắng chửi người không vạch khuyết điểm, nhưng nhìn Vương An Thạch này vật trần, một chút mặt mũi cũng không lưu. Mặc dù Vương An Thạch nói đùa, nhưng cũng có mấy phần thật lòng. Hàn Cương không muốn quan hệ với Vương An Thạch đến mức này, chỉ là trong lòng hắn mơ hồ coi Vương An Thạch là đối thủ. Chắc hẳn Vương An Thạch cũng như vậy. Tuy Vân là cha vợ, nhưng Hàn Cương lại tôn kính Vương An Thạch đến mức khó có thể thân cận. Mấy năm qua ông con vợ nội đấu, bao nhiêu người đang xem trò cười. Đến tình trạng bây giờ, không thể nói rõ là ai đúng ai sai. Vương An Thạch 5 lần 7 lượt áp chế khí học, Hàn Cương cũng không ít lần gây phiền toái cho Vương An Thạch. Nếu không phải nể mặt Vương Cương, cộng thêm đều là công tâm, lập trường chính trị tương tự, nói không chừng đã sớm cắt tiệt tuyển giao. Cũng may Vương An Thạch vẫn còn đau cháu ngoại, con gái trong nhà bất luận có phải con ruột của Vương Anh Tuyền hay không, nhìn thấy liền rất vui vẻ, lúc này mới không xa lạ. Chỉ là rời khỏi phủ Vương An Thạch, quay người về nhà, nhớ lại lời Vương An Thạch nói, trong lòng lại lo sợ. Hẳn là nói đùa. Hàn Cương hồi tưởng lại, cũng không nắm chắc được nhiều như vậy. Qua năm mới, chính là đầu xuân. Một năm sắp hết, theo lịch pháp tính, đã là tàn đông. Nhưng cũng là thời điểm lạnh nhất trong năm. Cưỡi trên lưng ngựa, gió lạnh thổi tới, găng tay, bao đầu gối, áo choàng đầy đủ mọi thứ, phàm là bộ vị đón gió đều tận lực tăng phòng hộ, nhưng một đường đón gió, tay chân Hàn Cương vẫn đông lạnh như băng đều nói cưỡi ngựa là vận động, mặc dù lời này không sai, nhưng nên lạnh vẫn là lạnh, từ Vương An Thạch phủ về đến nhà vài dặm đường, trên người cũng không thấy ấm, ngược lại lạnh hơn. Về đến nhà, Hàn Cương cũng không lập tức vào nhà, dùng sức dậm chân, dùng sức xoa xoa tay, tay chân khôi phục, lại xoa xoa cái mũi cùng lỗ tai, chờ huyết mạch thông suốt, lúc này mới vào phòng. Trong thư phòng, ấm áp như mùa xuân, Hàn Cương cảm giác tốt hơn rất nhiều. Thoáng nghỉ ngơi một chút, hắn liền sai người đi gọi Hà Cử. Thời gian hắn hẹn với Trương Hàm còn một thời gian, có thể xử lý việc cấp bách trước. Hà Cử là đại trưởng quỹ của Thuận Phong Hành ở kinh thành, hai mắt luôn luôn linh thông. Trong kinh thành có biết bao nhiêu tin đồn đều từ chỗ hắn chuyển đến tay Hàn Cương. Mà Hàn Cương hiện tại quan tâm nhất, đương nhiên chính là vấn đề Vương An Thạch hỏi y dân chúng kinh thành rốt cuộc là đối đãi vụ án bốn tính mạng trong Phúc Ninh Điện như thế nào. Chuyện đã qua mấy ngày, nội tình cụ thể, theo lý thuyết hẳn là còn chưa hoàn toàn chuyển đến bách tính tầng dưới. Bất quá bất luận có phải quan hệ chặt chẽ với trọng thần trong cung hay không, đại bộ phận sĩ dân Đông Kinh khẳng định đã biết nguyên nhân cái chết của Triệu Trinh có liên quan đến nhi tử của hắn. Triều đình công bố tin Triệu Tuân chết trong chiếu thư thiên hạ, cũng không liên lụy đến nguyên nhân cái chết của Triệu Tuân, chân tướng thông báo đến trọng thần đã là rất khó được, tuyệt sẽ không thông báo xuống dưới nữa, càng sẽ không rơi vào văn tự. Nhưng triều đình cũng không có ý định tiến hành giải thích cùng che giấu đối với đồn đãi. Bình thường mà nói, tin tức triều đình công bố ra, bình thường đều sẽ không được bách tính tin tưởng. Trừ phi sau đó có chứng cứ rõ ràng, mới có thể tin tưởng vài phần như vậy. Tin tức nhỏ làm người nghe kinh sợ mới là nguyên nhân kỳ quặc mà bách tính kinh thành yêu thích nhất. Thái thượng hoàng đột nhiên băng hà, đã đủ khiến sĩ dân Đông Kinh chuyện tốt vụng trộm buôn tàu bẩm báo, che giấu cũng không che giấu được. Mà trong quốc thư buồn bã với Liêu quốc, cũng không thể nói Triệu Tuân bị con trai hại chết, nguyên nhân gì cũng không nhắc tới, cũng không có giả tạo một phần di chiếu khác. Một là bởi vì sớm đã nội thiền, không có di chiếu cũng không sao. Một nguyên nhân khác, cả sự kiện vốn cũng không giấu được người, giả tạo di chiếu ngược lại làm trò cười ngoại bang. Dưới tình huống triều đình không có ý giấu giếm, lại không có ý công khai, lời đồn đãi trong phố phường lại tăng trưởng theo kiểu bùng nổ. Hàn Cương đã để Hà Cử đi tìm hiểu kỹ càng, hy vọng có thể có một nhận thức hoàn chỉnh, như vậy hóa giải mới có thể có kết cấu. Suy đoán gì cũng có. Hà Cử cầm một quyển sổ nhỏ, dự định kể lại tường tận cho Hàn Cương nghe. Hàn Cương rất dứt khoát cắt ngang hắn, hỏi, có người nói là ta làm sao? Đúng là có. Nhưng rất ít. Đại đa số đều là nhìn xem rồi nói, không muốn suy đoán lung tung. Có thể nhìn ra cái gì là được rồi. Chỉ không biết làm một thí nghiệm, bất việc bất tốn sức, còn có thể tiết kiệm nước miếng. Trong mắt bất cứ người nào, vụ án này đều là một mớ hỗn độn. Chân tướng không thể tưởng tượng nổi. Quả thật là chuyện tiên cổ chưa từng có. Dù lật sách sử thế nào cũng tìm không thấy tiền lệ một tiên tử 6 tuổi giết cha, ai cũng không biết nên xử trí hắn như thế nào. Mà cung nhân ngày đó hầu hạ thái thượng hoàng, đồng dạng rất khó xử trí. Trị tội cung nhân trong Phúc Ninh cũng rất đơn giản, nhưng không phù hợp tình thế hiện tại, cũng không tìm thấy tội danh có thể trọng trừng. Chỉ có thể lấy tội thất cha, tiến hành trách phạt, thậm chí cũng không phải là lưu đày. Một câu sự cố của Hàn Cương, không chỉ cứu mười mấy cung nhân trong Phúc Ninh Điện, cũng giúp Thái hậu một đại ân. Bằng không cọc đại án liên quan đến Thái thượng hoàng ở bên trong tổng cộng 4 người uổng mạng, chính là đại tắc cung thành, đào sâu ba thước cũng phải đào ra tội nhân. Dưới tình huống đối với nguyên nhân cái chết không có nhận thức cơ bản, bắt ra sẽ chỉ là dê thế tội. Làm sao lừa được người có kiến thức, đến lúc đó, ngoại giới không thiếu được sẽ loạn suy đoán, hướng Thái hậu hiểm nghi lớn nhất há có thể thoát thân. Những người khác đều phải cảm ơn Hàn Cương, chỉ có Triệu Hú là người đáng hận nhất. Nhưng Hàn Cương lại không muốn lấy tội danh này để đẩy Triệu Hú xuống đài, truy cứu nguyên nhân, chẳng qua là 4 chữ không trái với bản tâm này. Nếu như chuyện này đặt ở ngàn năm sau, không có gì sẽ trách cứ Triệu Hú muốn tận hiếu cho phụ thân. Cho dù là làm sai, nhưng cũng chỉ là bất hạnh ngoài ý muốn. Nếu nói có trách nhiệm, người trưởng thành trung quanh, bao gồm Hàn Cương ở bên trong, trách nhiệm của bọn họ càng nặng hơn. Trừ phi hạng người ngu muội vô tri, ai cũng sẽ không đem trách nhiệm đổ lên trên người một hài đồng ba thước. Trong lòng Hàn Cương cũng hiểu được điểm này, cho dù tình đời và ngàn năm sau hoàn toàn khác nhau, Hàn Cương cũng không thể phụ họa thế tục, cảm thấy đây là lỗi của Triệu Hú, chỉ là sự cố mà thôi. Chương 4. Thiên Uy muốn khuynh hạ cung kính, 1. Chương 4. Thiên Uy muốn khuynh hạ cung kính, 1. Chương hàm là sau khi đến lúc thả nhà mới tới. Hàn Cương sau khi trở về liền bảo người trong nhà chuẩn bị rượu và thức ăn. Chuẩn bị đợi Chương hàm tới, hai người liền ngồi xuống trong nội sảnh, vừa uống rượu nóng, vừa ăn thức ăn tinh xảo, như vậy cũng có thể hảo hảo nghị luận một chút thế cục hiện tại. Chỉ là khi Chương hàm vào cửa, sắc mặt giống như là Hàn Cương kéo một số tiền lớn, khuôn mặt treo lên, thật sự không phải bầu không khí uống rượu nói chuyện phiếm. Hàn Cương thấy thế, dẫn hắn vào trong thư phòng trước, vẫn là ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Lại bận rộn cả buổi chiều ở nha môn, Chương hàm đã cảm thấy mình sắp chịu không nổi, nhưng đầu óc vẫn rơi vào trong hưng phấn. Loại cảm giác rõ ràng rất buồn ngủ này, lại cứ mãi không ngủ được, khiến tâm tình của hắn càng thêm ác liệt. Hàn Cương cười nói tự nhiên, đây còn giống như là một quan viên dẫn tội từ trước sao? Thần thanh khí sảng đến mức làm cho người ta ghét tị. Hàn Giáng đảm nhiệm trước sơn lang sứ, những tể phụ khác cũng đều bận rộn xoay tròn, không có một ai có thể nhàn rỗi. Lúc trước Chương hàm còn phụng ý chỉ của Thái hậu đến phủ Vương An Thạch hỏi thăm, sau khi thả nha lại muốn Hàn Cương bên này hỏi thăm, mấy ngày trước càng hận không thể một ngày có 24 canh giờ. Liên tục mấy ngày, Chương hàm mệt như chó, nhìn thấy Hàn Cương vì từ quan mà trở nên vô cùng nhàn nhã, oán giận thốt ra, "Ngọc Côn, ngươi thật là tự tại. Ngươi không lo ít mà lo chia không đều, Từ hậu huynh, ngươi ghen tị sao?" "Sao có thể không ghen tị?" Chương hàm ngồi xuống, sớm biết như vậy đã không thả Ngọc Côn ngươi thoát thân rồi. Từ quan từ trước, cái này gọi là thoát thân. Trong triều ít nhất 99% quan viên sẽ không cho là như vậy. Nhưng đối với Hàn Cương mà nói, đích thật là thoát thân từ trong phiền toái ngập trời. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Hàn Cương cắp cười một tiếng, "Từ hậu huynh, mấy ngày nay đã vất vả rồi." Bầu nào không mở, chỉ là trông thấy vẻ mặt chân thành của Hàn Cương, Chương hàm dâng lên một trận cảm giác vô lực, tính tình của hắn không phải chính là như vậy sao? Vung chén trà xuống, Chương hàm nói, "Ngọc Côn, có biết lần này ba quân vẫn muốn ban thưởng hay không?" "Không nghe nói, nhưng ít nhiều cũng có thể đoán được. Đại Tống không có tiền lệ thái thượng hoàng, trước kia đều là lão hoàng đế chết, tân hoàng đế lên ngôi, sau đó vung tiền làm cao thưởng, cũng có ý thu mua lòng người. Cho nên hiện tại, Đăng Cơ và Băng Hà cách nhau rất xa, ở triều đình mà nói, đương nhiên là không muốn cho thêm một phần tiền oan uổng. Nhưng tướng sĩ ba quân, lại có người nào sẽ ngại nhiều chỗ tốt?" Chương hàm thở dài, sớm biết như vậy đã không gấp gáp như vậy. Nếu sớm biết Triệu Hú mới đăng cơ mấy tháng, vị thái thượng hoàng Triệu cắt này liền băng hà. Lúc trước cũng không cần thiết vội nội thiền như vậy, hiện tại cũng không cần xoắn suýt vấn đề hoàng đế bị giết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu sớm biết Triệu cắt sẽ bởi vì sự cố mà chết, làm dự phòng cũng không có chuyện bây giờ. Hàn Cương mí môi, nuốt xuống. Qua lời nhắc nhở của Chương hàm và Vương An Thạch, hắn có vài phần tự xét lại. Hồi tưởng lại cũng thật sự có vấn đề, tính cách hình như có chút thay đổi, càng ngày càng thích tranh chấp với người khác, nếu chỉ là học thuật thì không sao, nhưng khi ở chung với người nhà và bạn bè thì cũng như vậy, không phải chuyện tốt gì. Cuối cùng là làm sao? Hàn Cương đổi đề tài hỏi. Lấy đất đai trên đường Cam Lương làm phần thưởng. Muốn tự mình báo danh là được. Còn dám náo, tự có quân pháp chờ bọn họ. Hàn Cương suy nghĩ một chút, hiểu rõ cái gì gọi là báo danh, lưu vong cam lệnh. Đây cũng là chuyện tốt. Nhưng, không có khả năng một chút chỗ tốt cũng không cho chứ. Triệu Trinh ổn mạng, trong mắt thế nhân tất nhiên là mây đen trùng trùng. Tiếng dịu ánh đến truyền đi bao nhiêu năm, cái chết của Hy Tông Hoàng đế bị bố trí như thế nào cũng không khó tưởng tượng. Lúc này càng phải lấy hậu táng hậu lễ ra ngoài, miễn cho người ta càng nhiều cớ hơn. Phải dựa vào cục đúc tiền rồi. Thuế phú năm nay đã sớm có chỗ đi, một văn cũng không động được. Khoản chi tiêu này của đại hành hoàng đế chỉ có thể dựa vào cục đúc tiền. Ở giữa có một sai lầm, ngay cả thủ đoạn bù đắp cũng không có. Một năm nay, chuyện tiêu tiền cứ nối tiếp nhau, tiền tiết kiệm trong nội khố như lũ tràn ra ngoài, nhìn con số trên sổ sách khiến người ta kinh ngạc. Chương hàm xem như biết năm đó là di giản, Phạm Trọng Yêm nhìn quân phí Tây Bắc tăng vọt lên là tâm tình thế nào. Nếu không phải Hàn Cương mở nguồn tài nguyên mới, dùng lượng lớn tiền mới để bổ sung thiếu hụt, còn không biết làm sao chống đỡ cục diện. Chất lượng đồng tiền không giảm thì không sao. Thiên hạ tiền hoang nghiêm trọng bao nhiêu, không cần Hàn Cương nhiều lời. Chỉ cần dân chúng còn nguyện ý sử dụng, bất luận đúc ra bao nhiêu, dân gian đều có thể chứa đựng được. Chính là Ngọc Côn ngươi không ở đây mới khiến người ta lo lắng. Chỉ cần thẩm tra không có sơ suất, đổi về còn không phải như nhau sao? Môn hạ trung thư môn và phái người trong cung đều phải tăng cường giám sát, nếu có phạm tội, trực tiếp đoạt quan xung quân, cho dù cũng không ai dám thử vương pháp một lần. Hàn Cương không lo không tra ra. Mô hình đúc tiền mà tiền giám sử dụng có khác biệt rất nhỏ, hàng năm lại có một biến hóa, tiền mới chất lượng có vấn đề, lập tức có thể tra ra ngọn nguồn. Lo lắng chỉ là vấn đề chấp pháp. Ngọc Côn, tiền nguyên luận ngươi viết quên mất rồi. Tiền có giá trị là vì uy tín, bàn về uy tín, để lĩnh mấy chục tiền giám trong thiên hạ cộng lại cũng kém Ngọc Côn ngươi. Không phải ngu huynh tự coi nhẹ mình, bàn về uy tín, trong triều đình không ai có thể so với ngươi, ngu huynh cũng kém xa. Tử hậu huynh quá để cao Hàn Cương. Dù là như thế, cũng phải quen thuộc thôi. Lời này hẳn là nên đem căn cơ dựng lên rồi nói sau. Ngọc Côn ngươi ở chú tệ cục thời gian quá ngắn, có 3 năm năm mới có thể đem tín dụng dựng lên. Hiện tại đột nhiên buông tay, thiên hạ quân dân đều có nghi ngờ nha. Hàn Cương nhíu mày, nhìn chằm chằm Trương Hàm một hồi, "Tử hậu huynh, hôm nay ngươi tới đây không phải là để thuyết khách đấy chứ? Đây là một việc. Chú tệ cục cùng hỏa khí cục không phải chuyện tốt gì, nhưng triều đình vẫn hy vọng ngươi bây giờ phân ưu cho thái hậu cùng triều đình. Tuy rằng chú tệ cục là mới thiết lập, nhưng ai cũng biết, tiền thân của hắn là nha môn phía dưới Tam Ti Diêm Thiết Ti, để cho Hàn Cương là người từng vào hai phủ tiền nhiệm chức chính, chuyên trách nhiệm chức vụ, đây chính là sự nhục nhã còn nghiêm trọng hơn so với việc bãi quan đoạt trước. Hàn Cương trước đây tuy là nhậm chức, nhưng cũng chỉ là kiêm nhiệm, chức chính vẫn là ở Tuyên Huy viện. Trương Hàm tin tưởng với tính cách của Hàn Cương hẳn là có thể thông cảm cho sự khó xử của triều đình, nhưng hắn cũng hiểu, yêu cầu này quá mức, không thành vấn đề. Hàn Cương lập tức đồng ý, dứt khoát vô cùng, nghĩ nghĩ, lại nói, thuận tiện giao chức quán trưởng thư viện Hoàng Tống cho tiểu đệ là được. Như vậy văn võ tài vật đều đủ, cũng coi như viên mãn. Hoàng Tống đại thư viện, quán trưởng. Trương Hàm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, việc này dễ bàn, có thể so với quan sứ chiếu cung. Ngọc Côn ngươi thấy thế nào? Đây là quyết định của triều đình, quyết định thế nào thì phải xem triều đình. Cung quan từ lộc quan xem như là nơi triều đình dùng để dưỡng lao. Dưỡng lão, quan viên nhậm chức ở bên trong đều là bổng lộc không quản việc gì. Tể phụ mất trước, nếu không phải ra ngoài làm quan, phần lớn là sẽ xuất nhậm cung quan sứ, ví dụ như Cảnh Linh cung sứ, Thái Nhất cung sứ, mà quan viên địa vị thấp một chút, chính là đề cử, quản câu, ví dụ như đề cử Động Tiêu cung, quản câu Sùng Hy quan vân vân. Địa vị quá thấp còn không đi được, ít nhất phải là quan viên có tư tự từ Chi Châu trở lên. Nếu là quán trưởng có thể so sánh với chiếu cung quan sứ, tương đương là đem thư viện Hoàng Tống đại trên giấy nhắc tới tể phụ một bậc. Nhưng làm như vậy, cũng sẽ không có quá nhiều chỉ trích. Sùng văn viện của chữ tài thiên tử, cũng chính là ba quán bí các. Tính chất tương tự với thư viện, chỉ là không công khai với bên ngoài. Mà thể tướng đều là phải kiêm nhiệm chức vụ ba quán, Chiêu Văn quán đại học sĩ, Giám tu quốc sử cùng với Tập Hiền viện đại học sĩ. Cho dù công khai thư viện so ra kém thư viện tư gia của thiết tử, giống như ngoại chế trung thư xá nhân so ra kém Hàn Lâm học sĩ nội chế, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nói không chừng ngày sau sẽ có phân chia nội quán ngoại quán. Được rồi, chuyện bên ngoài hẳn là cái này đi. Hàn Cương ngồi ngay ngắn một chút, nói chuyện phía một hồi, nhưng hẳn là chỉ là lý do ngoài mặt của Trương Hàm, nguyên nhân chân chính không có khả năng là chút chuyện nhỏ như vậy. Ừm. Trương Hàm gật đầu, thần sắc nghiêm túc hơn một chút, "Ngọc Côn, ngươi có biết Nhị Đại Vương đã làm gì không?" "Nhị Đại Vương không điên rồi. Hôm nay tới bái tế tử cung, ngươi nói còn điên không?" Hàn Cương cười lạnh một tiếng, "Quá nóng nội, không đáng để lo." "Tất nhiên là đương nhiên. Nếu hắn dám náo, một trượng lụa trắng, hai khiên cơ hội, triều đình cũng sẽ không keo kiệt chút ban thưởng này. Nhưng đây chỉ là mở đầu." Sắc mặt Trương Hàm âm trầm như tờ mở, "Ngọc Côn, Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay cũng tới, ngươi có biết không? Mẫu thân đến bái tế nhi tử, thuận theo thiên lý nhân tình, không có đạo lý ngăn trở. Thế nhưng mà vị cao thái hoàng này lại nơi nào là sẽ dàn xếp ổn thỏa. Nhưng đã xảy ra chuyện gì? Trương Hàm chậm rãi lắc đầu, bình tĩnh nói, một chút cũng không có. Hàn Cương không khỏi nhíu mày, chuyện có khác thường tất yêu, cái này cũng không bình thường. Hiện nay chỉ là quần thần thay phiên túc trực linh cứu, chờ qua 27 ngày, thiên tử dẫn quần thần tế điện tử cung, Ngọc Côn, cao thái hoàng ngay trước mặt văn võ bá quan, gây chuyện, lại sẽ là tình huống gì? Đô cung truy thấy, Hàn Cương hiểu rõ, đây là Trương Hàm tới tính sổ. Ngày đó sở dĩ các tể phụ không cưỡng ép yêu cầu phế lập hoàng hậu, cũng không phải cảm thấy hiện tại thời gian còn sớm, thân thể Triệu Hú lại không tốt, có thể chịu đựng chờ y chết. Chỉ cần Triệu Hú còn ngồi trên điện, vừa nghĩ tới ngày sau thân chính hội đối phó như thế nào, ai còn có thể ngủ ngon. Nhưng tình hình lúc đó quá đột ngột, tể phụ có lòng phế lập thiên tử không có thời gian sâu chối lẫn nhau. Thêm nữa Hàn Cương lực bảo vệ Triệu Hú, cũng bị Thái Hậu thuyết phục, Vương An Thạch duy nhất có thể áp chế Hàn Cương lại tuyệt đối sẽ không đồng ý phế bỏ tiểu hoàng đế, cho nên mới không lập tức phát động. Mà đề nghị của Hàn Cương càng là vung tay. Chỉ cần huyết mạch Thái Thượng Hoàng còn, liền không cho những người khác ngồi lên. Một phen lời nói như sáng mà không phải sáng, đích xác có thể có một phen giải thích khác. Nếu như muốn biến báo, chính là để hướng Thái Hậu khống chế triều đình lâu dài. Đợi Triệu Hú sinh ra người thừa kế, liền để cho hắn đi làm thái thượng hoàng, người giết cha không thể vương thiên hạ, còn lại chính là thuận trời ứng người. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại, tâm tư của các tể phụ lại biến đổi, dù sao cũng phải 10 năm sau mới cân nhắc. Cho dù như thế nào, Hàn Cương cũng phải cho một cái công đạo. Chương 5. Thiên Uy muốn khuynh hạ cung kính, 2. Chương 5. Thiên Uy muốn khuynh hạ cung kính, 2. Mẫu niệm vong nhi, nhi niệm phụ mẫu, thương tâm quá độ đến mức thần trí hỗn loạn, đây đều là chuyện thường gặp, chẳng có gì lạ. Hàn Cương cười một cái, không thấy anh tông hoàng đế cũng từng thương tâm quá mức ở nhân tông tử cung, đến mức bệnh nặng không dậy nổi sao? Chúng ta làm thần tử, phải thông cảm mới được. Con mắt Trương Hàm lập tức trợn tròn, hít sâu hai cái, lại lắc đầu. Nói chuyện với Hàn Cương, có đôi khi quả thực có chút kiên nhẫn và hàm dưỡng. Thập Tam Lang của Lệ Vương phủ là người kế thừa chức vị hoàng đế nhân tông, rốt cuộc là hiếu tử hiển tôn như thế nào, trong triều không ai không biết. Nhưng Hàn Cương lấy hoàng đế anh tông làm ví dụ, cũng đã nói rõ, bại giác trước tử cung của Triệu Tử ở nhân tông có thể đè xuống, chẳng lẽ Thái Hoàng Thái Hậu điên cuồng nói còn không đè xuống được? Khi đó còn có không ít đại thần kêu oan cho nhân tông. Phú bật đều có thể giáp mặt nói ra chuyện của Y Lệ Doãn, thần có thể làm, nhưng hiện tại, có trọng thần nào sẽ đứng về phía Thái Hoàng Thái Hậu? Ngọc Côn, vậy 10 năm sau thì sao? Trương Hàm không vòng vo, ngươi có nghĩ tới sau khi thiên tử tự mình chấp chính sẽ là tình huống như thế nào hay không? Làm sao có thể chưa từng nghĩ tới? Cho dù trước đó tiểu hoàng đế vẫn luôn có khúc mắc với Hàn Cương, nhưng thái độ như vậy vẫn duy trì được thân chính, tối đa cũng chỉ mời Hàn Cương ra khỏi kinh thành. nhưng hiện tại xảy ra chuyện như vậy, một khi hắn có thể nắm giữ đại chính, hoàng đế bình thường đều sẽ giết người chút giận, hơn nữa còn kiểm chế ngôn luận thiên hạ, truy cứu đến cùng là người có can đảm đàm luận nguyên nhân cái chết của Hy Tông hoàng đế. Hàn Cương suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị nói chuyện. Ngọc Côn. Trương Hàm lên tiếng cắt ngang. Hắn lạnh mặt, lạnh lùng, thanh âm kích động cũng lạnh, đừng nói với ta cái gì quan gia thông minh cơ trí, hẳn là minh quân, không đến mức như thế, cũng đừng nói cái gì để con của thiên tử lên ngôi, để thiên tử chờ cơ hội kia, bao nhiêu tiểu nhân sẽ để cho ngươi thuận thuận lợi lợi làm việc. Chớ nói chi là để thái hậu tiếp tục nghe chính, mấy ngày tuổi thọ định, ngươi nắm chắc mấy phần. Hàn Cương lắc đầu, từ hậu huynh. Nếu nói tới tuổi thọ của người dự đoán, tiểu đệ nửa điểm cũng không có. Nhưng mà, thật sự cần lo lắng 10 năm sau sao? Thái độ Hàn Cương càng thêm thành khẩn, có thể ở trước mặt mình nói ra lời bội nghịch bất đạo này, có thể thấy được Trương Hàm đã thành thật với nhau, nhưng cũng đủ thấy trong lòng hắn bất an. Hàn Cương đương nhiên biết bao gồm cả Trương Hàm và các tể phụ hiện tại sẽ có ý nghĩ gì. Lúc ấy hắn chủ lực chiêu mộ trọng thần thị chế vào cung, có thể nói là hủy đi cơ hội duy nhất phế bỏ thiên tử. Cái gọi là mưu không thể quyết định với mọi người, chỉ cần người đông, những ý kiến cực đoan đó không thể được công nhận, cuối cùng vẫn là quyết định bình thường và an ổn hiện trạng chiếm thượng phong. Khi phái nội thị đi chiêu mộ trọng thần từ thị chế trở lên vào cung, đám tể phụ sẽ mất đi cơ hội khống chế triều cục của bọn họ. Nếu như không có Hàn Cương, chỉ có tể phụ ở trong cung, ai cũng không nói chính xác sau này có biến số gì hay không. Không bị quấy nhiễu tính táo tự hỏi, chỉ sợ mỗi người đều có thể nghĩ ra làm sao mới là có lợi nhất, mặc dù khi đó phần lớn đều nghĩ ngày sau có họa mọi người cùng nhau chia sẻ, nhưng trực tiếp phế bỏ hoàng đế thật ra càng an toàn hơn. Cơ hội mất đi sẽ không lại tới nữa. Trong lúc vội vàng, bị dẫn lên một con đường không thể nhìn thấy tương lai, trong số tể phụ ít nhất có hơn phân nửa là lo lắng ngày sau họa đến con cháu. Nhưng mà Trương Hàm bây giờ không phải đến tính sổ sau, mà là muốn tìm hiểu tâm tư của Hàn Cương một chút. Ngọc Côn ngươi nói đi. Ngu huynh rửa tai lắng nghe. Trương Hàm nói, muốn tước vị thiên tử, chỉ có quần thần đồng tâm, nếu không hoàng đế phía trên có thể kéo một phái đánh một phái. Lúc phế lập thiên tử cũng giống như vậy, Hàn Cương là người đầu tiên cho thấy lập trường ủng hộ Triệu Hú, như vậy các tể phụ đã không còn lựa chọn khác. Có Hàn Cương ở đây, ai cũng không nắm chắc thuyết phục được hoàng thái hậu, huống chi sau lưng còn khẳng định có một Vương An Thạch. Trong lòng Trương Cương tự nhiên lo lắng, nhưng hắn đã thừa nhận hiện thực, không muốn truy cứu. Chỉ là hắn hy vọng Hàn Cương có thể có một lời giải thích khiến người ta hài lòng. Trước khi nói, tiểu đệ muốn hỏi tử hậu huynh ngươi, cái gì là hoàng đế? Trương Hàm khẽ cau mày, vẫn nhẫn mại nói với Hàn Cương, hoàng đế, thiên tử cũng vậy, đức kiêm tam hoàng, công cao ngũ đế. Thủy hoàng cũng làm vậy. Thiên tử, trời không có con. Chắc tử hậu huynh cũng hiểu rồi, cái gọi là cảm ứng thiên nhân chẳng qua là thủ đoạn đồng trọng thư dùng để kiểm chế thiên tử. Cầm kính viễn vọng nhìn bầu trời, số lượng tinh tú gấp trăm ngàn lần tinh đồ. Bên ngoài tam viên nhị thập bát tú có vô số tinh tú là cái gì? Ngọc Côn, chuyện này có quan hệ sao? Có. Hàn Cương gật đầu, Hoa Hạ ủng hộ Cửu Châu, ba đời thời kỳ đó đất đai chỉ ở phía Nam Hoàng Hạ. Phía Tây tới Lũng Hữu, phía Đông tới biển, phía Bắc chẳng qua là Yên Sơn, phía Nam không bằng bên ngoài núi. Trong Vũ Cống, Cửu Châu cũng chỉ lớn như vậy. Thế gian này được gọi là thiên hạ đều thuộc về đất của vua, nhưng đất đai Cửu Châu không bằng 1% đất đai. Phía Tây Tây vực còn có vô số nước. Ngu huynh hiểu ý của ngươi rồi. Trương Hàm tài trí cao, Hàn Cương nói đến nước này còn có thể không rõ, Văn Ngạn Bắc là lao hồ đồ, từ trước tới nay biến pháp chưa từng làm một chuyện tốt, nhưng hắn có một câu nói rất hay, vì cùng sĩ đại phu trị thiên hạ. Là ý này đúng không? Cũng không sai biệt lắm. Hàn Cương gật đầu, chúng ta là người, nên có thái độ đối đãi với bệ hạ. Cái gọi là trong thiên hạ, chẳng lẽ là vương thổ, bên cạnh lãnh thổ, chẳng lẽ là vương thần, chỉ là thối ốc. Thiên tử không phải thiên tử, chỉ là phàm nhân, đất đai thiên hạ cũng không phải tự nhiên thuộc về hắn, là cần nhờ người giúp hắn chinh phục. Trương Hàm nhíu mày thật chặt, Ngọc Côn, sao ta cảm giác ngươi đang kiếm cớ? Đúng là cái cớ. Nếu như ngày đó thật sự muốn lập tân quân, đám tể phụ vì lợi ích của chính mình đề cử lên tuyệt đối không phải là một đứa trẻ, tất nhiên sẽ lựa chọn trưởng quân. Bằng không để hướng thái hậu bông rèm 10 năm lại quy chính, đối mặt với hoàng đế thân chính, bọn họ há có thể tự an? Thời gian 10 năm, ân đức gì cũng sẽ bị mài mòn. Cho dù hoàng đế muốn lập công, cũng sẽ không để cho bọn họ ở lại trên triều đình. Hướng thái hậu không thể tiếp tục nghe chính sự, điều này tổn thương lợi ích của hướng thái hậu, cũng liên quan tổn thương lợi ích của Hàn Cương, càng bất lợi cho việc mở rộng khí học của Y Lìa đã như vậy, còn không bằng giữ lại Triệu Hú tại vị. Hiện tại có chỗ tốt, tương lai bất lợi cũng có thể thay đổi. Tử hậu huynh còn nhớ những lời này không? Người thiên tử, binh cường mã tráng giả làm. Lời của Trương Hàm lúc trước đã đủ trái ngược rồi, nhưng Hàn Cương lại mạnh hơn hắn một bậc. Trương Hàm bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Hàn Cương, lạnh lùng nói, Ngọc Côn, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Trương Hàm muốn là cái gì? Chẳng qua là phụ quân vương, tướng thiên hạ, triển khai trưởng tài. Công ủng hộ chẳng qua là bởi vì thế mà dẫn dắt, tình thế cho phép. Trương Hàm tự thúc phát thủ giáo, chưa từng nghĩ tới muốn đối lập với hoàng quyền. Tử hậu huynh đừng suy nghĩ nhiều. Cái gọi là thiên tâm chẳng qua là lòng người. Đó là chuyện của năm mùa, bây giờ Đại Tống khai quốc 130 năm, ước vạn con dân đều nhận định Triệu Quang ra, quốc thế đang thịnh, ai có thể phản? Chí giả không làm. Vương triều kéo dài hơn 100 năm, hoàng đế ngồi trên ngôi vị hoàng đế, thiên nhiên có thể được các thần tử thần phục. Sĩ dân thiên hạ đều cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Các trọng thần muốn làm mất quyền hoàng đế, chẳng khác gì là đi trên cầu độc mục, không cẩn thận sẽ ngã xuống ngay. Tính nguy hiểm quá cao, mà chỗ tốt lại quá ít, còn không bằng đỡ một vị hoàng đế, được hưởng vinh nhân đời thứ ba để an tâm bất việc. Vị trí khác nhau, nhìn góc độ sự tình cũng khác nhau. Nếu như Hàn Cương bây giờ ngồi ở vị trí cao nhất trong Đại Khánh Điện, ai dám nói với hắn phân quyền, hắn sẽ không chút do dự mặc cả với Diêm La Vương. Nhưng hiện tại hắn chỉ là một đại thần, lại không có khả năng tiến thêm một bước, thì lại là một cách nói khác. Một vương triều còn đang ở thời kỳ cường thịnh, quyền thần cũng được, phản nghịch cũng được, khả năng muốn thành công thượng vị so với vương triều cuối cùng nhỏ hơn ngàn vạn lần. Trương Hàm thở hổn hển vài cái, ngồi xuống, Ngọc Côn, vậy rốt cuộc ngươi có ý gì? Từ Hậu Minh, ngươi cũng biết Thiên Trúc. Với sự cao quý của thị tộc, quốc chủ đại thần, mỗi người đều có một loại họ, cậu thả không phải quý chủng, người trong nước không ai chịu về, thứ tính tuy có lao động, nhưng cũng cam chịu ở dưới họ lớn. Là bút đàm của Thẩm Quát. Hàn Cương gật đầu, trong bút ký của Thẩm Tồn Trung ghi lại chủng tộc Thiên Trúc, điểm này rất thú vị. Trong Thiên Trúc quốc, tướng sĩ thứ tự chia làm bốn bậc. Trong đó bà La Môn trưởng tế tự, sát lợi chủ chính sự, tiếp xá làm nông, công, thương, về phần thủ đã thấp nhất một bậc, đó là làm nhân công hoặc là tạm công cấp thấp khác. Ngoài bốn dân, còn có tiện dân, không được tiếp xúc với sĩ tộc. Trương Hàm cau mày, suy nghĩ tại sao Hàn Cương lại nhắc tới họ của Thiên Trúc. Cảm giác đã bắt được một chút manh mối, nhưng vẫn kém một tầng. Thẩm Tôn Trung nói rất hay, sĩ nhân cao quý trong thị tộc, tuy có người từ xưa đến nay, nhưng thích giáo truyền vào Trung Nguyên, lại mang theo phong trào tứ di. Cho nên Ngụy Tấn Thao tổng quan, tương giao trước tiên luận thị tộc cao thấp. Tam thế công giả viết, Cao Lương, có lệnh phó giả viết, Hoa Du. Thượng thư, lĩnh, hộ mà thượng giả là, giáp họ, cửu thanh, phương bá giả là, ất họ, tán kỵ thường thị, thái trung đại phu giả là, bính họ, lại bộ viên lang là, đinh họ. Người được vào xưng là, tứ họ. Ngọc Côn, ngươi cảm thấy họ của thị tộc rất tốt. Từ Hậu Minh, huynh cảm thấy ta sẽ thích chế độ như vậy sao? Tiểu đệ là quán viên đó. Nếu là ở Thiên Trúc, cả đời cũng khó mà ra mặt. Vì sao Sử Thiên Thư Trần Thắng Nô Quảng không vào hàng ngũ truyền thụ mà vào thế gia? Từ Hậu Minh có từng nghĩ hay không? Lý do rất nhiều, các đời học giả đều có giải thích, nhưng từ trong lời nói của Hàn Cương suy đoán, lại là một câu, Vương Hầu tướng quân, thà có loại hồ đồ. Đúng vậy, theo Hàn Cương, chính là vì câu này, cho nên Thái Sử Công không đối xử với thần. Vương Hầu tướng lĩnh, thà có kết cục xấu. Đổi cách nói, chính là vật tận thiên trạch, người thích hướng thì sinh tồn. Không chỉ có người như thế, chế độ văn pháp cũng như thế. Chương 6. Thiên Uy muốn khuynh hạ cung kính, 3. Chương 6. Thiên Uy muốn khuynh hạ cung kính, 3. Người thích hợp thì sinh tồn. Đạo lý dùng để miêu tả tự nhiên, lại bị dùng ở chế độ quốc gia, lông mày Trương Hàm hầu như chấm dứt, vẫn là dùng thuận thiên ứng nhân. Thuận theo thời thế tương đối dễ nghe, ý là giống nhau, nhưng nghe thì không giống. Trương Hàm nói một câu, lại lắc đầu, căn nguyên việc nghèo khó này không có ý nghĩa gì, cán văn học đọc hiểu chữ, cũng không phải là nhà nho đời Hán, phải thuận theo thời thế, cho nên phải biến phương pháp tổ tông. Người thích hợp thì sinh tồn, dùng ở trên pháp luật quốc gia cũng có thể nói được. Nhưng Ngọc Côn, ngươi cảm thấy bây giờ là lúc có thể thay đổi sao? Không phải là biến pháp, là biến thiên rồi. Thiên tử còn họ Triệu, trời cũng đã họ Triệu, thay đổi ở đâu rồi? Hàn Cương cười một tiếng, lại nói, Nhật Bản tự nói quốc chủ của hắn là hệ thống văn thế, trăm đời không đổi. Từ Hậu Minh, bọn họ có thay đổi hay không? Trong năm Thái Tông, tăng lữ Nhật Bản đột nhiên vượt biển tới Trung Quốc, khi gặp mặt thiên tử, từng hiến hai quyển sách Kim Nhân Viên Kim và Niên Đại Ký. Trong đó Niên Đại Ký của Vương, ghi chép gia phả của Nhật Bản quốc chủ, từ đời Vương Tôn thứ 23 của Vân, 64 thế thiên hoàng, nhất mạch tương thừa, truyền thừa mấy ngàn năm chưa từng đoạn tuyệt. Thái Tông hoàng đế sau khi nghe nói, liền thở dài nói với tể tướng bên người, Đạo Di Nhĩ, là thế thao cửu, thần tử cũng kế tục tập kích không dứt, đây là đạo cái cổ. Chuyện xưa năm đó vốn không có người nào nhớ rõ, kỷ lục ngày xưa cũng đều ném vào trong đống giấy lộn của sử quán, chôn sâu không biết bao nhiêu. Nhưng ngày hôm trước Liêu quân vượt biển vào Nhật Bản, trên dưới triều đình lập tức lục tung lên, từ trong các nha môn khác nhau, lục tung ra những kỷ lục có liên quan đến Nhật Bản. Hàn Cương và Trương Hàm là tể phụ cao quý, tham nghị quân sự, những kỷ lục này đều phải thông suốt. Thứ gì ở đâu cùng Trung Quốc? Khác nhau. Đại giả thiên hạ, trung giả quốc gia, tiểu giả xã hội. Tỷ như ngày thường đều có thể nhìn thấy cung tiễn xã, trung nghĩa xã, trong đó xã thủ đều là công đẩy lao tệ hoặc là thân sĩ có danh vọng đến chủ trì, cũng không phải là quan phủ bổ nhiệm. Mà đá cầu, đua ngựa hai đại tổng xã, đầu năm đều phải tuyển cử hội thủ, nhiều người thắng. Phương pháp tuyển cử này lại cùng loại với Thái Tây cổ quốc, tệ thị cổ quốc, Đại Tần. Điều chi? Từ khi ra khỏi Ngọc Môn Quan, mãi cho đến Đại Thực, đều xem như Tây vực. Phía Nam Tây vực, vượt qua Thổ Phiên, là Tây Thiên Chư Quốc, cũng chính là Thiên Trúc. Mà Tây Tây vực, liền tên là Thái Tây. Trương Hàm đối với địa phương xa như vậy không có bao nhiêu ấn tượng, chỉ nhớ rõ trong sách Hán có Đại Tần. Điều chi? Hy Lạp. Hàn Cương nói một quốc gia rất xa lạ với Trương Hàm, tiểu lệ mấy năm gần đây sưu tập sách nước ngoài, lại khiến người phiên dịch thành Hán văn, tăng trưởng không ít kiến thức. Thái Tây có cổ quốc danh Hy Lạp, ước chừng cùng Chu đồng thời. Quốc gia này văn giáo hưng thịnh, hiền nhân xuất hiện lớp lớp, ở trong sách vở của Đại Thực Quốc, đến nay đều hâm mộ. Trong Hy Lạp quốc người có tài sản trưởng thành làm sĩ, quốc chủ của nước đó do sĩ nhân đề cử ra, nhậm chức định ra có thời hạn, hoặc 3 năm, hoặc 5 năm, thời hạn vừa đến liền cần từ trước, quay về làm sĩ, không còn là quân. Cái này so với hội tuyển cử đầu tiên của hai đại tổng xã thi ngựa, thi đấu mã hiện nay có bao nhiêu khác biệt? Trương Hàm ngờ vực vô căn cứ, cái khác em không biết. Sạn câu, tuyển cử hội thủ hai đại tổng xã tái mã, chẳng lẽ là Ngọc Côn anh tham khảo? Tá khảo. Được rồi, tiểu lệ lấy một ví dụ không phải tham khảo. Hàn Cương lại nói, hiện nay Hy Lạp sớm đã vong, có cảnh giáo bổn tông nhất thống Thái Tây. Nếu quốc vương các nước Thái Tây lên ngôi, trước hết phải bẩm báo giáo chủ cảnh giáo cũng chính là Thái Tây đế, do Thái Tây đế sai sứ giả làm quan miệng. Cái này rất giống với Chu thời A. Chế độ phân phong kiến thiên hạ, chư quốc đều tôn Chu vương làm chủ. Hàn Cương nói tóm tắt lại, tiết kiệm được rất nhiều chi tiết. Nhà Trương Hàm là đại tộc Phúc Kiến, giao lưu với hải ngoại rất nhiều. Hàn Cương nói có liên quan đến Thái Tây, hắn loáng thoáng có chút ấn tượng, nhưng nghe có vẻ không giống, dường như vặn vẹo ở chỗ nào đó. Chỉ là dùng chế độ phân phong của Chu thời để tiến hành, nhưng cũng thực sự có thể hợp ý, các quốc gia khác nhau, có phong tục khác nhau, thời kỳ khác nhau, văn pháp, cương thường cũng không hoàn toàn giống nhau. nhưng đôi khi cách xa nhau mấy vạn dặm lại có địa phương giống nhau. Cái này kỳ thật cũng chứng minh một điểm, vô luận văn pháp của quốc gia nào đều không phải là trời sinh, mà là không ngừng diễn biến, bởi vì thay đổi, vì thế mà biến, phù hợp thực tế. Từ Hậu Minh nói lời mạo phạm, sở dĩ hoảng sợ không chịu nổi là cho rằng sẽ không thay đổi, 10 năm sau lại sẽ khôi phục như cũ. Nhưng trên thực tế thì sao? Chỉ cần quen thuộc, thay đổi cũng sẽ thay đổi. Hàn Cương nói như khẩu lệnh, Trương Hàm lại nghe hiểu rất rõ. Có thể không? Hắn lập tức cười lạnh hỏi. Chỉ cần có lòng. Hàn Cương nói. Ngọc Côn. Trương Hàm hạ giọng, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm nghị, nếu chỉ phế lập thiên tử, đó là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, có thể phú quý sống quãng đời còn lại. Mà biện pháp của ngươi lại là muốn chúng ta mạo hiểm mất đầu, mở đường cho hậu nhân. Ngô huynh hỏi lại ngươi một câu, có thể không? Hoàn toàn chính xác không có khả năng, bởi vì lấy hiện nay hai phủ thế chấp, bọn họ căn bản cũng không thể trông cậy vào. Mấy nước lớn ở phương Tây đời sau, cách mạng lật đổ quốc vương, đều là tình thế bức bách. Trong quá trình này, lại không biết bỏ ra bao nhiêu tính mạng. Người tham dự vào trong đó, ngoại trừ một số ít người dã tâm ra, trên cơ bản đều là bất đắc dĩ, mới có thể lựa chọn một con đường như vậy. Chuyện Hàn Cương muốn làm, cũng không phải dựa vào một mình hắn là có thể làm được. Dù là tập hợp lực lượng của mọi người, cũng khả năng không lớn, nhất định phải mạo hiểm rất lớn. Mà đặt ở trước mắt, các tể phụ nào nguyện ý lựa chọn mạo hiểm lớn lại không có nhiều chỗ tốt. Đổi tiểu hoàng đế 6 tuổi phạm vào tội giết cha, một chuyện đơn giản như vậy, mang đến chỗ tốt lại khó mà tính toán. Cái trước phiêu lưu cùng tiền lợi hoàn toàn không thành tỷ lệ, mà cái sau, tỷ suất thu lợi thật sự là quá cao. Chỉ là chuyện tới trước mắt, không phải do bọn họ quyết định, bọn họ nhất định phải làm ra thay đổi. Chẳng lẽ bây giờ bọn họ còn có cách phế hoàng đế sao? Cho dù bọn họ có thể thuyết phục Hướng Thái Hậu đồng ý niệm, đồng ý phế Triệu Hú làm thứ dân, cũng phải tìm được một thời cơ thích hợp, cùng với một ứng cử viên thích hợp. Đây cũng không phải chuyện đơn giản. Tông thất đối với vị trí của Triệu Hú nhìn chằm chằm sẽ không ít, nhưng có mấy người có thể khiến Hướng Thái Hậu nhìn thuận mắt. Đúng là khó. Nhưng hoàng đế dựa vào hỉ nộ quyết định sinh tử của người khác, đây là đúng hay sai? Bây giờ có cơ hội sửa đổi, có thể bỏ qua cơ hội này sao? Cải biến quá khứ cũng sẽ bị sửa lại. Trương Hàm hiểu rất rõ, nỗi sợ hãi đối với thiên tử đã ăn sâu bén rễ trong lòng các thần tử. Bất luận các đại thần khống chế triều đình như thế nào, chỉ cần hoàng đế không ngu ngốc, rất nhanh sẽ đoạt lại quyền lực. Đổi lại là đời thứ 5 thì còn đỡ, không ai sợ hãi hoàng đế nhỏ tuổi. Nhưng nếu là đời thứ 5, hoàng đế chỉ để lại phụ nhân trẻ em, sớm đã là người nhà ai cũng kiểm tra hoàng bào rồi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập tự tin của Hà Cương, Trương Hàm nghi hoặc, cẩn thận hỏi, "Ngọc Ôn, có phải ngươi biết cái gì không?" "Biết cái gì?" Hàn Cương hỏi lại. "Thiên tử thể yếu nhiều bệnh, có chứng không đủ." Hàn Cương nghiêm mặt nói, "Từ Hậu Minh, tiểu đệ đích xác có thể đoạn nhân sinh tử, nhưng khi đó khi xử án, tuổi thọ của người không phải Hàn Cương có thể biết được. Tuổi thọ của Triệu Hú có thể dài bao nhiêu? Trong lịch sử tuổi tác băng hà của hắn tựa hồ cũng không lớn." Hàn Cương nhớ rõ trong quyển sách đề cập tới đạo quân hoàng đế kia, vẫn là Triệu Tuân kế vị của Đoàn Vương, vẫn thích chơi bóng, tuổi tác sẽ không lớn. Từ trên người hắn đẩy qua, Triệu Hú băng hà cũng không có khả năng lớn bao nhiêu tuổi. Nhưng hiện thực là Triệu Tuân không sinh ra đạo quân hoàng đế đã chết, chứng minh lịch sử đã khiến người ta hoàn toàn không nhận ra. Nếu Tống Thần Tông có thể biến thành Tống Hy Tông, lại chết sớm hơn so với trong lịch sử. Như vậy ai có thể cam đoan Triệu Hú không thể sống thêm mấy chục năm? Sống đến hoa giáp, sống đến thất tuần cổ, thậm chí có thể so sánh với Lương Vũ Đế, sống đến 80 trở lên. Mà tuổi thọ của Hướng Thái Hậu cũng khó nói, có thể là rất dài, cũng có thể là có chuyện ngoài ý muốn. Một khi chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cho dù Triệu Hú còn chưa tới tuổi thân chính, còn có Cao Thái Hoàng Thái Hậu, hoặc là Chu Thái Phi, bất kể là người nào, đều có thể làm cho tâm tình tể phụ lạnh lẽo đến cùng. Trương Hàm còn muốn nói gì đó nhưng nhìn Hàn Cương, những lời muốn nói trong lòng đều thở dài một hơi. Suy nghĩ của Hàn Cương quá mức đáng sợ, lại khó có thể thực hiện được, Trương Hàm không dám đặt tính mạng của bản thân lên người hắn. "Từ Hậu Minh, tạm thời không cần lo lắng." Hàn Cương an ủi Trương Hàm, "Chúng ta vẫn có đủ thời gian để nghĩ cách." "Có đủ thời gian?" Trương Hàm lắc đầu. Nếu tuổi thọ khó có thể xác định, nơi nào còn có đủ thời gian? Nhìn còn có 10 năm xuất đầu, nhưng trên thực tế, cũng rất khó nói sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Huyện từ chối ở lại nhà Hàn Cương dùng rượu cơm, Trương Hàm đè nặng tảng đá lớn rời đi. Thiện Trương Hàm ra cửa, Hàn Cương trở lại thư phòng. Tối hôm nay nói chuyện với Trương Hàm, tràn đầy quá nhiều lời đại nghịch, chắc hẳn Trương Hàm hắn sẽ không hé miệng tiết lộ ra ngoài. Nhưng ngay cả Trương Hàm cũng không thuyết phục, càng đừng nói tể phụ khác. Nhưng Hàn Cương không lo lắng như vậy. Còn có thời gian, khả năng Hướng Thái Hậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật ra không lớn như vậy, mà vấn đề của bản thân Triệu Hú, so với Hướng Thái Hậu cũng lớn hơn nhiều lắm. Triệu Tuân đã chết, Triệu Hú cũng hiếu tâm có thể thường, nhưng từ nhỏ trên người hắn đã phải gánh tội nghiệp nặng nề, người bên cạnh sẽ đối đãi với hắn như thế nào? Cho dù là thiên tử cao quý, cũng không thể coi như là chuyện không tồn tại. Thật ở vị trí độc nhất vô nhị kia, lực chú ý của thế nhân đều sẽ tập trung đến trên người hắn, bất luận hắn làm tốt bao nhiêu, đều không thoát khỏi một câu, thí phụ, nhãn hiệu trên người hắn đã định xuống đám tể phụ quá coi thường tội giết cha đã bị phơi bày của Triệu Tuân, cũng quá coi thường sức mạnh của bọn họ. Tâm tính của bọn họ không chống đỡ nổi cục diện, ngay cả Trương Hàm to gan lớn mật cũng vậy. Sự sợ hãi đối với hoàng quyền vẫn ăn sâu vào trong lòng, còn lâu mới có thể so sánh với một bụng như phản như Hàn Cương. Nếu không căn bản không cần lo lắng gì, nhưng lực lượng nắm giữ trong tay bọn họ lại chân thật không giả. Hàn Cương tin tưởng, theo thời gian trôi qua, bọn họ chậm rãi sẽ hiểu rốt cuộc có thể làm được những gì. Mà bây giờ lòng sợ hãi cũng có thể làm cho Thái Sát, Trương Hàm, thậm chí bao gồm cả Hàn Giáng, đều chủ động đi làm một ít chuyện bọn họ vốn không chịu hoặc không dám đi làm, chỉ cần bọn họ cảm thấy làm như vậy đối với tương lai có lợi, cũng không cần người khác hao tâm tổn trí dẫn đạo, ở trước mặt thời thế, bọn họ sẽ tự mình làm ra lựa chọn.